Chương 135, chép sách. Cô, đây là ngài muốn tìm ghi chép. Lâm Ngọc Tân bưng lấy hai quyển sổ đến, không bỏ hỏi thật muốn cho tin đường huynh mang đi sao? Đây chính là tàng tổ phụ ghi chép. Lâm Thanh Uyển cũng rất không bỏ, vớt ve ghi chép nói đã định tốt 18 ngày đó xuất phát, hiện tại lại chép một phần cũng không kịp. Lâm Ngọc Tân lại tinh thần chấn động, giành lấy ghi chép nói hôm nay mới 16, còn kịp. Lâm Thanh Uyển ngạc nhiên, thấy nàng ôm thật chặt ghi chép, cũng không bỏ được đem trọng yếu như vậy tư liệu lịch sử giao cho Lâm Tín mang đến chiến trường, nếu trên chiến trường thất lạc, lại nghĩ tìm trở về liền khó khăn. Nàng suy nghĩ một chút nói trước dò xét một quyển đi, có thể lưu lại một quyển là một quyển. Lâm Ngọc Tân lập tức xoay người vậy ta vây lại, cô, đem Lâm An để lại cho ta sai sử. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười tốt, sau này Lâm An đều để lại cho người sai sử. Lâm Thánh ghi chép mặc dù không dày, nhưng cũng không mỏng, khẩn yếu nhất chính là trong đó có chút chữ viết rất qua loa, cần nhìn kỹ dài một lát mới có thể đã nhìn ra, sao chép liền có chút ít khó khăn. Chỉ dựa vào một mình Lâm Ngọc Tân là không được, nàng dứt khoát đưa thiếp mời từ đem bạn tốt của nàng nhóm mời đến hỗ trợ. Nhưng hôm nay 16, ngày mai sẽ phải đi thư viện đi học, hôm nay là cuối cùng điên cuồng, mọi người sáng sớm liền đi ra ngoài chơi, cho nên Lâm An không có đem Đan Lan 3 tỷ bội cùng Lư Linh Thôi Vinh mời đến, cũng đem Thượng Minh Kiệt nhận đến. Thượng Minh Kiệt đầu tiên là đi cho Lâm Thanh Uyển tỉnh an, mới đến tìm Lâm Ngọc Tân nhị tỷ tỷ các nàng ngay tại thu thập ngày mai đi học đồ vật, cho nên dùng ta đến thăm ngươi có chuyện gì. Thượng Đan Lan các nàng sao có thể sai xử hắn, là chính hắn nghe muốn đến. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ đến ngày mai muốn đi học thế nào nhanh như vậy. Không có đi học trước cảm thấy vẫn là đi học thú vị, hiện tại muốn lên học giải quyết xong lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thượng Minh Kiệt nhìn buồn cười ngươi đây là liền lên học thời gian đều quên. Lâm Ngọc Tân hé miệng. Biểu muội kêu nhị tỷ các nàng đến là có chuyện gì không? Lâm Ngọc Tân xa suốt nói ta muốn đằng dò xét tàng tổ bản chép tay, một người bận không qua nổi, cho nên muốn gọi các nàng giúp đỡ chút. Ai ngờ lại vừa vặn đụng phải khai giảng ngăn miệng. Thượng Minh Kiệt lập tức nói ta giúp muội muội tốt. Lâm Ngọc Tân lắc đầu thời gian nửa ngày sao đủ, ngày mai chúng ta muốn đi học. Có thể xin nghỉ một ngày nha, dù sao ngày thứ nhất tiên sinh cũng là kiểm tra việc học, cũng không giảng bài. Lâm Ngọc Tân nghe do dự, Thượng Minh Kiệt đã tiến lên lật ra trước mặt nàng ghi chép, cười nói là hành giai, tuy có chút ít qua loa, nhưng nghiêm túc nhìn hay là có thể thấy, ngươi dò xét một quyển, ta chép một quyển. Không, chúng ta hợp dò xét một quyển, coi như 18 ngày đó viết không được xong hai sách, chí ít có thể vỗ xuống một quyển. Lâm Ngọc Tân cũng không lại do dự, để ánh nhạn các nàng đi lấy hai bộ bút mực giấy nghiên. Đem bên trong một quyển ghi chép tuyến mở ra, một phân thành hai, đem một nửa giao cho Thượng Minh Kiệt liền mở ra dò xét. Thượng Minh Kiệt một bên nhận lấy, một bên tò mò hỏi biểu muội vì sao như vậy vội vã muốn chép sách. Cho ta đường huynh mang đi, Lâm Ngọc Tân nói hắn muốn lên chiến trường, cô nói muốn cho hắn tìm chút ít binh thư mang đến, nhưng sau đó lại cảm thấy những kia cũng không sánh nổi tàng tổ ghi chép hữu dụng. Nhưng đây đều là tàng tổ bản chép tay, ta cùng cô đều rất không nỡ. Cho nên liền nghĩ cho hắn dò xét cửa đến. Thượng Minh Kiệt gật đầu, thấy Bích Dung đem mực mài đến không sai biệt lắm, lại bắt đầu mở ra giấy mở dò xét. Chờ Lâm Thanh Uyển xử lý tốt chuyện bên ngoài đã tìm lúc đến, hai người đã dò xét 4-5 tấm, nàng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn một cái, nói với Bạch Mai đi đem một quyển khác sổ lấy ra, lại sai người đi thượng ra nói một tiếng, liền nói ta có việc muốn khiến cho hai biểu thiếu gia đi làm, lại mời đại biểu thiếu gia đến đi một chuyến. Lâm gia muốn đưa người đi trong quân, chuyện này tạm thời không xong truyền ra ngoài, chí ít không thể để cho người chú ý đến Lâm Tín. Lâm Thanh Uyển để Lâm Tín về nhà cùng người nhà đoàn tụ 18 buổi sáng hôm đó đi. Ngươi trở về cùng người nhà đoàn tụ 2 ngày. Nàng đem tìm đến binh thư giao cho hắn, nói đây là toàn sách Tôn Vũ binh pháp, Tôn Tử binh pháp cùng 6 thao, ngươi cái kia 3 quyển không hoàn toàn, nhìn cái này 3 quyển đi, mặt trên còn có ông cố của ngươi lưu lại một chút chú giải, hảo hảo giữ. Lâm Tín mắt tỏa sáng nhận lấy cựu cô yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giữ. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười thứ gì cũng không có mạng của ngươi quan trọng, lần này ta là trực tiếp đưa ngươi đi tiền tuyến, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Rõ. Lâm Tín quỳ xuống cho Lâm Thanh Uyển dập đầu một cái, lúc này mới xoay người rời khỏi. Lâm Thanh Uyển mắt tiễn hắn rời đi. Lúc này mới trở lại mở ra giấy sao chép ghi chép. Lâm Thanh Uyển tốc độ có thể so Lâm Ngọc Tân bọn họ nhanh hơn, vì giải đại lương, hiểu hoàng đế cùng hiểu các nhà quan hệ, nàng không ít nghiên cứu Lâm Toánh cùng Lâm Chí ghi chép. Cho nên nhìn Lâm Toánh ghi chép, Lâm Ngọc Tân và Thượng Minh Kiệt còn phải dừng lại nghiên cứu một chút, nàng lại quét qua một cái liền có thể hướng xuống dò xét, cho nên tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Đến dò xét đến nửa lần buổi trưa, Lâm Thanh Uyển để bút xuống rủi rủi con mắt, đứng dậy duỗi một chút eo, Bạch Mai tiến lên nói nhỏ đại biểu thiếu gia đến, đã tại phòng khách chờ. Lâm Thanh Uyển hỏi đến bao lâu? Ngồi có hai khắc đồng hồ, Bạch Mai thấp thỏm nói ngài quá nghiêm túc. Chúng ta không xong theo, nói với hắn chính là ngài tại ngủ trưa. Lâm Thanh Uyển khẽ gật đầu, vừa suy nghĩ lấy biên giới hướng trong khách sảnh. Thượng Minh Viễn đang chắp tay sau lưng đứng ở trong khách sảnh nhìn trên tường vẽ lên, nghe thấy tiếng bước chân quay người trở lại, thấy là Lâm Thanh Uyển liền vội vàng tiến lên hành lễ Lâm cô. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu nhanh ngồi xuống đi, ngươi nhạc mẫu thế nào? Tiểu Phương thị mẫu thân bệnh nặng, bắt đầu mùa đông sau Thượng Minh Viễn bồi tiếp nàng trở về hầu tận, nghe nói đến gần qua Tết mới trở lại được. Thượng Minh Viễn cười nói đã gần như khỏi hẳn, may mắn mà có Lâm cô hỗ trợ, không phải vậy trong nhà cũng không mời được Lưu lão ngự ý. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười chẳng qua là tiện tay mà thôi, là ngươi nhạc mẫu phúc khí lớn. Lâm Thanh Uyển lời nói xoay chuyển hỏi chẳng qua là nghe nói ngươi nhị thẩm thân thể không tốt, bây giờ liền cửa cũng không ra, ta cùng Ngọc Tân ra cửa bất tiện, ngược lại không tiện đi xem nàng. Bây giờ còn muốn lưu lại huynh đệ các ngươi thay ta chân chạy. Lâm Thanh Uyển một mặt tay náy, Thượng Minh Viễn lập tức nói cô không cần giới hoài, vậy cũng là bên ngoài truyền nhầm, nhị thẩm thân thể tốt đây, chỉ vì tổ mẫu cầu phúc mới vào Phật đường tĩnh dưỡng. Hắn cười nói tổ mẫu thường nói hai nhà chúng ta là một nhà, cô có việc chỉ cần phân phó chúng ta cùng nhị đệ không hề có không theo. Thượng lão phu nhân bởi vì Thượng nhị thái thái gạt nàng đuổi nhân sinh của Lâm gia tức giận, Thượng Minh Viễn bọn họ vừa về đến nàng liền nghĩ biện pháp để Thượng nhị phu nhân đi lễ Phật. Dù sao ra sự có Tiểu Phương thị xử lý, bên ngoài cũng có Thượng Minh Viễn. Cho nên năm này Thượng Minh Viễn trôi qua ngay thẳng thư thái, cho dù có qua có lại, hắn cũng biết giúp Lâm Thanh Uyển. Hiện tại tổ mẫu tuy vẫn thiên vị nhị đệ nhiều chút, nhưng vì kiềm chế Thượng nhị phu nhân, đối với bọn họ đại phòng chú ý cũng nhiều. Tức vị cái gì hắn là không nghĩ, chỉ cần về sau phân ra lúc cho thêm hắn một chút sản nghiệp là được, cho nên bắt đuổi Lâm Cô còn phải ôm, giống như mỗi lần nhị thẩm gặp Lâm Cô đều không lánh được lấy tốt. Chương 136, che đậy. Lâm Thanh Uyển cười một tiếng, điểm một cái bản nói cũng không phải đại sự gì, chính là năm ngoái mua phê dê, nuôi nửa năm, đúng là giết thời điểm. Bây giờ hơn phân nửa bán đi, vẫn còn lại gần một nửa, Tô Châu các vị phụ lao hương thân thương tiếc chúng ta cô cháu không dễ, cho nên lại tăng thêm mua không ít. Chẳng qua là chúng ta không xong bạch lĩnh người tỉnh, cũng nên đi cảm tạ một hai. Chúng ta cô cháu trên người còn để tang, không tốt hơn cửa làm khách, phái quản sự đi lại không trang trọng, cho nên liền muốn theo láo thái thái mượn các ngươi huynh đệ khiến cho mở dùng. Lâm Thanh Uyển cười nói sau đó đến lúc cực khổ ngươi hỗ trợ đưa chút ít lễ, thay ta ứng thủ một chút. Thượng Minh Viễn ngây người đều có người nào? Thành Tây tiền ra, nha, còn có Chu Thích Sứ, hắn cũng tăng thêm mua không ít. Lâm Thanh Uyển nói hai nhà này là khẩn yếu nhất, cho nên cần ngươi tự mình đi. Năm nay bởi vì Nam Hán chiến sự giá lương thực tăng vọt, thịt đều hàng đế, trừ gia cảnh bây giờ giàu có rất ít người nhà dám lấy tiền ra mua thịt ăn. Cho nên Lâm Thanh Uyển năm nay nhóm này dê có chút hàng đế mà đại gia tộc chưa hề đều có chính mình tiến hóa con đường, sẽ không tùy tiện thay đổi, liền tiền ra, Chu gia như vậy nội tình không sâu gia tộc sẽ tìm Lâm gia cầm dê. Đối với chuyện này Chu Thích Sứ quả thực giúp nàng không ít, không chỉ có nhà mình thịt dê là từ nơi này mua, còn cùng thuộc hạ đề cử, tăng thêm tiền ra đại thủ bút mua vào, hàng đế dê cũng đi hơn phân nửa. Năm sau bọn họ lại tăng thêm một nhóm, cái này mới miễn cưỡng tính toán đem thành dê tiêu hao hết, không phải vậy tại dê bên trên nàng chính là không lô vốn cũng không sẽ kiếm lời bao nhiêu. Vốn nàng là dự định từ tông tộc bên trong chọn cái cháu trai hỗ trợ đi một chuyến chân, nhưng nếu muốn cho Thượng Minh Kiệt tìm ngủ lại việc cớ, vậy cái này. Lâm Thanh Uyển dặn dò Thượng Minh Viễn ngươi đi trước Chu Thích Sứ nhà, lại đi tiền ra, không cần vội vã trở về, xem bọn họ nhà nói cái gì. Ta đem cốc vũ cho hai huynh đệ các ngươi mang đến. Thượng Minh Viễn vui dạo dược đáp ứng, việc này tốt, làm xong rơi xuống thế nhưng là được không giao thiệp. Chu Thích Sứ không nói, tiền ra nhưng cũng là giới kinh doanh nhà giàu, tại Tô Châu cũng rất nổi danh. Về sau hắn làm ăn khẳng định sẽ cùng đối phương giao thiệp. Chờ hắn ra cửa thấy được cốc vũ mới giật mình một cái lấy lại tinh thần, nhị lang, không phải nói muốn cùng hắn cùng một chỗ đi sao? Hắn nhìn xung quanh một vòng, hoài nghi nhìn về phía cốc vũ, hỏi hai biểu thiếu gia. Cốc vũ nở nụ cười đại biểu thiếu gia đi đầu, hai biểu thiếu gia tiểu gì cũng sẽ. Cái này tiểu gì cũng sẽ chính là một mực không nhìn thấy bóng người, Thượng Minh Viễn không đốc, hắn cũng thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, chẳng trách, Lâm cô lại không thiếu cháu trai, làm gì không phải kêu hắn đến lấy không thiện nghi, nguyên lai là vì nhị đệ sao. Nghĩ đến hai nhà suýt chút nữa nghị thành việc hôn nhân, hắn hiểu rõ cười một tiếng, cũng không hỏi nữa Thượng Minh Kiệt hướng đi, mà là dụng tâm thiết lập kém. Lâm cô trung quy sẽ không ăn nhị đệ, chẳng qua là để hắn tại thượng gia hỗ trợ che đậy mà thôi, này cũng không khó. Thượng Minh Viễn đi trước Chu gia, sau đó đi tiền gia liền không ra ngoài, theo tiền gia mấy cái gia môn cũng chén giúp ngọn, buổi tối dứt khoát tại tiền gia ngủ lại. Theo cốc vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại đem tiền ra mấy vị lao gia thiếu gia nói trong lòng qua một lần, lúc này mới theo ngủ lại. Mà tại biệt viện Lâm Thanh Uyển ba người lại đang đốt đèn thức đêm. Bạch Phong đem đèn chọn sáng lên, thấy cô mãi mãi còn không một tia muốn nghỉ ngơi bộ dáng, không miễn lo lắng nhìn về phía Bạch Mai. Bạch Mai nghĩ, đi phòng bếp cho Lâm Thanh Uyển bưng đến một chén canh, thấp giọng bẩm cô mãi mãi, đại tiểu thư cùng hai biểu thiếu gia cũng còn chưa ngủ. Lâm Thanh Uyển lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía đồng hồ cát, Bạch Mai lập tức nói đã giờ hợi. Lâm Thanh Uyển liền đi lòng vòng cái cổ, đem giỏ xét tốt giấy trải phẳng trên bàn đi để bọn họ nghỉ ngơi. Từ mai đến lại dò xét. Bạch Mai được nói, lập tức xoay người. Bạch Phong thì lập tức kêu nha đầu bưng nước đây cho nàng rửa mặt, chính mình giúp đỡ Lâm Thanh Uyển tản ra tóc cô nãi nãi, một hồi ta cho ngài ở lớn. Cũng tốt. Bạch Mai đích thân đến kêu Lâm Ngọc Tân nghỉ ngơi, ánh nhạn các nàng nào dám lại phóng túng bọn họ. Lập tức tiến lên thấp giọng khuyên nhủ cũng không nóng lòng nhất thời, nếu nhịn hỏng thân thể mới là được không bù mất, cô nãi nãi nếu biết sẽ tức giận. Lâm Ngọc Tân mắt nhìn còn lại ghi chép, khóe miệng hơi vểnh nói ngày mai nếu có tốc độ này nhất định có thể chép xong, chẳng qua là một quyển khác. Bích Dung liền cười nói đại tiểu thư không biết, cô nãi nãi dò xét có thể so các ngươi nhanh hơn, nghe nói đã dò xét một nửa. Thượng Minh Kiệt sợ hãi than nhanh như vậy. Lâm Ngọc Tân kiêu ngạo giơ lên cằm nói cái này cùng cô nói chẳng qua chuyện nhỏ. Thượng Minh Kiệt thấy nàng kiêu ngạo nhỏ bộ dáng, không khỏi hé miệng cười một tiếng ngươi nói đúng. Hai người thu thập sơ một chút mặt bàn, sau đó cáo từ cắt trở về các phòng. Thượng Minh Kiệt nằm ở phòng khách trên giường rất dài thở phào nhẹ nhõm, biểu mội đối với sắc mặt hắn cuối cùng là dễ nhìn chút ít. Cô cháu ba người ngày thứ hai lại dò xét hơn phân nửa ngày, cuối cùng tại mặt trời lặn trước đem sách dò xét tốt, đem giao cho Bạch Mai cùng ánh nhạn và tốt, lúc này mới vớt mắt cảm thấy có chút chua sót. Thượng Minh Kiệt cũng không dám lưu thêm, hắn đêm không về ngủ, cũng không biết trong nhà có hay không vỡ lở ra. Lâm Thanh Uyển liền đối với hắn cười nói ngươi tại nhà ta dò xét ghi chép chuyện nhưng cái khác chuyển ra ngoài, ta đã thay ngươi làm xong che đậy, ngươi một mực theo đại ca ngươi trở về. Thượng Minh Kiệt ngẩn ngơ cô thế nào thay ta làm che đậy? Đừng hỏi nữa, nghe ngươi đại ca chính là. Dứt lời khiến người ta đem hắn đưa đi Hoán Xuân lâu. Thượng Minh Viễn cùng tiền ra mấy vị lang quân đã liên chiến đến Hoán Xuân lâu. Thấy Thượng Minh Kiệt, Thượng Minh Viễn cười hì hì đem hắn giới thiệu cho tiền ra mấy vị lang quân, sau đó lôi kéo hắn bồi tiếp uống vài chén rượu, tìm cái cớ liền lôi kéo Thượng Minh Kiệt cáo tử. Tiền ra mấy vị lang quân cũng cảm thấy thông qua một ngày một đêm quan hệ hữu nghị, song phương hữu nghị đã củng cố, cho nên rất hào phóng thả bọn họ đi. Thượng Minh Viễn lôi kéo đầu góc mơ hồ Thượng Minh Kiệt đi ra, đối với hắn nháy mắt ra hiệu hỏi thành thật khai báo, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Thượng Minh Kiệt kỳ quái nhìn hắn nói ta tại Lâm gia biệt viện. Trên mặt Thượng Minh Viễn càng là mập mờ tại biệt viện làm cái gì? Thượng Minh Kiệt xem hiểu ám hiệu của hắn, không khỏi nghiêm sắc mặt nói đại ca, ngươi chớ suy đoán lung tung, ta đang giúp Lâm cô cô chép sách. Thượng Minh Viễn ngẩn ngơ chép sách. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Thượng Minh Kiệt, hắn vị nhị đệ này hơi có chút quân tử ngây người tính, là sẽ không nói dối. Hắn gãi gãi đầu hỏi dò xét sách gì, như thế quan trọng, lại muốn trong đêm sao chép. Thượng Minh Kiệt nghiêm mặt nói ta đáp ứng Lâm cô không nói cho người thứ ba. Thượng Minh Viễn nhịn không được liếc mắt, là hắn biết. Hắn kéo lấy Thượng Minh Kiệt tay liền hướng xe ngựa nơi đó đi, nói đi thôi, về nhà trước cho lão thái thái thỉnh an. Sau này trở về ít nói chuyện, đừng nói gì đến chép sách chuyện biết không. Thượng Minh Kiệt gật đầu Lâm cô để ta nghe ngươi. Hắn do dự một chút hay là hỏi đại ca, ngươi thế nào? Giúp thế nào Lâm cô làm việc? Thượng Minh Viễn quét mắt nhìn hắn một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là muốn hợp tác với Lâm cô là mẹ ngươi cùng cứu ngươi nhà sao. Hắn ho nhẹ một tiếng, chứng trạc đàng hoàng nói ta thế nhưng là tại Lâm gia dài quá một đoạn thời gian, dựa ở ta nói tương đương với phụ thân, ngươi nói Lâm cô có việc ta có thể không giúp đỡ sao? Huống hồ còn không phải đại sự gì. Thượng Minh Kiệt hoài nghi nhìn hắn, nếu trước kia hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi đại ca lời nói này, có thể trong khoảng thời gian này trải qua hơn nhiều, mặc dù rất vi diệu, nhưng hắn hay là cảm giác được đại ca chưa nói lời nói thật. Hắn trong mắt nghĩ, cảm thấy vạch trần đến đại ca trên mặt cũng khó nhìn, mặc kệ đại ca vì cái gì, tóm lại kết cục là tốt không phải sao. Thượng Minh Kiệt thuận theo Thượng Minh Viễn lên xe ngựa về nhà. Thượng Nhị Thái Thái tại Phật đường lễ Phật, nàng là cho đến hôm nay buổi sáng hạ nhân len lén đến hồi báo mới biết con trai theo Thượng Minh Viễn đi Lâm gia biệt viện hỗ trợ. Bởi vì người là Lâm Thanh Uyển tự mình phái người đến mời, cho nên Thượng Nhị Thái Thái không có nhiều hoài nghi, chẳng qua là phẫn nộ ở Lâm gia làm trễ nải con trai đi học. Khó chịu trong lòng, từ trong Phật đường đi ra lúc liền dẫn lên chút ít. Nhưng Thượng lão phu nhân cũng rất cao hứng, ở trước mặt nàng lôi kéo hai cái cháu trai cười nói Lâm cô các ngươi mang theo các ngươi biểu muội sinh hoạt có nhiều không dễ, các ngươi có thể giúp liền có thêm giúp chút ít. Nếu như các ngươi không làm được tốt, trở về nói cho tổ mẫu phái người giúp các ngươi. Hai người ngoan ngoãn cúi đầu đáp ứng. Thượng lão phu nhân liền thấy hiếu kỳ hỏi các ngươi Lâm cô chỉ nói muốn kêu huynh đệ các ngươi đi chân chạy, lại không biết muốn đi làm cái gì chuyện. Thượng Minh Viễn liền cười híp mắt nói không phải đại sự gì, chính là đi Chu gia và Tiền gia đáp tạ một phen. Tổ mẫu ngài không biết, năm nay bên ngoài thịt cũng có bán, Lâm cô trên điển trang năm ngoái không phải nuôi một nhóm dê sao? Năm trước Chu gia và Tiền gia liền mua một nhóm, năm này sau lại mua một nhóm, trực tiếp đem trong điển trang còn lại thành dê bao hết tròn. Lâm cô biết bọn họ là cố ý giúp nàng, cho nên trong lòng cảm kích muốn đáp tạ một phen. Thượng Minh Viễn dỗ dành Lao Thái Thái nói chẳng qua là Lâm cô cùng biểu muội không xong ra cửa, nàng cùng Lâm thị tông tộc bên kia lại có chút, lúc này mới nghĩ đến huynh đệ chúng ta. Thượng lão phu nhân nghe quả nhiên cao hứng, cười nói đó là nàng xem nặng các ngươi, sau này các ngươi nhiều đi cho nàng chân chạy. Đặc biệt là đại lang ngươi bị dượng ngươi cô mẫu nuôi qua một đoạn thời gian, nuôi ân sâu nặng, cũng không thể quên Lâm gia ân tình. Tổ mẫu yên tâm, tôn nhi trong lòng đều nhớ. Thượng lão phu nhân yên tâm, thở một hơi dài nhẹ nhõm nghĩ, xem ra năm trước sự kiện kia coi như qua, Lâm Thanh Uyển rốt cuộc tuổi nhỏ, sẽ không ghi hận quá lâu, hay là được dựa vào thượng gia. Thượng Minh Kiệt len lén dương mắt nhìn một chút tổ mẫu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, túi đầu muốn cùng đại ca cùng nhau lui xuống. Thượng Nhị Thái Thái lập tức gọi lại hắn, ngươi hôm nay đã trễ một ngày, ngày mai phải sớm điểm đến đi học, ta để người chuẩn bị hậu lễ, hảo hảo cùng ngươi tiên sinh bồi tội. Thượng Minh Kiệt túi đầu đáp ứng. Thượng lão phu nhân khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt hơi phai nhạt, lão nhị con dâu, ta để ngươi dò xét kinh văn dò xét được thế nào, ngày 2 tháng 2 ta muốn đi trong miếu dân hương, là muốn cho ngươi công công cung phụng. Thượng Nhị Thái Thái túi đầu xuống, nói khẽ đã dò xét được không sai biệt lắm, mẫu thân yên tâm, sẽ không lầm thời gian. Thượng lão phu nhân khẽ vuốt cằm vậy cũng tốt, chuyện trong nhà đều giao cho Minh Viễn con dâu, ngươi an tâm chép kinh. Thượng Nhị Thái Thái khăn đều muốn túm nát, nhưng trên mặt như cũ cười híp mắt từ mới. Chương 137, Thiên đưa. Thượng Minh Kiệt từ trong nhà lui ra ngoài, nhíu lại lông mày không nói. Thượng Minh Viễn liền chụp đập bờ vai của hắn nói đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất chính là đi học cho giỏi, nhà chúng ta còn trông cậy vào ngươi thi đậu tiến sĩ, quan tông diệu tổ. Thượng Minh Kiệt gượng cười nói đại ca cũng đến rêu cợt ta. Không phải rêu cợt, Thượng Minh Viễn liếc hắn một cái nói bây giờ trong nhà sẽ đi học cũng chỉ có ngươi một người, không trông cậy vào ngươi trông cậy vào ai đây? Hắn mặc dù cùng nhị phòng mâu thuẫn trung điệp, có khi hận lên càng là hận không thể nhị thúc từ đây không có, nhưng vẫn là nghĩ đến thượng gia càng đổi càng tốt. Dù sao hắn cũng cần phụ thuộc thượng gia. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhị lang quả thực đang đi học bên trên rất có thiên phú, là bọn họ trong thế hệ này có khả năng nhất tiền đồ người. Thượng Minh Kiệt túi đầu xuống, cũng không phải sẽ đi học lập tức có tiền đồ, nhất là tại loạn thế này. Thượng Minh Kiệt có chút mờ mịt, đến nay cũng không tìm được cố gắng của mình phương hướng ở nơi nào. Mà Lâm Thanh Uyển lại mục tiêu rõ ràng, từ trong đội hộ vệ chọn lựa một người hộ vệ đến theo Lâm Tín về sau ngươi liền coi Lâm Tín là chủ tử của mình. Trừ gặp hắn không thể giải quyết nguy hiểm có thể hướng ta hồi báo bên ngoài, còn lại chuyện đều nghe hắn. Người nhà của ngươi Lâm gia sẽ chăm sóc tốt, ngươi cứ yên tâm. Lâm Thanh Uyển đem một phong bạc giao cho hắn, nói đêm nay trở về cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ. Bình Sinh quỳ trên mặt đất, dập đầu nói nhỏ cầu cô nãi nãi ban cho họ, Bình Sinh ta nguyện cả đời vì người Lâm gia. Lâm Thanh Uyển ngơ ngác một chút, ngẩn ngơ mới gật đầu nói tốt, kể từ hôm nay ngươi kêu Lâm Sinh Bình Sinh ánh mắt sáng lên, cao hứng cho Lâm Thanh Uyển dập đầu liên tiếp ba cái đầu. Hắn là Lâm Chí tại một cái gọi Bình Trì trên tiểu trấn nhận được, nghe nói ngay lúc đó liền cuống rốn cũng không cắt, bị người nhét vào trong bụi cỏ. Nếu không phải Lâm Chí vừa vặn trải qua nghe thấy hắn hừ tiếng khóc, chỉ sợ đến buổi tối liền bị sói hoặc chó tha. Lâm Chí chứa chấp qua không được thiếu hài tử, hắn là vào Lâm gia lúc nhỏ tuổi nhất một cái, ra đời cũng còn không đến một ngày. Bởi vì hắn là tại Bình Trì nhận được, cho nên liền họ Bình, giống như hắn dùng địa danh làm họ hộ vệ không ít. Bọn họ những người này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể từ họ Lâm, dù sao bọn họ cũng không biết chính mình họ gì, có thể cùng chúa công một cái họ mới là lớn lao kiêu ngạo. Bình Sinh, không, Lâm Sinh cao hứng đi nói cho thê tử cùng các con cái này một tốt đẹp tin tức. Lần này hắn có thể được chọn chúng, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng hắn tài giỏi, đã có 3 cái con trai. Lâm Sinh thê tử vốn đang thương tâm trượng phu muốn viết trình, nghe nói cô nãi nãi bàn cho họ lại cao hứng, lôi kéo 3 cái con trai hướng về phía chính viện phương hướng dập đầu lạy 3 cái. Lâm Sinh dặn dò nàng: "Ngươi xem hảo nhi tử nhóm chờ ta trở lại, ngươi yên tâm, ta công phu tốt đây, Tín thiếu gia công phu cũng không yếu, không có việc gì." Lâm Tín cũng tại an ủi tổ mẫu cùng mẫu thân cựu cô: "Nói cho ta một người hộ vệ mang theo, lại có Tô tướng quân chiếu cố, ta sẽ bình an trở về." Lâm Mẫu bôi nước mắt nói: "Trên chiến trường đau thương không có mắt, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ở, bao nhiêu người muốn chạy trốn nghĩa vụ quân sự còn không chạy khỏi." "Nói bậy bạ gì đó." Lâm tổ mẫu quát khẽ nàng, nói nhỏ: "Đây là cựu cô bà nội coi trọng Tin ca nhi, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến cơ duyên." Nàng xem hướng Lâm Tín nói: "Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi đã so với người khác ưu thế rất nhiều, cho nên muốn khiêm tốn nhường nhịn, ra đến bên ngoài không nên tranh cãi nhất thời ý khí, nên khiêm nhượng khiêm lượng, ta cùng mẫu thân ngươi đệ đệ chờ ngươi bình an trở về." Lâm Tín trong mắt nóng lên, đứng dậy quỳ gối tổ mẫu trước mặt nói: "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về." Mới 8 tuổi dừng sướng cái hiểu cái không, nhưng cũng biết đại ca sắp đi xa, vành mắt đỏ bừng, rất ỷ lại tựa vào trên người hắn. Lâm Tín đưa thay sờ sờ đầu hắn, không nói gì thêm. Ngày thứ hai, Lâm Thanh Uyển mang theo Lâm Sinh chờ ở thành Nam Cổng, Lâm Nhuận thì tự mình đem Lâm Tín đưa đến, nhìn thấy Lâm Thanh Uyển trả lại cho hắn xứng tên hộ vệ, trong lòng hơi kinh, quay đầu quan sát tỉ mỉ Lâm Tín. Trên người Lâm Tín đổi mới áo, là bà nội nhà nó đi suốt đêm ra, hay là vải thô liệu, sắc mặt khô khan, hắn bây giờ nhìn không ra trên người hắn mới tức giận. Có thể Lâm Thanh Uyển hình như rất thích hắn, đem một cái to lớn bọc quần áo giao cho hắn, tinh tế dặn dò bên trong có chút thường dùng thuốc trị thương, giãn cách dùng, ngươi có rảnh rỗi học thuộc, sau này có lẽ có dùng. Lại nói hiện tại phía Nam cũng rất lạnh, ta để người làm cho ngươi một thân áo đông, nếu lạnh liền đổi lại. Lâm Tín nhìn tổ mẫu một cái, túi đầu nhận lấy bọc quần áo. Lâm Thanh Uyển liền đưa tay vô vô vai hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Bên trong còn có chút kim phiến, ta cho may tại áo trong khe, nếu có cần dùng gấp liền mở ra đến dùng, không đủ viết thư cho ta." "Cửu cô." Lâm Tín không nghĩ đến nàng làm được như vậy chu toàn, vành mắt lần nữa đỏ lên. Lâm Nhuận ở một bên nhìn một chút đầu, cũng cái cảm ơn hài tử, nhưng mới tức giận hay là không nhìn ra. "Còn có hai quyển ông cố của ngươi bản chép tay." Lâm Thanh Uyển nói khẽ: "Nếu bản về lãnh binh đánh trận, lập tức sáu trong nước không một người có thể bằng được hắn, cho nên ngươi hảo hảo học." Lâm Tín hung hăng gật đầu, bưng lấy bọc quần áo lui về phía sau 3 bước, quỳ xuống đối với Lâm Thanh Uyển cùng tổ mẫu cắt dập đầu một cái, nước mắt một viên rơi xuống trong đất bùn, hắn trừng mắt nhìn, tận lực để nước mắt lui về, lúc này mới đứng dậy lên ngựa. Lâm tổ mẫu nhịn không được tiến lên 2 bước, tha thiết nhìn hắn. Lâm Thanh Uyển đỡ nàng, Lâm Nhuận liền đối với lập tức Lâm Tín bảo đảm nói: "Ngươi yên tâm, trong tộc sẽ chiếu cố tốt người nhà ngươi." Lâm Tín điểm chặt ngựa quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, thấy sắc trời bây giờ không còn sớm, lúc này mới không bỏ đánh ngựa rời khỏi. Lâm tổ mẫu nhịn không được lau chùi đi nước mắt, đối với Lâm Thanh Uyển cảm kích nói: "Đa tạ cựu cô bà nội dịu dắt." Lâm Thanh Uyển nở nụ cười: "Con em tông tộc tiền đồ là chuyện tốt, những hài tử khác nếu cũng có lần này tài năng, ta cũng là không tiếc rẻ dịu dắt. Cho nên thím không cần cảm ơn ta, nên cảm ơn Lâm Tín tài giỏi cùng thím tẩu tử có phương pháp giáo dục mới phải. Đó là ngài nâng cao hắn." Lâm tổ mẫu là thật tâm cảm ơn Lâm Thanh Uyển, chỉ nhìn Lâm Thanh Uyển cho nàng tôn nhi chuẩn bị đồ vật cùng người biết nàng coi trọng cỡ nào hắn, bọn họ cái này một phòng sớm đã là bàng chi, chẳng qua là phụ thuộc lấy tông tộc không bị khi dễ mà thôi. Như không người nâng đỡ, cũng không biết khi nào mới có thể lên, cũng bởi vậy nàng biết cơ hội này có bao nhiêu khó được, gần như là tại cháu trai trở về nói chuyện về sau, nàng quyền hành chỉ chốc lát đáp ứng. Nàng biết tôn nhi của mình một mực rất thông minh, lại là có chí lớn hướng người, nhưng người ngoài không hiểu hắn, chỉ đem hắn làm cứng nhắc ngu đần người, hắn lại không đủ viên hoạt, rất khó ra mặt. Bây giờ hắn có cơ hội cũng đã xem như thành công một nửa. Lâm tổ mẫu rất cảm kích Lâm Thanh Uyển, nghĩ đến về sau vẫn là nên thường xuyên đến biệt viện đi một chút, liên lạc một chút tình cảm, sau này cháu trai cần nhờ Lâm Thanh Uyển địa phương còn nhiều nữa. Lâm Thanh Uyển cũng muốn hai nhà liên lạc một chút tình cảm, bởi vậy nói với Lâm tổ mẫu về sau Thẩm Thẩm có thể thường đến nhà ta đến chơi, có việc có thể đi tìm Ngũ ca, cũng có thể tìm đến ta. Lâm tổ mẫu túi đầu đáp ứng, Lâm Thanh Uyển để hạ nhân trước đánh xe đưa nàng trở về, gọi lại Lâm Nhuận Ngũ ca, chúng ta cùng đi vừa đi. Chương 138, chen ngang. Lâm tổ mẫu lập tức nói: "Ta đi đây đường trở về đi, canh giờ còn sớm, ta cũng đi dạo một chút." Lâm Nhuận lên đường thím an vị xe trở về đi, một hồi ta cưỡi ngựa trở về là được, muốn đi dạo địa phương nào để phu xe dẫn ngươi đi, dù sao hắn trở về cũng không có chuyện gì. Dứt lời cùng Lâm Thanh Uyển cùng nhau đem người đưa lên xe ngựa, đưa mắt nhìn người đi mới trở lại nhìn về phía Lâm Thanh Uyển: "Uyển tỷ nhi, đây là đem bảo đều đặt ở Tin ca nhi trên người." Lâm Thanh Uyển nở nụ cười: "Ngũ ca nói đùa, chẳng lẽ trong tay ta bảo liền một người hộ vệ?" "Muội muội trên tay hộ vệ cũng không phải người bình thường." Lâm Nhuận nói: "Chính là trong tộc muốn theo ngươi cho mượn một cái cũng khó khăn, nhưng ngươi lại mắt cũng không chấp cho hắn một cái." Lâm Nhuận lắc lắc đầu nói: "Cứ như vậy tin được hắn, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người." Lâm Thanh Uyển tự tin nói: "Chút này tướng nhân chi đạo ta còn là có, Lâm Tín là một đứa bé ngoan, hắn chỉ cần có thể sống tiếp sẽ không bình thường." Lâm Nhuận nhíu mày, trái tim cũng động quả thật như vậy, cũng Lâm thị ta chuyện may mắn. Hai người lên xe ngựa, Lâm Nhuận đem cửa sổ xe đẩy ra cố định lại, hỏi Uyển tỷ nhi muốn đi chỗ nào. "Thật lâu không ở trong thành đi dạo một vòng, Ngũ ca cùng ta vào thành đi một chút." Xe ngựa chạy, trực tiếp hướng trong thành. Lâm Nhuận rất hiếu kỳ Lâm Thanh Uyển muốn dẫn hắn đi đâu. Nhưng bọn họ thật còn liền hướng những kia tiểu nhai đạo, khắp nơi là chọn trọng trách cùng bảy biện quầy hàng người bán hàng rong, bởi vì nhân khẩu hỗn loạn, xe ngựa thời gian dần trôi qua chậm lại. Lâm Nhuận lấm lét nhìn trái phải, hay là không nhìn ra dị thường, nhưng hắn chịu được tính tình, Lâm Thanh Uyển không nói, hắn yên tĩnh nhìn. Cho đến mau rời khỏi con đường này, Lâm Nhuận nghe thấy một tiếng kêu bán âm thanh, lúc này mới kinh ngạc thò đầu ra nhìn sang. chỉ thấy hai cái chọn cái sọt thanh niên đang nghỉ ở ven đường, đang dắt cuống họng hô lớn giấy nháp, giấy vệ sinh, Lâm thị giấy nháp, 8 văn tiền một đao. Rất nhanh có mấy cái đi học bộ dáng người đi lên trước vây quanh bọn họ cái sọt, Lâm Nhuận xe cách bọn họ không xa, vừa vặn nghe thấy đối thoại của bọn họ nhưng có thể. Nhà chúng ta cách chỗ này không xa, nhưng chúng ta mua nhiều hơn. Các ngươi mua bao nhiêu? Được có 3 đao trở lên chúng ta mới. Những người kia do dự một chút, cuối cùng thương nghị một chút nói chúng ta tổng 4 người, ta muốn 3 đao, bọn họ đều chỉ muốn 2 đao, ngươi đưa hay không đưa? Hai cái thanh niên do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói được thôi, chỉ cần nhà các ngươi không phải đặc biệt xa, đúng, các ngươi muốn hay không giấy vệ sinh, chỉ cần 3 văn tiền. Một sấp có thể dùng đã lâu. Mấy cái người đọc sách lại do dự một chút vậy cắt cho chúng ta cầm một sấp. Lần này hai cái thanh niên cao hứng, chọn cái sọt lên đường cái kia lang quân nhóm dẫn đường đi, ta cho các ngươi đưa đến cửa. Lâm Nhuận im lặng bó tay ngồi thẳng thân thể, xe ngựa từ bên cạnh bọn họ trải qua, cao hứng bừng bừng hai cái thanh niên vừa nghiêng đầu liền thấy Lâm thị xe ngựa, bọn họ ngẹo đầu quan sát một chút, xác nhận là Lâm gia biệt viện bên kia sau xe liền đuổi theo đến thế nhưng cô ở bên trong. Lâm Nhuận ho nhẹ một tiếng, đang muốn lên tiếng khiển trách, Lâm Thanh Uyển đã đến gần cửa sổ xe, nhướng mày nhìn về phía bọn họ làm ăn được chứ. Hai cái thanh niên toét miệng nở nụ cười rất tốt, cô, chúng ta cùng ngài thương lượng thôi, thành Tô Châu này làm ăn khó thực hiện, chúng ta cũng nghĩ ra đi xông xáo, ngài cũng mượn ít bạc cho chúng ta có được hay không? Lâm Thanh Uyển còn chưa lên tiếng, Lâm Nhuận đã một mặt nghiêm túc xuất hiện trước mắt bọn họ, hai người sợ hết hồn, lập tức thẳng lưng đứng ngay ngắn, đồng thanh nói ngũ ba tốt. Lâm Thanh Uyển phốc một tiếng nở nụ cười, nói đi trước chào hỏi khách nhân của các ngươi đi, các ngươi muốn cùng ta vay tiền vậy thì phải nghĩ biện pháp thuyết phục ta. Lâm Truyền thuyết phục ta, mà các ngươi hiển nhiên không có, cho nên ta không mượn. Dứt lời trở lại ngồi xong, để phu xe đánh xe rời khỏi. Hai cái thanh niên rất tiếc hận nhìn xe ngựa cách xa, đáng tiếc ngũ ba trên xe, không phải vậy bọn họ hay là rất cảm tưởng, nếu Lâm Truyền có thể cho mượn được tiền, bọn họ tại sao không được? Chủ ý của bọn họ có thể so Lâm Truyền chu toàn nhiều. Xe ngựa từ thành Nam phiên chợ một đường loạn choạng đến thành Tây, trên đường đi Lâm Nhuận thấy không ít trọn trọng trách bán giấy Lâm thị tộc nhân. Hơn nữa làm ăn cũng không tệ lắm, Lâm Nhuận từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc thành thói quen, lại đến như có điều suy nghĩ. Hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển cũng tương tự rất kinh ngạc, nhìn lại hắn nói ta cũng là nghe trung đại quản sự nhắc lên mới biết bọn họ đem làm ăn làm được tốt như vậy, cho nên nghĩ đến hôm nay còn thời gian liền đến nhìn một chút. Cũng ngoài ý muốn. Lâm Nhuận cao mày nói hiện tại sản lượng thấp bọn họ còn có thể bình an vô sự, sau này sản lượng cao tránh không khỏi tranh chấp. Lâm Thanh Uyển phốc một tiếng nở nụ cười mở, tựa tại trên xe nói ngũ ca quá quan tâm, những chuyện này liền theo bọn họ dạy vò đi thôi. Bây giờ sẽ làm giấy nháp cũng chỉ Lâm thị chúng ta mà thôi, bên ngoài giấy nháp đều muốn từ nơi này vào, ngươi cảm thấy bọn họ có thể làm bao nhiêu? Vậy ngươi để cho ta đến nhìn bọn họ làm cái gì? Ta chính là muốn nhìn một chút bọn họ làm được thế nào, còn có, sau này trong tộc làm giấy người sẽ càng ngày càng nhiều, không bằng chọn khối địa phương đem người tập trung lại, miễn cho mỗi người ở nhà làm, địa phương tiểu cũng thì thôi, còn ô nhiễm trong tộc dùng nước. Lâm Nhuận nhíu mày sẽ ô nhiễm nước. Hiện tại vấn đề chưa đủ lớn, bởi vì bọn họ đau lòng vô cùng dược tề, đều là vừa đi vừa về lợi dụng, sau này liền không nhất định, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Lâm Thanh Uyển điểm một cái đầu gối nói phụ cận Lâm gia trang không phải có đất hoang sao, đến hạ du đào cái lớn đường, tại phụ cận kia đóng mấy cái cỏ tranh lều có thể phơi giấy. Lâm Nhuận gật đầu ngươi tìm ta liền vì nói cái này. Cũng không phải Lâm Thanh Uyển nhìn người bên ngoài bậy nói ngũ ca, trước kia ta không phải đề cập qua muốn xây lại Lâm gia phủ quân sao? Ta ở Lâm gia biệt viện, phủ quân của ta cũng chỉ có thể bảo vệ biệt viện mà thôi, tông tộc bên kia ta cố kỵ không đến. Lâm Nhuận sợ hết hồn ngươi muốn cho trong tộc cùng xây một chi. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt không nói. Lâm Nhuận trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói ta hiểu được, ta gặp nhau phụ thân cùng hai vị thúc thúc thương nghị. Lâm Thanh Uyển bĩnh lên khóe miệng, không tiếp tục nói chuyện này. Nàng xem lấy bên ngoài trọn trọng trách từng cái ngõ nhỏ đều chui Lâm thị con em, nghĩ đến do bọn họ hợp thành Lâm thị chúng quy có một ngày có thể che chở đến tất cả tộc nhân, không khi người, nhưng cũng không bị người khi. Xe ngựa đến Hàn Mặc trai ngừng, hai huynh muội còn chưa xuống xe nghe phía bên ngoài tiếng ồn nào, Lâm Thanh Uyển vén lên rèm nhìn, chỉ thấy Liêu quản sự tự mình đem một đám người đưa ra, liên tục thở dài nói thật không dối gạt các vị, giấy trúc thật không có, bây giờ đơn đặt hàng đều xếp đến sau 3 tháng, các ngươi trước tiên đem tên nhớ kỹ, vừa đến thời gian ta lập tức báo cho các ngươi đến thu hàng. Bị đưa ra người đến một mặt không vui chúng ta là từ kinh thành chạy đến, vừa đi vừa về một chuyến không dễ. Ngươi chưa hết vân một chút cho chúng ta thế nào? Liêu quản sự một mặt làm khó không phải tại hạ không chịu vân, mà là bây giờ vân không ra ngoài, chân chính là không có hàng. Cái kia nhà tiếp theo là ai? Trước tiên đem nhà hắn cho ta, các ngươi không phải mỗi ngày đều có hàng mới ra sao, để bọn họ đợi lâu một ngày. Đối phương hiển nhiên thân phận không thấp, Liêu quản sự một mặt là mồ hôi, không biết nên như thế nào cự tuyệt. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, đứng dậy xuống xe, cau mày nhìn về phía bọn họ. Liêu quản sự thấy nàng như thấy cứu tinh, liền vội vàng tiến lên hành lễ bái kiến cô nãi nãi, tộc trưởng lao ra. Lâm Nhuận khẽ bước cằm, quét bên kia những khách nhân một cái nói đây là có chuyện gì? Hóa ra là Lâm tộc trưởng sao? Đối phương nghe thấy Liêu quản sự, đối với Lâm Thanh Uyển mắt nhìn thẳng, lại chắp tay nên hướng Lâm Nhuận, cười nói tại hạ là kinh thành vạn thư các ông chủ, lần này là chuyên môn vì giấy trúc, chẳng qua là đến mới biết nhà ngươi hàng tích chữ đều nát, lúc này mới muốn mời quý điếm vân một chút cho ta. Hắn một mặt làm khó thở dài nói dù sao kinh thành cách nơi này quá xa, vừa đi vừa về một chuyến không dễ, cho nên mong Lâm tộc trưởng dàn xếp một hai. Lâm Nhuận một mặt lúng túng, mặc dù trong tộc cũng có giấy trúc phần tử, có thể cũng không nhiều, quyền chủ đạo đều là nắm giữ trong tay Lâm Thanh Uyển. Đối phương bước xuống Lâm Thanh Nguyện cái này chính chủ lại đến tìm hắn, đối phương lúng túng khó xử không xấu hổ hắn không biết, dù sao hắn là rất lúng túng. Lâm Thanh Nguyện đứng ở một bên, đem cái này choáng váng thiếu ông chủ trên dưới quét mắt một cái, sau đó lắc đầu vào tiệm. Liêu quản sự thấy lập tức xoay người cùng Lâm Nhuận cáo lôi, xoay người đi đuổi Lâm Thanh Nguyện. Lâm Nhuận liền đối với khách nhân ho nhẹ một tiếng nói vạn thư các ông chủ, Hàn Mặc trai này là ta cái kia đường muội sản nghiệp, những chuyện này ta không tiện nhúng tay, không bằng ngươi đi tìm nàng nói chuyện. Ông chủ một mặt ngây người. Chẳng qua ta người muội muội kia luôn luôn thủ tín cực kỳ, chỉ sợ sẽ không chịu cho người chen ngang, cho nên. Từ Linh trợn tròn mắt, hắn không nghĩ đến Lâm gia là nữ tử đương gia, Lâm Nhuận tộc trưởng vậy mà đều không nói nên lời, cái này cùng nhà hắn tình hình hoàn toàn khác nhau. Hắn nghiêng đầu trở về nhìn vừa rồi tiến vào nữ tử, nhịn không được hỏi ngươi nói chính là vừa rồi vị cô nương kia. Lâm Nhuận gật đầu. Từ Linh lập tức trở về thân đuổi theo, Lâm Nhuận thái dương kéo ra, còn tưởng rằng đối phương bao nhiêu sẽ làm khó một chút. Lâm Thanh Uyển ngồi xuống nội thất, đang thoải mái bưng lấy một ly trà uống. Từ Linh xông vào, vừa vào cửa liền cười chắp tay nói tiểu sinh bái kiến Lâm cô nương. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười tất cả mọi người gọi ta Lâm cô nãi nãi, ngươi có thể giống như bọn họ xưng hô ta. Cô nãi nãi. Từ Linh ngẩng đầu đối mặt Lâm Thanh Uyển mắt cười, nhìn một chút, lần nữa chắp tay nói Lâm cô nãi nãi. Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Uyển sâu hơn, đưa tay nâng đỡ nói Lang quân không cần đa lễ, không biết họ gì. Không dám họ từ Linh cười híp mắt nói đến ta vạn thư các cùng Hàn Mặc trai hay là lão hỏa bạn nữa nha, từ già Lâm đại nhân tại lúc lại bắt đầu hợp tác. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, cúi đầu uống trà. Ánh mắt lại liếc về phía Liễu quản sự. Liễu quản sự âm thầm gật đầu, cũng là bởi vì hai nhà hợp tác quá nhiều năm, hắn mới không tiện cự tuyệt. Có thể cô nãi nãi trước kia liền hạ xuống mệnh lệnh, không cho phép có người chen ngang, miễn cho truyền ra ngoài tổn thất tín dự, hắn mới có thể làm khó như vậy. Lâm Thanh Uyển mí mắt chớp xuống, nhấp một miếng trà sau buông xuống, gõ bàn một cái nói sau nói với Từ Linh ta biết ngươi vì cái gì. Từ Linh dương lên cực lớn khuôn mặt tươi cười. Song ta không thể nào để ngươi chen ngang. Lâm Thanh Uyển không nhìn đối phương trợn cứng đờ tươi cười nói ngươi muốn chen ngang, người khác cũng muốn chen ngang, cái kia xếp hàng còn có ý gì? Chương 139 giao dịch. Từ Linh dối trá cười hỏi nói cách khác Lâm cô nãi nãi không có ý định đọc hai nhà tình cũ dàn xếp một hai. Lâm Thanh Uyển liếc hắn một cái nói ta chưa nói không thông tan, nói chỉ là không cho ngươi chen ngang mà thôi. Chẳng qua ngữ khí của ngươi để bản cô bà nội rất không vui, cho nên ta đang nghĩ đến có phải hay không đem dàn xếp cũng cho thu hồi. Từ Linh khuôn mặt tươi cười lại lần nữa cứng đờ, hắn dù sao cũng là cái đại thiếu gia, cũng có kiêu ngạo, sao có thể lại không nể mặt lấy lòng. Cho nên bầu không khí nhất thời cứng đờ. Lâm Nhuận đứng ở cửa ra vào nhìn thấy, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, Uyển tỷ nhi tính tình lại phạm bảo, rõ ràng là cái co được giãn được người. Có khi tính khí lại rất bướng mình, chết sống không chịu nhượng bộ. Huyền tỷ nhi Lâm Nhuận kêu nàng một tiếng, cho bọn họ tìm cái nấc thang dưới vừa là khách quen cũ, cái kia càng được ưu đãi một chút. Từ Linh cũng hòa hoan sắc mặt, đứng dậy vai chào cười nói Lâm cô nãi nãi thứ lỗi, tiểu tử ngang bướng, nếu có cái nào điểm chọc ngài tức giận, mong rằng rộng lòng tha thứ một hai. Lâm Thanh Uyển nhấp một miếng kém, chớp chớp bờ môi hỏi vừa rồi tại cửa ra vào, Lang quân không thấy ta sao? Ê! Từ Linh không biết nên nói như thế nào, ngay tại suy nghĩ lý do, nghe Lâm Thanh Uyển cười nói không nhìn thấy ta không có gì, ta ngược lại không phải bởi vì cái này cự tuyệt Lang quân chăng ngang. Tốt kêu Lang quân biết, Lâm thị ta nhà in bất luận là ai đến đều phải xếp hàng, đây là phụ thân ta tại lúc liền quyết định quy củ, chưa hề thay đổi qua. Từ Linh kéo ra khoe miệng, vậy làm sao? Lâm thị nhà in trước kia liền bán khác so với nhà khác nhiều lắm, cho nên mới này nhiều người là đặt hàng thư tịch. Số lớn đặt hàng thư tịch ít người, hơn nữa in ấn sử dụng thời gian vốn là lớn, cho nên chờ thời gian dài một chút cũng không có gì. Lại bởi vì đặt hàng thư tịch bao nhiêu có trùng hợp, cho nên đều là cùng một chỗ in ấn. Thường thường xếp trước mặt bọn họ nhà kia thư tịch mới ấn tốt, bên này cũng ấn tốt, cho nên hao tốn tại xếp hàng bên trên thời gian rất ít đi. Nhưng bây giờ bọn họ muốn mua chính là giấy trúc, thứ này đều là một nhóm ra, hiện tại lại bị người truy phủng, cho nên người xếp hàng nhiều. Làm một nhóm giấy có khả năng chỉ cần 2-3 ngày, nhưng xếp hàng cần 2-3 tháng, ai nguyện ý đợi uổng công 2-3 tháng. 2-3 tháng sau mới lấy được giấy trúc, món ăn cũng đã lạnh. Nhưng những lời này hắn không xong cùng Lâm Thanh Uyển nói, có chuyện chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đây cũng là tại sao hắn không thích cùng nữ nhân nói chuyện làm ăn nguyên nhân một trong. Muốn đổi thành Lâm Nhuận, hắn hiện tại còn nhiều lựa chọn nói bóng nói gió cùng lấy lợi đi dụ, nhưng đổi thành Lâm Thanh Uyển. Lâm cô nãi nãi kia nói dàn xếp là một thế nào cái dàn xếp pháp. Từ Linh cảm thấy hắn cũng không khả năng đưa Lâm Thanh Uyển mỹ nữ, cũng không nên lôi kéo nàng đi uống rượu, cũng chỉ có thể trực tiếp hiểu hỏi. Lâm Thanh Uyển hơi quay đầu trên dưới đánh giá hắn một chút, hỏi ta nếu cho ngươi dàn xếp, ta có thể được chỗ tốt gì? Từ Linh há hốc mồm, hồi lâu mới hỏi ngược lại chỗ tốt. Đúng, cho ngươi dàn xếp chỗ tốt. Lâm Thanh Uyển đầu ngón tay điểm một cái bàn, cười nói nếu không có chỗ tốt, ta làm gì phí tâm cho ngươi dàn xếp. Lâm Nhuận nhịn không được ho nhẹ một tiếng, Lâm Thanh Uyển trong mắt không nói. Từ Linh nhìn một chút nàng, lại nhìn Lâm Nhuận, cuối cùng châm trước nói cho thêm chút ít tiền bạc. Lâm Thanh Uyển cười lắc đầu. Từ Linh nhíu mày vậy ngươi muốn cái gì? Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Liêu quản sự, Liêu quản sự túi đầu trầm tư một hồi, xoay người bám vào bên thai nàng nói cô nãi nãi, từ ra bút. Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ Từ Linh nghe thấy. Lâm Thanh Uyển cũng không thuật lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Từ Linh kéo ra khỏe miệng nói Lâm gia nhà in đơn đặt hàng về sau có thể nói ra tăng thêm 3 thành, vậy sau này vạn thư các hướng Lâm thị nhà in mua giấy trúc. Dễ nói Lâm Thanh Uyển gật đầu nói hai nhà chúng ta hợp tác nhiều năm, lẫn nhau đều là tin được, sau này Lâm gia cho các ngươi đơn đặt hàng cũng sẽ tăng thêm 3 thành. Hiện tại, từ ra bút, Lâm gia giấy đều thuộc về hút hàng hóa, cho nên mỗi bút đơn đặt hàng đều có hạn mức cao nhất. Đề cao 3 thành hạn ngạch, vậy coi như có không ít. Lâm Thanh Uyển đối với cái này rất hài lòng, bởi vì là lẫn nhau đề cao, Từ Linh đối với cái này cũng rất hài lòng. Lâm cô nãi nãi nói dàn xếp, mỗi tuần Lâm thị nhà in cùng giấy phường công nhân đều có một ngày thời gian nghỉ ngơi, nhà ngươi hàng có thể đang nghỉ ngơi ngày lúc đổi đến, cứ như vậy Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Liễu quản sự. Liễu quản sự lập tức nói lần sau nghỉ ngơi là tại 3 ngày sau, vạn thư các đơn đặt hàng không ít, cho nên ít nhất phải hao tốn thời gian 2 ngày. Lâm Thanh Uyển gật đầu xếp sau 15 ngày, thời điểm đó ngươi đến lấy hàng. Từ Linh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Nhuận một cái sau cười nói sớm nghe nói Lâm cô nãi nãi lợi hại, không nghĩ đến lợi hại như vậy, cũng tiểu tử lúc trước có mắt không nhận ra Thái Sơn, mong rằng Lâm cô nãi nãi thứ lỗi. Lâm Thanh Uyển cũng xem một cái Lâm Nhuận, trở về cười nói mười dặm khác biệt rõ, huống hồ kinh thành cùng Tô Châu cách nhau xa như vậy, từ gia các ngươi quen thuộc tài sản tính mạng đều nghe lệnh của tộc trưởng, ta cũng không nên trách ngươi. Chẳng qua Lâm gia ta từ trước đến nay khai sáng, mà ta Ngũ Ca lại ôn hòa hiền hậu chiều rộng nhân, cũng rất ít đi nhúng tay nhà khác chuyện. Đúng, cái này lên giao dịch lang quân có thể làm chủ sao? Lâm Thanh Uyển cười hỏi muốn hay không viết thư xin hỏi các ngươi một chút tộc trưởng. Phía sau từ lĩnh quản sự mãnh liệt trà sát mồ hôi lạnh, lang quân nhà bọn họ có hay không ly gián thành công hắn không biết, nhưng vị Lâm cô nãi nãi này là nhất định khiến lang quân nhà bọn họ tức giận, không nhìn thấy lang quân nhà bọn họ vác tại phía sau quả đấm đều gấp sao? Từ lĩnh tức giận nữa lúc này trên mặt cũng là cười hết mắt, cùng Lâm Thanh Uyển hàn huyên một chút đứng dậy cáo tử. Nụ cười trên mặt một mực duy trì đến bên trên nhà mình xe ngựa. Từ lĩnh rất tức giận, nhà hắn quản sự liền thấp giọng khuyên nhủ lang quân làm gì chấp nhặt với nàng, nàng chẳng qua là nữ tử. Từ lĩnh ở trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, đem lời của hắn đều ngăn ở trong cổ họng. Nữ tử, vậy cũng so với ngươi lợi hại, gọi ngươi đến mua cái giấy trúc, ngươi xem một chút đều đi qua thời gian dài bao lâu bên trong lại ngay cả danh sách cũng còn không có. Từ lĩnh nổi giận trong bụng nếu không phải ngươi bắt không được, ta cần dùng đến chạy đến bị khinh bị sao? Lang quân, Lâm gia khó chơi, tiểu nhân là phương pháp gì đều dùng qua. Được, đi. Từ lĩnh không kiên nhẫn được nữa phất phất tay, chính mình tựa vào trên xe phục vụ, hắn lại bị một nữ nhân dọa sợ. Trầm mặc hồi lâu hắn nhưng lại bắt đầu vui vẻ, vuốt cằm nói ta nhớ được năm ngoái có người đến liên hợp chúng ta vạn thư các nhằm vào Lâm thị nhà in. Vân quản sự thấp thỏm nói nhưng bị nhị lang quân cự tuyệt, còn mệnh lệnh rõ ràng chúng ta không thể tham dự trong đó. Tam lang quân, nếu để cho nhị lang quân biết chúng ta bỏ đá xuống giếng, chỉ sợ. Từ lĩnh liếc hắn một cái nói ai nói ta muốn đối phó Lâm thị nhà in. Ta chỉ là nhớ đến, ngay lúc đó ngươi không phải nói ở sau lưng sâu chối người là Triệu gia sao? Vân quản sự giảm thấp âm thanh nói hiện tại Lâm gia cùng Triệu gia chẳng qua là mạo rời thần hợp, mọi người bí mật đều đang đồn, năm ngoái Triệu gia thao thiết lâu đóng cửa chính là Lâm gia thủ bút. Từ lĩnh cười hắc hắc, vuốt cằm nói như vậy cũng tốt, ta là rất không thích vị Lâm cô nãi nãi kia, nhưng càng không thích Triệu thắng, để bọn họ lẫn nhau tìm không thoải mái đi thôi. Quản sự kéo ra khóe miệng, không nghĩ đến Tam Lang quân nghĩ nửa ngày lại nghĩ ra chủ ý này. Chương 140, quyết định. Hàn Mặc Trai trong nội thất, Lâm Nhuận chính đối Lâm Thanh Uyển lắc đầu người tính tình này cũng quá lớn, không sợ hắn chặt đứt chuyện làm ăn này. Sẽ không Lâm Thanh Uyển rót cho hắn một chén trà, cười nói chỉ cần là thương nhân sẽ không bốc đồng như thế, ngươi xem Triệu thắng, chúng ta đã huyên náo khó coi như vậy, năm nay hắn còn không phải ngoan ngoãn bưng lấy bạc đến phía dưới đơn đặt hàng. Ta không phải thương nhân, nhưng nếu Triệu thắng chỗ ấy cũng có kiếm tiền tốt hàng hóa, ta cũng là không ngại hạ đơn tử. Lâm Thanh Uyển nói chút này khắc chế chúng ta lẫn nhau ở giữa vẫn phải có. Lâm Nhuận lắc đầu, hắn là nho ra tư tưởng, thừa hành chính là trung dung chi đạo, bởi vậy nói rốt cuộc quá thương cảm tình. Lâm Thanh Uyển nhưng nở nụ cười không nói. Lâm Nhuận biết nàng không tán đồng, cũng không nhắc lại, cho nên quay lại đi xem hướng ra phía ngoài, thấy trong Hàn Mặc Trai người đến người đi, lại hơn phân nửa là hướng về phía giấy trúc đến, có người đã đợi không kịp xếp hàng, liền từ trong cửa hàng giá cao mua, đang cọ sát lấy Liêu quản sự cho tiện nghi chút ít. Hắn không nghĩ đến giấy trúc định giá cao như vậy lại còn có nhiều người như vậy truy phủng, hắn mặc dù không biết Hàn Mặc Trai cụ thể kiếm lời bao nhiêu, nhưng chỉ cần tưởng tượng vậy được vốn cùng định giá, coi lại hiện tại tình cảnh biết kiếm được không ít. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, rõ ràng là cùng con gái hắn không sai biệt lắm đồng dạng niên kỷ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không còn đem đối phương làm tiểu nữ hài nhìn, mà là một cái có thể thương nghị chuyện năng hàng. Đến bây giờ, hắn đã thành thói quen trong tộc đại sự cũng muốn hỏi nàng một tiếng. Nghĩ đến đã đưa đi Nam Hán Lâm Tín cùng đang chuẩn bị muốn tham gia Minh Kinh cuộc thi Lâm thị đám tử đệ, Lâm Nhuận không khỏi hơi nghiêng thân nói Uyển tỷ nhi, ta có chuyện thương nghị với ngươi. Ngũ ca mời nói. Ta dự định nghiêng tộc chi lực nâng đỡ Hữu Nhi, để hắn tận lực lần tiếp theo tiến sĩ thi đậu trúng tuyển. Lâm Hữu. Đúng, Lâm Nhuận nói hắn là chính mình thi đậu phù học, sáng suốt là Lâm thị chúng ta tất cả con em bên trong tốt nhất, nếu nói có người nào tại tiến sĩ thi đậu có hy vọng nhất, cái kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lâm Thanh Uyển không lên tiếng. Quyết định này quá lớn, mà nàng đối với Lâm Hữu cũng không quen, nàng chỉ biết là hắn là Lâm Tùng cháu trai. Năm đó canh ngọ họa, bàng chi bên trong chịu đi trước cứu viện, Lâm Tùng cũng là một người trong đó, ngay lúc đó vợ hắn người mang lục giáp, cho nên Lâm Hữu cha Lâm Trạch là gì phúc tử. Lục thúc công chỉ có Lâm Tùng cái này một cái huynh trưởng, bởi vậy đối với cái này cháu trai coi như con đẻ, mà Lâm Chí cũng bởi vì Lâm Tùng quan hệ đối với bọn họ càng chiếu cố. Bọn họ cái kia một phòng chỉ có Lâm Trạch ra làm quan, chẳng qua là hắn đương chức trong lúc đó, quản lý chi địa phát sinh lũ lụt, hắn đi cứu thai lúc xảy ra chuyện. Triều đình cho trợ cấp, còn phong cái thủy số, nhưng lúc đó Lâm Hữu mới không đến 5 tuổi. Hắn là Lục thúc công cùng Lâm Nhuận nuôi dưỡng trưởng thành. Trừ lần trước hắn là Lâm cắt bọn họ giải thích nghi hoặc để nàng khắc sâu ấn tượng bên ngoài, Lâm Thanh Uyển bái kiến hắn mấy lần trung đô không có lưu lại rất lớn ấn tượng. Chẳng qua Lâm Nhuận nói đúng, thật sự là hắn so với Lâm Giai bọn họ mạnh hơn chút ít, có thể cử đi toàn tộc chi lực. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt không nói chuyện. Hiện tại nhân mạch của Lâm thị tách ra nắm giữ tại Lâm Thanh Uyển cùng trong tay Lâm Nhuận. Mặc dù mọi người không có làm rõ, cũng đều biết Lâm Nhuận làm tộc trưởng, một chút thế giao càng bán mặt mũi của hắn. Mà Lâm Thanh Uyển làm Lâm Chí nữ nhi, Lâm Giang muội muội, một chút Lâm gia bạn cũ càng khuynh hướng nàng. Ví dụ như Lưu Phái và Tôn Huệ, Lâm Nhuận cùng Lâm Thanh Uyển đồng thời lên tiếng, hai người khẳng định càng nghe Lâm Thanh Uyển. Chớ đừng nói chi là trong Đông Bắc quân bộ hạ cũ, bọn họ càng là chỉ nhận Lâm thị đích chi. Lâm Nhuận trong tay những người kia mạch bản thân hắn có thể làm chủ, không cần hỏi nàng, hắn hiển nhiên là muốn nàng ra tay. Nếu Lâm Hữu là khả tạo chi tài, nàng tự nhiên nguyện ý viện thủ, cũng không phải, trên tay nàng có ít người tình, có thế nhưng là sau khi dùng qua sẽ không có. Lâm Nhuận thấy nàng không nói, cũng không miễn cưỡng nàng, chẳng qua là sau khi trở về tìm Lâm Hữu nói phủ học nếu không đội vàng liền thường đi cô câu ngươi nơi đó nhìn một chút, cho nàng chân chạy, nàng cùng muội muội của ngươi sống một mình ở biệt viện, chung quy có chỗ bất tiện. Viện tỷ nhi không phải không nắm được Lâm Hữu tài đức cho nên mới do dự sao, vậy liền để bọn họ tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Lâm Hữu sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, hắn túi đầu xuống đáp ứng. Lâm Nhuận đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói biệt viện rời nhà giảm xa, ngươi dọn dẹp một chút dọn đi phủ học ở sao, đi qua cũng dễ dàng một chút. Lâm Hữu túi đầu đáp ứng. Hắn đi cùng mẫu thân hắn Mét Thị thương nghị, Mét Thị ngây ngốc một chút nói cũng tốt, ngươi thúc phụ đây là vì ngươi tốt, ta cho ngươi dọn dẹp một chút, đến mai liền đi đi. Mét Thị cho hắn gói hành lý, nhịn một chút vẫn là không nhịn được hỏi ngươi thúc phụ nhưng có đề cập qua hôn sự của ngươi. Lâm Hữu cười nói mẫu thân, ta tuổi còn nhỏ, không đổi. Đều 18, không nhỏ. Mét Thị cao mày nói coi như trong tộc hải tử kết hôn chậm, có thể ngươi xem có mấy cái hải tử tại 18 tuổi lúc chưa quyết định hôn. Lâm Hữu nhíu mày, hắn cũng không muốn sớm như vậy thành thân, một là hắn chưa tâm tư kia, thứ hai hiện tại thành thân có thể lựa chọn đối tượng có hạn. Dù sao điều kiện của hắn cũng không tính tốt. Phụ thân mất sớm, hắn cùng thúc phụ rốt cuộc cách một tầng, sau này vị trí tộc trưởng hơn phân nửa là đường đệ kế thừa, lại nhà hắn nghiệp cũng không phong. Dưới loại tình huống này, nguyện ý gả cho hắn không có người có mấy cái. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy 18 tuổi rất lớn, hắn đồng môn bên trong năm cặp quan sau mới kết hôn chỗ nào cũng có. Hắn không đổi, khả năng thì thị lại không thể không đổi, thấy hắn không chú ý, Mét Thị nghĩ đến tìm cơ hội hay là phải cùng đệ muội nói lại, để nhắc nhở một chút thúc thúc. Hữu Nhi tuổi này cũng không thể kéo dài nữa. Lâm Hữu 2 năm trước thi vào phủ học, đã xem phần lớn chương trình dạy học đều học qua, cho nên bây giờ có thể để hắn nghe khóa rất ít đi. Hắn đem mấy vị tiến sĩ chương trình dạy học cấu mất, quyết định từ bên trong này gạt ra thời gian đến lui biệt viện. Các tiến sĩ mở khóa đều là 2 năm vì đồng thời, sau khi kết thúc lại lần nữa bắt đầu, đầu 2 năm hắn đem phần lớn tiến sĩ khóa đều nghe xong, còn lại 3 môn khóa đều không thế nào trọng yếu, cho nên đặt ở cuối cùng. 3 môn khóa này an bài được lại lơ lỏng, cho nên bình quân rơi xuống một ngày đều chưa hẳn có một bài giảng. Cho nên hắn mới một lần nữa đi nghe đã học qua chương trình dạy học, một là có cái tốt hơn học tập không khí, thứ hai cũng là tra xét lọt bổ sung ý tứ. Hiện tại có những chuyện khác làm, hắn tự nhiên muốn đem cái này mấy môn khóa từ chương trình học của hắn trong ngoài câu mất. Lâm Hữu ở đến phủ học, điều này làm cho các bạn cùng học một trận kinh ngạc, Lâm gia tại Bắc ngoại ô, lui đến đều có xe tiếp, huống hồ Lâm gia trong thành còn có biệt viện, mọi người chưa hề thấy Lâm Hữu ở phủ học. Bọn họ không khỏi hỏi Lâm huynh thế nào đem đến phủ học đến. Lâm Hữu cười nói đây không phải nghĩ đến nhiều chút thời gian học tập sao, Lâm Hữu ngu độn, cũng chỉ nhìn cần có thể bổ vụ. Các bạn cùng học ánh mắt sáng lên, đục lên đến hỏi Lâm huynh thế nhưng là được tin tức gì. Lâm Hữu lắc đầu chẳng qua là qua Tết lúc theo thúc phụ bái phòng mấy vị tiên sinh, sâu cảm giác chính mình việc học không tinh, lúc này mới nghĩ càng cố gắng một phen. Các bạn cùng học thấy từ hắn nơi này hỏi không ra tin tức gì, trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không nên mạnh hỏi, chỉ có thể tiếp hận rời đi. Nhưng mọi người cũng càng cố gắng đi học. Khoảng cách lần trước tiến sĩ thi đã qua 3 năm, triều đình nhưng không có lại mở khoa khảo thử, cũng không biết lần sau muốn đến khi nào. Lâm Hữu đột nhiên hăng hái, mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hay là kích động, có lẽ là triều đình muốn mở khoa. Lâm gia dù sao cũng là Giang Nam đệ nhất đại tộc, trước thời hạn đạt được tin tức gì cũng có. Lâm Hữu không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng không quan tâm, nghe xong bài học hôm nay sau thu thập đồ đạc ra khỏi thành đi biệt viện. Hắn đến biệt viện lúc Lâm Thanh Uyển đang sắn tay áo tại tu bổ một gốc xương bên trong đỏ lên, Lâm Hữu trực tiếp bị hạ nhân mang vào, nhất chuyển qua chỗ ngoặt thấy nàng đang đứng tại mai dưới cây tinh tế tu bổ cảnh. Lâm Hữu bước chân dừng một chút mới lên trước cháu trai bái kiến cô. Lâm Thanh Uyển quay đầu, cười với hắn nói ngươi đến được vừa vặn, đến giúp ta tu bổ đỉnh chóp cái kia mấy nhánh, dáng dấp quá cao, ta có chút đủ không đến. Lâm Hữu tiến lên nhận lấy cái kéo, tinh tế tu bổ, nhưng trong lòng vẫn là nghi hoặc cái này xương bên trong đỏ lên đưa tại trong đất không phải càng tốt sao, cô thế nào trồng ở trong chậu. Lâm Thanh Uyển cười nói đây cũng không phải là ta, là Lư Tứ Gia đã đặt xong, đến mai muốn đưa, cho nên ta muốn lấy tu được càng đẹp mắt điểm. Lư Tứ Gia yêu mai cùng Chu Thích Sứ yêu cúc đồng dạng nổi danh. Lâm Hữu mỉm cười, rất nhanh đem cái này gốc chân quý hoa mai tu bổ tốt. Lâm Thanh Uyển một bên trà sát tay một bên hỏi hắn nghĩ như thế nào đến xem ta. Lâm Hữu túi đầu cung tay nói thúc phụ để ta đến, để ta nhàn hạ đến cho cô chân chạy. Lâm Thanh Uyển liền cười nói ta chỗ này chân chạy có hạ nhân, chỗ nào dùng đến ngươi. Nàng suy nghĩ một chút nói chẳng qua cũng có chút ít chuyện muốn nắm ngươi làm, nhưng mời cô phân phó. Lâm Thanh Uyển dẫn hắn đi tiểu thư phòng Lâm Tín thời điểm ra đi chúng ta cho hắn dò xét hai quyển tiên tổ bản chép tay, lúc này mới phát hiện bên trong có thật nhiều có thể dùng đồ vật. Chẳng qua là đó là tiên tổ bản chép tay, không xong lấy ra, để tránh rơi mất, cho nên chúng ta nghĩ đến sao chép một chút, sau này hoặc cho tộc nhân học tập, hoặc sửa sang lại thành sách tín ấn. Những này bản chép tay Lâm Thanh Uyển đều nhìn qua, cho nên rất nhanh chọn lựa hữu dụng những kia, hiện tại đang chồng chất tại trên bàn. Lâm Thanh Uyển cười híp mắt nói với Lâm Hữu ngươi liền theo ông cố của ta ghi chép bắt đầu dò xét. Lâm Lễ Tiền Kỳ ghi chép rất nhẹ nhàng, phần lớn là hắn một chút du lịch kiến thức cùng học tập cảm ngộ, giao cho Lâm Hữu phù hợp. Từ hôm nay trở đi, Lâm Hữu quen thuộc mỗi ngày đến biệt viện báo cáo, đương nhiên, hắn cũng không luôn luôn ngốc tại tiểu thư phòng bên trong chép sách, cách mỗi nửa canh giờ hắn đều muốn ra cửa đi một chút. Đúng phải Lâm Thanh Uyển đang xử lý hoa mục, hắn giúp nắm tay, không có mấy ngày hắn liền cùng Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân thân quen, ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ lại biệt viện. Thời gian trôi qua rất nhanh, tháng giêng sắp hết, Lâm Nhuận mang theo Lâm Cắt tìm đến cửa, hắn rốt cuộc hay là quyết định đi đầu quân. Lâm Thanh Uyển cũng không ngăn cản, cho hắn viết một phong thư tiến cử, sau đó cho hắn một chút lộ phí, khích lệ hắn nói chúng ta đối đãi ngươi khải hoàn trở về. Thấy Lâm cô chỉ có một câu nói kia, Lâm Cắt trong lòng không phải không thất vọng, hắn nâng tin lui xuống. Lâm Giai cùng Lâm Trụ tại trong tộc chờ, thấy hắn trở về rối rít hơi đi đến thế nào, cô nói như thế nào. Lâm Cắt cười lớn một tiếng nói cô nàng đáp ứng, đã cho do ta viết thư tiến cử, ta dự định ngày mai liền xuất phát. Lâm Trụ thấp giọng hỏi Lâm Cô cũng cho ngươi an bài hộ vệ sao? Lâm Cắt Gượng cười nói biệt viện hộ vệ khó khăn như vậy được, ở đâu là tùy tiện có thể được. Đừng nói hộ vệ, liền huấn luyện cũng không có, mọi người cũng đều biết, Lâm Tín đang ra trước cửa thế nhưng là tại trong biệt viện ở 3 ngày. Chương 141, khác biệt. Lâm Trụ do dự mà hỏi chẳng lẽ cũng bởi vì ngày đó ngươi chọc giận nàng tức giận, cho nên nàng liền nói bậy bạ gì đó. Lâm Giai quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái nói cô không phải hẹp hòi như vậy người, ta muốn đây cũng là tùy từng người mà khác nhau. Lâm Trụ không phục nói chẳng lẽ Lâm Tín một cái không có đọc mấy năm học tiểu tử còn có thể so với các đệ lợi hại. Lâm Cắt năm ngoái liền tập quan, một mực tại tộc học bên trong đi học, thành tích coi như không tệ. Mà Lâm Tín 13 tuổi liền thôi học, mới tròn 16 tuổi, làm người lại cứng nhắc đàng hoàng, ai cũng không tin nàng mạnh hơn Lâm Cắt. Lâm Cắt cũng không tin, cho nên mới trong lòng không vui. Lâm Giai lại nói nhưng trong tộc nhiều con em như vậy, quả thực chỉ có Lâm Tín nhất được cô trái tim, ngươi xem Lâm Hữu, hiện tại hắn còn tại nhà cô chép sách chân chạy. Lẽ ra thân phận của hắn không nên càng được cô chiếu cố sao? Song hắn đãi nộ cũng không so bằng Lâm Tín. Luận huyết thống, tự nhiên là Lâm Hữu so với Lâm Tín càng gần, huống hồ Lâm Hữu tổ phụ Lâm Tùng hay là bảo vệ đích chi công thần một trong, lại là tộc trưởng cháu trai. Chỉ có như vậy hắn cũng không có Lâm Tín lúc trước đãi nộ. Cho nên trên người Lâm Tín nhất định là có cô nhìn chúng đồ vật, không phải vậy sẽ không như thế bị ưu đãi. Lâm Chủ cũng có chút do dự, nhìn về phía Lâm Cắt vậy ngươi ngày mai thế nào đi? Lâm Cắt cười khổ đều cặp con người, chẳng lẽ còn sẽ không đi bộ. Lâm Thanh Uyển không cho hắn an bài, Lâm Nhuận lại an bài, với hắn nói, Lâm thị mỗi một con em đều là nhân tài. Lâm Cắt muốn đi Nam Hán chạy vội thiên đồ, hắn tự nhiên muốn ủng hộ, cho nên tìm hai cái gia đình đưa hắn, ba người ra roi thúc ngựa hướng phía Nam tiến đến. Bọn họ chạy đến Nam Hán lúc chiến sự say sưa, Lâm Cắt trực tiếp cầm trong tay Lâm Thanh Uyển thủ tín đi bái kiến Tô Trương. Cùng bên người Tô Trương Thiên Hộ kinh ngạc tại sao lại đến. Thượng quân, Lâm gia đây là nghĩ lần nữa nắm giữ Đông Bắc quân. Tô Trương biên giới mở ra tin biên giới liếc mắt nói 30 năm trôi qua, trừ chúng ta mấy cái này hậu bối, ai còn nhớ kỹ Đông Bắc quân tiền thân là Lâm gia quân. Lâm gia tại trong quân đội là còn có hy vọng, nhưng nghĩ lần nữa nắm giữ không khác người si nói mộng, hoàng đế cũng không phải ăn chay. 30 năm trôi qua, trên dưới Đông Bắc quân chỉ trung tâm với hoàng đế một người, không nói dưới đáy tham tướng thiên hộ phần lớn là những năm gần đây cất nhắc lên, chính là hắn, tổ phụ hắn cùng phụ thân đều từng là Lâm gia quân, nhưng muốn hỏi hắn chung với người nào, cái kia nhất định là bệ hạ. Tô Trương mở ra tín đạo Lâm gia hiện tại thời gian không dễ chịu lắm, đây là dự định khắc tìm ra đường. Hắn khép lại tin thở dài 30 năm trôi qua, bệ hạ sẽ không lại để ý Lâm gia con em phải trang nhập ngũ, mà Lâm gia liền có thể mượn lao bối lưu lại tình cảm nâng đỡ một chút đệ tử trong tộc. Thiên hộ không hiểu nhiều, nhưng hắn đối với những này đi cửa sau người vẫn không thể để ý, hỏi cái kia cái này an bài thế nào, cũng đưa đi tiền tuyến. Trước bỏ vào trại tân binh bên trong luyện một chút đi, Tô Trương cười nói cái này không đổi, nhìn biểu hiện của hắn, tận lực đừng để hắn lên tiên phong. Nếu tốt liền thả đến tiền tuyến, nếu không thể dùng liền thả đến hậu cần. Cùng trước mặt một cái hoàn toàn khác nhau an bài. Thiên hộ mắt nhìn tướng quân trên bàn tin, như có điều suy nghĩ sờ một cái trên cằm râu ria. Đoạn thời gian trước tìm đến chạy vội Lâm Tín thế nhưng là chỉ ở trại tân binh bên trong ở lại 3 ngày liền bị ném đến tiên phong doanh, nghe nói trong khoảng thời gian này đã tích lũy không ít đầu người, chiếu cái này trạng thái đi xuống, không đến 2 tháng hắn có thể thăng nhiệm đội trưởng. Dưới tay trông coi người, cái kia đứng công lao thế nhưng là không giống nhau, tại tướng quân dưới mí mắt không ai dám chiếm công lao của hắn, tiểu tử kia chỉ cần có thể sống tiếp lập tức có triển vọng lớn. Thiên hộ ước ao cái gì, hắn nhịn đến vị trí này có thể tốn không ít năm, vừa mới bắt đầu 2 năm, mặc kệ hắn chặt bao nhiêu người đầu đều không tính được trên đầu hắn. Nào giống những này có núi dựa, vừa tiến đến có thể lập công. Thiên hộ lòng dạ có chút không thuận, nhưng nghĩ đến trong quân đội vài người khác, lại đè xuống tính khí, được, tốt xấu Lâm Tín hay là dựa vào chính mình bản lãnh thăng thiên, hắn coi như ghen ghét lại chịu phục, không nghĩ ở sát vách doanh trướng mấy vị kia, đơn giản đến nơi này du sơn ngoạn thủy, ngồi chờ quân công. Liền không biết cái này mới đưa đến vị này là thuộc về loại nào. Lâm Cắt tự nhiên cũng thuộc về cần nhờ bản lĩnh thật sự thượng vị, Lâm Thanh Uyển ở trong thư nói được rất rõ ràng, chẳng qua là xin nhờ Tô Trương hỗ trợ chăm sóc, đừng kêu người khi dễ hắn, những chuyện khác thuận theo tự nhiên. Phong thư này nội dung cùng bên trên phong thư không kém nhiều, nhưng Tô Trương lại có thể đã nhận ra trong đó khác biệt, Lâm Tín lấy ra trong thư nhiều nhiệt độ, Lâm Thanh Uyển lời trong lời ngoài đều có đối với hắn thưởng thức và ký thác. Thêm nữa đối phương còn tùy thân mang theo tên hộ vệ, Tô Trương biết hắn là Lâm Thanh Uyển trọng điểm bồi dưỡng người. Đãi ngộ tự nhiên cũng không. Cho nên Lâm Tín vừa đến đã đi tiền phong doanh, ngày thứ tư liền lên tiền tuyến, có thể sống sót hay không liền dựa vào bản lãnh của hắn. Còn sống, hắn để bạt đối phương, hy sinh, triều đình không quá nhiều một cái báo cho tử trận công văn. Lâm Nhuận phái đến gia đình chỉ có thể đem Lâm Cắt hộ tống đến bên ngoài trại lính, nhìn hắn vào quân doanh, bọn gia đình liền bắt đầu rời khỏi. Nơi này là chiến trường, hay là tại Nam Hán, bọn họ cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi. Lâm Cắt tràn đầy thấp thỏm theo người vào doanh, cũng không có thấy được Tô tướng quân, mà là trực tiếp vào trại tân binh. Trong lòng hắn càng là bất an, cũng không biết Tô tướng quân nhận được thư của hắn không có, đây là sắp xếp của hắn, hay là người phía dưới bí mật an bài. Còn có Lâm Tín không biết ở nơi nào, bọn họ cùng dưới tay Tô tướng quân, hắn sẽ chạm mặt ta. Lâm Cắt bắt đầu chính mình quân doanh sinh hoạt, mà tại Tô Châu Lâm Hữu cũng có tiến triển. Sao chép tiên tổ ghi chép cho hắn cảm ngộ không ít, hơn nữa những bút ký này Lâm Thanh Uyển đều nhìn qua, hai cô cháu liền có tán gẫu chủ đề. Mỗi lần Lâm Hữu dò xét mệt mỏi đi ra ngoài vừa đi đều có thể tìm được cùng Lâm Thanh Uyển tiếp lời. Lâm Thanh Uyển cũng không lại để cho hắn trung quy chép sách, mà là thỉnh thoảng đem hắn mang theo bên người. Chính vào đầu xuân, vạn vật khôi phục, ruộng lúa mạch bên trong lúa mì xanh mơn mận, Lâm Thanh Uyển hỏi hắn cũng biết lúa mì là thế nào trùng thành. Cái này, Lâm Hữu đúng là không biết. Lâm Thanh Uyển liền cười nói sau này ngươi mục tiêu là ra làm quan, thân là quan phụ mẫu sao có thể không biết dân nuôi tầm chuyện. Ngươi xem tổ phụ ta cùng phụ thân, bọn họ là lớn như vậy con nhi, có thể hàng năm cày bừa vụ xuân đều là muốn đích thân xuống đất. Lâm Hữu nghĩ đến gần đây dò xét đến trong ghi chép có Lâm Toánh Tẩy nội dung, nhất thời xấu hổ không dứt. Cô nói đúng, tiểu chất sẽ chú ý. Hắn nói sẽ chú ý cũng là thật đi chú ý, mỗi ngày đều đi trong đất nhìn người lao động, vừa lột tay áo xuống đất hỗ trợ nhổ cỏ, vừa hỏi một chút trồng trọt bên trên chuyện. Chờ đem cỏ trừ được không sai biệt lắm, cây lúa chủng cũng nên chuyển bá. Trong đất khắp nơi là cày ruộng người, Lâm Thanh Huyền thậm chí tại trong biệt viện bờ sông mở một khối nhỏ, sau đó mang theo hắn cùng Lâm Ngọc Tân tự mình xuống đất gieo hạt. Lâm Thanh Huyền nói loại này học vấn lớn, cũng không phải chuyện lặt vặt là được. Trước kia không có ngũ cốc, các tổ tiên lấy đi săn mà sống, nhưng có người học xong trồng cây, lại phát hiện ngũ cốc, lúc này mới có định cư, có thể trồng trọt sản xuất lương thực. Ngay từ đầu người cũng không biết hạt giống vung xuống đi mật độ, lại càng không biết cây lúa trùng gieo rắc sau muốn cấy mạ dáng dấp nhanh hơn càng tốt hơn, sản lượng càng không cần nói. Lâm Thanh Huyền nói hết thảy đó đều là các vị tổ tiên chậm rãi lục lọi ra. Lâm Thanh Huyền cười nói ta là không trông cậy vào các ngươi có thể đề cao sản lượng, hoặc là bồi dưỡng ra cái gì tốt chủng loại, chỉ cần các ngươi không làm mắt mù là được. Cái này lương thực mới là thế gian đại sự, chuyện quan trọng. Chương 142, công kích. Tại Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm Hữu và Lâm Ngọc Tân xuống đất, ở xa kinh thành hoàng đế cũng đang mang theo đại thần cùng các hoàng tử tại cái địa. Hoàng đế coi trọng dân nuôi tằm, trừ cày sông đất ngày tế tự thiên địa cùng xuống đất giúp đỡ cày bên ngoài, đến chân chính gieo hạt thời gian hắn cũng biết xuống đất canh tác. Thần tử cùng các hoàng tử bày tỏ coi trọng, tự nhiên cũng muốn cùng theo sắn tay háo xuống đất. Lúc này hoàng đế một thân áo ngắn, vòng quanh ống quần vội vàng trâu tại trong ruộng cày, cho hắn khiên ngưu chính là tứ hoàng tử, tuổi càng nhỏ hơn ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử thì phụ trách đem trong ruộng hòn đá nhặt được đi ra, hoặc là đem một vài không dễ nát lớn bùn khối vỡ vụn. Đám đại thần cũng đều chia một mảnh đất, không quan tâm bọn họ bình thường thế nào ngăn nắp xinh đẹp, lúc này trên người mỗi người đều mang bùn bẩn, cùng một cái chân chính nông dân đồng dạng động tác thuần thục trong đất cày tấy. Hết cách, có một cái yêu quý dân nuôi tầm hoàng đế, vì có thể tại khi nhàn hạ có thể nối liền đối phương, mặc kệ bọn họ ban đầu nóng lên không yêu quý, có quen hay không luyện, ở trên tam phẩm sau bọn họ đều sẽ yêu quý cùng thuần thục dân nuôi tầm. Cày tốt ruộng, hoàng đế đem cây lúa chủng lấy ra, cùng ba cái con trai một chút gắn vào trong ruộng, sau đó lại dùng tay san bằng. Phen này lao động muốn đi hơn nửa ngày, giữa trưa tất cả mọi người là trực tiếp cầm khối bánh ngồi xổm ở đồng ruộng gặm. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đều chỉ có 8 tuổi, hai người là lần đầu tiên, đều mới lạ không dứt, một trái một phải ngồi xổm ở phụ hoàng bên người, một bên gặm bánh bột nô, một bên tò mò hết nhìn đông đến nhìn tây. Tứ hoàng tử nhìn hai cái đầy mắt mới lạ hưng phấn đệ đệ âm thầm lắc đầu, kế tiếp còn có bọn họ chịu được. Huynh đệ bọn họ mấy cái đều là từ 8 tuổi lên liền theo phụ hoàng xuống đất, năm nay nếu không phải nhị hoàng huynh bị phái đi chiến trường, hôm nay người đến liền đủ. Hoàng đế gặm xong bánh, quay đầu nhìn thấy hai đứa con trai trên mặt hưng phấn, bàn tay lớn vỗ vỗ đầu của bọn họ nói tốt, ăn no liền đi tiếp tục xuống đất, đem hạt giống san bằng là có thể trở về. Ngũ hoàng tử rất hiếu kỳ hỏi phụ hoàng, tại sao muốn đem hạt giống san bằng? Hoàng đế nở nụ cười, ngươi xem tay ngươi như thế một, hạt giống có phải hay không liền bị ấn vào trong đất đi? Vô Chi cùng lục hoàng tử gật đầu, vừa rồi bọn họ liền thử qua, tay thoáng qua một cái, vốn đang che ở bùn trên mặt cây lúa trùng trong nháy mắt không thấy. Hoàng đế liền cười nói cái này đúng, hạt giống này được tiếp xúc đến nước cùng thổ mới có thể nhanh hơn nảy mầm trưởng thành. Tứ hoàng tử cũng cười mị mị đối với hai cái đệ đệ nói chờ hạt giống nảy mầm cao lớn, chúng ta còn muốn rút ra lần nữa đâm, sau đó đến lúc tứ hoàng huynh mang các ngươi. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử kinh ngạc trừng lớn mắt vì cái gì muốn đem nó rút ra, không sợ chết sao? Không thể để cho bọn chúng một mực dài như vậy lấy sao? Rút ra xuống chút nữa không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Hoàng đế cũng không chê bọn họ hỏi vấn đề ấu trí buồn cười, tất cả đều nhất nhất giải đáp. Hắn năm đó giống như bọn họ, bị Lâm Toánh mang đến trồng trọt lúc một đầu góc vấn đề, còn một lần cho rằng mét hạt giống chính là mét, không rõ bọn họ tại sao muốn trùng cái này vỏ vàng gốc, sờ thô rắc không dứt, người là thế nào ăn? Hiện tại lại hồi tưởng mới biết ngay lúc đó chính mình có bao nhiêu vô tri. Cho hai đứa con trai phổ cập xong nông nghiệp kiến thức, hoàng đế đứng dậy đối với vây ở hai bên đại thần nói dân nuôi tằm chuyện không thể chậm trễ, hạ lệnh để các phủ huyện quan viên khuyên khóa dân nuôi tằm, tận lực an trí lưu dân, giảm bớt đất hoang. Hoàng đế thở dài cái này lương thực mới là thế gian đại sự, chuyện quan trọng. Chỉ cần đại lương lương thực đầy đủ, lo gì thiên hạ không chỉ huy. Bách tính cả đời sở cầu không phải là ấm no mà thôi. Đem chính mình một mẫu ba phần đất này hầu hạ tốt, hoàng đế liền dẫn đại thần cùng các hoàng tử trở về, một đám anh nông dân cưỡi ngựa cao to, may mắn đây là tại trong hoàng thành, bách tính bình thường không được xem, không phải vậy không biết sao á tò mò. Hoàng đế đem mấy vị đại thần gọi vào bên người, mọi người cùng nhau chậm rãi đảm nhiệm ngựa hướng phía trước, một bên nói đến chính sự. Hôm nay thiên hạ lớn nhất chuyện trừ cày bừa vụ xuân cũng là Nam Hán chiến sự. Tô tướng quân cùng như anh quận chúa thế như trẻ tre, bây giờ đã dẹp xong Nam Hán nửa cảnh, lại có đại sở tham chiến, Nam Hán không thể chèo chống được bao lâu, bệ hạ hẳn là suy tính an trí Nam Hán phương pháp. Đại sở cũng không phải dễ đối phó, chỉ sợ đánh xong Nam Hán, cùng đại sở còn có một đấu. Binh bộ thượng thư cũng nhắc nhở hiện tại Tây Đường là như anh quận chúa mang binh. Chung như anh cùng đại sở thế nhưng là có huyết kỷ, nàng thật cùng đại sở quân đội đủ phải, nói không chừng lại là một trận đại chiến. Hoàng đế như có điều suy nghĩ, nhưng không có lập tức làm ra quyết định, mà chỉ nói phái người cùng đại sở tiếp xúc, ân oán tạm thời để qua một bên, trước tiên đem Nam Hán dẹp xong lại nói. Người nào dẹp xong thành trì cũng là người nào, nhắc nhở bọn họ, đại lương ta phía bắc có Liêu quốc, nhưng bọn họ về phía tây nhưng cũng có sao thủ. Giang Lăng Mạnh Thị cũng không phải ăn chay, hai chúng ta mới có thể không cần bởi vì nhỏ mất lớn, bị người dò xét đường lui còn không tự biết. Liên sợ đại sở đám kia tặc tử không nghe khuyên bảo. Sẽ không lại bộ thượng thư trầm giọng nói sở đế biết cái gì ở chính mình tốt nhất. Hoàng đế cũng gật đầu, hoàng tử ban đầu có thể so hắn còn xu lợi, người cũng không đần, liền hắn đều biết đạo lý, hắn không phải không biết. Đồ vật, chỉ có ăn vào trong miệng mới là bây giờ, đánh xong Nam Hán liền muốn cùng đại lương triển khai, trừ phi đối phương có đầy đủ nhân lực vật lực chống đỡ, không phải vậy cũng chỉ có thể rơi vào giống như Nam Hán kết cục. Vết xe đổ liền bày ở trước mắt, lấy Sở Đế tâm cơ hắn không phải không biết. Thôi đại nhân, quốc khố lương thực còn có thể chống đỡ Nam Chính quân. Bên cạnh Lễ Bộ Thượng thư Trần Đại Nhân ân cần quay đầu hỏi. Hộ Bộ Thượng thư lắc đầu nói đã lấy làm các nơi chuẩn bị lương thảo, Giang Nam rời Nam Hán không xa, nhưng từ bên kia trong khố phòng tạm điều một chút, chẳng qua là cũng không nhiều, kéo dài nữa chỉ sợ phải thêm tăng quân thuế. Hoàng đế hơi nhíu mày, thân là hoàng đế, hắn sợ nhất chính là cho bách tính tăng thuế, có thể cái này lại bây giờ không có biện pháp. Trần Đại Nhân nghe vậy mặt mũi tràn đầy sầu lo, đúng là không người kế tục thời điểm, lúc này tăng thêm thu thuế thu. Trần Đại Nhân, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể để các tướng sĩ ở tiền tuyến đói bụng đánh trận a. Binh Bộ Thượng thư không quen nhìn hắn cái này quanh co lòng vòng bộ dáng, sắc tiếng nói liền cầm đao khí lực cũng không có, còn thế nào ra tiền tuyến. Trần Đại Nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái nói Mẫn Đại Nhân suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải không nói được cho tiền tuyến lương thảo, mà là sầu lo năm nay lương thực. Hắn quay đầu nói bệ hạ, đặt xuống Nam Hán sau muốn an trí bắt đầu an trí bách tính, lần này chiến sự bao trùm Nam Hán toàn cảnh, cuốn vào chiến loạn bách tính cũng không ít, đến lúc đó cần thiết lương thực cũng không sẽ thiếu. Chẳng lẽ sau đó đến lúc còn tăng thêm trinh thuế má sao? Trần Thượng Thư lo thầm nghĩ dùng đại lương bách tính thuế má đi nuôi Nam Hán bách tính, chỉ sợ dân chúng trong lòng không phục. Vậy theo Ái Khanh chi ý phải làm như thế nào? Trần Thượng Thư còn chưa kịp nói chuyện, Thôi Thượng Thư đã nói cái gì đại lương bách tính, Nam Hán bách tính, chờ Nam Hán đầu hàng, mặc kệ lúc trước hắn là bên nào bách tính vậy cũng là đại lương con dân, chẳng lẽ Trần đại nhân còn muốn đem người tách đi ra kế? Thần không phải ý này, chẳng qua là dân gian nhiều ngu dân, chúng thần nhận bọn họ vì đại lương con dân, chỉ sợ đại lương bách tính không nhận, đến lúc đó chỉ sợ có chút xung đột. Bên cạnh Công Bộ Thượng Thư khinh thường cười nhạo một tiếng, Trần Thượng Thư không để ý đến hắn, mà là quét một vòng nói đây là tình hình thực tế, chẳng lẽ chư vị đại nhân không tán đồng sao? Hai cái thôn ở giữa còn có thể làm nước tranh chấp đánh nhau, huống hồ vốn phân thuộc hai nước bách tính, vì hay là lương thực. Những người khác trong lòng khẽ gật đầu, cũng có chút sầu lo, suy cho cùng vẫn là bởi vì lương thực không đủ. Trần Thượng Thư cũng đã nói xét đến cùng, hay bởi vì lương thực không đủ. Hoàng đế hé miệng nói các vị ái khanh có gì tốt đề nghị? Bệ hạ, không bằng thừa dịp làm nông vừa mới bắt đầu, lấy làm các cấp quan viên nốc trà, giảm bớt cái khác thu hoạch trồng trọt, tăng lên cây lúa mạch trồng cây. Nếu có đất nghỉ thì nghiêm trị Trần Thượng Thư nói còn có, trung đẳng trở lên lương ruộng tốt trừ lấy ra trồng cây lương thực bên ngoài, còn lại thu hoạch không thể gieo hạt. Hắn thở dài thần thế nhưng là nghe nói, có chút nhà hào phú còn cầm ruộng tốt chăn thả cùng kiến tạo tác phường, cái này sao mà phung phí của trời. Những đại thần khác nghe vậy nhìn nhau, đều không do cao mày. Bọn họ đều cảm thấy Trần Thượng Thư đây là ý không ở trong lời, hơn nữa loại này biện pháp nghe xong liền biết không thể thực hành, thật muốn nghiêm nghị như vậy quy định, đó mới là khiến người ta phá người vong. Hăng quá hóa dở, trong chính người càng hẳn là thận trọng, một cái nho nhỏ biện pháp hủy lại có thể là ngàn vào nhà. Các thần đều nhìn về phía chính giữa hoàng đế. Hoàng đế cũng có chút không vui kế này không ổn, thiên hạ bách tính vạn vạn, tình hình mỗi người khác biệt, có thể nào cơ đũa cả nắm. Hộ bộ thượng thư cả cười nói cũng có thể thay đổi một chút, khích lệ mọi người nhiều loại thực lương thực nhà, đến lúc đó do hộ bộ ổn định giá thu mua lương thực. Hoàng đế khẽ gật đầu kế này không tệ. Trần Thượng Thư nói liền sợ có người lợi lớn không theo, chiếm ruộng tốt đi chăn thả cùng kiến tạo tác phường. Hoàng đế trầm mặt nói chiếm dụng ruộng tốt chăn thả cùng kiến tạo tác phường vốn là pháp pháp, Trần Thượng Thư là có cáo trả người. Hắn cũng xem đi ra, Lễ Bộ Thượng Thư là ý không ở trong lời, dùng ruộng tốt đến chăn thả cùng kiến tạo tác phường vốn là pháp pháp, trực tiếp cáo quan là được, chỗ nào cần dùng đến nghĩ ra đầu này kế sẽ đến. Trần Thượng Thư ngồi ở trên ngựa hơi không người nói bệ hạ, thần nghe nói Lâm quận chúa đem bệ hạ ban tặng ruộng tốt dùng làm vườn trái cây mục vườn, còn tại phía trên trắng trận kiến tạo tác phường, thần nghe ngóng đau lòng, đây chính là 30 khoảnh ruộng tốt ta, nếu đều dùng để trồng lương thực, vậy có thể thu hoạch bao nhiêu? Vốn đã rơi ở phía sau rất nhiều Công Bộ Thượng Thư nghe xong không vui, dùng ngựa tiến lên hai bước nói Trần Thượng Thư, ngươi cũng không nên tùy ý vu oan người, ngươi là tận mắt nhìn thấy Lâm quận chúa đem ruộng tốt dùng làm mục vườn vườn trái cây. Công Bộ Thượng Thư đổi xong hắn lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế nói bệ hạ, hoa quả lượng tiêu thụ như thế nào, coi lại lương thực hiện tại giá bán cùng lượng tiêu thụ, một mẫu đất lại có thể nuôi bao nhiêu súc vật. Lâm quận chúa cũng không phải đồ đần, làm sao lại dùng ruộng tốt làm vườn trái cây mục vườn? Tác phường kia, chẳng lẽ tác phường thu nhập cũng so với trồng cây lương thực thấp sao? Trần Thượng Thư hừ lạnh nói bệ hạ, thần nghe nói Tô Châu trong ngoài đều Lâm thị con em đang bán giấy, tờ giấy kia đều sinh ra từ giấy phường, chẳng lẽ giấy phường không phải xây ở ruộng tốt bên trên sao? Trần Thượng Thư lại không thấy tận mắt, làm thế nào biết nó là xây ở ruộng tốt bên trên? Công Bộ Thượng Thư không vui nói đất nghèo có thể dùng làm phong ốc, tác phường xây dựng, đây chính là luật pháp chung quy định. Chương 143, vạch tội. Trần Thượng Thư không để ý đến hắn, tiếp tục đối với hoàng đế nói thần còn nghe nói tác phường kia liền xây ở bệ hạ cho tức điền bên trong, đây không phải là ruộng tốt là cái gì? Thần nghe nói, Trần Thượng Thư đều là từ dân gian nghe nói, chưa hết chính mắt thấy, càng chưa hết điều tra qua liền trực tiếp kết luận Công Bộ Thượng Thư không cam lòng yếu thế đôi trở về nói chẳng lẽ Trần đại nhân xử lý việc chính trị cũng là dựa vào nghe nói xuất xứ sửa lại sao? Trần Thượng Thư đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng không có để ý đến hắn chất vấn, mà là quay đầu đối với hoàng đế nói bệ hạ, bây giờ Tô Châu đều tiến đến mua giấy tiểu thương, nhiều như vậy giấy có thể suy ra Lâm quận chúa xây lớn bao nhiêu giấy phường, chiếm đoạt đều là ruộng tốt, chớ nói chi là tạo giấy còn cần tài liệu, chỗ vào giấy trúc cũng là muốn lấy cây trúc vì tài, nhiều như vậy cây trúc đều phải dùng trồng trọt. Tốt, hoàng đế đưa tay đánh gãy lời của hắn nói hôm nay mệt mỏi, tất cả mọi người trở về nghỉ tạm đi, nếu ngươi muốn kiện quận chúa chiếm dụng ruộng tốt hắn dùng, vậy trước tiên lấy ra chứng cứ, không cần dựa vào phỏng đoán cho người vọng tăng thêm định tội. Trần Thượng Thư trên ngựa không người lên tiếng phải, nhưng hắn trên mặt cũng không gặp được gấp, ngược lại cãi lại sừng gậy nhẹ liếc qua Công Bộ Thượng Thư. Công Bộ Thượng Thư tức giận đến cắn răng, cung tiễn hoàng đế vào cửa cung về sau, đảo quanh đầu ngựa liền đi. Cùng hắn tốt nhất lại Bộ Thượng Thư vội vàng đuổi kịp lão nhậm, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Công Bộ Thượng Thư trợn mắt nói nếu không chạy nhanh lên một chút, ta sợ bị các ngươi làm tức chết, đều là một đám bệnh đau mắt. Dứt lời trừng mắt lại bộ thượng thư nói ngựa thượng thư vừa rồi vì sao không nói một lời. Lại bộ thượng thư cười khổ nói lão nhậm, lần này đứa bé kia đắc tội quá nhiều người, ngươi không gặp những người khác cũng không có chen miệng vào, mặc cho trên trần thượng thư bẩm sao. Vậy ngươi lần này muốn gặp không chết được cứu. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ngựa thượng thư cười nói Lâm gia chính là nàng bảo vệ phủ, tối đa chẳng qua cật ta khuy liễu mà thôi, bệ hạ đọc lấy tình cũ, sẽ không đem nàng làm sao dạng, đại thần trong triều bao nhiêu cũng được xem ở Lâm gia trên mặt mở một mặt lưới. Công bộ thượng thư sắc mặt như cũ rất khó xem tưởng đổ mọi người đấy, cây đổ di tôn giải tán, liền các ngươi đều như vậy, huống chi người khác. Hắn nặng nề nhìn hắn nói trên đời này chưa từng thiếu hụt bỏ đá xuống giếng người, ngươi hiện tại cảm thấy chuyện này không lớn, có thể nàng cô cháu hai người thật muốn vì vậy mà bị tổn thương, ta xem ngươi thế nào đi gặp Tử Dạy. Ngựa thượng thư ha to miệng, trầm mặc không nói. Hai người bọn họ cùng Lâm Chí là hảo hữu chí giao, Lâm Chí qua đời lúc Lâm Giang đã rất tài giỏi, có thể làm đến hoàng đế chiếm tình dùng hắn, cho nên không cần đến hai người bọn họ chiếu cố. Cho nên tại Lâm Giang sau khi chết, hai người bí mật nói qua phải thật tốt chăm sóc Lâm Thanh Uyển, dù sao nàng là Lâm Chí con gái duy nhất. Lại Lâm Giang khi còn sống cũng giao phó qua bọn họ, lúc này nghe công bộ thượng thư hỏi lên như vậy, ngựa thượng thư không khỏi có chút chột dạ. Có thể Lâm Thanh Uyển lần này chọc người thật rất nhiều, không giống lần trước chẳng qua là Triệu gia và Trần gia, chỉ dựa vào hắn cùng lão nhậm có thể chặn. Lần này, nàng xuất liên tục hai tấm giấy, chương chương đánh trúng mệnh mạch. Ngay từ đầu tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở tinh mỹ tuyệt luân, chất cùng giấy tuyên giấy trúc bên trên, cho nên đối với tiện nghi thô ráp giấy nháp không xem ở trong mắt. Có thể giấy trúc lợi ích mặc dù rất cao, nhưng có thể sử dụng lên người có hạn, trừ cùng này lợi ích tương quan mấy nhà, tất cả mọi người cảm thấy cũng không tệ lắm. Dù sao nhiều một lựa chọn không phải, hơn nữa giấy trúc chất lượng cũng rất tốt, cho nên ngay từ đầu nhậm thượng thư cùng ngựa thượng thư đều là vui vẻ, cảm thấy Lâm Thanh Uyển không hổ là Lâm Chí nữ nhi, cái này kiếm tiền năng lực là nhất mạch tương thừa. Mà chất lượng không kém lắm thượng đẳng trang giấy đều nắm giữ tại có hạn mấy người nhà trong tay, bọn họ mặc dù chú ý, nhưng còn không đến mức bắt đầu nôn nóng. Dù sao so với giấy trúc, bọn họ kinh doanh nhiều năm, bất luận là lượng tiêu thụ cùng danh tiếng đều là giấy trúc không thể so được. Giấy trúc có thể hay không chen lấn mất bọn họ không nhất định, nhưng giấy trúc khai thác thị trường lại khẳng định. Cho nên từ lúc mới bắt đầu trừ tuyên thành bên kia chỉ hoãn qua Lâm gia đơn đặt hàng nhà kia bên ngoài, những nhà khác cũng không có gấp gáp. Mà đổi thành một loại giấy, tạp chất nhiều, còn đấu mực nghiêm trọng giấy nháp càng không bị bọn họ để ở trong mắt. Nhưng bọn họ không nghĩ đến giấy nháp lực ảnh hưởng vậy mà lớn như vậy, Lâm gia đem giá tiền định được thấp như vậy, chẳng qua ngắn ngủi 2 tháng, kinh thành tràn đầy giấy nháp, bọn họ trong cửa hàng cái khác tiện nghi trang giấy căn bản không bán ra bao nhiêu. Những này giấy mặc dù tiện nghi, nhưng không chịu nổi lượng tiêu thụ lớn a, lợi ích so với giấy tuyên trở thêm trở giấy cao hơn. Lệ bọn họ giá vốn cao, coi như xuống giá cũng hàng không đến giấy nháp giá kia, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều tiền hướng Lâm thị nhà in chạy đến. Kinh thành còn như vậy, càng không cần Giang Nam một vùng, nghe nói còn có Lâm thị con em đem giấy phường lái đến Hàng Châu, vốn giấy nháp tại Tô Châu là 8 văn tiền một đao, tiểu thương đi cùng Lâm thị nhà in rất nhiều tiền hóa thì chỉ cần 7 văn, bọn họ bán được ngoại địa có thể bán 10 văn đến 15 văn. Giá cả cỡ này phía dưới bọn họ giấy còn có thể vùng vây mua sống, có thể theo Lâm thị con em rất nhiều dẫn ra ngoài, sau này liền giá tiền này cũng không có. Ví dụ như Hàng Châu, nghe nói bên kia giấy nháp chỉ bán 10 văn, mà còn có hướng xuống hàng ý tứ. Những địa phương khác nếu cũng như vậy, còn có ai sẽ mua bọn họ những này tờ giấy? Không nói con cháu Hàn Môn, chính là con cháu của gia tộc bọn họ, tại ngay từ đầu luyện viết văn lúc khẳng định cũng là chọn tiện nghi giấy nháp. Lâm Thanh Uyển lần này chạm đến quá nhiều người lợi ích, ngựa thượng thư lo thầm nghĩ lão nhậm, cho đứa bé kia đi một phong thư đi, để nàng thu liễm một chút, có thể đem giấy phường xử lý xử lý. Hạ Vũ không có ở đây, nàng cầm thứ này quá nguy hiểm. Nếu Lâm Giang tại, những nhà khác cũng là bất mãn trong lòng cũng không dám trong triều công kích trắng trợn như vậy, tối đa tự mình tìm hắn giải quyết. Ngựa thượng thư thở dài, nói cho cùng vẫn là tử tăng thêm dòng dõi đơn bạc, Lâm gia đích chi nếu có cái nam hải là được. Nhậm thượng thư mím chặt khóe miệng, mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng đồng ý, vừa về đến nhà, không lo được rửa mặt vào thư phòng viết thư. Hắn đem phong thư tốt sau giao cho người hầu tìm hai người, ra roi thúc ngựa đưa đi Tô Châu, mau sớm giao cho Lâm quận chúa. Người hầu đáp ứng, tiếp tin lập tức đi ra. Song tin mau hơn cũng không so bằng đại thần trong triều động tác nhanh, ngày thứ 2 triều hội bên trên liền có ngự sử vạch tội Lâm Thanh Uyển chiếm ruộng tốt hắn dùng, còn vạch tội nàng cùng dân tranh giành lợi. Thậm chí liền tiết độc hoàng quyền tội danh đều đi ra. Có người cho rằng Lâm Thanh Uyển dùng hoàng đế ban cho tước điển nuôi súc vật, vậy cũng không chính là tại tiết độc hoàng quyền, đối với hoàng đế bất mãn sao? Đều gào rất nhiều người, nhưng đứng ở hàng trước người trừ Trần Thượng Thư đi ra lên án đôi câu bên ngoài, những người còn lại tất cả đều trầm mặc. Cũng không vì Lâm Thanh Uyển giải thích, cũng không lên án. Công bộ Thượng Thư vận một hơi, ra khỏi hàng khẩn cầu hoàng đế lấy làm đại lý tự cùng ngự sử đài đi điều tra, không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên liền định Lâm Thanh Uyển đã tội. Cứ như vậy liền cho Lâm Thanh Uyển thời gian phản ứng, hơn nữa đã có vạch tội lập tức có biện gãy, hoàng đế cũng được trước nghe một chút Lâm Thanh Uyển giải thích. Chương 144, Văn Vườn. Tô Châu khoảng cách kinh thành cũng không gần, đến lúc này một hồi liền đi 20 ngày, lại biện bên trên 2-3 lần, được, 1-2 tháng liền đi qua. Hắn cũng không tin, mọi người có bao nhiêu tinh lực nhìn chằm chằm chuyện này. Nhậm Thượng Thư muốn kéo dài, Trần Thượng Thư nghĩ lại tốc chiến tốc thắng, nghe vậy nhân tiện nói bệ hạ không bằng tuyên trên Lâm quận chúa kinh biện bạch, thấy được người liền có thể biết nội tình. Hắn thấy, Lâm Thanh Uyển một cái 16-17 tuổi cô nương, nếu đứng ở trên triều đình đối với nhiều như vậy đại lao, chỉ sợ ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Có thể lưu lại Tô Châu liền không giống nhau, Lâm Giang nhất định cho nàng lưu lại một tay, có là người thay nàng viết biện gây biện bạch. Đến lúc này một hồi được nháo đến lúc nào. Sau đó đến lúc giấy nháp đã sớm đầy trời nhẹ nhàng. Hoàng đế mặt không thay đổi hỏi lại bộ thượng thư Mã Khanh nhà cảm thấy thế nào. Ngựa thượng thư bước ra khỏi hàng nói bệ hạ, bây giờ Nam Hán lưu dân tràn vào, tuy rằng các nơi làm ăn bài, nhưng như cũ có không ít bên ngoài du đãng, từ Tô Châu đến kinh thành trị an cũng không tốt, lúc này Chiêu Lâm quận chúa vào kinh chỉ sợ dọc đường an toàn không thể cam đoan. Lại nói lại thân thể Lâm quận chúa không tốt, đầu xuân vốn là dễ sinh ra tật bệnh, lúc này Chiêu nàng vào kinh hỏi thăm, chỉ sợ muốn dọa sợ nàng. Lại làm sao có thể làm, nàng cũng chỉ có 17 tuổi. Hoàng đế nghe vậy gật đầu, nhìn về phía các đại thần thở dài, Lâm quận chúa là tử tăng thêm con gái duy nhất, chấm đã đáp ứng Hạ Vũ, muốn giúp hắn coi chừng một hai, chung quy không xong nuốt lời. Trước hết để cho nàng bên trên miệng gãy. Trần Thượng Thư chặn lại nói bệ hạ, đại lý tự kia cùng ngự sử đài. Hoàng đế đưa tay đánh gãy lời của hắn nói xem trước một chút Lâm quận chúa nói như thế nào, có lẽ là có người truyền nhầm cũng không nhất định. Lại nàng tuổi nhỏ, trong nhà lại vô chủ chuyện nam tử, liền là có chút ít không chu toàn chỗ cũng được hiểu được. Đây chính là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông tha ý tứ. Trần Thượng Thư trong lòng khâm phục, nhưng thấy hoàng đế mặt không thay đổi, cũng không dám nhắc lại. Theo bệ hạ tuổi càng lớn, uy vọng của hắn cũng càng ngày càng nặng, quyết định cũng càng quả quyết. Ngựa Thượng Thư cùng Nhậm Thượng Thư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tối xem một cái lui về phía sau. Trong kinh thành gió nổi mây phun, Tô Châu lại một mảnh an bình, bởi vì giấy trúc cùng giấy nháp hấp dẫn đến rất nhiều khách thương, bọn họ đến nơi này tự nhiên cũng mang theo cái khác hàng hóa đến trao đổi, cho nên gần đây thành Tô Châu náo nhiệt hơn. Mà trừ giấy nháp cùng giấy trúc bên ngoài, Tô Châu thêu thùa, tơ lụa ti gấm vốn là rất nổi danh, mọi người vừa vặn có thể nhiều vào điểm hàng. Ngày xuân đi qua, mùa hè còn biết xa sao? Mùa hè đến, có thể không mặc khinh bạc mát mẻ tơ lụa ti gấm sao? Cho nên tháng 2 Nhị Long ngẩng đầu thoáng qua một cái liền có rất nhiều thương nhân tràn vào, đi theo thương đội đến còn có bên ngoài du học học sinh. Tô Châu phủ học cùng Lưu Thị gia học đều rất nổi danh, những học sinh này đến chỗ này không thiếu muốn bái phòng danh sư, tham gia hội thi thơ, văn hội chờ cùng nơi đó học sinh trao đổi. Lâm Hữu theo các bạn cùng học tham gia hai trận, thấy Lâm Ngọc Tân tò mò, lại đi biệt viện lúc hắn liền đem mọi người văn hội bên trên làm văn chương cho nàng nhìn, lại phê bình mọi người văn thải. Trong đó Lưu Du, Lưu Sửa lại cùng Chu Thông, Thượng Minh Kiệt văn chương xuất sắc nhất, có thể cùng những này du học đến người nổi bật phân cao thấp. Lâm Ngọc Tân kinh ngạc hai biểu ca lúc nào lợi hại như vậy. Lâm Hữu liền cười nói chúng ta đều cảm thấy hắn tiến bộ thật lớn, trước kia hắn chẳng qua là văn thải không tệ, có thể gần đây hắn làm văn chương lại có gân có xương, lại so với Chu Thông còn mạnh hơn. Lâm Ngọc Tân tròng mắt nhìn trên bàn bảy văn chương hắn đây là khai khiếu. Nhưng không phải, không chỉ có văn chương, hắn nói cũng khác biệt dĩ vãng, nghe nói gần đây hắn thường tại Lô Tiên Sinh Lâm Hữu nói đến đây lắc đầu bật cười Chu Thông vì thế còn rêu cợt hắn là định hót. Lâm Ngọc Tân không vui nói đó là cái lòng dạ hẹp hòi người, phù hộ Đường huynh về sau không nên cùng hắn chơi. Phủ học cùng Lưu Thị gia học đều có một vòng, mặc dù cũng hầu như có thể thấy được, nhưng chân chính có thể chơi đến cùng đi không nhiều lắm. Lâm Hữu nói đến đây một trận, cười nói Minh Kiệt là một ngoài ý muốn, hắn tính tốt, đại đa số người đều có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Lâm Thanh Uyển ngồi ở một bên vẽ tranh, nghe vậy ngừng bút hỏi ngươi cũng chơi với bọn họ không đến cùng nhau sao? Lâm Hữu lập tức đứng dậy cung tay nói mọi người gặp mặt số lần cũng không nhiều, cho nên không quen, chẳng qua là sơ giao mà thôi. Lâm Thanh Uyển để bút xuống, cười yếu ớt nói khó mà làm được, muốn kiểm tra tiến sĩ chỉ cần nổi danh, tên xấu xí thế nào thi. Lâm Hữu xấu hổ cháu trai thơ văn không thế nào tốt. Văn nhân nhiều lấy thơ văn nổi danh, chính mình viết ra thơ truyền tụng càng rộng, danh khí càng lớn, chúng tuyển tỷ lệ cũng lớn hơn, đương nhiên thứ tự cũng càng gần phía trước. Lâm Hữu từ nhỏ định mục tiêu chính là tiến sĩ thi, cho nên là khổ học qua thơ văn, nhưng hắn làm được thơ văn cũng chỉ là không tệ mà thôi, làm không được sáng chói. Đây cũng là hắn một mực yên lặng nguyên nhân. Lâm Thanh Uyển lên đường thơ văn con đường này không thông, ngươi có thể đi cái khác đường. Lâm Thanh Uyển đem chính mình vẽ lên để ở một bên đối đai nó hoa khô, điểm nó cười híp mắt nói các ngươi cái gọi là nổi danh chẳng qua là nên mới hoa phục người, quản ngươi thi tài, văn tài, hay là cái khác tài hoa, chỉ cần có thể phục chúng ngươi dễ tính nổi danh. Bàn về làm văn chương, văn tài của ngươi cũng không yếu ở Chu Thông Lư Sửa lại, chẳng qua là từ ngữ trau chuốt không đủ hoa lệ, cho nên tại văn hội loại địa phương này rất khó ra mặt mà thôi. Lâm Thanh Uyển ngón tay chỉ qua bọn họ văn chương, nói thế nhưng muốn truyền lưu thế gian văn chương trừ từ ngữ trau chuốt hoa lệ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là có nội dung văn chương. Ngươi xem bây giờ truyền đọc tại thế văn chương, có mấy thiên là văn tạo hoa lệ thiên. Tính tình của ngươi còn phải mài, nói cho cùng vẫn là lịch duyệt không đủ. Lâm Thanh Uyển nói chẳng qua lịch duyệt có thể chậm rãi góp nhặt, chúng ta trước tiên có thể làm khác. Lâm Thanh Uyển ta muốn để ngươi chủ sự một lần văn hội. Lâm Hữu sợ hết hồn như vậy sao được, ngài cũng đã nói tiểu chất hiện tại lịch duyệt không đủ, thật muốn làm văn hội, chỉ sợ muốn làm trò hề cho thiên hạ. Lâm Ngọc Tân thấy cô mắt cười híp mắt, trong đầu một tia sáng hiện lên, nhịn không được vỗ tay nói ta biết, cô là muốn tại văn vườn làm văn hội. Lâm Thanh Uyển liền điểm một cái chán nàng cười nói liền ngươi thông minh. Thấy Lâm Hữu đầu óc mơ hồ, Lâm Thanh Uyển cả cười nói làm văn hội chủ yếu vẫn là vì ta. Nhà chúng ta văn vườn mùa đông năm ngoái liền thành lập xong, năm nay cây đào bên trên kết không ít nụ hoa, qua ít ngày nữa, thời tiết ấm áp chút ít hoa đào liền mở ra, trừ hoa đào còn có cái khác hoa mục, bây giờ đúng là trăm hoa đua nợ thời điểm, ta muốn nhân cơ hội này đem văn vườn mở rộng đi ra, để mọi người biết Tô Châu còn có cái này một cái nơi đến tốt đẹp. Lâm Hữu không có đi qua văn vườn, cho nên một ngơ ngác. Ngươi không phải nói lần này du học đến học sinh thật nhiều sao, ngươi nhiều cùng bọn họ tiếp xúc một chút, luôn có thể học được rất nhiều thứ. Lâm Thanh Uyển nói lần này cũng là ngươi kết giao bằng hữu một cái cơ hội. Nổi danh khí cuối cùng vẫn đến người đi tuyên dương. Lâm Hữu thân phận không cao, cho dù Lâm Thị con em cũng cùng Lưu Du, Thượng Minh Kiệt những này đích cái giá đệ đi không được đến cùng một chỗ, ngày thường gặp mặt chẳng qua là sơ giao. Mà chính như hắn nói, văn hội họa theo sẽ chúng dễ dàng nhất khiến người ta truyền tụng chính là thơ văn, chẳng qua là hắn thơ văn tài tình có hạn, cho nên liền văn chương đều ít có người biết. Hắn kết giao đối tượng cũng chỉ là phủ học những kia đồng môn mà thôi. Hắn cùng Thượng Minh Kiệt coi như quen, cũng bởi vì Thượng Minh Kiệt từng tồn tại cùng với hắn phủ học đi học qua, hai người lui đến qua một đoạn thời gian, tăng thêm Lâm Thượng hai nhà quan hệ, lúc này mới so sánh hơn dày. Không phải vậy, đi trên đường cái hắn nói chính mình xuất từ Lâm Thị, ai biết hắn là ai? chứ nên mới nổi danh lang quân, đại đa số người sẽ chỉ nhớ kỹ đích chi đệ tử. Tại những kia học sinh trong mắt, chỉ sợ Lâm Ngọc Tân đều so với Lâm Hữu nổi danh chút ít, không vì cái gì khác, liền vì nàng là Lâm Giang nữ nhi, là Lâm gia đích chi huyết mạch. Mà Lâm Thanh Uyển hiện tại cần phải làm là để tất cả mọi người quen biết Lâm Hữu, về phần sau này có rất nhiều cơ hội. Ân, cũng nhận thức một chút văn vườn. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần văn vườn, công trình đầy đủ hết, an toàn có bảo đảm, hoan nên rộng rãi học sinh đến trước đặt bao hết làm văn hội, cũng hoan nên các vị tiểu thư phu nhân đặt bao hết làm yến hội. Lâm Ngọc Tân có thể nói là đối với văn vườn quen thuộc nhất một người, hết cách, nàng mỗi ngày đi học đều muốn đi Thanh Phong Sơn. Từ khi trên xe ngựa đi xuống, xoay người liền có thể thấy dưới núi lờ mờ rừng đảo, bây giờ phía trên treo đầy nụ hoa, phấn liếc tô điểm tại trên cảnh, nhìn cũng làm người ta tâm thần thanh thản. Phía dưới học thời điểm nàng còn cùng mấy cái hảo bằng hữu vào xem qua, hiện tại văn trong viên thật là bố trí được rất khá, trong rừng thường cách một đoạn sắp đặt một tấm bàn đá cùng mấy chương băng ghế đá, hoặc là nằm ngang một khối đá lớn, có thể cho người ngồi nằm chi dụng. Trong lương đình chuẩn bị chờ đợi, hành lang bên trong đặt vào đưa vật trống, phía trên trưng bày bút mực giấy nghiên, có thể cung cấp người lấy dùng, càng không cần phải nói nhà tranh, đồ vật bên trong càng đầy đủ hết, liền giường đều giữ sẵn, có thể cung cấp người nghỉ ngơi chi dụng. Lâm Ngọc Tân rất sớm đã nghĩ mời đi cùng cửa sổ nhón cùng đi chơi đùa, cho nên nghe nói văn vườn muốn đối ngoại mở ra nàng là hưng phấn nhất. Nàng ôm cánh tay của Lâm Thanh Nguyệt nói cô, ta có thể trước tiên ở bên trong chiêu đãi đồng môn sao? Ta đáp ứng các nàng chờ văn vườn tốt muốn dẫn các nàng tiến vào chơi. Tốt, Lâm Thanh Nguyệt một thanh đáp ứng các ngươi đi vào trước thể nghiệm một vòng, nhìn một chút nhưng còn có bỏ sót, nói cho ta biết, ta tốt gọi người kịp thời sửa đổi. Nàng suy nghĩ một chút nói liền ngày mai đi, ngày mai các ngươi không phải nghỉ một sao? Ta để người không có phận sự thối lui ra khỏi văn vườn, tùy theo các ngươi chơi. Lâm Ngọc Tân liền thấp giọng kinh hô lên, cao hứng cả khuôn mặt đều tỏa sáng. Lâm Thanh Uyển đưa thay sờ sờ đầu của nàng, lại nói với Lâm Hữu chờ Ngọc Tân bọn họ đi ra, lớn ngày sau ngươi cũng mời ngươi hảo hữu nhóm tiến vào thể nghiệm một phen, nhìn còn có cùng bỏ sót chỗ. Để bọn họ không cần phải khách khí, có ý kiến cứ việc nói, đây là vì chúng ta tốt. Nếu xảy ra vấn đề, vì mặt mũi lại ẩn hạ không được nói, cuối cùng làm hại hay là chúng ta. Cô yên tâm, cháu trai hiểu. Lâm Hữu bị bọn họ nói cũng rất muốn đi văn vườn nhìn một chút. Tốt, nếu là các ngươi phải mời khách, vậy liền tự mình đi chuẩn bị đi, ta làm mọi việc mặc kệ. Lâm Thanh Uyển buông tay để hai người đi làm, đi ra vừa vặn đụng phải Lâm quản gia cô nãi nãi. Vừa rồi giấy phường bên kia đến truyền lời, nói là trong điển trang tiết thân không cần đủ, bên ngoài phía dưới đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều. Lâm Thanh Uyển lên đường vậy đi mua nha, nhất định là có không thiếu nông hộ trong nhà có lưu kiết thân, chuyên gia nói đến liền nói Lâm gia dùng lương thực đổi kiết thân, có là người đưa đến. Lâm quản gia thấp giọng đáp ứng cô nãi nãi, gần đây phía dưới giấy nháp đơn đặt hàng quá nhiều người, ngài nhìn cái này thế muốn hay không ép một chút, liền cùng giấy trúc, cũng mỗi ngày định lượng. Chương 145, hiểu. Không cần Lâm Thanh Uyển nhìn lên trời biên giới hào quang thở dài, chúng ta liền có thể kiếm lợi một đợt này, thừa dịp cơ hội vẫn còn, có thể kiếm lợi một chút là một chút. Lâm quản gia không biết rõ nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển nhưng không có giải thích, mà là khua tay nói gần đây nhưng có tộc nhân tìm đến cửa vay mượn. Có Lâm quản gia nói tổng cộng có 5 nhà, đều chiếu vào cô nãi nãi phân phó tạm thời kéo xuống, cũng vẫn như cũ phái người hồi tộc bên trong hỏi thăm bọn họ phẩm cách cùng giá cảnh. Lâm Thanh Uyển gật đầu mau sớm đem người sàng chọn đi ra, đặc biệt là muốn mượn tiền đi ra làm giấy phường. Cô nãi nãi, lão nô trong lòng không rõ, nhà chúng ta rõ ràng làm giấy phường, vì sao còn muốn nâng đỡ lên nhiều như vậy sự nhỏ? Đây không phải là đang cùng nhà mình đánh lôi đài sao? Giấy nháp giá bán thấp, trừ bỏ mua bán cái này một cái khâu. Trải qua cải tiến phối phương bình quân rơi xuống một đao cũng muốn 4 văn trên dưới, chúng ta kiếm tiền có hạn, không có nghĩa là đến tiến hóa khách thương cũng nguyện ý ép giá bán ra. Lâm Thanh Uyển nói khẽ, đặc biệt là trải qua vận chuyển sau giá vốn cao hơn, cho nên muốn hạ thấp giá bán, biện pháp tốt nhất chính là thấp xuống giá vốn. Thiên hạ to lớn, không cần tất cả giấy nháp đều từ Tô Châu ra, phàm có kiết thân địa phương đều có thể sản xuất, nếu như thế, không bằng đem người chẳng ra, lân cận sản xuất. Lâm Thanh Uyển thấy Lâm quản gia hay là không hiểu, biết hắn suy nghĩ cái gì. Đơn giản là giấy nháp đắt một chút thì sao, kiếm tiền còn không phải Lâm thị. Cũng không phải rất nhanh kiếm tiền liền không ngừng Lâm thị. Lâm Thanh Uyển nói nhỏ tiền cùng cho người khác kiếm, không bằng cho tộc nhân kiếm, thừa dịp phối phương còn chưa công khai, có thể kiếm một khoản là một khoản. Lâm quản gia biến sắc, cô nãi nãi quyết định muốn công khai phối phương. Không đợi Lâm Thanh Uyển từ phía trên biên giới thu tầm mắt lại, cười nói chờ có người kiểm chế không được lại nói. Giấy nháp ngay từ đầu không bị người để ở trong lòng, đó là bởi vì có phẩm chất tốt hơn giấy trúc ngăn ở trước mặt, nếu Lâm Thanh Uyển định giá cùng trên thị trường tê giấy đồng dạng còn chưa tính, nàng có thể chính mình tiếng trầm phát đại tài. Lệnh nàng định giá thấp như vậy, thị trường đông chốc bị làm rối loạn, giấy nháp liền trở thành mục tiêu công kích. Nàng chưa hề nghĩ đến độc chiếm giấy nháp phối phương, nếu muốn làm chuyện cũng nên bỏ ra chút ít một cái giá lớn mới tốt. Lâm Thanh Uyển trở về thư phòng, nâng bút trên giấy viết xuống một cái Lâm chữ, nói chương này giấy nháp đều dừng quân giấy, ta muốn để mỗi một sử dụng giấy nháp người đều nhớ kỹ Lâm thị. Lâm quản gia tiến lên nâng trang giấy, không người nói lao nô cái này truyền lời. Không đến hai ngày, Tô Châu trong ngoài bán giấy người cũng thay đổi hô pháp, đầu đường cuối ngõ kêu lên dừng quân giấy, bán dừng quân giấy, Lâm thị xuất phẩm giấy nháp, tiện nghi lại dùng tốt xiết, bán giấy đều là Lâm thị con em. Lâm gia biệt viện bên kia vừa truyền lời ra bọn họ liền sửa lại thuyết pháp. Thế là không chỉ có cùng Lâm thị nhà in các thương nhân biết giấy nháp chính thức định danh là dừng quân giấy, đầu đường cuối ngõ bách tính cùng mua giấy người đọc sách nhóm cũng đều biết. Lâm gia biệt viện bên này, sáng sớm Lâm Thanh Uyển liền đưa Lâm Ngọc Tân ra cửa, dặn dò nàng nói văn vườn không nhỏ, đừng có chạy lung tung lạc đường, chú ý nước. Ta biết Lâm Ngọc Tân nhanh chóng leo lên xe ngựa, vui vẻ vọt lên Lâm Thanh Uyển phất tay cô trở về đi, ta sẽ chiêu đại hiếu khách người. Lần này nàng đem nữ học lý các bạn cùng học đều mời, chỉ nửa canh giờ nữa các nàng cũng nên đến, nàng được sớm đi chuẩn bị một chút. Văn vườn người phục vụ cũng đều chuẩn bị xong, tuần tra hộ vệ đều từ hộ nông dân chúng tuyển đến. Hơn phân nửa thân có tàn tật, nhưng bàn về đề phòng, bọn họ cũng không so với tứ chi kiện toàn người kém, mà bên trong hầu hạ gã sai vật cùng nha đầu cũng tất cả đều là từ hộ nông dân cùng tá điền trong nhà trọ. Về sau nam đặt bao hết có gã sai vật hầu hạ, nữ thì do bọn nha đầu hầu hạ. Nhưng kỳ thật Văn Vườn để ý chính là hết thảy tự lo liệu, bọn họ làm chính là cố định chuyện cùng ứng phó một chút đột phát sự kiện mà thôi, không cần bọn họ tiếp thân hầu hạ. Lâm Ngọc Tân các nàng lần này chính là đến gây chuyện, tận lực tại chính thức bắt đầu buôn bán trước đem các mặt suy tính đến, để những khách nhân có thể thoải mái dễ chịu thuận tiện đồng thời còn bảo đảm an toàn. Thượng gia ba tỷ muội cũng đáp ứng lời mời đến trước, nghĩ đến lần này Lâm Ngọc Tân làm chủ, các nàng biểu tỷ muội lẽ ra giúp một chút, cho nên sáng sớm xuất phát. Đến Thanh Phong thôn thời điểm vừa vận đụng phải Lâm Ngọc Tân xuống xe, xa xa, Thượng Đan Trúc liền trực tiếp vén lên rèm vọt lên nàng ngoắc hô dừng biểu tỷ, chờ ta một chút nhóm. Lâm Ngọc Tân dừng bước lại, quay đầu lại nhìn thấy các nàng cười nói các ngươi sao lại đến đây được sớm như vậy. Chờ xe ngựa chạy đến trước mặt, Thượng Đan Trúc liền dẫn đầu nhảy xuống chúng ta đến nhìn một chút nhưng có cần chúng ta hỗ trợ. Thượng Đan Lan cũng theo sát nàng cùng nhau nhảy xuống, trả về thân giúp đỡ một chút Thượng Đan Cúc, nàng nhìn xung quanh một chút hỏi Lâm cô hôm nay không đến sao? Cô không đến, nói để chúng ta hảo hảo chơi. Lâm Ngọc Tân đem người hướng bên trong dẫn, cười nói các ngươi hôm nay cần phải dùng lực chơi, giúp ta tìm xem còn có sao không xung quanh, chúng ta cũng tốt sửa lại. Thượng Đan Trúc vỗ ngực nói dừng biểu tỷ yên tâm, ta sẽ không khách khí. Thượng Đan Cúc cũng hé miệng nở nụ cười ta cũng không tiếp khách tức giận. Lâm Ngọc Tân liền khoác lên tay của các nàng cười nói như vậy tốt nhất, đi, chúng ta đi vào trước chuẩn bị, một hồi lư linh các nàng muốn đến. Bốn cái nữ hải tay kéo tay cùng đi vào văn vườn, đi vào cũng là một gốc khắp cây nụ hoa chờ mở cây đào. Một trận gió nhẹ từ trong vườn thổi đến, bốn người đều ngửi thấy nhàn nhạt thấm mùi thơm, bốn cái nữ hải nhất thời cũng không có động, nha hoàn của các nàng một cách tự nhiên cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy mấy con chim nhỏ chít chít đều từ không trung lướt qua, ở trên nhánh cây trái nhảy phải bay, chỉ sau chốc lát liền biến mất ở trước mắt, nhưng em hai tiếng chim hót như cũ quanh quẩn ở bên hai. Thượng Đan Cúc nhịn không được nhẹ giọng kinh hô, nhưng thật đẹp à, so sánh với trở về lúc chúng ta đến còn muốn đẹp. Thượng Đan Trúc gật đầu, cảm thán nói loại kia hoa đào nở rộ lại là loại điều nào phong tình. Thượng Đan Lan kéo lại Lâm Ngọc Tân nói dừng biểu muội, chờ hoa đào nở rộ chúng ta nếu lại đến một hồi. Không thành vấn đề, Lâm Ngọc Tân cười nói bên trong sắp đặt rất nhiều đơn độc khu nhà nhỏ, dù chưa xây tường đây, lại đều xếp đặt hàng rào, sau đó đến lúc chúng ta đơn muốn một cái viện chính mình chơi. Tốt như vậy địa phương nếu chỉ đơn độc ngắm hoa cũng có thể tiếp, không bằng sau đó đến lúc chúng ta cũng xếp đặt cái hội thi thơ văn hội cái gì. Thượng Đan Lan cười nói đến lúc đó đem lư muội muội các nàng đều gọi. Lâm Ngọc Tân nói ta là không thành vấn đề, liền sợ các ngươi không rảnh rỗi, không ra được cửa. Ngươi yên tâm, hiện tại Lao Thái Thái cùng mẫu thân ta đều không câu nệ lấy chúng ta ra bên ngoài chạy. Thượng Đan Trúc bám vào bên thai nàng nói ngươi không biết, hiện tại Lao Thái Thái cũng khai sáng lắm đây, chỉ cần không phải đi ra hồi náo, nàng là sẽ không ngăn cản chúng ta. Dứt lời hướng về phía Thượng Đan Lan so đo miệng, Lâm Ngọc Tân nhìn sang, hơi sững sờ sau hé miệng cười nói ta biết, ngoại tổ mẫu là phải gấp lấy cho Lan biểu tỷ tìm lương con rể. Thượng Đan Lan bám một chút nhìn đến, vén tay áo lên nói tốt, ta nói các ngươi tụ cùng một chỗ nói cái gì thì thầm, hóa ra là trong biên chế xếp ta. Dứt lời đưa tay liền đi bắt hai người, Thượng Đan Trúc cùng Lâm Ngọc Tân kinh hô một tiếng, xoay người liền hướng trong rừng đào chạy. Thượng Đan Cúc vội vàng đưa tay đi túm các nàng, giúp đỡ Thượng Đan Lan cùng nhau ngăn cả người. Thượng Đan Trúc kêu lên tứ muội, ngươi dám không giúp ta? Thượng Đan Cúc cười ha hả nói hai người các ngươi khi dễ đại tỷ tỷ, còn không cho ta chủ trì công đạo sao? Ánh Nhạn thấy bốn cái tiểu thư quấn ở cùng nhau, cũng vui vẻ phải do các nàng đi chơi, kéo Thượng Đan Lan các nàng tiếp thân nha hoàn nói các nàng chơi các nàng, đi, chúng ta cũng đi chơi. Cái này không được đâu, Thịnh Xuân do dự nói một hồi các tiểu thư gọi người chúng ta nghe không đến làm sao bây giờ? Ánh Nhạn liền lôi kéo các nàng cười nói các nàng muốn gọi người, trong viên nha đầu sẽ đến báo cho chúng ta đi cho đi, đến trước cô mãi mãi thế nhưng là nói, để chúng ta lấy hết gây chuyện, người nào tìm được nhiều hơn còn có thưởng. Mậu Hạ bán tín bán nghi đây là ý gì, chúng ta đến người là khách, chỗ nào dễ nói các ngươi không phải. Các ngươi nếu không nói, chờ văn vườn mở cửa đón khách kêu khách nhân khác tìm đến, cái kêu Lâm gia chúng ta cần phải khó mà làm người. Ánh Nhạn cười nói chính là bởi vì tin được các ngươi, lúc này mới đem các ngươi mời đến. Như thế nào là mời chúng ta, không phải mời tiểu thư của chúng ta sao? Nhưng không ngừng, tiểu thư là tiểu thư mời. Các ngươi dĩ nhiên chính là chúng ta mời, cô nãi nãi nói, đến chỗ này mặc kệ là chủ tử hay là hạ nhân, Lâm gia chúng ta đều phải thập toàn thập mỹ, đem bất mãn hạ xuống thấp nhất. Ánh Nhạn nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói về sau các tiểu thư đến chỗ này thời gian khẳng định rất nhiều, thừa dịp có cơ hội các ngươi nhanh để ý gặp, không phải vậy lưu lại lỗ thủng, sau này chịu tội hay là chúng ta. Thịnh Xuân chờ ba cái nha đầu liếc nhau, bắt đầu mở to hai mắt nhìn bốn phía nhìn, Ánh Nhạn thấy phốc một tiếng cười ra tiếng, đẩy các nàng một thanh nói như vậy làm sao tìm được được. Chúng ta chơi trước, chỗ nào không được tự nhiên, không tiện nói cho ta biết, ta nhớ kỹ. Thịnh Xuân chờ cũng không nhịn được cười, ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút chơi tiếp. Chỉ sau chốc lát bốn người cả cười ha ha chạy đi tìm các tiểu thư, trong vườn bắt đầu đi lại tiếng cười. Mà Tô Châu quan đạo bên ngoài đang chạy đến hai thất khoái mã, bọn họ không có hướng trong cửa thành, mà là tại xa xa thấy Lâm gia thiết lập tại đầu đường gió mát quán trà lúc thấp xuống tốc độ, thấy trong quán trà chỉ lẻ tẻ đang ngồi mấy cái khách thương, cao giọng hỏi bên trong pha trà dư trụ nhà các ngươi cô nãi nãi có thể tại biệt viện. Dư trụ thấy bọn họ cái này thân phong chân mệt mỏi bộ dáng, lại nhìn lướt qua móng ngựa của bọn họ, suy đoán bọn họ là từ kinh thành đến, tránh không đáp hỏi khách quý là nhà nào. Tìm chúng ta cô nãi nãi chuyện gì? Lập tức hai người hơi như mày, nói lao ra nhà chúng ta là Lâm gia bạn cũ, có việc gấp tìm Lâm quận chúa, nàng nếu không tại biệt viện thế nhưng là ở trong thành Lâm phủ. Dư trụ cân nhắc một chút cả cười nói cô nãi nãi là tại biệt viện, các ngươi đi tìm Lâm quản gia liền có thể thấy được. Chờ hai người cưỡi ngựa rời khỏi, dư trụ đưa tay túm một chút bên cạnh dây thừng, trên khán đài dựng đứng một lá cờ chuyển một mặt, in gió mát quán trà một mặt chuyển hướng Lâm thị biệt viện phương hướng. Cái này mang ý nghĩa có hắn không nhận ra khách nhân đến. Chương 146, tin gấp. Lâm Thị biệt viện bên kia trong nháy mắt nhận được tin tức, sau đó lập tức đem tin tức chuyển tiến vào, chờ hai người khoái mã chạy đến biệt viện cổng, mới nhảy xuống gõ cửa, đang muốn cùng người gác cổng nói rõ thân phận của mình, Lâm quản gia đã nhanh chân đến. Người gác cổng không nhận ra bọn họ, Lâm quản gia lại quen biết, hắn ba chân bốn cẳng đi lên hai vị sao lại đến đây, thế nhưng là Nhậm lao ra có phân phó gì? Một cái trong đó vỗ vỗ lồng ngực nói lao ra nhà ta có tin gấp muốn giao cho Lâm quận chúa, lấy chúng ta ra roi thúc ngựa đưa đến. Lâm quản gia thấy bọn họ đáy mắt xanh đen, cặp chân còn có chút run lên, biết bọn họ là một đường hành quân gấp đến, không dám chậm trễ, lập tức đem người hướng nội viện dẫn. Nhà ta cô nãi nãi tại hậu viện, các ngươi đi theo ta. Hai người mắt nhìn thẳng theo Lâm quản gia hướng hậu viện, Lâm quản gia trên đường nhịn không được hỏi thế nhưng kinh thành xảy ra chuyện gì. Hai người liếc nhau, không dám nhiều lời chờ Lâm quận chúa nhìn qua tin hiểu. Lâm Thanh Uyển ngay tại bồi Tạ phu nhân dò xét Phật kinh, nhìn thấy Lâm quản gia đến nhìn Tạ phu nhân một cái. Tạ phu nhân cả cười nói ngươi có việc liền đi mau lên, Phật kinh này chậm rãi dò xét chính là. Lâm Thanh Uyển cười đáp ứng, đi ra Phật đường. Lâm quản gia liền chỉ một chút ngoài viện nói cô nãi mãi, kinh thành Nhậm thượng thư nhà người đến. Lâm Thanh Uyển cùng hắn đi ra ngoài, gia đình Nhậm gia nhìn thấy nàng vội vàng túi đầu hành lễ, một cái trong đó từ trong ngực móc ra một cái ba bố, cũng không mở ra, trực tiếp đệ lên nói Lâm quận chúa, đây là lao gia nhà ta lấy ta giao cho ngài. Lâm Thanh Uyển nhận lấy, thấy bọn họ một mặt phong trần, nhân tiện nói vất vả các ngươi, Lâm quản gia, dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, phải chiêu đãi tốt. Vâng. Lâm quản gia liền tranh thủ hai người dẫn ra. Lâm Thanh Uyển đem bao vải mở ra, trực tiếp mở ra tin nhìn. Lâm quản gia rất nhanh đi mà phục hồi. Hắn khi trở về vừa vặn thấy cô nãi nãi xem xong thư, nhịn không được hỏi cô nãi nãi, thế nhưng là kinh thành xảy ra chuyện. Không phải vậy Nhậm lao ra sẽ không ra roi thúc ngựa cho bọn họ đưa tin. Lâm Thanh Uyển lại cười nói không có việc lớn gì, chẳng qua là hết thảy đều kết thúc mà thôi, phái một người đi trong tộc tìm ngũ ca, để hắn có rảnh rỗi đến một chuyến. Lâm Thanh Uyển dừng một chút lại nói cũng đi phủ học một chuyến, đem Lâm Hữu cũng tìm đến. Lâm quản gia dừng một chút lui xuống. Lâm Thanh Uyển đem tin hảo hảo thu về, trở lại lại đi tiểu Phật đường, quỳ bên người Tạ phu nhân, nâng bút bắt đầu sao chép kinh văn. Tạ phu nhân nhìn nàng một cái, thấy nàng ánh mắt trầm tĩnh thu hồi ánh mắt, cho rằng không có việc lớn gì. Lâm Thanh Uyển một mực cùng đi Tạ phu nhân dò xét đến trưa, lúc này mới xoa có chút đau đau đớn đầu gối đứng dậy. Đều quỳ quen thuộc, quỳ một buổi sáng mới phát giác được đau đớn, phải biết nàng vừa đến thời điểm, đó là quỳ một khắc đồng hồ cũng có chút không chịu nổi. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn bàn thờ Phật bên trong Bồ Tát, ở chỗ này thời gian càng dài, nàng vượt qua quen thuộc người ở đây phương thức tư duy, nhưng nàng biết nàng là khác biệt, phần này khác biệt cũng không phải nguồn gốc từ nàng có bao nhiêu thông minh, chẳng qua là bởi vì những người đi trước tổng kết ra quy luật, nàng đứng ở lịch sử cuối, biết nó tiến trình, cho nên mới có thể nhanh người một bước mà thôi. Cùng những kia chân chính đại trí tuệ người chênh lệch quá nhiều, cho nên nàng phải cẩn thận mới có thể trưởng được vạn năm thuyền. Lâm Thanh Uyển âm thầm ở trong lòng cầu nguyện Bồ Tát, nếu ngài thật có linh, vậy phù hộ ta, phù hộ Lâm gia bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này. Lâm đại nhân, nguyện chuyện như ta đoán thuận lợi. Huyền tỷ nhi Tạ phu nhân thấy nàng đối với Bồ Tát là người, giật giật tay áo của nàng nói đi thôi, dùng qua cơm chưa đi nghỉ ngơi, chép kinh không nhất thời vội vã, chớ nhịn hỏng thân thể. Lâm Thanh Uyển đối với nàng cười cười tốt, mẫu thân cũng cẩn thận chút. Lâm Thanh Uyển đỡ nàng vượt qua ngưỡng cửa, hai người cùng đi dùng cơm trưa. Tạ phu nhân nhìn bên ngoài Xuân Quang nói cũng tốt Xuân Quang, cũng không biết Ngọc Tân các nàng dùng cơm không có. Lâm Thanh Uyển cười nói các nàng tại văn vườn người phục vụ so với chúng ta nhiều, đói bụng không đến các nàng. Như hôm nay tức giận còn lạnh, cũng không thể chơi đến quá lâu, phía dưới vang lên sớm đi phái người gọi bọn nàng trở về. Lâm Thanh Uyển lên tiếng, đưa Tạ phu nhân trở về ngủ trưa sau mới trở về chính viện nghỉ ngơi, kết quả nàng mới nằm xuống Lâm Nhuận đã đến, còn đem Lâm Hữu cho mang đến. Cái này hai người đang cùng một chỗ tham gia văn hội, quả nhiên, ngày xuân đến, văn nhân sao động trái tim liền theo không nén được, đây là mặc kệ lớn nhỏ đều nóng lòng tham gia văn hội. Lâm Thanh Uyển đứng dậy đi gặp bọn họ. Lâm Nhuận có chút khát nước, nhấp một miếng trà hỏi xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Uyển đem Nhậm thượng thư tin cho hắn nhìn, Lâm Nhuận sợ hết hồn cái này hoàn toàn là bêu xấu, giấy vườn là xây ở bẩn trên đất, mảnh đất kia cỏ dài đều lơ lỏng, sao có thể tính là ruộng tốt. Lâm Thanh Uyển đưa tay cười nói ngũ ca không nên gấp gáp, chuyện này, thậm chí mục vườn cùng vườn trái cây đều là trải qua ở cha. Nàng lại không phải người ngu, làm sao lại cầm ruộng tốt đi trồng cây ăn quả cùng chăn thả, tốt đương nhiên muốn lấy ra trồng lương thực. Lâm Hữu cũng nhận lấy tin nhìn thoáng qua, lo thầm nghĩ chỉ sợ đến cha người đổi trắng thay đen, đổi trắng thay đen. Lâm Thanh Uyển cười lạnh một tiếng ca ca ta còn thi cốt chưa lạnh, ta ngược lại muốn xem ai dám đổi trắng thay đen. Nghĩ đến Lâm Giang hy vọng, Lâm Nhuận cũng trái tim an tâm một chút, nhưng vẫn là cao mày nói nhưng cái này dù sao ảnh hưởng không tốt, ngươi cái này điển trang bị người cha xét cái 2-3 trở về thế nào sản xuất, làm cái gì làm ăn. Lâm Thanh Uyển trong mắt suy nghĩ một chút nói chờ một chút đi, vậy hạ chưa chắc sẽ đồng ý bọn họ đến cha, nếu ta tử cũng không sợ bọn họ. Lâm Nhuận đi đến đi lui, hỏi vậy ngươi phải làm sao, thừa này công bố giấy nháp phối phương sao. Lâm Thanh Uyển nhìn Lâm Hữu một cái nói hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút. Nàng nghĩ cười nói nếu trong triều có người tố cáo ta, bệ hạ khẳng định là muốn ta biện bạch, cái này sổ con đến một lần một hồi liền đi 20 ngày đến, trước hết để cho đệ tử trong tộc tại cái này giấy nghiệp bên trong đứng vững vàng góp chân lại nói. Lâm Nhuận giờ mới hiểu được, nàng gần nhất vì sao chúng quy cho vay đệ tử trong tộc đi ra mở giấy phường, hắn nhịn không được dậm chân nói ngươi đã sớm có dự liệu, cần gì phải đem chuyện huyên náo lớn như vậy. Không lớn bao nhiêu thế nào đón mua lòng người. Lâm Thanh Uyển cũng không lại che giấu, nói thẳng ngũ ca, ngươi cho rằng ta đem giấy giá để ép thấp như vậy làm cái gì? Thiên hạ này loạn lâu như vậy, ta không dám hứa chắc chính mình có thể thấy được thiên hạ bình định ngày đó, nhưng ta hy vọng ta có thể vì thế ra một phần lực. Thiên hạ học sinh nhà nghèo sao mà nhiều, nhưng bọn họ đều bị thế gia cùng hân quý đè ép, vì sao? Lâm Thanh Uyển hỏi hắn là bọn họ không đủ có tài sao, hay là bọn họ không đủ cố gắng, hoặc là bọn họ không lòng mang thiên hạ? Không phải, chẳng qua là chế độ vấn đề, ta không sửa đổi được chế độ, nhưng ta sau khi hy vọng có thể có người đi sửa lại. Mà ngày sau dưới có mới người càng nhiều, đại lương càng cường đại, thiên hạ nhất thống liền vượt qua có hy vọng, sau này thân nhân của ta, bằng hữu, cùng thấy, chỗ không thấy người đều có thể an cư lạc nghiệp, không hề bị chiến loạn nỗi khổ. Lâm Thanh Uyển nhìn thẳng hắn, nhưng trên đời này trừ chân chính đại trí đại tuệ người bên ngoài, còn có ai sẽ nghĩ đến đi cải cách? Chỉ có lợi ích tương quan người. Học sinh nhà nghèo chưa chắc liền so với con cháu thế gia mạnh, nhưng giai cấp khác biệt, lợi ích khác biệt, nói, làm chuyện tự nhiên cũng khác biệt. Nàng hy vọng có nhiều người hơn có thể đại biểu Hàn môn, đại biểu bách tính bình thường đi cùng triều đình đối thoại. Nàng hy vọng một ngày kia cho dù Lâm Hữu, Lâm Giai, Lâm Mỗ Mỗi không phải xuất từ thế gia cũng có thể đọc nội sách, mua được trang giấy, có thể công bình tham dự khoa cử, sẽ không bởi vì danh khí không hiện, liền bất luận viết ra văn chương tốt bao nhiêu đều bị chạc rơi xuống, càng sẽ không bởi vì tên không dễ nghe bị quan chủ khảo chán ghét bước. Tống Minh lúc khoa cử là có thật nhiều tệ nạn, nhưng lợi nhiều hơn hại, ít nhất phải so với hiện tại khoa cử chế độ muốn công bằng, công chính hơn nhiều. Chớ nói chi là thời điểm đó trang giấy cùng thư tịch, nàng đã làm phương diện kia nghiên cứu, thời điểm đó giá tiền có thể so hiện tại tiện nghi không chỉ gấp hai. Lâm Hữu nhìn cô, trong mắt lóe hắn cũng không biết ánh sáng, sáng rực có thần nhìn về phía thúc phụ. Lâm Nhuận cũng bị Lâm Thanh Uyển chấn một cái, hắn ngẩn ngơ nói nhưng, có thể cái này cần tội người cũng quá là nhiều, Uyển tỷ nhi, ngươi cũng nhìn thấy, liền Nhậm Thượng thư đều nói, lần này trong triều rất nhiều đại thần đều trầm mặc, cũng bởi vì cũng chạm đến ích lợi của bọn họ, đến lúc đó bọn họ liên hợp lại. Đó cũng không phải là một cái triệu gia có thể so sánh, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Lâm Thanh Uyển tiêu ngạo cười một tiếng, bọn họ có thể bắt ta ra sao? Lâm Nhuận cứng lưỡi, đúng vậy a, bọn họ có thể cầm nàng thế nào? Lâm Thanh Uyển không phải không gốc không nền người, nàng là Lâm thị đích chi, là Lâm Giang thân muội muội, hay là bệ hạ thân phong của chúa, bọn họ có thể cầm nàng thế nào? Có thể Lâm gia khẳng định là sẽ bị người nhằm vào, cử động lần này mặc dù có thể thu mua học sinh nhà nghèo, nhưng ai biết bọn họ trưởng thành cần bao lâu. Lâm Hữu tiến lên an ủi hắn nói thúc phụ yên tâm đi, cô khẳng định đã nghĩ kỹ biện pháp, các ngươi không phải nói công việc quan trọng bảy phối phương sao? Sau đó đến lúc phối phương một công bố, tự nhiên không người nào công kích cô. Chỗ nào đơn giản như vậy, cái này phối phương công bố cho người nào, không công bố cho người nào lựa chọn thế nào? Còn có. Lâm Thanh Uyển nhịn không được liếc mắt, đánh gãy lời của hắn nói ngũ ca, như vậy lo trước lo sau còn thế nào làm việc? Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý, thật thất bại, ta cũng có biện pháp đem Lâm thị hái được đi ra, một người khiêng. Lâm Nhuận còn muốn lên tiếng, Lâm Thanh Uyển liền đưa tay ngăn trở hắn nói ta biết ngài muốn nói gì, yên tâm, Ngọc Tân chưa trưởng thành, ta là sẽ không theo người liều mạng. Ghê gớm đi kinh thành cho người châm trà buổi tội, không phải là xoay người cúi đầu. Ta coi được giãn được, chút này nhịn công vẫn phải có. Lâm Nhuận một mặt xấu hổ, nếu là hắn tài giỏi chút ít, cũng sẽ không để Lâm Thanh Uyển đè vào trước mặt. Lâm Hữu cũng đỏ mắt, âm thầm siết chặt quả đấm, răng cắn chặt. Lâm Thanh Uyển không biết hai người trong lòng sôi trào, ngược lại dặn dò ta để ngũ ca, một là để ngươi chỉ đạo trong tộc cố ý đi ra bên ngoài phát triển con em nhanh chóng đem giấy phường dựng lên, chiếm trước thị trường, thứ hai là để bọn họ chú ý chút ít, đừng kêu nhân thiết mũ còn không tự biết. Lại quay đầu nói với Lâm Hữu vốn cho rằng chậm một chút nữa cũng được, thật không nghĩ đến kinh thành bên kia phản ứng nhanh như vậy, cũng là gần nhất giấy phường làm ăn quá tốt, quá làm cho người ta mắt, nếu như thế, ngươi bắt đầu tiếp xúc học sinh nhà nghèo. Chương 147, làm quen. Cũng không cần đi cố ý kinh doanh quan hệ, chỉ cần giữ vững cùng bọn họ liên lạc là được. Lâm Thanh Uyển chỉ điểm hắn nói đem Lâm gia cố ý công bố giấy nháp phối phương, tạo phúc thiên hạ học sinh tin tức để lộ ra. Nắm giữ tốt cái tiết độ, đừng quá chậm, nhưng cũng không cần quá nhanh, cũng không rơi vào những người kia chèn ép về sau, cũng phải cấp đệ tử trong tộc phát triển thời gian. Cái này, cô cũng nên cho ta cái thời gian. Không phải vậy hắn thế nào nắm chắc cái này độ? Lâm Thanh Uyển túi đầu nghĩ, trầm ngâm nói năm nay tháng 4 không phải muốn kiểm tra Minh Kinh khoa, liền chọn tại trước đó sau công bố. Lâm Hữu thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói cháu trai hiểu, cũng nên đi an bài. Lâm Nhuận mắt tiến hắn rời đi, quay đầu hỏi như thế nào, Hữu Nhi còn phải dùng. Lâm Thanh Uyển nghiêng qua hắn một cái nói ngũ ca để hắn đến ta nơi này có chủ ý gì ta hiểu được, bây giờ ta để hắn làm việc, ta cho rằng ngũ ca cũng đã hiểu ý ta. Lâm Nhuận nghe vậy lúng túng sờ một cái lỗ mũi, ta đây không phải lo lắng đứa nhỏ này ngu độn không thể tâm của ngươi sao, nếu hắn còn tốt là được. Lâm Thanh Uyển hừ một tiếng không lên tiếng. Ngươi có thể nghĩ tốt viết như thế nào biệt gãy? Lâm Nhuận hỏi nhưng muốn ta hỗ trợ. Lâm Thanh Uyển thua tay nói ta cũng không phải muốn làm quan, biện gãy chỉ cần viết rõ ràng lại tình chân ý thiết liền có thể, giao cho ngươi viết, người nào nhìn không ra là viết hay. Nàng thế nhưng là giúp Lâm Giang làm văn hộ qua tấu chương, biện gãy đổ không làm khó được nàng, nàng ưu tâm chính là cho hoàng đế mật báo muốn làm sao viết. Chỉ dựa vào một mình nàng, nàng mục đích khi nào mới có thể đạt đến? Cho nên còn phải tìm người hỗ trợ, mà trên đời này trừ hoàng đế, còn có ai so với hắn thích hợp hơn sao? Hơn nữa, lần này Triệu Tiệp cũng trong Nam Trinh quân, chỉ cần Nam Trinh thành công, không quan tâm hắn biểu hiện như thế nào đều là lập được công. Đối phương vượt qua tài giỏi, tại hoàng đế trong suy nghĩ vị trí càng nặng, sau này có lợi ích chi tranh, coi như hoàng đế tình cảm khuynh hướng nàng, vì đại cục cùng lợi ích chưa hẳn sẽ hướng về phía nàng, cho nên nàng cũng được đề cao địa vị của mình mới phải. Chỉ có nàng càng trọng yếu, hoàng đế mới có thể việc công đang, hoặc là còn biết hướng về phía nàng. Cho nên Lâm Thanh Uyển phải hảo hảo suy nghĩ cái này mật báo muốn làm sao viết, nàng tại trong lòng hắn chẳng qua là Lâm Giang ấu muội, Lâm Giang nữ nhi nuôi dưỡng người, hắn thi ân đối tượng. Nàng tuổi nhỏ, lịch duyệt cạn, có một số việc là không nên biết. Biện gãy đổ là tốt viết, chờ chất vấn công văn đưa đến, nàng chiếu vào nhất nhất giải thích chính là giải quyết việc chung ngược lại không khó khăn. Có thể mật báo còn muốn xoa nhẹ vào tình cảm, Lâm Thanh Uyển cắn ngón tay sững sờ nửa ngày mới bắt đầu viết. Đương kim là một khoan hậu hoàng đế, bây giờ được cho vua quan tương đắc, nhưng hắn cũng từng trải qua quyền lợi bị thế gia cùng hân quý cầm giữ, chính mình không thể động đậy tiền kỳ. Thời điểm đó hắn thân gia tính mạng đều ký thác vào mấy cái tay cầm binh quyền tướng lĩnh trên người, mãi cho đến Lâm Vĩnh đem Lâm gia quân binh quyền giao cho hắn, hắn mới chậm rãi có quyền phát biểu. Trong quân là thế tập chế, trừ hắn nắm giữ Đông Bắc quân bên ngoài, Tây quân Lưu Chân, Tây Nam Trung Như Anh, còn có đem Thiên Tử môn hộ Thôi Đăng, ba người bọn họ nếu chết, kế thừa cái này Tam quân hẳn là người nhà họ Lư, người nhà họ Trung cùng người nhà họ Thôi. Hoàng đế muốn sắc phong cái này Tam quân đại tướng quân cũng được hỏi qua ba nhà này ý kiến, đây chính là thực tế. Mà trong triều, khoa cử chế thừa tự đại đường, đồng dạng có đủ loại tệ nạn, thậm chí so với càng hơn. Tiến sĩ khoa khảo thử bên trong có thể có mấy cái hàn môn xuất thân. Lần trước chỉ có một cái thai, 3 năm qua đi, người kia hiện còn trong Hàn Lâm viện làm việc vặt. Gần như thu nhận đều là quan lại con em, bây giờ đại lương còn trẻ, nhìn không ra cái gì, nhưng lâu dài dĩ vãng, triều chính bị triều thần cầm giữ, hoàng đế còn có lời gì ngữ quyền. Không chỉ có hoàng đế, liên bách tính đều nát ra mặt con đường. Nâng đỡ hàn môn, hoàng đế tất nhiên là nguyện ý một cái trong đó, mà trải qua xung quanh võ, hắn cũng hẳn là thấy hàn môn phát triển chỗ tốt. Song nàng chẳng qua là cái còn chưa đầy 17 tuổi, lịch duyệt không sâu cô nương, nàng không nên nghĩ đến sâu như vậy. Chỉ có thể là Lâm Giang lúc còn sống từng than thở qua, nàng mới biết những chuyện này. Lâm Thanh Uyển vừa nghĩ vừa nâng bút, viết xong sau lại sửa lại hai lần, xác nhận không lỗ hổng sau mới nhận được trong hộp cất kỹ, chỉ chờ triều đình vấn trách sổ con. Lần này triều đình tốc độ cũng nhanh, nàng mới nhận được nhậm thượng thư tin gấp 2 ngày, triều đình vấn trách sách đã đến. Lâm Thanh Uyển đổi quan sai, liền ngay cả đêm viết biện gãy, đem biện gãy giao cho đợi tại trạm dịch quan sai, nhìn đối phương sau khi đi mới xoay người dịch quán. Thân là con chúa, Lâm Thanh Uyển là có được gãy thượng tấu quyền lợi, đồng dạng cũng có ghi mật báo quyền lợi. Dịch quán nhận được nàng mật báo, không dám chế mãi, lập tức đổi y phục ra cửa. Bọn họ có một con đường khác tuyến, cũng không cùng kinh thành đến đám quan sai cùng một cái đường, lại bởi vì là mật báo, bọn họ có thể chạm dịch thay ngựa, tốc độ càng mau hơn. Cho nên hoàng đế là trước nhận được mật báo mới nhìn đến biện gãy, đương nhiên, đây đã là 6 ngày chuyện sau này. Hiện tại song phương đều rất bình tĩnh, bọn họ cũng là rất bận rộn có được hay không, chung như anh cùng Tô Trương lại lập công lớn, hiện tại Nam Hán đã là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mắt thấy liền muốn đánh đến Nam Hán đô thành. Triều thần cảm thấy là lúc này đem chung như anh triệu hồi đến, không phải vậy thật làm cho nàng cùng đại sở quân đội đụng phải. Sau đó đến lúc cũng không phải là đại lương cùng đại sở nhập bọn nuốt Nam Hán, mà là đại lương muốn lấy một kháng hai. Có người đề nghị tự nhiên có người phản đối, lý do cũng rất đầy đủ, trung tướng quân mưu trí song toàn, Nam Trinh đúng là có nàng mới có thể như vậy thế như trẻ tre, lúc này mắt thấy muốn đánh vào Nam Hán đô thành, có thể nào lúc này triệu hồi. Nếu bởi vậy làm hỏng chiến cơ, ngược lại làm cho đại sở vượt lên trước đánh vào Nam Hán đô thành, đó mới là được không bù mất. Không tệ, không thể lúc này triệu hồi, bệ hạ, không bằng chờ như anh quận chúa dẹp xong đô thành sau lại triệu hồi. Vạn nhất trung tướng quân ép không được tính khí cùng đại sở đánh nhau làm sao bây giờ? Có đại thần phản bác không phải còn có nhị hoàng tử, Triệu Thiệp cùng Tô Chương sao? Chẳng lẽ ba người bọn họ không sánh bằng một cái chung như anh? Lập tức có người cười nhạo nói so sánh không bằng so ra mà vượt nhìn bọn họ chiến công biết, chẳng lẽ còn muốn người nói sao? Triệu Thiệp mặc dù cũng có thắng chiến, nhưng liên tiếp thất lợi hai lần, nếu không phải Tô tướng quân cứu viện kịp thời, chỉ sợ nhị hoàng tử đều chịu dính líu. Muốn ta xem trong Nam Trinh quân trừ trung tướng quân cùng Tô tướng quân, những người khác cũng không cần nhắc lại. Chẳng lẽ nhị hoàng tử cũng không thể nói ra sao? Lập tức có người rất không khách khí cười nhạo, dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngay cả binh bộ thượng thư đều không nói. Thật ra thì Triệu Tiệp thất lợi cũng không tất cả đều là của hắn sai, hắn là cái gì thất lợi, trong triều có hơn phân nửa đại thần trong lòng hiểu rõ, nói cho cùng vẫn là nhị hoàng tử chỉ vì cái trước mắt, mù chỉ huy. Triệu Tiệp vừa vặn bày ra mang theo nhị hoàng tử, cũng là hắn xui xẻo. Ngồi đang chỗ ngồi hoàng đế mà không thay đổi nghe bọn họ ầm ĩ, chờ bọn họ ầm ĩ đủ mới nói chợt như anh đặt xuống đô thành nói sau, mẫn canh ra, hạ lệnh để như anh tăng nhanh bước chân, mau sớm trở về. Binh bộ thượng thư trong lòng ai thán, chung như anh nếu có thể nghe hắn mới là lạ, xem ra hắn phải hảo hảo nghĩ tìm tử. Trong triều tuy có không ít người nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển, nhưng lúc này Nam Hán chiến sự quan trọng nhất, tại Lâm Thanh Uyển biện gãy chưa đến trước, mọi người cũng chỉ có thể trong triều đánh một chút nước bọt chiến, còn không bằng đem thời gian dùng tại chuyện chính. Mà ở xa Tô Châu Lâm Thanh Uyển tại đem sổ con đều đưa ra về phía sau cũng không lại đi nghi kỵ sổ lo, mà là đem tinh lực phần lớn dùng văn vườn. Giấy phường về sau chẳng phải kiếm tiền, nàng hy vọng văn vườn thu nhập có thể điền vào bên trên cái kia lỗ hổng. Mà văn vườn cũng quả thực không có để nàng thất vọng, Lâm Ngọc Tân mang theo các bằng hữu tiến vào chơi một ngày, chờ các nàng trở về, tỷ tỷ của các nàng muội muội, mâu thân thầm thầm. Bà nội bà ngoại biết văn vườn cái này một nơi tốt. Phong cảnh nếu tốt như vậy, lần sau các nàng cũng có thể hẹn lên bằng hữu qua bên kia tụ hợp. Mà Lâm Hữu càng không cần nói, cùng mấy cái đồng môn chơi sau một ngày liền bắt đầu chuẩn bị văn hội. Lần này văn hội hắn làm thật lớn, trải qua Lâm Thanh Uyển sau khi đồng ý hồi tộc kéo đến không ít tộc huynh đệ hỗ trợ, chuyên gia nói, phàm là có nguyện đến hữu thức chi sĩ đều có thể trực tiếp vào vườn, hắn còn trực tiếp đưa thiếp mời không ít con cháu hàn môn. Vào văn vườn, mọi người tìm mỗi người quen thuộc top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Văn vườn phong cảnh thật là không tệ, tăng thêm Lâm Hữu tổ chức thật tốt, trận này văn hội hết thệ cử hành 3 ngày. Không chỉ có đem văn vườn đẩy đi ra, còn đem Lâm Hữu mấy cái so sánh tài giỏi Lâm thị con em đẩy lên trước người. Bọn họ đều là bằng chi, mặc dù xuất từ Lâm thị, nhưng gia cảnh, thân phận cũng không cao, như không người mang theo căn bản tiếp xúc không đến lưu du những người này. Lần này Lâm Hữu dùng văn vườn danh nghĩa đem thành Tô Châu hơn phân nửa văn nhân đều mời đến, làm chủ nhà bọn họ du tẩu tại giữa mọi người cũng làm quen không ít người. Bọn họ ghi nhớ Lâm Thanh Uyển dạy bảo, không lấy thân phận nhìn người, sau đó cũng chỉ cùng chính mình nói chuyện rất là hợp ý người lai vãng, cũng làm cho người coi trọng bọn họ không ít. Cho nên văn hội qua đi, tất cả mọi người giao mấy cái bằng hữu. Lâm Hữu nhất là thích cùng du học đến mấy cái kia học sinh nói chuyện, cô nói qua, có thể tại cái này hỗn loạn thời điểm xuất ngoại du học, không chỉ có phải có dũng cảm, còn phải có bản lĩnh, người ta đi qua con đường, bãi kiến chuyện không biết nếu so với hắn nhiều hơn bao nhiêu. Bây giờ hắn vô lực đi ra du học, cũng chỉ có thể cùng bọn họ thường xuyên mời dạy một chút chuyện bên ngoài. Những người này cũng là cao ngạo, mấy người bọn họ làm bạn khắp nơi du học, nếu đụng phải lớn thương đội sẽ thỉnh cầu cùng đường, cùng thương nhân, trên đường người buôn bán nhỏ đều nói được nói. Thấy cũng nhiều, không miễn đã cảm thấy trước kia quá mức nhỏ hẹp, cùng những này sống an nhàn sung sướng công tử ca cũng thiếu rất nhiều đề tài. Mặc dù đã từng bọn họ cũng như vậy, cho nên Lâm Hữu vừa tìm đến lúc bọn họ cũng chỉ là lễ phép ứng hòa mà thôi, nhưng nói chuyện hơn nhiều giải quyết xong hơi kinh ngạc, Lâm Hữu không hề giống bọn họ nghĩ như vậy. Trịnh Kỳ liền rất kinh ngạc, ngươi còn hiểu dân nuôi tầm chuyện. Cái này bắt nguồn từ bọn họ nói trên đường một cái kiến thức, một hộ nông gia ruộng lúa mạch mới vừa vào xuân liền một mảnh khô héo, không có qua mấy ngày trực tiếp nát dễ chết, cho nên khóc đến rất thảm. Trịnh Kỳ bọn họ hoài nghi là trời lạnh đông, Lâm Hữu lại nói có thể là mập quá nhiều đốt. Hắn cười nói trước kia là không hiểu, nhưng năm nay theo cô ta xuống đất chăm sóc hoa màu, nghe các lao nhân nói qua một chút. Ngươi nói chỗ kia rời Tô Châu chúng ta không xa, năm nay Tô Châu không tính là lạnh, cho nên ta cảm thấy chưa chắc chính là đông. Trịnh Kỳ như có điều suy nghĩ, ngươi nói cô chẳng lẽ Lâm quận chúa? Lâm Hữu gật đầu. Trịnh Kỳ cười hỏi thế nào Lâm quận chúa còn thân hơn từ xuống đất làm việc sao? Chương 148, bái phỏng. Lâm Hữu lắc đầu cười khổ nói cô ta nói chúng ta những thư sinh này liền ngũ cốc đều không nhận ra, càng không cần phải nói canh tác, song làm quan tránh không khỏi muốn vì bách tính giải quyết những việc này, ngươi liền nông cạn chỗ cũng đều không hiểu, lại như thế nào đi chỉ đạo chồng không biết đã bao nhiêu năm bách tính. Cho nên ta mới theo cô cùng nhau xuống đất, chẳng qua là lớn chút ít kiến thức mà thôi. Trịnh Kỳ trong mắt lóe lên tán thưởng không hổ là thế gia tiểu thư, chỉ lần này kiến thức liền so với bao nhiêu người mạnh. Lâm Hữu sững sờ nhìn Trịnh Kỳ, trực giác có chút không đúng. Hắn rất ít đi tại người khác trên mặt thấy vẻ mặt như thế, phàm là nhắc đến cô hắn, tán thưởng người có, khâm phục người có, tính sợ người cũng có, thậm chí liền khinh bị khinh thường hắn đều nhìn qua, đều cùng trên mặt Trịnh Kỳ thưởng thức không một cái dạng. Hắn theo bản năng rời đi đề tài, cười nói Trịnh huynh là lần đầu tiên đến Tô Châu sao, không biết muốn dừng lại bao lâu. Trịnh Kỳ liền cười nói là lần thứ hai đến, chờ ta bái phỏng qua bằng hữu cũ quyết định là về nhà, hay là tiếp tục xuôi nam. Phía nam đang đánh trận, ngươi cũng muốn đi sao? Trịnh Kỳ cười ha ha nói Nam Hán mắt thấy muốn diệt quốc, ta là sao không đi? Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thấy đại lương ta tướng sĩ đánh vào đối phương đô thành một khắc này. Lâm Hữu nhìn liền có chút ít hâm mộ, hắn là không thể nào đi Nam Hán, thậm chí liền du học cũng không ra được. Từ phụ thân mất sớm hậu đường tổ phụ, thúc phụ cùng mâu thân đều rất khẩn trương hắn, sợ hắn đi ra xảy ra chuyện, bọn họ một chi này liền chặt đứt. Lâm Hữu từ nhỏ đã rất quan tâm trường bối, cũng là rất muốn ra ngoài, vì người nhà cũng không dám nói ra. Cho nên hắn từ nhỏ đã có thể an tâm đi học, nghĩ đến chờ thi đậu tiến sĩ có thể đi ra làm quan, có thể đi ra đi một chút. Hắn hâm mộ Trịnh Kỳ, càng kiên định lý tưởng của mình. Cô nói khoa cử cũng là 2 năm này thời gian, hắn được chuẩn bị được càng đầy đủ chút ít. Văn hội qua đi, Lâm Hữu cùng Lư Du chậm rãi đến gần, Lâm Hữu khâm phục học thức của hắn, Lư Du thì thưởng thức hắn thuần túy cùng chứng trạng. Về phần Trịnh Kỳ mấy người, bởi vì bọn họ muốn đi Tô Châu ngoại ô biên giới bái phòng mấy vị ẩn sĩ, Lâm Hữu tạm thời cùng đối phương cắt đứt liên lạc. Nhưng hắn không nghĩ đến hắn sẽ bên ngoài Lâm gia biệt viện đụng phải Trịnh Kỳ, Lâm Hữu trừng mắt nhìn, xác nhận là hắn sau vội vàng rục ngựa tiến lên chính mình. Trịnh Kỳ quay đầu, thấy Lâm Hữu mỉm cười Lâm huynh đệ sao lại đến đây? Lâm Hữu nghe nói như vậy một trận, sau đó cười nhảy xuống ngựa chắp tay nói Trịnh huynh trở về cũng không báo cho ta một tiếng, ta tốt cho ngươi bày tiệc mời khách. Hắn nhìn về phía biệt viện đại môn, cười hỏi Trịnh huynh đến đây là bái kiến cô ta. Không tệ, nghe nói Tạ phu nhân cũng tạm trú ở đây, cho nên ta đến bái kiến. Lâm Hữu lúc này mới nghe rõ, hắn phải là cùng Tạ gia có giao tình, nhưng hắn mơ hồ vẫn cảm thấy không đúng, bởi vậy không có đem người đi đến dẫn, mà là đem ngựa giao cho biệt viện hạ nhân sau liền đứng ở cửa ra vào nói chuyện với Trịnh Kỳ. Rất nhanh Lâm quản gia cả cười lấy đi ra nói Trịnh công tử, Tạ phu nhân xin ngài hướng tiến vào. Sau đó lại hành lễ với Lâm Hữu phù hộ thiếu gia có thể dùng quá trưa cơm. Thấy Lâm Hữu lắc đầu cả cười nói người lão nô kia để phòng bếp cho ngài chuẩn bị một chút. Dứt lời đem hai người đi đến dẫn, Trịnh Kỳ trong lòng hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hữu, hắn không nghĩ đến Lâm Hữu tại Lâm gia biệt viện địa vị còn như thế cao. Lâm Hữu cũng không vội lấy đi dùng cơm, hắn trước bồi tiếp Trịnh Kỳ đi bái kiến Tạ phu nhân, lúc này mới lưu lại hai người nói chuyện, lặng lẽ lui xuống. Trịnh gia này cùng Tạ gia quan hệ ra sao? Lâm quản gia nghĩ, tao mày nói lão nô chỉ nhớ rõ cô gia có cái đồng môn bạn tốt kêu Trịnh Dễ, Trịnh Kỳ này đúng là chưa từng nghe qua. Ta hỏi qua cô nãi nãi, nàng cũng chưa nghe nói qua, cũng có thể là Dương gia bên kia thân thích. Lâm Hữu gật đầu, không nói gì nữa. Mà tại trong khách sảnh, Tạ phu nhân và Trịnh Kỳ lẫn nhau khách khí thấy lễ. Nhị lang đi lúc ta cũng không ở nhà, sau khi về nhà nghe mẫu thân cùng đường đệ tiết hận mới biết, không thể tự mình đi phung viếng, mong rằng phu nhân thứ tội. Tạ phu nhân không thèm để ý chuyển động Phật Châu nói các ngươi là ngang hàng, hắn một đứa bé không đáng các ngươi như thế phí tâm. Nàng không nghĩ nhắc lên chuyện tương tâm, cho nên chuyển đổi đề tài hỏi Trịnh công tử lần này là du lịch đến đây. Vâng, cùng mấy cái đồng môn bạn tốt bơi chung trải qua. Tạ phu nhân liền hơi thở dài, nhị lang có một đoạn thời gian cũng rất muốn đi ra du học, chính là chịu cái này Trịnh đại lang ảnh hưởng, nhưng hắn ngay lúc đó mới 14, nàng làm sao bỏ được, cho nên liên hợp huyện tỷ nhi cùng nhau đem người lưu lại. Sớm biết lúc trước nên để hắn đi ra, tốt xấu cũng có thể thiếu chút ít tiếng với. Dương ma ma thấy phu nhân là người, biết nàng là liền nghĩ đến nhị thiếu gia, vội vàng bưng ấm trà tiến lên cho Trịnh Kỳ châm trà Trịnh công tử nếm thử trà này lá, là nay xuân trà sớm. Trịnh Kỳ kinh ngạc trà sớm lại rơi xuống được nhanh như vậy. Tạ phu nhân hoàn hồn, cười nói đều nhanh cuối mùa xuân, trà sớm rơi xuống có gì hiếm lạ. Tạ phu nhân và Trịnh Kỳ cũng không quen thuộc, chẳng qua là đã gặp mặt vài lần mà thôi, cũng cùng Trịnh Dễ càng quen hơn chút ít. Trịnh Kỳ nhấp một miếng trà, quét ngoài cửa một cái, thấy hắn muốn gặp người chưa xuất hiện, không khỏi cười khổ, hắn không nghĩ đến hắn lên cửa Lâm cô nương đều có thể không ra mặt đại khách, hắn lại không tốt nói thẳng muốn gặp Lâm Thanh Uyển. Ngồi trong chốc lát, bây giờ không có đề tài có thể hàn huyên, hắn đứng lên nói phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, tiểu chất xin được cáo lui trước. Tạ phu nhân lập tức khiến người ta đưa hắn, cười nói bây giờ có thể nhớ kỹ nhị lang không có mấy cái, về sau các ngươi nếu có thời gian liền đến nhìn một chút ta. Lại dặn dò đi ra ngoài phải cẩn thận chút ít, gặp chuyện có thể lánh liền tránh đi. Trịnh Kỳ cười lên tiếng, hành lễ cáo tử. Dương Ma Ma đỡ Tạ phu nhân mắt tiến hắn rời đi, đầu đầy nước mưa nói phu nhân, hắn đến là vì nhìn ngài đi, ta làm sao nhìn hắn có chút không yên lòng bộ dáng. Tạ phu nhân phất phất tay nói quản hắn vì cái gì, hắn đã nói hắn đến xem ta, ta liền làm hắn đến xem ta. Ra phòng khách Trịnh Kỳ đi đến một nửa dừng bước lại, đối với cho hắn dẫn đường nha đầu cười nói nhà các ngươi phù hộ thiếu gia không biết ở nơi nào, ta có mấy lời muốn cùng hắn nói, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Nha đầu cười nói vậy công tử đến trước tiền viện đợi chút đi, ta cũng nên đi kêu phù hộ thiếu gia. Không cần Trịnh Kỳ ngăn cản nàng cười nói ta cùng hắn là bằng hữu, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, hắn ở đâu ngươi trực tiếp nhận ta đi qua. Nha hoàn ngẩn ngơ phù hộ thiếu gia tại hậu viện, công tử tốt như vậy, ngày trước tiên ở tiền viện chờ xem. Dứt lời cho hắn dẫn đến tiền viện một cái trong nhà chính, Trịnh Kỳ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cái nào dùng phiền toái như vậy, ta cùng ngươi cùng đi. Tại nhị môn chỗ chờ cũng được. Nha hoàn cười nói nào dám để khách nhân đứng các loại, ngày trước ngồi tạm uống chút trà, nô tỳ cái này khiến người ta đi gọi phù hộ thiếu gia. Dứt lời xoay người đi ra tìm cái nha đầu, để nàng về phía sau viện tìm Lâm Hữu, nàng tự mình canh chừng Trịnh Kỳ. Hừ, cho là nàng là nông thôn nha đầu là có thể lừa gạt. Mặc dù nàng nhưng không ở cô nãi nãi bên người hầu hạ qua, lại Lâm ma ma tự mình dạy dỗ, ngoại nam giống nhau vào không được hậu viện, trừ Lâm quản gia mang đến người, có thể về phía sau viện nam nhân hai cái bàn tay tính ra không quá được, lại giảm đi họ Lâm, cho đến trước mắt cũng chỉ có Thượng Minh Kiệt cùng Thượng Minh Viễn mà thôi. Lâm Hữu vừa ăn xong cơm trưa, đang định về phía sau nhìn một chút ruộng lúa tiêu cơm một chút, nghe vậy xoay người đi tiền viện. Vừa rồi hắn bái kiến qua cô, nhắc lên Trịnh Kỳ lúc trên mặt nàng biểu lộ hiển nhiên không nhận ra. Lâm Thanh Huyền quả thực không nhận ra Trịnh Kỳ, có lẽ huyện tỷ nhi sẽ quen biết, nhưng nàng thật chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua nhân vật này. Lâm Hữu cười híp mắt đem Trịnh Kỳ đưa đến ngoài cửa, cùng hắn hàn huyên mấy câu mắt tiễn hắn rời đi. Lâm quản gia xuất quỷ nhập thần đi đến phía sau hắn, quay đầu lại Lâm Hữu suýt chút nữa sợ hết hồn Lâm quản gia, ngài đi bộ cũng không tiếng sao? Lâm quản gia cười híp mắt tạ tội, nhưng vẫn là biện giải cho mình một câu là phù hộ thiếu gia suy nghĩ chuyện quá chuyên chú. Lâm Hữu chau mày, Lâm quản gia liền cười hỏi phù hộ thiếu gia phiền lòng cái gì, ta xem ngài tựa như không phải rất thích vị Trịnh công này tử. Lâm Hữu cười khổ nói hắn học thức tài tình đều tốt, kiến thức cũng phi phàm, ta làm sao lại không thích hắn. Lâm quản gia cười lắc đầu, nhưng nở nụ cười không nói. Lâm Hữu liền thở dài, nhịn không được nhỏ giọng nói ta chẳng qua là cảm thấy là lạ, cảm thấy hắn hôm nay không phải đến bái kiến Tạ phu nhân. Ý không ở trong lời Lâm quản gia sờ một cái râu ria cười nói mặc kệ hắn là cái gì. Chỉ cần chúng ta không ra chỗ hở hắn cũng đừng nghĩ từ trong Lâm gia biệt viện đạt được cái gì. Người như vậy hắn thấy cũng nhiều, thử. Lâm Hữu gật đầu, theo Lâm quản gia về phía sau viện thấy cô. Lâm Thanh Huyền đang xem sách, hay là Bạch Mai nhắc nhở một chút mới phát hiện hai người, nàng để sách xuống hỏi khách nhân đưa tiễn. Vâng, Lâm quản gia nói nhỏ cô nãi nãi, muốn hay không phái người đi thăm dò một chút hắn, ta luôn cảm thấy hắn hình như muốn vào Lâm gia chúng ta tìm hiểu cái gì. Lâm Thanh Huyền cau mày nói quay lại ta hỏi một chút bà đi, tùy tiện liền đi tra xét một người không tốt, nếu hắn chính là hảo ý, đây chẳng phải là đối với hắn không tôn trọng. Bên cạnh Lâm Hữu há to miệng, hắn không nghĩ đến Lâm quản gia nói ý không ở trong lời là ý tứ này, hắn trực giác không đúng. Trịnh Kỳ hành động như vậy hắn hình như ở đâu thấy qua, Lâm Hữu go go đầu, lại phát hiện không nhớ ra được. Một cái đến cửa người xa lạ mà thôi, Lâm Thanh Huyền chưa để ý như vậy, giao phó một số chuyện, lại đuổi Lâm Hữu vây lại sách, lúc này mới đi tìm Tạ phu nhân. Tạ phu nhân đối với Trịnh Kỳ không hiểu nhiều, ta cùng Trịnh gia cũng lui đến qua, cũng là thư hương môn đệ, ta muốn hắn sẽ không làm loại đó an toán, có lẽ là Lâm quản gia suy nghĩ nhiều. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Tạ phu nhân liền nói Trịnh gia ngươi không quen, nhưng Trịnh Dễ ngươi là khẳng định quen, Trịnh Kỳ này cũng là hắn đường huynh. Lâm Thanh Huyền lũng lông mày hỏi ta đã thấy hắn sao? Tạ phu nhân nở nụ cười bái kiến mấy lần, ngươi không nhớ rõ cũng là khả năng, mỗi lần ngươi cùng nhị lang tụ tại cùng một chỗ đều chỉ yêu cùng Trịnh Dễ mấy người bọn họ chơi, người ngoài đều không chen vào loạn, bái kiến liền quên cũng có. Lâm Thanh Huyền chột dạ cười cười, nàng nhớ kỹ Trịnh Dễ, một là bởi vì Huyền tỷ nhi đề cập đến một hai lần, hắn cùng Tạ Giật Minh là bạn tốt. Thứ hai là Tạ Giật Minh hạ táng lúc hắn cũng đến, lại còn khuyên nàng mấy câu. Nhị lang về phía sau hắn đến nhà tưởng nhớ qua ba ngày Tạ phu nhân thở dài hạ táng thời điểm cũng đi, sau đó còn thường đi xem ta. Hiện tại hắn phải là ở kinh thành trong quốc tử giám đi học, nếu nhị lang tại. Chương 149, duy trì. Dương Ma Ma lo lắng nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, Lâm Thanh Huyền liền cười nói mẫu thân nếu nghĩ hắn, chờ có không ta bồi ngài đi kinh thành nhìn một chút, chúng ta đi trong quốc tử giám nhìn, nhìn một chút nhị lang bọn họ đọc sách địa phương. Tạ phu nhân nhịn không được cười ha ha, điểm chán của nàng nói ngươi liền dỗ ta đi, quốc tử giám há lại chúng ta có thể tùy ý tiến vào. Nhưng chuyện này xem như bỏ qua, mặc kệ là Lâm Thanh Huyền hay là Tạ phu nhân cũng không thả hắn ở trong lòng. Lâm Hữu trong lòng cất nghi ngờ, vốn còn muốn lại lưu ý một chút chỉ kỳ. Ai ngờ hắn không quá hai ngày liền rời đi Tô Châu, nghe nói là nhận được trong nhà tin gấp, có việc muốn trước trở lại kinh thành. Lâm Hữu chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm, hồi tộc bên trong lúc vừa hay nhìn thấy Đường Mội vị hôn phu tế tử trong nhà lui ra ngoài, thấy hắn lộ ra cực lớn khuôn mặt tươi cười đường huynh trở về. Lâm Hữu mở to hai mắt nhìn, vỗ tay một cái nói ta cuối cùng biết chỗ nào quen thuộc. Hắn chỉ tương lai Mội tế nói không phải là giống ngươi. Đối phương đầu đầy nước mưa giống ta cái gì? Lâm Hữu lập tức ngậm chặt miệng, lắc đầu nói không có gì, ngươi tại sao cũng đến? Đối phương đần độn nói đây không phải tháng 3 nhanh đến sao? Ta đến cấp cho nhạc phụ đại nhân đưa quà tặng trong ngày lễ. Lâm Hữu đã không có lòng dạ chào hỏi hắn, Trịnh Kỳ đây là to gan lớn mật coi trọng cô hắn. Đáng tiếc người đã không có ở đây, hắn liền chất vấn cũng không địa phương. Hừ, may mắn người đi, không phải vậy huynh đệ bọn họ quả đấm cũng không phải ăn chay, cũng dám tiêu nghĩ bọn họ cô cô. Lâm Hữu lại đi Lâm gia biệt viện lúc không nhắc lại lên Trịnh Kỳ người này, Lâm Thanh Uyển càng nghĩ đến hơn không dậy nổi hắn là ai. Triều đình đệ nhị phong vấn trách sách đã đến, nàng cần lại viết một phong biệt gãy, thấy vấn trách trên sách nội dung, Lâm Thanh Uyển nhịn không được khỏe miệng bật lên. So sánh với đệ nhất phong, cái này một phong xử trí từ cần phải tha thứ hơn nhiều, tuy là chất vấn lời của nàng, lại đều lưu lại đường sống, không giống lần trước, trong câu chữ đều bấy giờ. Lâm Thanh Uyển hiểu hoàng đế ý tứ, hắn tán đồng nàng mật báo. Lâm Thanh Uyển nâng bút trở về biệt gãy, lần này nàng không còn như lần trước khách khí như thế, trong câu chữ đem vạch tội người của nàng mắng một lần. Lần trước là cầm không chuẩn hoàng đế thái độ, hiện tại ai sợ ai a? Biện gãy viết xong, Lâm Thanh Uyển nghĩ, dứt khoát đem lại rút ra một trang giấy đến viết thư. Hiện tại đang đụng phải Nam Trinh, triều chính bên trong tầm mắt đều đặt ở phía Nam, chuyện này giải quyết so với nàng thiết tưởng bên trong còn muốn chậm. Lại có nửa tháng Minh Kinh khoa sắp chạy thi, nếu như thế nàng cũng không cần thiết sẽ cùng bọn họ lề mà lề mề. Biện gãy cùng thư của nàng bằng tốc độ nhanh nhất đưa đến kinh thành, bởi vì hoàng đế trước đó chào hỏi, cho nên biện gãy không có trải qua ngự sử đài, mà là trực tiếp đưa đến trên tay hắn. Hoàng đế mở ra một duyệt, hồi lâu nhịn không được lắc đầu cười nói cô nương này cũng là đứa bé lanh lợi. Lúc không biết ngọn ngành cẩn thận, viết đến biện điều hòa quy bên trong cự, chỉ đổi đầu giải tỏa nghi vấn, được ủng hộ của hắn bắt đầu cường thế. Hoàng đế đem sổ con để ở trên bàn, cười nói ngày mai hướng lên trên khẳng định lại là một trận náo nhiệt. Lưu Công Công nhìn sắc mặt hắn còn tốt, cả cười nói đó cũng là bệ hạ nghĩa nữ, các đại nhân cũng không dám quá phận. Vậy cũng không nhất định hoàng đế khỏe miệng nụ cười hơi phai nhạt nói đến lần này, nàng ví dụ như anh huyên náo còn lớn hơn, trực tiếp đắc tội non nửa chiều, ca ca của nàng tại lúc cũng không lớn gan như vậy. Lưu Công Công lập tức không dám nói, thật ra thì hắn không hiểu rõ lắm, tại sao Lâm Thanh Uyển sẽ đắc tội nhiều như vậy đại thần trong triều. Hoàng đế cũng không có giải thích gì tứ, điểm một cái bản nói chẳng qua lá gan mặc dù lớn, nhưng cũng là vì dân vì nước, Lâm thị một môn trung liệt, quả nhiên. Lưu Công Công cẩn thận cho hoàng đế rót một chén trà hỏi bệ hạ thế nhưng là có gì vui chuyện. Hoàng đế đuôi lông mày ở giữa mang theo sắc mặt vui mừng nói đích thật là vì vui, nói đến chấm hai cái này nghĩa nữ có thể so mấy cái hoàng nhi còn muốn tài giỏi. Như anh là thật tài giỏi, cũng không biết Thanh Uyển quận chúa này là bên người có năng lực người chỉ điểm, hay là bản thân nàng quả thật như vậy. Hoàng đế như có điều suy nghĩ nói nếu nàng bản thân như vậy, vậy thật đúng là đáng tiếc. Phía trước nàng có thể chống được Lâm thị đích chi, lại đem Triệu gia đánh lùi, chỉ có thể coi là thông tuệ, có thể lần trước nàng bên trên mật báo đã coi như là thấy xa, cho dù là thủ hạ hắn năng thần đều chưa hẳn có thể thấy chút này, chớ nói chi là có dũng cảm đi làm. Thêm nữa cái này hai lá sổ con trước sau khác biệt, hoàng đế nghĩ, nàng nếu là trong triều làm quan, nói không chừng lại là một cái lâm giang. Hoàng đế có chút tiếc hận, nghĩ đến cái kia bốn cái con trai càng là tâm tình không tốt, thu lại hai cái nghĩa nữ cái đỉnh cái tài giỏi, bốn cái thân sinh con trai lại. Lưu Công Công thấy hoàng đế sắc mặt lại không tốt, biết hắn là nghĩ đến ở tiền tuyến nhị hoàng tử, vội vàng nói chút ít hắn vui vẻ chuyện bệ hạ, như anh quận chúa này khi nào trở về bái kiến ngài cùng hoàng hậu nương nương. Nô tài nghe nói, hoàng hậu nương nương hôm nay còn phái người cho nàng tặng đồ đi. Hiện tại đã vây quanh đô thành, chờ dẹp xong thành trì liền trở lại hoàng đế đứng lên nói đi, chúng ta đi hoàng hậu nơi đó nhìn một chút, nhìn nàng đều cho như anh đưa thứ gì. Hoàng hậu, ngươi được hai nữ nhi tốt a. Hoàng đế cười ha ha nói một cái quát tháo xa trường, một cái dám lên gậy mắng ta đại thần. Hoàng hậu đứng dậy hành lễ, thấy hắn cao hứng cả cười nói bệ hạ liền thích đánh thú vị thần thiếp, các nàng là thần thiếp nữ nhi, chẳng lẽ không phải bệ hạ. Hoàng hậu dẫn hắn ngồi xuống, đem trên bàn trà đổi thành nước sôi để ngồi, ngài cũng không thể để các nàng bị người khi dễ. Hoàng đế cười nói ai dám bắt nạt các nàng, ngươi xem lần nào như anh lên hướng mọi người không phải đối với nàng cung cung kính kính. Hoàng hậu cười lạnh nói nàng mới vừa vào hướng lúc cũng không có đãi ngộ này, hơn nữa ta nói cũng không phải như anh, nàng hiện tại có binh quyền sợ cái gì, ta nói chính là thanh uyển của chúa. Hoàng đế nghe vậy lúng túng cười cười. Hoàng hậu bên cạnh hắn ngồi xuống, thư lạnh nói chẳng qua là hai tầm giấy, ngươi xem bọn họ náo loạn thành dạng gì, làm ăn vốn là đều bằng bản sự. Thanh Uyển quận chúa làm ra tiện nghi giấy liền đem giá tiền định thấp một chút, bọn họ nếu đỏ mắt đại khái có thể cũng kêu trong nhà thợ thủ công nghiên cứu chính là. Một đám đại lao ra trên triều đình khi dễ một cái tiểu cô nương có tài ba gì. Từ Đông nói đúng, hoàng đế cười bảo đảm ta nhất định sẽ không để cho người khi dễ Thanh Uyển quận chúa. Hoàng hậu nghe vậy liền hãy hắn một cái, nghi ngờ hỏi Thanh Uyển quận chúa là cho phép ngươi chỗ tốt. Không phải vậy hoàng đế sẽ không rõ ràng làm ra loại này bảo đảm. Hoàng đế nhịn không được ho khan, nghiêm mặt nói ta là hạng người như vậy sao? Hoàng hậu không lên tiếng, nhưng ánh mắt rất rõ ràng, ngươi chính là người như vậy. Lưu Công Công ở một bên vui vẻ tiến lên nói khẽ bệ hạ, ngài vừa rồi uống trà không khỏi không ngủ được, hay là uống nhiều chút ít lớp nước. Hoàng đế liền hãy hắn một cái nói đã biết buổi tối uống trà không tốt, làm sao còn cấp ta châm trà. Lưu Công Công lập tức nhẹ nhàng vỗ gương mặt mình nói lão nô nên đánh, hay là so ra kém nương nương chi kỷ. Bên cạnh hoàng hậu chi kỷ cung nữ nhịn không được che miệng nở nụ cười, Lưu Công Công cũng là vất vả, mỗi lần cũng còn được cho hoàng đế tìm lối thoát. Vào lúc ban đêm hoàng đế tại hoàng hậu trong cung ngủ lại, ngày thứ hai thần thanh khí sảng đi vào triều, chờ tất cả mọi người đem chuyện quan trọng chuyện chính xử lý xong, hoàng đế lúc này mới đem Lâm Thanh Uyển biện gây lấy ra khiến người ta đọc. Lâm Thanh Uyển tại sổ con bên trong biểu thị nàng rất oan uổng, đầu tiên nàng lần nữa đối với hoàng đế tứ phong tức điền ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền trực tiếp mắng lên. Trên đời này chỉ có hai loại người sẽ đem ruộng tốt lấy ra xây dựng tác phường cùng chăn thả các loại, một loại là tiền nhiều hơn được không chỗ tiêu người điên, một loại lại là tiền nhiều hơn được không chỗ tiêu đồ đần. Lâm Thanh Uyển hỏi ngược lại các thần, nàng rốt cuộc là người điên hay là đồ đần? Cho nên các ngươi những người này rốt cuộc vì sao lại cảm thấy nàng sẽ làm chuyện như vậy? Lại có, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, chỉ dựa vào tin đồn một bộ hỏi tội giọng điệu, các ngươi đều là làm như vậy con sao? Nàng là tại tước điền bên trên tu tác phường, cũng quả thực vòng địa phương chăn thả, song những đất kia đều là bẩn, liền chủng hạt đậu đều có thể thiếu thu loại đó, không cầm làm hắn dùng, chẳng lẽ chờ các ngươi nuôi sống các nàng cô cháu sao? Lâm Thanh Uyển còn tại sổ con phía sau đem ngự sử đài vạch tội trình tự bày ra một lần, sau đó hỏi vì sao đến nàng nơi này lại có thể không tuân thủ quy định đi đầu điều tra lấy chứng, mà là trực tiếp hỏi chứ. Nếu nàng bị vạch tội lưu hành một thời lệ riêng, vậy có phải hay không nàng vạch tội người lúc cũng có thể đi lệ riêng, nếu như vậy nàng liền thành đường vạch tội lễ bộ Trần Thượng Thư, ngự sử thời đại phu, chờ tung người nhà cưỡng chiếm ruộng đồng, ôm đồn tố tụng, lừa gạt thương hộ, sát hại nô tỳ các loại. Nếu như không phải nàng thỉnh cầu hoàng đế thẩm vấn tất cả vạch tội qua quan viên của nàng, thế nhưng là có người làm thuê cho bên ngoài công báo tư thủ, lợi dụng quốc gia công khí đến đối phó nàng một cái nho nhỏ của chúa. Biện gây nhất niệm xong, cả triều ồ lên. Lâm Thanh Uyển bên trên một phong biện gây rõ ràng còn khiêm nhường cẩn thận, vì sao đến cái này một phong lại giọng nói đại biến? Chủ yếu nhất chính là nàng cái này sổ con vừa ra trực tiếp đem non nửa hướng đều cho mắng, ở trên bầu trời gãy vạch tội người của nàng cũng không ít. Hoàng đế trầm mặc không nói, chờ bọn họ tại hạ biên giới ông nghị luận được không sai biệt lắm mới gõ bàn một cái nói, chờ triều đình an tĩnh lại mới hỏi hôm đó vạch tội Lâm quận chúa khanh ra trước đó có thể làm qua điều tra. Có ít người mồ hôi lạnh trên trán bá một chút liền rơi xuống, vạch tội cũng không phải ngươi nghĩ vạch tội có thể vạch tội. Hiện tại cũng không có nghe phong phanh nói chuyện một bộ kia, ngươi muốn vạch tội, không yêu cầu ngươi có hoàn chỉnh chứng cứ, nhưng nhất định phải có thiết thực chứng cứ, nếu như ngươi một chút chứng cứ đều không lấy ra được, đó chính là vu cáo. Bị cáo người là có thể phản kiện trở về. Đương nhiên, trong triều bây giờ đối với thiết thực hai chữ yêu cầu rất thấp, nói như vậy chỉ cần có ném một cái ném đi chứng cứ, cho dù sau đó không tìm được hoàn chỉnh chứng cứ cho đối phương định tội, chính mình cũng không sẽ bị phản định tội. Nhưng rất hiển nhiên, những người này trước đó cũng không có làm bài tập, gần như là ôm pháp không trách các thái độ tiếp tục bắn ra hạc Lâm Thanh Uyển. Hơn nữa hướng lên trên một người Lâm gia cũng không có, cho dù là vu cáo, chẳng lẽ Lâm Thanh Uyển còn có thể đến hướng lên trên đến cùng bọn họ cãi nhau sao? Mà chờ nàng từ Tô Châu đi đến kinh thành, bọn họ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít tìm được điểm chứng cứ. Đáng tiếc, gần nhất bọn họ quá bận rộn, đều sắp đem chuyện này quên, giống như phái đi người của Tô Châu còn chưa trở về, bọn họ hiện tại trên tay không có chứng cứ. Bị hoàng đế hỏi thẳng trên mặt, mọi người nhất thời đều có chút trầm mặc. Hoàng đế liền trực tiếp điểm danh Trần Khanh Nhà, "Chấm nhớ kỹ án này là ngươi nhắc lên, ngươi nhưng có chứng cứ?" Chương 150, vô lại. Trần Thượng Thư đứng dậy bước ra một bước, không người nói bệ hạ, ngài ban tặng ruộng vì sao lại có đất nghèo? Lâm quận chúa đã dùng tức điền đến chăn thả, lại dùng để tu vườn trái cây, cây dâu vườn, còn lấy ra xây dựng tác phường, cái này chẳng phải là nói bệ hạ ban tặng tức điền đều đất nghèo sao? Trần Thượng Thư đại nghĩa lẫm nhiên chẳng lẽ Lâm quận chúa đối với hoàng đế ban tặng ruộng có ý kiến? Hoàng đế nhịn không được cười lên một tiếng, ho nhẹ một tiếng nhìn về phía Lưu Công Công, lần này Lâm quận chúa trừ bị gãy, còn phụ lên một phong thư, nói nàng đã đem chúng khanh ra sẽ nói ra vấn đề thiết tưởng một lần, phía trên có kèm theo đáp án của nàng, Trần Khanh Nhà hỏi vấn đề này bên trong vừa và có. Lưu Công Công lập tức từ trong ngực móc ra một phong thư, ho nhẹ một tiếng nói Lâm quận chúa nói, nếu có người hỏi bệ hạ ban tặng ruộng đều là ruộng tốt, nàng đem tức điển dùng làm hắn dùng có phải là hay không đối với bệ hạ bất mãn? Nàng đáp Lưu Công Công ngẩng đầu đồng tình nhìn Trần Thượng Thư một cái, nói thỉnh cầu bệ hạ lấy ra cùng nhà hắn cùng diện tích thay đổi nhà hắn tất cả, nếu bệ hạ bận rộn, quận chúa có thể nguyện làm thay chọn, dù sao bệ hạ ruộng đều là ruộng tốt, nhà hắn ruộng đông còn có giàu nghèo phân chia, bệ hạ lại không có. Đám người nghe vậy nhịn không được cười nhẹ, công bộ thượng thư càng là ra khỏi hàng cười nói bệ hạ, thần cảm thấy pháp này rất tốt. Trần Thượng Thư đoán chừng trong lòng vui mừng không dứt. Các thần cười vang. Tốt hoàng đế đưa tay đè xuống tiếng cười nói Thanh Uyển quận chúa tuổi nhỏ, cho nên nói chuyện tính trẻ con, các ngươi cũng là hài tử sao? Như vậy quay rồi nói liền Lâm Thanh Uyển có thể nói, đám đại thần có thể nói sao? Vậy triều đình thành dạng gì? Mặc dù là vô lại chút ít, nhưng kỳ dị hữu hiệu, tất cả mọi người hiểu ý của Lâm Thanh Uyển, nếu ngươi cứng rắn nói hoàng đế cho tức điền đều là ruộng tốt, vu nàng ruộng tốt hắn dùng, vậy nàng liền đem nhà ngươi toàn đổi thành hoàng đế cho ruộng. Trong tay bệ hạ những kia ruộng trừ hoàng trang còn có người trồng trọt bên ngoài, cái khác không phải hoàng ở nơi đó sao? Thiên hạ đều là vương thổ, chỉ cần là còn vô chủ địa hoàng đế đâu có thể ban cho người, Lâm Thanh Uyển nếu đưa hết cho chọn cắt đá hoặc vùng núi, ngươi khóc cũng không chỗ để khóc. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết hoàng đế sẽ không theo Lâm Thanh Uyển hồi náo, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được lấp kín, công bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư bên này người càng lạ như hổ rình mồi, rất có cho bọn họ nhà đổi chỗ ý tứ. Có lời quan không phục kêu lên Lâm quận chúa còn cùng dân tranh giành lợi nữa nha, lớn như thế đo bán tháo trang giấy lại ép giá, không biết có bao nhiêu thợ thủ công thất nghiệp, tiền tài đều gom lại trong tay nàng, bệ hạ, vì thiên hạ bất tính, ngài không thể không quản. Lưu Công Công mở ra trong tay giấy, lại ho nhẹ một tiếng, nói khẽ vị đại nhân này, Lâm quận chúa cũng bày ra vấn đề này, quận chúa trả lời nói, triều đình chỉ quy định người làm quan không thể từ thương. Nhưng lại chưa bao giờ quy định qua công chúa cùng quận chúa cũng không thể từ thương. Các ngươi làm quan tại triều còn để thê tử cùng trong nhà nô bộc kinh doanh cửa hàng sản nghiệp, nàng một cái quả phụ mang theo cái cháu gái, gia sản hơn phân nửa bị huynh trưởng góp công, chẳng lẽ còn không cho phép nàng tự lập tự cường, cho chính mình cùng cháu gái kiếm chút ít lập thân gốc dễ. Các quan im lặng, lúc này mới nhớ đến Lâm Giang đem Lâm gia sản nghiệp đều góp. Nhậm Thượng Thư trong mắt chứa nhiệt lệ, ra khỏi hàng quỳ đến bệ hạ, Lâm quận chúa chỉ có điều không nghĩ bạo lợi tiêu thụ, cũng không có cùng dân tranh giành lợi chi ý, Lâm gia thế hệ trung liệt, không thể để cho bọn họ buồn lòng. Bệ hạ, công thần có công tự nhiên nên hưởng, nhưng có lỗi cũng nên phạt, Lâm gia có công đã thường qua, ngài không thể chỉ thưởng không phạt ta. Lâm quận chúa cố ý giảm thấp xuống giấy giá, tạo thành giấy nghiệp hỗn loạn, đây cũng là tình hình thực tế. Tốt, bây giờ các ngươi cuối cùng là chịu nói thật, cái gì ruộng tốt hắn dùng tất cả đều là việc cớ, nói cho cùng các ngươi hay là đỏ mắt tay người ta bên trong phối phương. Nhậm Thượng Thư nói cẩn thận, ta trong nhà lại không giấy phường nhà in, đỏ mắt nàng phối phương làm cái gì? Ngựa Thượng Thư cũng không lại trầm mặc, nói với giọng lạnh lùng, vậy sẽ phải hỏi một chút ngươi vậy tốt lão sư. Đối phương sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, tức giận đến muốn vén tay áo lên đến ầm ĩ. Hoàng đế sợ bọn họ lại tại trước mặt hắn diễn ra một trận quần giá, nhịn không được vỗ bàn một cái nói tốt, một chuyện nhỏ các ngươi ầm ĩ sắp hai tháng chưa kết quả, có phải thật vậy hay không muốn chấm đem Lâm quận chúa tuyên vào kinh đến mới tốt. Hoàng đế nói với giọng tức giận, Lâm quận chúa cho chấm nói qua giấy nháp phí tổn, liền tiêu thụ giá vốn tại bên trong, một đao cũng chỉ ngũ văn mà thôi, đang định giá 20 dùng văn bên trên, đây chẳng phải là đang làm hắc tâm làm ăn. Hoàng đế ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ chằm chằm, hỏi trên thị trường trang giấy định giá phải trang hợp lý còn chưa nhất định, làm sao lại ấn định là Lâm quận chúa cố ý giảm thấp xuống giấy giá. Phía dưới có mấy vị đại thần trong miệng đắng chát, nhà bọn họ liền có giấy phường, Lâm Thanh Uyển giấy nháp vừa ra đến bọn họ cũng hoài nghi là hạ nhân hoặc đám thợ thủ công lừa gạt, bí mật tham ô tiền tài, cố ý hư dơ lên giấy giá. Thật là đến giấy phường, nhìn qua bọn họ tạo giấy quá trình sau mới biết giá vốn cùng bọn họ báo lên xuất nhập cũng không lớn, bọn họ một đao giá vốn tương đương với Lâm Thanh Uyển một đao giá bán. Đương nhiên, bọn họ đem 8 văn tiền đồ vật bán hơn 20 văn là đèn một chút, nhưng bọn họ cho các nhà in vào giá có thể chỉ có 12 văn, trên thị trường cái kia giấy giá là nhiều năm trước đến nay ước định thành tục. Trang giấy cũng không phải lương thực, không cần thiết chập trùng, nếu những người đi trước cũng không sửa lại giá, vậy bọn họ tại sao muốn sửa lại? Dù sao đi học người đều muốn mua giấy, mặc kệ quý hoặc tiện nghi, người muốn biết chữ đi học liền phải mua, cũng không phải lương thực, còn cùng tính mạng tương quan. Hoàng đế không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, không phải vậy khẳng định một ngọc tỷ đập chết bọn họ, chính là bởi vì giấy giá cao, sách vở cũng cao, đi học giá vốn cao hơn, hắn có thể dùng có tài nhân tài ít như vậy. Lần này song phương vẫn không có tranh giành ra thắng bại, nhưng tiêu điểm đã từ Lâm Thanh Huyền ruộng tốt hắn dùng biến thành nàng phải chăng cùng dân tranh giành lợi, phá hủy thị trường ổn định. Đáng tiếc mọi người cũng không có ầm ĩ bao lâu, bởi vì bọn họ bận rộn a, Minh Kinh cuộc thi đã đến giờ, mặc dù lấy dùng nhân tài đa số tiến vào quan học đi học hoặc đến đất vị làm lại, nhưng cũng là quốc gia lấy tài liệu đại sự. Cho nên mọi người rất chú ý hơn nữa, như anh quận chúa rốt cuộc đặt xuống Nam Hán hoàn thành, tin chiến thắng một đường vào kinh, Tô Trương còn bắt sống Lữ Tĩnh, ít ngày nữa muốn phái binh áp tải tù binh hồi kinh, ngươi nói bọn họ kinh hỉ hay không, bận hay không? Cho nên cho dù Lâm gia đã đem giấy nháp bán được kinh thành, bán được mí mắt của bọn họ dưới đáy, khiến cho bọn họ hận đến hàm răng ngứa ngáy, lúc này cũng không nên động tác, càng không không động tác. Từng cái bộ môn đều bận rộn. Lâm Thanh Uyển biết được tin chiến thắng lúc vui vẻ cười to ba tiếng, cảm thán nói Nam Trinh quân đang chính là ta phúc quân. Nếu không có Nam Trinh quân, nàng khẳng định ứng đối được không có nhẹ nhàng như vậy. Lâm Thanh Uyển cười ha hả nói với Lâm Hữu, ngày mai Minh Kinh khoa liền đã thi xong, ngày mai ngươi tại văn vườn mở văn hội đi, đem giấy nháp phối phương công bố ra ngoài. Đệ tử trong tộc bên kia cần phải thông báo một tiếng. Đã cùng bọn họ nói qua, trong lòng bọn họ nắm chắc, do bọn họ tự chủ quyết định đi. Lâm Thanh Uyển chẳng qua là đem quyết định của mình nói cho bọn họ, để bọn họ không đến mức bởi vì tin tức lạc hậu mà đúng thị trường đoán chừng không đủ lỗ vốn. Về phần muốn làm thế nào liền xem chính bọn họ. Chẳng qua có mật đến cùng nàng vay tiền đi ra sông sáo người hẳn là cũng sẽ không quá ngu ngốc, đần chút ít cũng không có gì, ăn hơn hai trở về thua lỗ liền học thông minh. Cô muốn đích thân đi sao? Lâm Thanh Uyển cười lắc đầu, ta không đi được, các ngươi đều là học sinh, lẫn nhau càng dễ nói nói. Nàng điểm một cái trên bàn giấy nháp, ý vị thâm trường nói cỏ này giấy phối phương cũng không thể chỉ cấp sẽ biết chữ người nhìn. Lâm gia biệt viện cố ý thu thập ra một khối đất trống đi ra, trống ra mười mấy chiếc vại lớn, phái người trong thành ngoại thành tuyên dương Lâm gia cô nãi nãi để công tượng tại Tây ngoại ô truyền thụ chế giấy phương pháp, cố ý học nghệ nhanh đi học. Đám người kinh hãi, rồi rít kéo lại gọi hàng người, ngươi nói thế nhưng là thật, hẳn là lừa gạt chúng ta a. Thế nào lừa gạt các ngươi, không tin các ngươi đi Tây ngoại ô nhìn, liền vạc đều khiêng ra đến. Lâm gia nhà in giấy nháp như vậy kiếm tiền, Lâm cô nãi nãi vì sao phải dạy chúng ta, giáo hội đồ đệ không phải phải chết đói sư phụ. Các ngươi còn không biết đi, có mắt người hồng Lâm cô nãi nãi dạy đến nhiều, tại hoàng đế lao ra từ trước mặt nói xấu, nói cô nãi nãi nàng ác ý giảm thấp xuống giấy giá, cùng dân tranh giành lợi gì, dù sao chính là buộc Lâm cô nãi nãi để cao giấy giá. Nhưng Lâm cô nãi nãi thương tiếc học sinh nhà nghèo đi học không dễ, liều chết không cố tình nâng giá. Không phải sao, có người vạch tội của chúa, nói nàng ruộng tốt hắn dùng cái gì, làm lớn chuyện khả năng còn biết xét nhà, nàng dứt khoát liền đem phối phương công bố. Nhưng ta dân chúng bình thường lại không biết chữ, chuyện tốt bực này cũng không thể chỉ cho biết chữ người chiếm, Lâm gia nổi danh hào tâm, lần này cố ý rút ra mấy cái công tượng tại Tây ngoại ô nơi đó truyền nghề, người nào muốn đi học, đến đó xếp hàng là được. Lâm gia truyền lời ra, bọn họ thế hệ ở Tô Châu, nhiều dựa vào các phụ lao hương thân giúp đỡ, cho nên lần này truyền nghề toàn bộ hành trình miễn phí. Mọi người nghe ban tín bán nghi, cái kia khua chiêng gõ trống người liền dậm chân nói ai nha, Tây ngoại ô rời cái này lại không xa. Các ngươi nếu sợ ta lừa người, tự mình đi nhìn một chút chẳng phải là được. Lập tức có cơ trí lặng lẽ rời khỏi, vọt lên Tây ngoại ô chạy đến. Nhưng đại đa số người chỉ coi đối phương đang nói chê cười, cũng không động thân. Một môn tài nấu nướng trọng yếu bao nhiêu? Bọn họ muốn đưa hải tử đi học nghệ, không chỉ có muốn giao tiền, còn phải đem hải tử cho người liết sai sử nhiều năm, nếu gặp một cái tốt sư phụ, lứa tuổi nói không chừng có thể học thành tài nấu nướng. Gặp không xong, bị vừa đánh vừa mắng mấy năm sau liền học chút ít ra lông. Lần trước Lâm cô nãi nãi không nắm bắt đầu hũ toa thuốc cũng đã rất khiến người ta kinh ngạc. Lần này làm sao có thể còn trắng cho người chế độ giáo dục giấy. Hơn nữa học làm đậu hũ, phàm là đi qua học đều cho Lâm gia chế tắt hay, cái này giấy có thể so đậu hũ đắt hơn, làm sao có thể miễn phí. Cho nên đại đa số người không núp đích, chẳng qua là tập hợp một chỗ nói chuyện thực sự có người kiện Lâm cô nãi nãi. Phải là thật, ta chỉ thấy qua nhiều lần chạm dịch người chạy đến Lâm gia biệt viện, đoán chừng chính là đưa đơn kiện. Ai đù, người nào ác như vậy trái tim, người ta cô cháu hai cái kiếm ăn vốn là không dễ, đây là không cho người ta được sống. Còn không phải những kia có quyền thế tham quan, ngươi không có nghe vừa rồi vị tiểu ca kia nói sao? Lâm cô nãi nãi tại sao bị cáo, còn không phải bởi vì nàng bán giấy quá tiện nghi, đây là muốn buộc nàng đem giấy giá đề cao. Cũng có người vụng trộm nói đại ca, chúng ta đi Tây ngoại ô xem một chút đi, coi như không phải cũng không có gì, nếu, vậy thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống. Lời này vừa ra, không ít người đều động tâm, rối rít kết bạn hướng Tây ngoại ô chương 151, công khai, 1. Chạy đến Tây ngoại ô người xem xét, quả nhiên nhìn thấy một khối trên đất trống mang lấy một loạt vật lớn, Lâm Toàn khiến người ta dọn đến một cái bàn, hắn đứng ở đối với vây quanh người của hắn gào đều xếp thành hàng, một nhóm liền dạy 150 người, hai ngày tính toán một nhóm, có thể học thành coi như học thành, không học được chính mình lại đi thỉnh giáo học xong người. Đám thợ cả cũng cần làm việc, cho nên tối đa chỉ có thể dạy các ngươi 20 ngày, dựa theo trình tự đến. Lời này vừa nói ra, mọi người ùa lên, hô ta đến trước, ta đến trước. Lâm Toàn khiến người ta đi ghi chép người báo danh, chính mình thì kéo lấy cái bàn qua một bên chờ nhóm đầu tiên người báo danh. Cô nãi nãi cô ý dặn dò qua, có mấy lời nhất định phải liên tục nhấn mạnh. Cho nên chờ trước 150 người đầy đau đầu mồ hôi vây quanh khi đi đến, hắn liền đứng lên lớn tiếng tuyên truyền giảng giải nói các ngươi biết chữ sao? Mọi người rối rít lắc đầu, Lâm Toàn liền thở dài nói thật ra thì cái này làm giấy không khó, có thể hai ngày phải học hết có chút khó khăn, cho nên sư phụ nói các ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng, không nhớ được liền ghi tạc trên giấy, các ngươi sẽ không biết chữ, kiểu gì cũng sẽ vẽ tranh đi, liền vẽ lên mình biết là có ý gì vẽ lên. Đám người rối loạn, cái này, bọn họ đúng là chưa thử qua. Vậy các ngươi trong nhà người nào trí nhớ tương đối tốt, thủ công tương đối tốt, để hắn, cái này dù sao cũng nên sẽ đi. Lâm Toàn kêu lên hôm nay còn chưa bắt đầu truyền nghề, ngày mai mới bắt đầu, các ngươi về nhà thương lượng một chút, một người học xong, cả nhà đều có thể sẽ, đầu tiên, các ngươi trước tiên cần phải đem tay nghề học xong. Đám người sao động, một người trong đó hán tử liền giơ tay hỏi vậy có thể để vợ ta đến sao? Nàng trí nhớ nhưng so với ta rất nhiều. Có thể trên mặt Lâm Toàn lộ ra nụ cười không câu nệ nam nữ lao hấu đều có thể đến học. Lời này vừa nói ra, mọi người liền vang lên mồm năm miệng mười thương lượng muốn nói khéo tay, vậy vẫn là tiểu đệ của ta lợi hại nhất, trong nhà y phục hỏng, hắn chỉ nhìn mẹ ta may qua một lần, hắn liền may so với ta mẹ còn tốt. Mẹ ta trí nhớ cũng tốt, đừng xem nàng lớn tuổi, 3 năm trước chuyện nàng đều có thể nhớ kỹ vô cùng hiểu rõ. Vậy ta vẫn để cha ta đến đây đi, hắn biết chút ngày mục, đối với những này sống khẳng định so với ta mạnh hơn. Muội muội ta mới 12, không biết nàng có nguyện ý hay không. Dù sao người nhà học xong bọn họ có thể chậm rãi học, Lâm gia nói được nhiều, thay cái đần đến học, 2 ngày chưa chắc học xong, nói là có thể thỉnh giáo người biết, nhưng mà ai biết học xong người có chịu hay không dạy bọn họ. Coi như chịu dạy, bọn họ khẳng định cũng không nên hư danh người dạy, sau đó đến lúc tránh không khỏi muốn cho chút tiền vật. Lâm Toàn miệng đắng lưỡi khô đem lời nói này lặp lại 4, 5 lần, thấy không có người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm té nằm trên bàn. Mặc dù cùng cô nãi nãi sau được trọng dụng, hắn cũng cao hứng, thế nhưng là thực sự tốt mệnh mọi nhà, giống như trừ qua tiết cái kia 2 ngày, hắn sẽ không có rảnh rỗi. Lâm Toàn lau lau trên trán mồ hôi, yêu thương thở dài một hơi. Lâm Thuận nói ra một cái hộp cơm đến cha, ăn cơm đi. Lâm Toàn đứng dậy, trừng mắt nhìn về phía hắn, cầm lấy âm thanh hỏi sao ngươi lại đến đây, trong đất không đội vàng. Lâm Thuận cười nói con tốt, đều lay hoay không sai bị lắm, trong ruộng vừa đâm xong mạ, cái khác nông sự không đội. 2 ngày này đột nhiên hạ nhiệt độ, tăng thêm mạ cũng không phải rất cao, Lâm cô nãi nãi kêu các loại lại bón phân. Lâm Toàn nhận lấy hộp cơm, thấy bên trong có một đoạn nhuận hầu dùng nước trà, cầm lên uống một hơi cạn sạch, thở dài coi như ngươi tiểu tử chi kỷ. Lâm Thuận cười một tiếng, nhìn xung quanh một chút hỏi sao lại đến đây người ít như vậy. Không tin thôi, quản bọn họ Lâm Toàn cơ chân nói đến ngày mai bọn họ nghe rõ ràng tin tức tự nhiên là đến, dù sao chúng ta liền dạy 1.500 người, nhiều không có. Lâm Thuận lo lắng cha, ngài nói nhiều người như vậy học tài nấu nướng, vậy chúng ta nhà giấy phường làm sao bây giờ? Lâm Toàn miệng lớn ăn cơm, không thèm để ý nói cô nãi nãi đều không nóng nảy, người gấp cái gì? Không nhìn thấy giấy phường đã giảm bớt sản lượng sao? Yên tâm đi, cô nãi nãi sẽ không lỗ vốn. Chẳng qua là kiếm ít chút tiền mà thôi, trước kia hắn cũng biết đau lòng, chẳng qua 2 năm này hắn cũng xem hiểu, cô nãi nãi căn bản không phải yêu tiền người. Bằng không thì cũng không đến mức nhiều như vậy tài nấu nướng đều dạy ra. Lâm Toàn thở dài một hơi, chủ tử cũng không có gấp gáp, bọn họ những này làm nô tài chính là vội muốn chết cũng vô dụng thôi. Lâm Toàn cơm nước xong xuôi, thấy không người đến, đang muốn phủi mông một cái đứng dậy, đột nhiên cửa thành phương hướng dâng lên một luồng cho bụi, ánh mắt hắn nhất đẳng, lập tức đem hộp cơm đắp kín. Bên trong nhưng còn có chưa ăn cơm thức ăn. Ý niệm vừa dứt dưới, đã có mấy cái quần áo tả tơi choai choai tiểu tử chạy nhanh như làn khói đến trước mặt hắn, thở phì phò ngẩng đầu hỏi hắn đại gia, Lâm gia dạy chế giấy, bọn ta có thể học sao? Lâm Toàn theo sau lưng bọn họ nhìn lại, cho bụi chậm rãi rơi xuống. Hắn thấy phía sau hắn một đám thiếu niên trai trai cùng hải tử, tất cả đều bẩn thỉu, bây giờ thời tiết còn không tính ấm áp, nhưng bọn họ quần áo trên người đều chỉ đủ che khuất nửa người. Đều không cần hỏi, Lâm Toàn liền biết bọn họ là ai. Trong thành Tô Châu phố lớn ngõ nhỏ tán loạn đứa bé ăn xin. Lâm Toàn run lên bờ môi, đang muốn cự tuyệt, Lâm Thuận liền giật giật phụ thân ống tay áo, phụ lên đi nói cô nãi nãi thiệt tâm, chưa chắc sẽ cự tuyệt. Lâm Toàn liền nhíu chặt lông mày, hỏi các ngươi đều là phía nam đến. Không phải, ta đây nhà tại phía bắc, bọn ta nơi này địa phương nào người đều có thiếu niên cầm đầu chủ trừ một chút, hỏi các ngươi thu người còn chọn địa phương. Không chọn. Chính là hỏi một chút. Lâm Toàn ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái, lại quan sát một chút phía sau hắn những hài tử kia, thấy bọn họ đều cặp mắt chờ đợi nhìn hắn, vô cớ đau đầu nói các ngươi cũng có thể học, chẳng qua các ngươi không phải một đám sao, không thể chiếm nhiều như vậy danh ngạch, các ngươi chọn lựa 10 người, chính mình học xong lại đi dạy bọn họ là được. Thiếu niên ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống nói đa tạ đại gia. Lâm Toàn liền chê khua tay nói chớ quỳ ta, nhà ta cô nãi nãi thiệt tâm, nếu ta nhà cô nãi nãi biết khẳng định cũng sẽ đồng ý, các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà ta cô nãi nãi. Bọn nhỏ nghe xong cùng nhau xoay người hướng về phía Lâm gia biệt viện phương hướng phanh 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 dập đầu lạy ba cái. Thiếu niên cầm đầu nói chờ ta có tiền, ta muốn cho cô nãi nãi đứng cái trường sinh bài vị. Bọn nhỏ cùng kêu lên lên tiếng rõ. Ngồi ở nhà Lâm Thanh Uyển liền không nhịn được hắt xì hơi một cái. Nàng nuốt nuốt lỗ mũi hỏi bên ngoài thế nào. Bạch Mai bẩm báo nói nghe động tĩnh huyên náo thật lớn, cô nãi nãi không đến xem sao? Lâm Thanh Uyển lắc đầu ta không đi được, ở nhà hầu khách. Khách? Bạch Mai nghi vấn hôm nay trong nhà muốn đến khách sao? Lâm Thanh Uyển nói khẽ chắc chắn sẽ có khách nhân đến. Những người khác nàng không xác định, nhưng Chu Thích Sứ khẳng định sẽ đến, hắn giới cai trị ra này đại sự, hắn không đến mới là lạ chứ. Cùng trên đất chống náo nhiệt sôi trào so sánh với, văn viên lại là một cảnh tượng khác, một đám tay áo lớn nho sam thư sinh lúc này đang ngồi xếp bằng tại trên ghế thấp giọng nói chuyện với nhau, không biết Lâm huynh mời chúng ta đến vì sao, nhìn bộ dáng này không giống như là muốn mở văn hội. Minh Kinh Khoa mới thi qua, tất cả mọi người vội vàng đối đáp án, nơi nào có thời gian đến mở văn hội. Lâm Hữu mang theo một xấp giấy cười dậm chân, đem trang giấy giao cho nô bộc, do bọn họ phát xuống, một người một tấm. Các vị, lần này mời mọi người, một là Minh Kinh Khoa khảo thử mới qua, để mọi người có thảo luận bài thi địa phương, hai nha, là tại hạ có chuyện muốn nói. Lâm Hữu cười chỉ mọi người trên tay giấy nói đây là Lâm thị ta sở xuất rừng cuốn giấy, các vị cũng là chưa bao giờ dùng qua, cũng hẳn là nghe nói qua chứ. Lập tức có người khẽ cười nói chưa bao giờ dùng qua ít người, Lâm huynh hôm nay sẽ không phải là muốn chào hàng nhà mình giấy a. Yên tâm, chúng ta đã ở đã dùng. Mọi người cười, có mấy cái tùy tính nghe là chuyện này, dứt khoát liền buông lỏng tựa vào trên bàn nói yên tâm, chúng ta nhất định ủng hộ, quay đầu lại cũng làm người ta lại đi mua hai đao. Vi huynh thật hẹp hỏi, Lâm huynh ra mặt đều chỉ mua hai đao, ngươi tốt xấu muốn mua cái mười mấy 20 đao mới đúng nổi Lâm huynh. Lâm Hữu biết bọn họ là thiện ý trêu ghẹo, cũng không giận, cười híp mắt nói bây giờ rừng quân giấy bán chạy cực kỳ, cô nếu biết ta hướng các bằng hữu đề cử chưa chắc sẽ cao hứng, giấy trong phường chất đống đơn đặt hàng quá nhiều. Các thư sinh nghe vậy bật cười Lâm huynh hôm nay là đến cho chúng ta khoe khoang đến. Chẳng qua là nói cho mọi người một tiếng, rừng quân giấy tương lai có thể sẽ không chịu nổi áp lực lên giá. Đám người nghe xong nụ cười trên mặt cứng đờ, đã có hơn phân nửa học sinh sao động, nhịn không được hỏi thế nào muốn lên giá, lúc trước không phải đã nói sẽ không tăng sao? Cái này giấy ở bách tính bình thường nói là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, nhưng đối với bọn họ những này đi học học sinh nói lại thiết yếu phẩm, hôm nay được mời đến nhiều hơn đếm là xuất thân thứ tộc, trừ Lư Du mấy cái Lư thị con em, không có người dám nói xuất từ thế gia. Liền Lư Du huynh đệ ngẫu nhiên luyện viết văn đều muốn dùng đến giấy nháp, huống hồ bọn họ. Giấy nháp lên giá, trực tiếp nhất lợi ích người là bọn họ. Lâm Hữu đưa tay để ép âm thanh của bọn họ, nói các vị gần đây đang bận Minh Kinh Khoa khảo, có lẽ còn không biết đi, lễ bộ Trần Thượng Thư dẫn đầu tố cáo ta cô ác ý giảm thấp xuống giấy giá, phá hủy thị trường, khiến cho rất nhiều công tượng thất nghiệp, bây giờ đã náo loạn 2 tháng, cô ta vừa đi vừa về đã lên 2 đạo biệt gãy, có thể chưa hẳn có dùng. Các thư sinh nghe vậy cùng xúc động phẫn nộ, vỗ bàn nói với giọng tức giận bọn họ ngồi không ăn bám thì cũng thôi đi, lại vẫn buộc người khác giống như bọn họ thông đồng làm vậy sao? Ta đã sớm cảm thấy giấy giá quá cao, nào có một đao giấy giao đấu mét còn đắt hơn. Đại đường cũng không có cái này giá hàng, bây giờ thật là dễ có người bán tiện nghi chút ít giấy, bọn họ vẫn còn buộc người lên giá, đây là không cho chúng ta người đọc sách đường sống sao? Trần Thượng Thư cũng là thứ tộc xuất thân, nên biết ta đi học không dễ mới là. Vì sao muốn như vậy nhằm vào chúng ta? Hơn phân nửa là trên tay hắn cũng có giấy phường nhà in, Lâm thị đây là ngăn cản người khác nói. Quan viên triều đình không thể kinh thương, đây là thiết luật. Xuy, không người nào tuân thủ thiết luật. Lâm thị ngăn cản người khác nói, những kia người khác lại muốn ngăn cản chúng ta đạo nhi, không thể cứ như vậy để bọn họ được như ý. Lâm Hữu thấy bọn họ càng nói càng kích động, có mấy cái đã vén tay háo lên muốn đi phủ thứ sử kháng nghị, lập tức giơ tay lên nói các vị đừng quá kích động, cô ta cũng không phải bùn nặng không còn cách nào khác, tự nhiên là có phương pháp ứng đối. Chương 152, công khai 2. Mọi người bá ngẩng đầu lên hỏi cái gì phương pháp ứng đối. Lâm Hữu liền từ trong tay áo lấy ra một tờ xếp xong giấy triển khai cười nói cô ta nói, đem phối phương công khai, sau đó đến lúc phạm là có thể suy nghĩ thấu người đều có thể chế dừng quân giấy, coi như nàng bức bách tại áp lực không thể không lên giá, mọi người cũng có thể đi địa phương khác mua nhà, lớn hơn nữa không được liền chính mình nhà làm, mặc dù phiền toái chút ít, nhưng quả thực tiết kiệm tiền không phải. Đám người im lặng, mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Hữu, trong mắt truyền cùng một cái tin tức, huynh đệ, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa sao? Lâm Hữu liền lung lay trong tay giấy nói dừng quân giấy làm ra tài liệu cùng trình tự tại đây. Một hồi ta niệm đi ra, có lòng bằng hữu không bằng nhớ kỹ trở về suy nghĩ một chút. Liên Lư Du nghe cũng không nhịn được suýt chút nữa ngã sấp xuống, càng không cần phải nói những người khác, sững sờ nhìn Lâm Hữu một lúc sau run giọng nói Lâm huynh, trò đùa này cũng không tốt nợ đủ cười. Lâm Hữu liếc mắt nhìn hắn, chứng chạc đàng hoàng nói ngươi xem ta giống như là thích nói giỡn người sao? Bên cạnh một người thư sinh quay đầu nhìn người bên cạnh một cái, sững sờ đưa tay bấm một cái mặt của đối phương, khí lực không nhỏ, đối phương ngao một tiếng nhảy dựng lên, kêu lên mạnh nhưng, ngươi làm cái gì bắt ta? Mạnh nhưng mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói xin lỗi nói ta cho rằng đó là mặt của ta. Thư sinh chẳng qua một cú họng này quả thực đem đám người gào hoàn hồn, mọi người lập tức mồm năm miệng mười khuyên Lâm Hữu Lâm Hình, ngươi nên khuyên một chút cô công ngươi, không thể làm đánh nhau vì thể diện, miễn cho tương lai hối hận. Mặc dù bọn họ đích xác rất muốn cái này phối phương, nhưng quân tử ái tài lấy nói, cái này phối phương là người Lâm gia vất vả nghiên cứu ra được, bọn họ sao có thể không làm mà hưởng. Đúng, nàng tuổi nhỏ, hôm nay xúc động, tương lai con cháu không hiểu, nói không chừng còn biết trách nàng, không bằng ngươi trở về cùng ngươi thúc phụ thương nghị một chút. Mọi người lúc này mới nhớ đến Lâm Thanh Uyển niên kỷ hình như so với đại đa số người bọn họ còn muốn nhỏ, lần này càng không muốn tiếp nhận. Về sau nếu Lâm gia đổi ý lại là một món phiền toái, coi như Lâm gia không đổi ý, Lâm cô nãi nãi chỉ sợ cũng sẽ bị trách tội, trong lòng bọn họ cũng khó ăn. Bên cạnh Lư Du lại biết, chuyện này hơn phân nửa xem như định, nhưng hắn là đã nghe qua phụ thân cùng ngũ thúc nói qua nàng, vị Lâm cô nãi nãi này chỉ sợ so với Lâm thị tộc trưởng còn có thể làm chủ. Quả nhiên chợt nghe Lâm Hữu cười nói chuyện này cô ta đã thông báo qua ta thúc phụ, các ngươi không cần phải lo lắng. Huống hồ, coi như các ngươi không nhớ, cái này phối phương cũng đã lộ ra Lâm Hữu chỉ văn biên phía ngoài nói hôm nay Lâm gia tại Tây vùng ngoại ô bày ra trận thế, dự định giáo thụ người có ý chế giấy. Các thư sinh kinh ngạc há to miệng ngươi, các ngươi còn muốn dạy bình dân bách tính chế độ giáo dục giấy. Đương nhiên, luật tài nấu nướng truyền thừa thật ra thì bọn họ so với chúng ta những này sẽ chỉ đi học thư sinh phải mạnh hơn, huống hồ bách tính sinh kế khó khăn, cô câu nghĩ đến nếu phối phương đều muốn công khai, vậy không bằng cho Tô Châu dân chúng một đầu sinh kế, cho nên Lâm Hữu triển khai nụ cười thật to coi như sau này Lâm gia không bán rừng quân giấy, các ngươi cũng có thể từ dân chúng trong tay mua đến, có phải hay không rất vui mừng. Các thư sinh phối hợp hắc hắc cười một tiếng, bọn họ là vui mừng, nhưng Lâm gia các ngươi cũng sẽ không đau lòng sao, ném đi như vậy một môn kiếm tiền tay nghề. Lâm Hữu bày tỏ sẽ không chỉ cần bọn họ không phải buộc Lâm thị ta đem giấy chúc phối phương công bố là được. Mọi người run lên, đúng a, Lâm gia còn có giấy chúc. Lư Du bình tĩnh đôi mắt hỏi đã ta biết, quý phủ giấy nháp có thể so giấy chúc muốn kiếm tiền nhiều, vì sao nguyện ý công bố giấy nháp phối phương mà lưu lại giấy chúc? Lâm Hữu cũng không tỉ húy, ngồi xếp bằng nói cô ta nói, ngàn người bên trong liền có một người dùng giấy nháp, mỗi người mỗi ngày sẽ không ít hơn 5 tấm, mà trong vạn người đều chưa hẳn có một người dùng giấy chúc, sử dụng người bên trong, một tháng cũng chưa chắc liền cần dùng đến một tấm. Tư tổng giá trị nói, giấy chúc lợi nhuận là so ra kèm giấy nháp, có thể công bố nó ở dân sinh thì có ích lợi gì? Ta không cần, ngươi cũng không cần, rất nhiều người đọc sách đều chưa hẳn cần dùng đến giấy trúc biến mất, còn có giấy tuyên trở thêm trở trang giấy có thể thay thế, có thể giấy nháp là không giống nhau. Lâm Hữu chỉ chính mình, lại chỉ đám người tờ giấy này, ta cần dùng đến, các ngươi cần dùng đến, thậm chí liền bách tính bình thường đều có thể dùng để hắn dùng, nó giá tiền rẻ tiền, gần như không thể thay thế. Nó nếu biến mất mới là trong lòng người thống khổ. Trong lòng mọi người sao động, bọn họ đều là người đọc sách, trong đó lớn tuổi nhất chẳng qua 27-28, nhỏ nhất cũng mới 15-16, đúng là đầy cõi lòng khát vọng thời điểm. Bọn họ suy nghĩ không phải là có thể củng cố xã tắc, có thể vì bách tính chờ lệnh sao? Lâm gia hiện tại làm không phải là bọn họ muốn làm sao? Trang giấy giá tiền bị giảm thấp xuống vốn là đã lợi cho ngàn vạn học sinh, bây giờ đem phối phương công khai, giáo thụ bách tính chế giấy, càng là lợi xã tắc, lợi bách tính chuyện thật tốt. Lư Du lúc này liền đứng dậy không người vái chào nói Lâm quận chúa đại nghĩa, ta kính nể. Các thư sinh liền vội vàng đứng lên theo hắn cùng nhau hành lễ Lâm quận chúa đại nghĩa, ta kính nể. Lâm Hữu chắp tay đáp lễ lại, đứng dậy hỏi hiện tại, mọi người còn không nguyện ghi chép phối phương sao? Các thư sinh nhìn nhau nhìn, cuối cùng ngồi xuống trên ghế nói Lâm huynh mời nói. Ta cùng nghe. Lâm Hữu đem trên giấy phối phương cùng làm ra quá trình đọc một lần, xác nhận tất cả mọi người nhớ kỹ sau đem giấy giao cho hạ nhân dán ở văn viên bên ngoài, chuẩn bị có người muốn học lúc có thể ghi chép. Chu Thông lúc này cũng không nhịn được bội phục Lâm Thanh Uyển dũng khí, không phải ai đều có thể buông ra đến tay lợi ích. Huống hồ loại này có thể truyền thừa kỹ nghệ. Kỹ nghệ liền cùng thư tịch đồng dạng chân quý, huống hồ loại này ai cũng không có liền người có kỹ nghệ. Chuyện chính xong xuôi, mọi người đem viết xong phối phương thu vào trong lòng, mặc dù rất muốn lập tức trở về nhà cùng người nghiên cứu một chút, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại cùng trái phải người tán gẫu. Lâm Hữu mỉm cười, đứng lên nói các vị, hôm nay mời mọi người đến chả có nguyên nhân vì Minh Kinh khoa khảo thử vừa kết thúc, mọi người cũng biết Lâm thị ta có mấy vị tộc huynh đệ vừa đã thi xong, cho nên muốn cùng mọi người trao đổi một phen. Đám người yên tĩnh, lúc này mới nhớ đến còn có Minh Kinh cuộc thi, mục tiêu tại tiến sĩ khoa thư sinh không thèm để ý, nhưng cũng muốn nghe một chút Minh Kinh bài thi, mà cùng Lâm giai bọn họ đồng dạng vừa đã thi xong thí sinh càng muốn tìm hơn người nói chuyện một chút. Mọi người nghe xong đem giấy nháp phối phương chuyện để qua một bên, bắt đầu thảo luận lên học vấn. Để ở nhà Lâm Thanh Uyển vừa rồi nên đón khách hàng đầu tiên. Chu thích sứ là y phục hàng ngày đến, chỉ dẫn theo cái người hầu. Nhìn thấy Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười khổ một tiếng, quận chúa quá vọng động, vẫn là mau đem bên ngoài tư thế rút về, để tránh tương lai hối hận. Chu đại nhân trước mời vào bên trong đi, Lâm Thanh Uyển mặt giãn ra cười nói tương lai ta hối hận không hối hận ta không biết, nhưng bây giờ ta là dứt khoát. Cũng là hối hận cũng không phải vì lợi ích, chỉ sợ sẽ cho ngươi cùng dân chúng thêm phiền toái. Chu thích sứ lắc đầu, theo nàng vào nhà ta có thể có bao nhiêu phiền toái? Như thế một môn kiếm tiền tay nghề giao ra thật không đau lòng. Lâm Thanh Uyển ha ha cười nói chỉ cần trên tay ta có nhân tài, lo gì kỹ nghệ. Chu thích sứ không tin. Lâm Thanh Uyển đem người mời đến phòng khách, khiến người ta dâng trà mới nói đó là bởi vì các ngươi đối với thợ thủ công có sự hiểu lầm, chỉ cần các ngươi chịu khích lệ, đám thợ thủ công đều là khéo tay người, trăm người bên trong chỉ cần có một người nghĩ ra cải tiến phương pháp, một chút tích lũy kiểu gì cũng sẽ rót thành dòng sông, đến lúc đó còn buồn không có kỹ nghệ sao? Nhà ta giấy nháp chính là làm được như vậy. Chu thích sứ thở dài nói cách khác ngươi không thay đổi, mời Chu thích sứ giúp ta. Chu thích sứ đứng dậy đối với Lâm Thanh Uyển vái chào thi lễ, quận chúa yên tâm, ta sẽ hạ lệnh quy phạm thị trường, địa phương khác ta không dám hứa chắc, nhưng tại Tô Châu, giấy nghiệp liền không loạn lên nổi. Đà tạ Chu đại nhân. Lâm Thanh Uyển đáp lễ nói Dương Châu cũng không cần lo lắng, Tôn đại nhân cùng Lưu đại nhân sẽ hỗ trợ. Về phần những địa phương khác nàng khẽ mỉm cười nói đổ tạm thời không cần lo lắng, không phải ai đều có dũng cảm đi ra Tô Châu. Chu thích sứ khẽ bước cằm, đứng lên nói vậy hạ quan đi về trước an bài. Ta đưa Chu đại nhân. Lâm Thanh Uyển tự mình đem người đưa ra ngoài, đến cổng, Chu thích sứ nói nhỏ đà tạ Lâm quận chúa vì thiên hạ học sinh nhà nghèo làm chuyện. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía con mắt hắn, khẽ mỉm cười nói không cần cảm ơn, chẳng qua là kế thừa minh trí, không ném đi tiên tổ mặt mà thôi. Chu thích sứ quả đấm siết chặt, quả nhiên, nàng là cố ý gây nên, nàng biết hậu quả của việc làm như vậy cùng ảnh hưởng. Chu thích sứ thăng lên hít sâu một hơi, lui về phía sau hai bước đối với nàng vái chào rốt cuộc, đứng dậy lại đối với Lâm Giang phần mộ phương hướng vái chào, lúc này mới xài bước rời khỏi. Lâm Thanh Uyển công bằng chịu hắn lễ, đứng ở cửa ra vào mắt tiễn hắn rời đi. Cô nãi nãi. Lâm quản gia đầy mắt không hiểu nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển nhìn Chu thích sứ rời đi phương hướng cười nói lên trời là ở bên cạnh chúng ta, cho nên cho Chu thích sứ chúng ta làm cha mẹ quan. Lâm quản gia đầu đầy nước mưa, hắn hoàn toàn mất hết nghe hiểu Lâm Thanh Uyển cùng Chu thích sứ lời nói sắc bén. Lâm Thanh Uyển cũng đã xoay người nói đi thôi, trở về ngây ngô, nhìn một chút hôm nay còn có hay không khách nhân đến. Lâm Ngọc Tân sau khi học xong đem các nàng Thạch Tiên Sinh mang về. Thạch Hiền không phải lần đầu tiên đến Lâm gia biệt viện, lần này lại nghiêm túc chẳng qua đánh giá, Lâm Ngọc Tân làm bộ không thấy trong mắt nàng tìm tòi nghiên cứu, nhưng người nói tiên sinh mời vào bên trong, cô hiện tại hơn phân nửa tại hậu viện. Thạch Hiên nở nụ cười, ta nghe nói các ngươi hai cô cháu người còn tại hậu viện mở miếng đất trồng hoa màu, cây lúa hương có thể đâm.
Đâm, vẫn là cô mang theo ta cùng phù hộ đường huynh đâm, tiên sinh muốn đi xem sao?
Nếu cô ngươi cùng ngươi không ngại. Chờ Lâm Thanh Uyển nhận được tin tức ra đón lúc hai người chạy đến nhị môn, Lâm Thanh Uyển cười nói khách quý đến, Hàn Xá thật là rồng đến nhà tôm. Thạch Hiên nhịn cười không được nói quận chúa chỗ ở nếu vẫn Hàn Xá, vậy bọn ta liền nhà tranh vách đất cũng không tính. Thạch tiên sinh lần này đến là chuyên môn đến trêu ghẹo ta sao?
Lâm Thanh Uyển quay đầu nói với Lâm Ngọc Tân nhanh đi rửa mặt đi, ta đến chào hỏi ngươi tiên sinh.
Thạch Hiên cười nói biết ngươi bảo bối cháu gái, Ngọc Tân, ngươi đi dùng trà điểm đi, ta cùng cô câu ngươi nói chút ít nói.
Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, thân thể nàng yếu, từ đại phu muốn nàng dưỡng sinh, mỗi ngày muốn ăn ít nhiều bữa ăn, cho nên mỗi lần phía dưới học trở về muốn uống trước nửa bát canh, lại ăn chút ít trà bánh. Cái thói quen này không cẩn thận bị các bạn cùng học biết, tất cả mọi người nở nụ cười nàng yếu ớt, mỗi lần một chút học liền dùng lời này trêu ghẹo nàng.
Chương 153, công khai 3.
Thạch Hiên không có đi phòng khách, mà là đưa ra muốn nhìn một chút Lâm Thanh Uyển trồng ở hậu viện hoa màu. Cái kia mảnh đất không chỉ có ruộng lúa mạch, còn khẩn ra một mảnh đất đến trồng trái cây rau quả, Thạch Hiền hỏi đều là quận chúa trùng.
Lâm Thanh Uyển nói có Ngọc Tân cùng cháu trai hỗ trợ.
Vậy cũng có lòng Thạch Hiền thấy vài quặng bí đao mầm đã bò lên trên cái giá, đưa thay sờ sờ nó tràn đầy sinh cơ sợi dây, đột nhiên đem lời chuẩn bị xong nhét vào sau, nàng lấy lại tinh thần ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thanh Uyển nói tiên tần là lấy quân công thủ quan, tiến tước, đến Hán lúc lấy xem xét cử đi chế thay thế, bất luận Đông Hán lúc xem xét cử đi chế như thế nào hỗn loạn, ở đây chế thành lúc quả thực vì nước lấy tài liệu vô số.
Lâm Thanh Uyển gật đầu, nàng cũng là trình bộ sự, tự nhiên biết chút này. Dù một cái chế độ vừa mới bắt đầu như thế nào trước vào, thích hợp, theo thời gian trôi qua, nó sẽ chỉ càng ngày càng mục nát. Một là nó đã không thích hợp thời đại kia, hai là lợi ích cho phép, đang mỏ thấy nó quy luật về sau, tự nhiên có người cố ý mưu. Như vậy nó liền tái phát vung không được tác dụng của nó. Xem xét cử đi sau là cựu phẩm trong chính chế, mặc dù sửa lại từ xem xét cử đi chế, nhưng Ngụy Tấn lúc lại có thể quét sạch tham nhũng, vì quốc gia chọn lựa không ít người có tài, mà môn phiệt sĩ tộc liền do ngay lúc đó lên, đến tùy lúc mới có khoa cử chế. Thạch Hiền ngừng một chút nói Lâm của chúa, ta không biết ngươi có biết không, tùy vong tuy có dương đế bảo thủ, thích việc lớn hám công to nguyên nhân tại, nhưng khai sáng khoa cử cũng là một nguyên nhân quan trọng. Ngay lúc đó môn phiệt sĩ tộc hưng thịnh, tùy dương đế muốn khai sáng khoa cử, trực tiếp chạm đến bọn họ ranh giới cuối cùng, bằng không thì cũng không thể nào các nơi khởi nghĩa, lại nhìn ngay lúc đó lãnh binh tạo phản đều là những người nào liền biết.
Lâm Thanh Uyển ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Thạch Hiền đổ quên, Thạch tiên sinh xuất từ sử học mọi người, trong nhà chẳng lẽ có tùy đường lúc sử ký?
Thạch Hiền nhướng mày cười một tiếng, Lâm quận chúa hình như đối với sử học cảm thấy rất hứng thú.
Lâm Thanh Uyển ho nhẹ một tiếng nói truy tầm tổ tiên dấu chân là một món rất làm cho người khác vui sướng chuyện.
Nụ cười trên mặt Thạch Hiền nhịn không được càng rõ ràng, lời này giống như là mẫu thân ta nói, lịch sử có thể cho người cảnh cáo cùng chỉ điểm.
Lâm quận chúa nếu yêu sử nên biết ngươi hiện tại làm chuyện nguy hiểm cỡ nào, đường vong về sau, lương đế vì lấy được ủng hộ rất nhiều lấy dùng thế gia. Lúc này mới cựu phẩm chế cùng khoa cử chế đều xem trọng, ngay lúc đó là có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ đã đuôi to khó vây, ăn như sáp, bỏ đi lại có khả năng đứt chân. Mà bây giờ muốn đem cái này cái đuôi chém đứt, làm sao biết ngươi sẽ không trở thành đầu kia mất cánh tay.
Thạch tiên sinh quá để mắt ta, ta chẳng qua là cái ở nông thôn quả phụ, làm sao có thể vì một nước cánh tay.
Thạch Hiên nói quận chúa dám đem giấy nháp giá tiền định được thấp như vậy, lại dám đem giấy nháp phối phương công bố ra ngoài, cũng không vì một nước cánh tay.
Lâm Thanh Uyển không nói.
Thạch Hiên cũng không lại tiếp tục, nàng từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho nàng, đây là muội phu ta nắm ta giao cho ngươi.
Lâm Thanh Uyển nhíu mày nhìn về phía nàng.
Thạch Hiên nở nụ cười yên tâm, không phải riêng mình trao nhận, nếu ngươi cái kia tộc chất cố ý đi Lư thị ra học đem cầm cái này phong thư tay lên Thanh Phong Sơn.
Hắn nói, quận chúa đại nghĩa như vậy, vậy nàng coi trọng con cháu chung quy sẽ không quá kém.
Lâm Thanh Uyển nhận lấy tin, hành lễ nói mời Thạch tiên sinh thay ta cảm ơn Lô tiên sinh.
Thạch Hiên gật đầu, thở dài nói hy vọng quận chúa có thể bảo trọng.
Lâm Thanh Uyển thấy nàng mắt lộ ra lo lắng, nhịn cười không được nói Thạch tiên sinh, trong triều rất nhiều đại thần trong mắt ta chẳng qua là cái 17 tuổi tiểu quả phụ mà thôi, không có kiến thức, cũng không có lịch duyệt, căn bản không đủ để e ngại. Hiện tại bọn họ chán ghét nàng bởi vì nàng chạm đến ích lợi của bọn họ, nhưng đây không phải uy hiếp, cho nên đối phương nắp khí quản đắc nàng, vạch tội nàng, nhưng sẽ không muốn lấy giết nàng.
Lâm Thanh Uyển thản nhiên giang hai tay ra nói ta không phải như anh của chúa, trên tay ta không có quân đội, ta thậm chí không có chí thân trong triều làm quan.
Thạch Hiên nhìn lại nàng, hồi lâu nhịn không được cười lên một tiếng nói Lâm quận chúa kia tại có thể tự vệ trước tốt nhất đừng vào kinh, không phải vậy để những người kia thấy, nói không chừng liền đem ngươi coi như trung tướng quân.
Lâm Thanh Uyển nghe vậy nhịn không được thoải mái cười lên ha ha, ta liền thành Thạch tiên sinh lời này là khen ngợi.
Thạch Hiên cáo từ rời khỏi.
Chờ Lâm Ngọc Tân đổi y phục chạy đến chỉ có thể nhìn thấy xe ngựa cái đuôi, nàng trợn mắt nói cô thế nào không lưu Thạch tiên sinh ăn cơm.
Thạch tiên sinh vội vàng, nào có ở không ăn cơm.
Lâm Thanh Uyển đưa tay dắt nàng trở về phòng, hỏi hôm nay tại trong thư viện tiên sinh các bạn cùng học nhưng có nói cái gì?
Không có, các bạn cùng học không có đem chuyện này để vào trong lòng, chẳng qua là Thạch tiên sinh hỏi nhiều đôi câu, sau đó phía dưới học thời điểm đã nói đưa ta về.
Lâm Thanh Uyển gật đầu.
Lâm Ngọc Tân liền nhỏ giọng hỏi cô, chuyện này rất nguy hiểm thật sao?
Nếu làm chuyện này chính là cái nam nhân, vậy nhất định rất nguy hiểm. Lâm Thanh Uyển nói hắn nếu thông minh lại không quyền thế, những kia tầm nhìn hạn hẹp lợi ích bị mạo phạm người dung không được hắn, hắn nếu thông minh nhưng lại có quyền thế, những kia thông minh nhưng vì tư lợi người sẽ dung không được hắn, cho nên trừ phi hắn vận khí tốt, không phải vậy rất khó sống.
Nhưng cô không phải nam nhân a, Lâm Thanh Uyển nói khẽ, ta là nữ, lại là của chúa, còn có Lâm thị làm hậu thuẫn, cho nên ta không có việc gì, tối đa bị người mắng mấy câu.
Lâm Ngọc Tân thầm nói vì cái gì ta không cảm thấy vui vẻ.
Vậy đúng, bởi vì chúng ta không bị đối thủ tôn trọng a, chẳng qua một ngày nào đó bọn họ sẽ vì bọn họ khinh thường cùng ngu xuẩn trả giá thật lớn. Lâm Thanh Uyển cười nói hiện tại chúng ta chỉ cần lặng lặng nhìn là được. Lâm Ngọc Tân ngẫm lại sau này bọn họ ảo nao dáng vẻ liền không nhịn được mừng rỡ mặt mày đều cong lên. Hai cô cháu vụng trộm vui vẻ, nhìn chằm chằm bên này động tĩnh người lại không biết nên cao hứng hay là tức giận. Bởi vì bọn họ cũng lấy được giấy nháp phối phương, cái này mang ý nghĩa bọn họ giấy phường cũng có thể sản xuất giấy nháp, có thể nhúng một tay cái này làm ăn. Thế nhưng là giấy nháp giá tiền gần như định chết tại 8 văn tiền một đao bên trên, ngươi nghĩ để cao giá. Bên ngoài nhiều như vậy bách tính đem cái này kỹ nghệ học, ngươi có thể liên hợp trong nghề nhân sĩ thống nhất giá tiền, nhưng cũng có thể yêu cầu những người dân này cùng ngươi một người giá sao. Sau đó đến lúc ngươi trong cửa hàng là giá cao, nhưng dân chúng số không bán lại giá thấp, bọn họ còn có bao nhiêu làm ăn có thể làm. Cho nên chuyện này thực sự không gọi được làm người ta cao hứng. Bởi vì giấy nháp không có đi ra trước, bọn họ tê giấy giá vốn tuy cao, nhưng giá bán cũng cao à, cho dù là rất nhiều bán buôn một đao cũng chí ít có thể kiếm lời 4 văn. Hiện tại, giá vốn 4 văn đến ngũ văn, giá bán lẻ cũng mới 8 văn, nếu bán buôn khẳng định thấp hơn, một đao liền kiếm lời 2 văn tiền. Thiệt thòi lớn. Mọi người không khỏi hận lên Lâm Thanh Uyển, làm gì như vậy lưỡng bại câu thương, ngươi nói ngươi trực tiếp đề cao giấy giá không phải tốt, sau đó đem phối phương lấy ra cùng bọn họ trao đổi một chút, như vậy ngươi tốt ta tốt tất cả mọi người thật sao? Nhất định phải huyên náo khó coi như vậy. Tin tức truyền đến kinh thành, trong triều gần nửa đại thần đều cảm thấy Lâm Thanh Uyển đây là quá ngây thơ, lại đánh nhau vì thể diện, náo cái lưỡng bại câu thương. Mà còn lại một nửa bên trong hơn phân nửa cũng cảm thấy Lâm Thanh Uyển trẻ tuổi nóng tính, quá không dịu dàng. Chỉ có một ít người phát hiện khác thường, nhưng bọn họ cũng không có nói ra. Đến một lần bọn họ vốn là không quen nhìn Trần Thượng Thư những người này làm chuyện, chẳng qua một trang giấy mà thôi, cùng cái cô nương huyên náo khó coi như vậy, vẫn là lòng dạ quá mức nhỏ hẹp. Thứ hai, năm gần đây khoa cử bây giờ càng ngày càng không tưởng nổi, trong quốc tử giám lây giám sinh gần như tất cả đều là đại thần trong triều đời sau, đúng là không cho những người khác một tia đường sống. Bây giờ cũng tốt, coi như là cho thứ tộc một cái cơ hội, trở về sau tham gia khoa cử thứ tộc càng nhiều, nhìn bọn họ còn dám hay không như vậy khi người. Cho nên bọn họ đa số yên lặng đem đối với Lâm Thanh Uyển cách nhìn chôn ở đáy lòng, không nhắc lại chuyện này. Nhưng cũng có nhớ đến tình nghĩa, ra ngoài hảo ý nhắc nhở một chút tham dự chuyện này triều thần chẳng qua là một trang giấy mà thôi, làm gì huyên náo lớn như vậy, không bằng chủ động lui một bước, cũng có thể bán Lâm quận chúa một cái tốt. Đối phương sắc mặt thật không tốt bây giờ còn thế nào lui, nàng đều đem phối phương giải tán được khắp thiên hạ đều là, chúng ta lui không trả lại có ý nghĩa gì. Không thể nói như thế, chuyện là các ngươi chọn trước lên, vậy ngươi cùng người ta nói lời xin lỗi làm sao vậy, huynh đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vị Lâm quận chúa này thật không đơn giản, làm không tốt chính là cái thứ hai chung như anh. Đối phương cười nhạo Lâm gia quân sớm 30 năm trước liền biến thành Đông Bắc quân, nàng làm sao biến thành Trung Như Anh. Thấy hắn chết sống không nghe, nhắc nhở người cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mà ở tiền tuyến Triệu Tiệp nhận được phía sau tin tức lúc cũng trầm mặc hồi lâu, hắn cũng tại nghĩ, Lâm Thanh Uyển cử động lần này là hờn dỗi, vẫn phải có ý là. Nếu có ý là, nàng ý muốn như thế nào? Nghĩ đến giấy nháp tràn lan người được lợi, Triệu Tiệp trong lòng nhảy một cái, âm thầm nắm chặt song quyền, Lâm Giang cô muội muội này chẳng lẽ cái thứ hai Trung Như Anh. Hắn mặt trầm như nước, xoay người nhập sổ, đối với Tâm Phúc nói ngươi tự mình đưa tin trở về Tô Châu, hỏi một chút nhị gia. Lâm Thanh Uyển làm người rốt cuộc như thế nào, nếu như huynh Triệu Tiệp trầm giọng nói vậy sẽ phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tâm Phúc lấy làm kinh hãi, thấy hắn nhìn đến túi đầu lên tiếng là, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được nghi hoặc. Tướng quân cùng Lâm gia rốt cuộc có cái gì thủ, mà ngay cả nữ quyến đều không dung tha. Triệu Tiệp đem tin viết xong phong hảo giao cho hắn mau sớm xuất phát, nếu động thủ liền đem cái đuôi quét sạch sẽ điểm, nàng không phải mới vừa cùng người kết thủ kết toán. Đây là muốn vu oan cho trong triều những kia chủ đạo vạch tội người của nàng, có thể bên trong không phải có tướng quân nhạc phụ sao? Tâm Phúc không do dự, túi đầu lên tiếng lui xuống, nhưng trong lòng lại nhịn không được hiện ra một luồng hơi lạnh. Hắn cũng là quân nhân, hắn không quá có thể tiếp nhận đi ám sát một cái nữ quyến, Lâm gia đích chi cũng không nam đình, làm gì như vậy. Tâm Phúc đem tin đưa đến Triệu Thắng trong tay, nhịn không được thấp giọng hỏi nhị gia, vị Lâm quận chúa kia thông minh như vậy lợi hại sao? Triệu Thắng khinh thường cười nhạo một tiếng nói chẳng qua là đánh nhau vì thể diện mà thôi, có gì có thể lợi hại, ngươi lại nhìn đi, ngày sau có nàng hối hận. Hắn mở ra tin đến nhanh chóng nhìn qua một lần, cao mày nói đại ca có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, lại muốn các ngươi tự mình ra tay. Tâm Phúc túi đầu không nói. Triệu Thắng chau mày, hồi lâu mới nói cũng tốt, chẳng thảo trừ căn, trong lòng mới có thể an định. Hắn là không tin Lâm Thanh Uyển có lợi hại như vậy, có thể nàng bây giờ chán ghét cực kỳ, thao thiết lâu thủ hắn còn nhớ đây, nếu đại ca quyết định muốn động thủ, vậy hắn chợt nghe từ chứ sao. Chương 154, gặp nhau. Nhị gia cho rằng khi nào động thủ cho thỏa đáng. Triệu Thắng nhíu mày suy nghĩ một chút nói Lâm Thanh Uyển kia rất ít đi ra cửa, mà Lâm gia biệt viện trong ngoài đều người Lâm gia, muốn ở nơi đó ám sát là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi nàng. Vậy nàng khi nào đi ra? Nhị gia, người của chúng ta còn muốn trở về bảo vệ đại gia, có thể lưu lại thời gian không lâu. Chiến sự không phải đã nhanh phải kết thúc sao? Triệu Thắng hỏi Nam Trinh quân đã đánh vào Nam Hán đô thành, lại còn sống nắm Lữ Tĩnh, đại ca còn muốn tại Nam Hán, không, là phía Nam ở lại bao lâu? Tâm Phúc cười khổ cùng Nam Hán chiến sự là kết thúc, có thể đại sở không phải cũng chiếm non nửa Nam Hán sao? Bây giờ hai nước còn chưa thương nghị xong biên giới, quân đội tự nhiên không thể rút lui. Thật ra là Trung Như Anh không thích hợp ở lại nơi đó, tại nàng dẹp xong đô thành sau bị triệu hồi kinh, bây giờ nàng tại trên đường, mà Tô Trương bởi vì bắt sống Lữ Tĩnh, lại là hoàng đế Tâm Phúc, vào kinh hiển tù binh tự nhiên do hắn, cứ như vậy cũng chỉ có thể bọn họ tướng quân lưu lại. Có thể nhị hoàng tử cũng tại trong quân, vị kia chủ nhìn kiêm tốn, cũng rất có thể gặp rắc rối, ai biết trong khoảng thời gian này hai quân có thể hay không sống chung hòa bình. Muốn thật là cùng sở quân nổi lên xung đột, bọn họ đi theo tướng quân bên người cũng tốt bảo vệ hắn. Triệu Thắng cũng không dám bắt hắn đại ca mạng đến cược, Triệu gia hy vọng đều đặt ở đại ca hắn trên người, bởi vậy suy nghĩ một chút nói không bằng các ngươi trở về, chuyện này giao cho ta, ta tìm người khác làm. Tâm Phúc hoài nghi, không phải nói Lâm quận chúa còn lợi hại hơn sao, ngài tìm đến người có thể làm sao? Triệu Thắng cũng không cảm thấy Lâm Thanh Uyển thật lợi hại, nhưng vẫn là nói yên tâm, nàng là đầu óc lợi hại, cũng không phải công phu lợi hại, sợ cái gì? Hắn nói với giọng lạnh lùng, tháng 6 nàng muốn về Dương Châu tế điện tạm nhị lang, trên đường liền động tay cơ hội tốt. Bây giờ cách tháng 6 không lâu. Tâm Phúc thở phào nhẹ nhõm, không cần hắn ra tay, tốt nhất vậy thuộc hạ đi về trước bẩm báo tướng quân. Triệu Thắng thua tay nói, đi thôi, ta cho ngươi thu thập vài thứ, ngươi mang đến cho đại ca. Nói cho đại ca, chuyện trong nhà không cần hắn quan tâm, ta đều sẽ xử lý tốt. Triệu Thắng đưa tiễn Tâm Phúc, nghĩ nghĩ xoay người đi ra cửa tìm người. Trên đời này nghĩ diệt người của Lâm gia cũng không chỉ có Triệu gia hắn. Trên đường một mảnh náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy gồng gánh bán trang giấy bách tính. Lâm gia đặt ở Tây Ngoại Ô cái kia 15 chiếc vại lớn đã chuyển về, thời gian 20 ngày, học tập chế giấy nhân số đạt đến 1.500 người. Hai ngày liền có thể bồi dưỡng được một nhóm người, chế giấy quả thực rất đơn giản, chí ít giấy nháp là như vậy, đám thợ cả giảng giải, lại tự mình biểu diễn một lần, trừ ngâm trình tự kia bọn họ không có tham dự bên ngoài, cái khác trình tự bọn họ đều thân mắt thấy qua, coi như người không thế nào thông minh, dùng sức nhớ dưới tình huống cũng có thể nhớ kỹ 7-8 phần. Chế giấy sử dụng tài liệu cũng không quý giá, trừ vôi cùng một chút dược liệu cần tốn tiền mua bên ngoài, những vật khác tại nông gia có thể tìm được. Sau đó liền có người suy nghĩ làm nhóm đầu tiền giấy, không quá thành hình, viết không được chữ, lại có thể làm giấy vệ sinh dùng tại trong nhà xí, cũng không lỗ. Sau đó làm giấy nháp người càng đến càng nhiều, có ít người dứt khoát liền chuyên môn làm giấy vệ sinh, 2-3 văn một sấp đủ một nhà dùng cái 1-2 tháng, giá tiền rẻ tiền lại thực dụng. Mà chế tạo rừng quân giấy bách tính trừ có thể trong thành Tô Châu mua bán, còn biết lấy giá thấp mua bán đã cho đường khách thương. Nhưng những người này đều cảm niệm Lâm gia truyền thụ kỹ nghệ, định giá tiền cùng Lâm thị nhà in, tùy tiện không chịu giảm thấp xuống một văn, sợ bởi vì Lâm gia bọn họ liền làm không được làm ăn. Cho nên hiện tại đại đan vẫn là được cùng Lâm thị nhà in dưới, từng chút chiếm đi cùng nông hộ thu mua quá mức phiền toái. Bây giờ Tô Châu một mảnh vui vẻ phồn vinh, Chu Thích Sứ còn cố ý đánh ra một mảnh đất đến cho những này tán hộ cùng tiệm sách nhóm bày quẩy bán hàng giao dịch, ở trong đó hạn định giá thấp nhất cùng giá cao nhất, lại không cần ngoài định mức nộp thuế, cung cầu đều rất tập trung, cho nên tất cả mọi người rất hài lòng. Triệu gia cũng cầm giấy nháp phối phương, nhưng bây giờ là đầu mùa hè, Triệu gia cũng không có lưu kết thân, bọn họ muốn mua cũng không mua được bao nhiêu, hơn nữa giá tiền còn không tiện nghi, cứ tính toán như thế, làm được giấy nháp bọn họ không chỉ có không kiếm lời, còn bồi thường. Chỉ có thể tạm thời đem phối phương đè xuống, chờ đợi cây trồng vụ hè sau có tài liệu lại nói. Ai ngờ Lâm gia lại ra một loại khác giấy nháp, chất lượng so với rừng quân giấy tốt một chút, thấu mực tính không có mạnh như vậy, lại càng trắng hơn một chút, tạp chất cũng thiếu điểm, cửa hàng tạm thời định giá vì 10 văn. Không chỉ có Lâm gia, chính là nông hộ ở giữa ra giấy nháp cũng có ưu có kém, nghe nói còn có nông hộ ngẫu nhiên làm ra một nhóm so với Lâm gia hiện tại số 2 giấy nháp còn tốt hơn giấy nháp, đối phương không có đem phối phương che giấu, ngược lại mang đến Lâm gia biệt viện đưa cho Lâm Thanh Uyển. Nói là cảm tạ đối phương dạy bọn họ sống sót tay nghề, đối phương vì thế còn phải 50 lượng cảm ơn bạn. Chuyện này cũng là bởi vì này mới truyền đi toàn thành đều, không biết bao nhiêu người muốn tìm người kia, đáng tiếc người của Lâm gia biệt viện giữ kín như bưng, thế nào nảy ra cũng không cạy ra. Nhưng chuyện này để không ít người động tâm, cũng muốn hảo hảo sửa đổi một chút cỏ này giấy phối phương, sau đó đến lúc cũng đến Lâm gia biệt viện đi lĩnh hưởng. 50 lượng bạc a, cái kia phải làm bao nhiêu giấy nháp mới có thể kiếm đến số tiền này? Bách tính bình thường người nhà lực có hạn, chẳng qua sẽ làm giấy nháp xem như nghề phụ, tại nông nhàn lúc làm một chút mà thôi, cũng không dám từ bỏ trong đất việc chuyên môn làm cái này. Bọn họ cảm thấy nếu có thể cải tiến một cái phối phương được 50 lượng, vậy nhưng so với làm giấy nháp ra bán kiếm lời nhiều. Hiện tại Triệu Thắng đi tại đầu đường cuối ngõ, nghe được càng nhiều chính là mọi người đối với người kia hâm mộ, cùng đối với Lâm thị cảm kích. Không ít người còn tại nói thầm, ta định đi trong miếu cho Lâm cô nãi nãi mời trưởng sinh bài vị, ngươi có muốn hay không cùng đi? Tốt, tốt, chẳng qua là được chọn ngày tháng tốt. Triệu Thắng trầm mặt đi vào một nhà thịt dê quán, đang ra bày ra tín vật sau trực tiếp hướng hậu viện. Lâm Thanh Uyển cũng không biết có người muốn nhằm vào nàng, bây giờ giấy nháp chuyện xem như đi qua, trong triều sự chú ý đều tại Nam Trinh quân đại thắng, vào kinh hiền tù binh chuyện. Lâm Thanh Uyển đem Lâm Hữu đưa đi Lư thị gia học, bây giờ liền bắt đầu chuyên tâm ở nhà sao chép kinh văn. Tháng 6 nhanh đến, Lâm Thanh Uyển muốn cho Tạ Nhị Lang cùng Uyển Tỷ Nhi đều dò xét một bộ. Tạ phu nhân thấy nàng dò xét hai phần, cũng không khuyên nàng, chẳng qua là niệm Phật thời gian dài hơn. Dương Ma Ma thấy cũng không nên khuyên, chỉ có thể thỉnh thoảng đem nghe đến bên ngoài buồn cười chuyện nói cho hai người nghe, tốt đùa hai người cười một cái. Lâm Ngọc Tân thấy thế, cũng bắt đầu ăn chay chép kinh. Lâm Thanh Uyển sợ nàng làm hư thân thể, đang muốn khuyên nàng, Lâm Ngọc Tân lên đường cô, đó là ta dượng, ta là hắn giữ đạo hiếu cũng coi như hẳn là bổn phận, các ngươi không có hài tử. Sau này ta cho các ngươi coi như hài tử. Lâm Thanh Uyển nghe vậy nuốt trở lại lời đến khoe miệng, đưa tay sờ sờ tóc của nàng không lên tiếng. Nhưng nàng cũng không khuyên nàng nữa, chẳng qua phòng bếp rất dụng tâm, thỉnh thoảng cho mọi người trưng trái trứng bổ sung dinh dưỡng. Mắt thấy tháng 6 sắp đến, Lâm Thanh Uyển liền đi trong Lư thị gia học cho Lâm Ngọc Tân xin nghỉ, đem biệt viện giao cho Trung đại quản sự cùng Lâm Nhuận Lâm Hiếu. Thạch Hiền còn chê cười nàng, ngươi điệu bộ này hình như muốn tại Dương Châu ở lâu, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại nữa nha, lại đem quản gia đều mang đến. Muốn ta nói nếu không đi lâu, không bằng đem Ngọc Tân lưu lại Tô Châu, tháng sau yến hội cũng không ít. Ta xem Ngọc Tân trầm mượn rất, tiểu nữ hài nên hoạt bát chút ít mới tốt. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười từ chối nói nàng chưa ra hiếu, không tốt đi ra ngoài chơi vui vẻ. Hơn nữa Ngọc Tân mới là nàng quan trọng nhất bà bối, nàng làm sao dám để cho nàng rời khỏi tầm mắt của nàng lâu như vậy. Lâm Ngọc Tân nếu không đi Dương Châu, nàng cũng sẽ tìm lý do không đi. Thạch Hiên thấy thế thở dài, nàng trước đây thật lâu liền phát hiện, Lâm Thanh Uyển rất bảo vệ Lâm Ngọc Tân, gần như không nỡ nàng chịu một chút ủy khuất, đối với thân thể nàng khỏe mạnh càng là chú ý quá mức, tựa hồ sợ nàng một sai mắt chết yểu. Thạch Hiền mơ hồ đoán được nguyên nhân, Lâm Thanh Uyển vừa không có tái giá sinh con ý niệm, cho nên Lâm Ngọc Tân xem như Lâm thị đích chi duy nhất hậu nhân. có thể như vậy quá độ bảo vệ hài tử là không đúng. Thấy Lâm Thanh Uyển không nghe khuyên bảo, Thạch Hiền cũng không nên nói chuyện, đồng ý ngày nghỉ của nàng. Lâm Thanh Uyển liền dẫn Lâm Ngọc Tân đi thượng phủ đi xem một chút thượng lao phu nhân, các nàng ít nhất phải tại Dương Châu dừng lại một tháng, cho nên vẫn là trước khi đi cùng thượng lao phu nhân lên tiếng chào hỏi tương đối tốt. Thượng lao phu nhân lôi kéo Lâm Ngọc Tân lưu luyến không rời, lần nữa nhắc đến không nếu như để cho Ngọc Tân đến trong phủ đến ở, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Lâm Thanh Uyển còn chưa lên tiếng, Lâm Ngọc Tân liền ôm nàng cánh tay cười nói ngoại tổ mẫu, ta lại không phải đi liền không trở lại, chẳng qua là một tháng mà thôi, chờ ta từ Dương Châu trở về cho ngài mang theo thổ đặc sản. Lâm Thanh Uyển gật đầu mỉm cười, lao thái thái thích ăn cái gì, quay đầu lại cho ta cái danh sách, ta cho ngài mang về. Thượng lao phu nhân liền khe khẽ thở dài, nàng đây không phải cảm thấy thân thể Ngọc Tân yếu, tàu xe mệt mỏi dày vò, vạn nhất trên đường sinh ra cái bệnh cái gì nguy hiểm không? Nhưng thấy cháu ngoại một bộ tất cả đều nghe nàng cô bộ dáng, thượng lao phu nhân sẽ không tốt khuyên. Hai ông cháu ở giữa đã xuất hiện vết rách, làm gì lại nói chọc người ghét. Trên mặt thượng lao phu nhân gạt ra nụ cười nói vậy thì tốt, một hồi ngoại tổ mẫu gọi người cho ngươi liệt, ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ mang về cho ta. Còn có, đến Dương Châu muốn cho do ta viết tin báo bình an, trên đường phải cẩn thận một chút, phải nghe ngươi cô. Lâm Ngọc Tân cười nhất đáp ứng, cùng cô một mực lưu lại đến nửa lần buổi trưa mới cáo từ rời khỏi. Lâm Ngọc Tân tựa vào trên vai Lâm Thanh Uyển ngáp một cái, mềm nhũn nhu nói cô, trừ hiếu thời điểm ta cho dượng để tang. Không cần Lâm Thanh Uyển nói khẽ tạ ra có an bài, ngươi đi theo cô phía sau là được. Lâm Ngọc Tân liền chu mỏ một cái nói nhưng ta muốn cho dượng để tang, như vậy sau này ta cũng có thể vào tạ ra mộ tổ cho các ngươi tạ mộ. Lâm Thanh Uyển liền cười nói ngươi nghĩ cũng quá xa, yên tâm, tạ ra không thiếu chúng ta điểm này hương hỏa. Nàng nhẹ giọng giải thích lúc trước nâng linh vị chính là tạ ra 12 lang, lần này để tang cũng hẳn là hắn, họ Lâm ngươi, không tốt đi cùng tạ ra tranh đoạt. Tạ thị không phải Lâm thị, tạ thị bất luận đích chi bằng chi, con em đều đông đảo, lợi ích chi tranh cũng nghiêm trọng. Lâm Ngọc Tân nếu để tang, chỉ sợ tạ ra còn lo lắng nàng muốn đi tranh giành tạ nhị lang phần kia gia sản. Lâm Thanh Uyển đang muốn chuyện, xe ngựa đột nhiên ngừng, nàng suýt chút nữa hướng phía trước cắm xuống, phu xe than dài một tiếng, kéo lấy ngựa, nóng nảy trở lại hỏi cô nãi nãi, ngài thế nào? Không sao, Lâm Thanh Uyển bị Lâm Ngọc Tân đỡ, cách rèm hỏi thế nào? Phía trước có một đội ngựa đến, đường này quá hẹp. Lâm Thanh Uyển vén lên rèm nhìn về phía trước, vừa vặn đối diện ngựa cũng chậm chậm thấp xuống tốc độ, người cầm đầu ánh mắt như ưng nhìn đến, hai người ánh mắt đối mặt, đối phương nhìn lướt qua nàng trên xe đánh dấu, sau đó nhíu mày, anh khí mười phần nhìn về phía nàng. Lâm Thanh Uyển cũng nhìn lướt qua đối phương ngựa cùng ăn mặc, coi lại một cái sau lưng nàng tùy tùng, còn có cái gì không rõ? Nàng vén lên rèm đi ra, đứng ở càng xe bên trên nhìn về phía đối phương như anh của chúa. Chương 155, mời. Lâm của chúa. Đối phương tuy là câu nghi vấn, giọng nói cũng rất khẳng định, Lâm Thanh Uyển lần này lộ ra nụ cười, đứng ở càng xe bên trên vọt lên đối phương thi lễ một cái. Trên thế giới này, không phải ai đều có thể thống soái một quân, huống hồ là ở thời đại này nữ tính. Chung như anh thấy nàng thái độ, hơi nhíu mày, dứt khoát nhảy xuống ngựa đi đến trước xe, ôm quyền đáp lễ trải qua Tô Châu, vốn sẽ phải đi xem một chút muội muội, không nghĩ đến mới vào thành lại đụng phải, cũng có duyên. Lâm Thanh Uyển mỉm cười cũng không biết tỷ tỷ muốn đến. Không phải vậy ta nên đón ra khỏi thành đi mới phải. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua phu xe không dám thất lễ, vội vàng rời dưới ghế. Lâm Thanh Uyển xuống xe đứng trước mặt Trung Như Anh, đánh giá nàng một chút nói tỉ tỉ nếu không vội mà đi đường, không bằng ở tại trong phụ ta. Trung Như Anh trực tiếp vượt qua bờ vai nàng cùng trên xe một đôi sáng trong suốt mắt đối mặt, Lâm Thanh Uyển trở lại nhìn sang, liền đối với trong xe Lâm Ngọc Tân vẫy vây tay, cùng Trung Như Anh giới thiệu nói đây là cháu gái ta Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân vội vàng xuống xe cùng Trung Như Anh lễ ra mắt tham kiến của chúa. Trung Như Anh liền nở nụ cười ta cùng cô câu ngươi là tỉ muội, ngươi cũng gọi ta một tiếng cô đi. Không phải vậy ngươi tiếng này của chúa, nhưng ta không biết ngươi kêu chính là cô câu ngươi, vẫn là ta. Lâm Ngọc Tân ngượng ngùng cười một tiếng, thuận theo kêu một tiếng chung cô. Chung như anh nhìn trong lòng cảm thán, thật đúng là biết điều a, đáng tiếc không phải nhà nàng người. Tướng quân tùy tùng tiến lên một bước nói nhỏ không còn sớm sủa. Lâm Thanh Uyển nghe vậy cả cười hỏi tỷ tỷ cần phải ở tại ta trong phủ. Chung như anh nghĩ, nhìn thoáng qua phủ thứ sử mới hướng về sau vớt cằm nói vậy quay dày muội muội. Đây là muội muội vinh hạnh. Lâm Thanh Uyển cười mời Chung như anh lên xe. Hai người đều nghe qua đối phương đại danh. Chung như anh như thế nào Lâm Thanh Uyển không biết, nhưng nàng lại rất bội phục Chung như anh này, nàng cũng không che giấu chút nào nàng khâm phục. Lâm Ngọc Tân thường nghe cô khen ngợi Chung như anh, nhìn ánh mắt của đối phương cũng đầy là khâm phục. Chung như anh đã nhiều năm không bị người lấy như vậy thuần túy con mắt nhìn qua, điều này làm cho nàng rất vui vẻ. Nàng biết, có rất nhiều người bội phục nàng, có nam cũng có nữ, có thể những người này ở đây bội phục nàng thời điểm trong mắt luôn luôn ngậm lấy những vật khác, chính là thân tín của nàng, có khi cũng sẽ thay nàng lo lắng, cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, luôn luôn tìm cách khuyên nàng tái giá, cho dù kén rể cũng tốt. Tựa như nàng không có nam nhân liền có thêm đáng thương. Đại thần trong triều nhóm cũng thế, nhìn trong ánh mắt của nàng luôn mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống đồng tình, giống như nàng cái này quả phụ có bao nhiêu khó qua. Nàng không thích như vậy ánh mắt. Chung như anh buông lỏng dựa vào xe trên vách, nhận lấy Lâm Thanh Uyển đưa qua trà nhấp một miếng, cười nói cái này trà xanh ngâm không tệ. Tỷ tỷ không uống qua sao? Uống qua, nhưng bọn họ ngâm chung quy có một luồng nồng đậm cay đắng, còn không bằng tăng thêm hương mùi nấu ra. Lâm Thanh Uyển kéo ra khóe miệng nói ta đổ uống không được đã quen như vậy trà, tỷ tỷ nếu thích uống trà xanh, quay đầu lại ta để Bạch Mai dạy một chút người bên cạnh ngươi. Vậy xin đa tạ muội muội. Nàng quay đầu nhìn về phía yên tĩnh ngồi ở một bên Lâm Ngọc Tân, cảm thán nói có một người như vậy biết điều cháu gái thật là tốt. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, đem trên bàn điểm tâm giao cho nàng. Chung như anh chật chật hai tiếng đây là cùng ta khoe khoang sao? Chờ, ta quay đầu lại cũng tìm một chút, nhìn một chút có thể hay không cũng tìm được cái cháu trai cháu gái cái gì. Lâm Ngọc Tân nháy mắt mấy cái, không khỏi nhìn về phía cô, Chung Như Anh thái độ nhanh đến mức có chút để nàng không thích đứng được có thể, lời nói các nàng không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Rất khó Lâm Thanh Uyển mặt không đổi sắc nói cháu gái của ta thế nhưng là người bình thường có thể so. Lâm Ngọc Tân nghe sắc mặt đỏ lên, Chung Như Anh lại cười lên ha ha, trực tiếp vỗ chân nói hay lắm, chúng ta cháu gái há lại người bình thường có thể so sánh. Đi theo xe ngựa sau Trung Gia Quân một mặt lo lắng, nhà bọn họ tướng quân lại phạm vào du côn, nhưng chớ đem Lâm quận chúa có thể dọa cho lấy, bọn họ còn muốn ở nhờ tại người ta trong nhà. Xe ngựa ra cửa thành phía tây, rất nhanh thấy Lâm gia biệt viện, Trung Gia Quân nhóm thấy thiết lập tại đầu đường gió mát quán trà, không khỏi mắt tối sầm lại, mắt nhìn trên lầu hai cái kia căn phòng nhỏ không lên tiếng. Mà ngốc tại trên khán đài dư trụ không có thấy Tưởng Nam cảnh báo, ghé vào phía trên bất động, tùy theo đội kỵ mã vây quanh xe ngựa tiến vào biệt viện đại đạo. Xe ngựa đến biệt viện cổng ngừng, Lâm quản gia đón ra cửa, xem đến phần sau quanh quẩn lấy sát khí đội kỵ mã khẽ giật mình. Hắn thong xuống đôi mắt, lại khi nhấc lên trên khuôn mặt đã khôi phục vẻ mặt, cười híp mắt tiến lên cho Lâm Thanh Uyển thỉnh an. Lâm Thanh Uyển giới thiệu Chung Như Anh đây là Như Anh của chúa, đi an bài hai cái sân nhỏ cho trung tướng quân thuộc hạ, để phòng bếp chuẩn bị ăn uống. Lâm quản gia đáp ứng, vội vàng đi chào hỏi Chung Như Anh hầu cận. Bên cạnh có chạy đến xem náo nhiệt đứa bé, bị những người này ánh mắt quét đến, sợ đến mức oa một tiếng khóc lớn lên. Hầu cận nhóm sắc mặt cứng đờ, liền tranh thủ ánh mắt rời đi. Chung Như Anh sắc mặt hơi phai nhạt, giải thích với Lâm Thanh Uyển nói mới từ trên chiến trường rơi xuống, lệ khí có chút nặng, dọa hài tử. Lâm Thanh Uyển cười nói không cần gấp gáp, các vị vì nước mà chiến, ta sẽ không bởi vì các ngươi dọa hải tử liền không cho các ngươi cơm tối ăn. Chung Như Anh nghe vậy cười một tiếng, sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn rất nhiều. Tạ phu nhân trong phủ nghe nói Chung Như Anh đến, vội vàng mang theo Dương Ma Ma đến gặp lễ. Chung Như Anh không nghĩ đến Lâm Thanh Uyển lại sẽ đem bà mang theo bên người, sửng sốt một chút liền lên trước đỡ Tạ phu nhân nói phải là vãn bối đi bái kiến phu nhân mới là, sao có thể dám để cho phu nhân lễ ra mắt? Quận chúa chết sát thần thiếp, không thể ra cửa viễn nên đã xem như thất lễ. Tạ phu nhân cũng không dám khinh thường Chung Như Anh. Vị này là liền chính mình bà đều có thể giam lòng người. Chung Như Anh cười một tiếng, đang muốn khách sáo, Lâm Thanh Uyển lên đường tốt, tốt, mẫu thân cùng quận chúa cũng không phải người ngoài, làm gì khách sáo, các ngươi một đường mệt nhọc, không bằng đi trước rửa mặt, sau đó dùng cơm tối. Nàng xem cho ra Chung Như Anh không thích khách sáo, nếu như thế làm gì ở đây nói chút ít không dinh dưỡng lời khách sáo. Tạ phu nhân không phải cũng khó chịu vô cùng sao? Tạ phu nhân cùng Chung Như Anh nghe Lâm Thanh Uyển nói như vậy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, rối rít cười một tiếng mỗi người tránh ra. Chung Như Anh mang theo chính mình hai cái hầu cận đi khách trong viện rửa mặt nghỉ ngơi. Hầu kiếm mở ra hòm xiềng cho nàng tìm chụp vào nữ trang đi ra tướng quân, ngài vẫn là ăn mặc nhu hòa một chút đi, cũng không phải trên chiến trường, không cần thiết như vậy tư thế hiên ngang, ngài không thấy Lâm huyện chủ nhìn ngài ánh mắt sẽ không có rời đi qua sao. Chung Như Anh liếc qua trong tay nàng y phục, suy nghĩ một chút nói cũng tốt, dù sao cũng muốn ở thêm mấy ngày. Hầu kiếm nhất ngây người ở thêm mấy ngày, tướng quân không phải quyết định ngày mai liền lên đường hồi kinh sao. Chung Như Anh buông lỏng tựa vào trên giường nói gấp như vậy trở về làm cái gì, ta không nghĩ trở về nhìn những người kia tranh công sát mặt, không bằng liền có thêm tại Tô Châu dừng lại mấy ngày. Nàng quay đầu cười nói các ngươi không phải thường nói với ta vị Lâm quận chúa này lợi hại sao, ta mới thấy nàng quả thực rất thú vị, cho nên dự định lưu thêm mấy ngày. Hầu kiếm cứng họng, nàng là nói qua Lâm quận chúa lời hữu ích, nhưng chủ ý không phải để bọn họ tướng quân lưu tại nơi này à, hoàng đế còn tại kinh thành chờ bọn họ. Trên đường đi vừa nghỉ, Tô tướng quân đều qua Dương Châu, bọn họ còn tại Tô Châu lắc lư, chấm như vậy là phải bị triều thần bạch tội có được hay không? Chung Như Anh lại cũng không để ở trong lòng, trong nội tâm nàng còn có một luồng tức giận, mới dẹp xong đô thành liền đem nàng thay đổi, nàng cứ như vậy không đáng tín nhiệm. Hầu kiếm bôi mồ hôi lạnh đi tìm Tào Hồng, ngươi nhanh đi khuyên nhủ tướng quân đi, năm nay tướng quân có thể bị vạch tội không ít. Tào Hồng lơ đến vạch tội liền vạch tội thôi, tướng quân vừa không biết thiếu một khối thịt, những kia đều là chút ít không quan hệ đau khổ chuyện, bọn họ muốn chửi thì chửi. Nhưng lần này hoàng đế hôn triệu hồi kinh, tướng quân không chạy về, những đại thần kia lại muốn nói tướng quân của chúng ta mục vô quân phụ. Hoàng đế chẳng qua là lo lắng tướng quân cùng đại sở quân đội nổi lên xung đột, chỉ cần tướng quân rời khỏi Nam Cương liền tốt, có phải hay không hồi kinh người nào quan tâm. Tào Hồng một tay nhấc một thùng nước nóng tiến vào, đối với nằm ở trên giường bắt chéo hai chân Chung Như Anh nói tướng quân nhanh rửa mặt đi, chúng ta là khách, không làm cho chủ nhà đợi lâu. Chung Như Anh nhảy lên một cái, vừa hướng phòng tắm đi biên giới thoát y váy Lâm quận chúa bà thế nào cùng nàng cùng một chỗ ở. Ta nhớ được người Tạ gia không ý ta. Tào Hồng kéo ra khỏe mắt nói Tạ đại nhân còn sống, Tạ phu nhân còn có cái con riêng, ngài nói người nhà nàng có nhiều hay không? Hầu kiếm cũng tiến vào hầu hạ, bắt quái nói ta xem các nàng mẹ chồng nàng dâu chung đụng được cũng không tệ lắm, nếu không phải Tạ phu nhân tính cách tốt, đó chính là Lâm quận chúa đặc biệt lợi hại. Ngươi thiếu suy đoán lung tung. Tào Hồng trợn mắt nhìn nàng một cái, giải thích với Chung Như Anh nói Lâm quận chúa tình hình cùng tướng quân không giống nhau, nàng là tại Tạ nhị lang sau khi chết mới gả đi. Tạ nhị lang bởi vậy có thể táng tại mộ tổ bên trong, nghe nói nàng còn đem chính mình áo cưới cho đưa vào đi của hồi môn, bên trong còn lưu lại nàng quan tài thất. Chung Như Anh tay một trận cũng thâm tình. Nàng chỉ biết là nàng có thêm một cái nghĩa muội, là Lâm Giang muội muội, bởi vì Lâm Giang hiến cho hơn phân nửa gia sản được phong, lại có chính là gần nhất giấy trúc cùng giấy nhắc chuyện. Thấy nàng dám cùng trong triều vạch tội nàng đại thần như vậy đôi, Chung Như Anh vẫn rất cao hứng, nàng liền không quen nhìn những tia tranh quyền đoạt lợi, vì bản thân tư lợi liền lung tung vạch tội người đại thần. Có thể càng nhiều tin tức hơn nàng cũng không biết. Chung Như Anh ngồi xuống trong nước, thoải mái nhắm mắt lại nói còn có tin tức gì cùng nhau nói cho ta biết. Hầu kiếm cũng trơ mắt nhìn Tào Hồng, chuyện như vậy đều là nàng phụ trách. Tào Hồng cũng không phụ nhờ vả, nói nhỏ tướng quân, ta lại cảm thấy vị Lâm quận chúa này cùng ngài có điểm giống. Chung Như Anh nhíu mày. Tào Hồng nhân tiện nói đừng xem nàng hào hoa phong nhã, nàng thủ đoạn cũng tàn nhẫn đây, năm ngoái bắt đầu mùa đông, rất nhiều lưu dân tràn vào thành Tô Châu, có người châm ngòi lấy lưu dân vây quanh Lâm gia biệt viện, nàng liền tự mình đứng ở tường trên lầu khuyên lui hơn 100 người, còn lại hơn 400 người nàng một tên cũng không để lại giết hết. Chung Như Anh bám một chút mở mắt, hơi ngồi thẳng thân thể Lâm gia có phủ quân.
Không có, chỉ có 20-30 tên hộ vệ, bọn họ dẫn trong phủ đứa ở làm.
Chung Như Anh phong xuống đôi mắt nói không có đi lên chiến trường đứa ở có thể giết hơn 400 cái cùng hung cực các lưu dân.
Nàng cười nhạo một tiếng nói những kia đứa ở nhận qua huấn luyện.
Chương 156, cùng chung chí hướng.
Chung Như Anh mắt nhìn trong thùng tắm cánh hoa, đưa tay gẩy gẩy cười nói cũng thú vị, vậy chúng ta liền dừng lại thêm nửa ít ngày.
Tướng quân.
Hầu Kiếm có chút nóng nảy nhìn về phía Tào Hồng.
Tào Hồng trong mắt suy nghĩ một chút nói tướng quân, chúng ta chậm quá lâu cũng không nên, không bằng ngài cho bệ hạ bên trên nói sổ con xin nghỉ đi, đã nói ngài tại Tô Châu thấy được Lâm của chúa, mới quen đã thân, cho nên dừng lại thêm ít ngày.
Hầu Kiếm liên tục gật đầu bệ hạ đau lòng ngài, khẳng định sẽ đáp ứng.
Chung Như Anh phất phất tay nói vậy viết.
Giơ lên cằm đối với nghĩ Tào Hồng, ra hiệu nàng nói tiếp.
Tào Hồng dừng một chút nhân tiện nói có người nói Lâm quận chúa cùng phụ thân nàng là gốm chu quay quanh thế, Lâm đại nhân chạy, trừ một mảnh này tức điển, nàng cũng chỉ còn có hai cái điển trang cùng một cái nhà in bốn cái cửa hàng sách, nghe nói liền trong nhà hiện bạc đều góp hơn phân nửa, có thể ngài nhìn hiện tại nàng cái này tức điển quy hoạch hơn nhiều tốt.
Chung Như Anh hỏi Lâm thị đích chi chỉ có các nàng hai cô cháu, bàng chi liền mặc cho các nàng ở nơi này.
Tào Hồng cười nói nghe nói vừa trở về lúc náo loạn qua một trận, nhưng sau đó liền lắng lại, Lâm quận chúa đem đến bên này, Lâm thị tông tộc bên kia lại không dám quấy rầy.
Chẳng qua nghe nói Lâm tộc trưởng cùng bàng chi mấy cái cháu trai gần đây thường đến hỗ trợ chân chạy tận hiếu.
Chung Như Anh nói với giọng thản nhiên nàng vận khí tốt, trong tộc nhiều người, thế hệ con cháu nhiều như vậy, chung quy có dùng người.
Tào Hồng cùng Hầu Kiếm nghe được Chung Như Anh trong lời nói hâm mộ và tiếc hận, túi đầu không nói.
Chung gia dòng dõi không phong, đến bọn họ lao tướng quân nơi này, càng là chỉ có tướng quân một người, vốn là muốn đem Chung gia quân giao cho cô gia, ai ngờ cô gia lại chết trận.
Chung gia còn lại bàng chi bản lãnh không có, một lòng chỉ muốn từ tướng quân trên người hút máu, mà cô gia nhà càng không cần nói, tề lao thái quá đúng hận không thể tướng quân lập tức chết, tiện đem nàng cháu trai hải tử nhận làm con thừa tự đến cô gia danh hạ.
Nhưng nàng làm sao liền không rõ, Chung gia quân nhận chính là tướng quân, nàng một cái cùng Chung gia chút điểm liên hệ máu mủ cũng không có cháu trai dựa vào cái gì kế thừa Chung gia.
Nói đến, bọn họ tướng quân tình hình cùng Lâm quận chúa thật là có chút ít giống, đều là thanh niên để tăng chồng, liền đứa bé cũng không có, trong tộc cũng không đích chi con cháu có thể rút sớn.
Mà Lâm quận chúa muốn nuôi dưỡng cháu gái, chống đỡ Lâm thị đích chi, bọn họ tướng quân cũng muốn chống lên Chung gia quân.
Cũng khó trách hai người vừa thấy mặt cũng có chút cùng chung chí hướng, Tào Hồng nghĩ đến bọn họ tướng quân phía trước biểu hiện, nhịn không được nói nhỏ tướng quân, chúng ta đã trong quân ở đây, ngài lán lên thu liễm một chút tính khí, chớ cùng cái lao binh du côn, cẩn thận dọa sợ người ta, vậy không có cách nào làm bằng hữu.
Chung Như Anh nếu mày ngươi xem nàng giống như là bị dọa bộ dáng sao?
Tướng quân làm sao sẽ biết trong nội tâm nàng không có bị hù dọa?
Tào Hồng nói nhỏ ngài là không nhìn thấy, Lâm huyện chủ một mực len lén nhìn ngài.
Chung Như Anh hừ hừ cười một tiếng, thầm nói nàng cũng không phải bị ta dọa, ta xem nàng hiếm lạ rất thích.
Bởi vì có khách, suy tính đến Chung Như Anh là quân nhân, nhất định hỉ thịt, cho nên trên bàn cơm thêm chút ít ăn mặn ăn.
Chung Như Anh mặc dù biểu hiện phong khoáng, trái tim lại nhỏ cực kỳ, thấy thức ăn trên bàn có món mặn có món chay, nhưng Lâm Thanh Uyển ba người đều không ăn, nhịn không được nhíu mày hỏi trong nhà đang ăn chay.
Lâm Thanh Uyển cười nói chúng ta ngay tại check-in, cho nên gần đây ăn chay, tỷ tỷ không cần lo lắng, thích ăn cái gì, nếu khẩu vị không hợp liền nói cho ta biết, ta để phòng bếp người chiếu vào ngài khẩu vị làm.
Chung Như Anh gật đầu, không tiếp tục hỏi.
Dùng qua cơm tạ phu nhân cáo từ đi trở về phòng, Chung Như Anh lôi kéo Lâm Thanh Uyển đi đến gặp Kỳ Ngộ. Lâm Ngọc Tân đối với Chung Như Anh rất hiếu kỳ, cho nên cũng theo.
Chung Như Anh đem bạch kỳ giao cho Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển nhận lấy nói đa tạ.
Chung Như Anh buông lỏng tựa vào trên giường nói ta đánh cờ cũng hỉ đi trước một bước, như vậy luôn có thể chiếm được tiên cơ.
Lâm Thanh Uyển đem bạch kỳ giao cho nàng.
Chung Như Anh lắc đầu, tựa vào trên giường phong tình vạn trùng nói muội muội không giống nhau, ta thích để cho muội muội đi trước một bước.
Lâm Thanh Uyển cười nhẹ một tiếng lần nữa đem bạch kỳ cầm lại, bên cạnh Lâm Ngọc Tân lại thấy ngây người, gương mặt tưởng đỏ nhìn Chung Như Anh.
Lâm Thanh Uyển trước rơi xuống gặp Kỳ Ngộ, nói thật ra thì ta cùng tỷ tỷ vừa vặn ngược lại, ta thích đi sau đến. Đi trước người mặc dù chiếm được tiên cơ, nhưng cũng trước lọt sơ hở.
Vậy làm sao tiếp bạch kỳ?
Bởi vì đây là tỷ tỷ đưa cho ta, Lâm Thanh Uyển chặn đường lui của nàng, ngẩng đầu hé miệng cười nói rốt cuộc cùng tỷ tỷ còn không quá quen, sợ tỷ tỷ không biết ta là người, cho nên vì không đẩy đến để, ta tiếp.
Nụ cười trên mặt Chung Như Anh sâu hơn muội muội không cùng người đẩy đến để đi sao?
Vậy phải xem cùng người nào.
Ý là nàng không tại nàng đẩy đến để đi người trong danh sách, Chung Như Anh càng vui vẻ, cho dù cuối cùng nàng thua, nàng cũng thua rất vui vẻ.
Nàng tiếc hận nhìn Lâm Thanh Uyển nói muội muội thân thể rất nhiều, nói không chừng đến trên chiến trường cũng có thể kiến công lập nghiệp.
Lâm Thanh Uyển lắc đầu tỉ tỉ quá đề cao ta, nhưng ta không có bản sự kia.
Đó là muội muội tự coi nhẹ mình.
Lâm Thanh Uyển lần nữa lắc đầu, làm tướng quân ở đâu là đơn giản như vậy, huống hồ vẫn là ở thời đại này.
Chung Như Anh không còn nói, mà là hỏi nghe nói trong triều có người vạch tội muội muội, có thể cần ta hỗ trợ.
Đã giải quyết.
Chung Như Anh cười nhạo nói những người kia bụng dạ hẹp hòi cực kỳ, muội muội bày bọn họ một đạo, bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng không biết sao a hờ người, cẩn thận sau này bọn họ còn vạch tội ngươi.
Cái nào thì sao Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói ta vừa không biết chết, khả năng liền quận chúa chi vị cũng sẽ không bị đoạn, ta sợ cái gì?
Chung Như Anh nghe vậy nhịn không được cười lên ha ha, lớn một chút đầu không tệ, chúng ta sợ cái gì?
Chẳng qua tuy không tổn thương, rốt cuộc khiến người chán ghét cực kỳ.
Lâm Thanh Uyển nhưng nở nụ cười không nói, nàng từng chịu đựng chỉ trích không ít, trên cơ bản chỉ cần không làm mặt nàng nói, nàng đều có thể làm như không thấy.
Tổ phụ nói qua, bọn họ nhục mạ, nhằm vào chẳng qua là tại bại lộ bọn họ ngu xuẩn cùng cực đoan mà thôi, bọn họ đã thảm như vậy, bọn họ có thể buông tha liền bỏ qua.
Mặc dù nàng chưa tu luyện đến tổ phụ cảnh giới kia, có thể trên cơ bản không làm mặt nàng nàng đều có thể làm không làm được biết, nếu là làm lấy mặt nàng, vậy phải xem tâm tình của nàng.
Chung Như Anh thấy thế lắc đầu, Lâm Thanh Uyển vẫn là quá mức đu hòa, nếu nàng,
không đem bọn họ đánh sợ bọn họ sau này còn phải phạm vào. Cho nên mỗi lần chỉ cần có người vạch tội nàng, nàng đều muốn cùng những người kia tranh phong tương đối, nhất định phải phút cái thắng bại cao thấp. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía đồng hồ cát, đem quân cờ một viên nhặt về tỉ tỉ, không còn sớm sủa, ngươi thuyền ngựa mệt nhọc, không bằng đi về trước nghỉ tạm. Trung Như Anh nhẫn mại tính tình theo nàng nhặt được mấy viên, nhìn lướt qua đồng hồ cát cũng không sẽ cùng nàng khách khí, đứng dậy ôm quyền cáo tử. Lâm Ngọc Tân đứng lên đưa nàng đi ra, Lâm Thanh Uyển thấy nàng đứng ở cửa ra vào xa đưa, không khỏi tiến lên điểm một cái chán của nàng hoàn hồn, thấy mắt đều thẳng, chẳng lẽ ngươi thích nàng? Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, đi theo cô phía sau nói giờ quận chúa quả thực lợi hại, ta là rất thích nàng à, chẳng qua ta thích nhất vẫn là tiểu cô. Miệng này thật là ngọt, cùng lau mật. Lâm Thanh Uyển ngồi về vị trí tiếp tục nhặt được quân cờ, Lâm Ngọc Tân an vị tại đối diện nàng chống cằm nói ta nói chính là thật, giờ quận chúa rất lợi hại, nhưng cô cũng rất lợi hại, ngài là ta thân cô, ta tự nhiên càng thích ngài. Lâm Thanh Uyển liền cười hỏi vậy ngươi nói giờ quận chúa thế nào lợi hại, ta thế nào lợi hại? Lâm Ngọc Tân túi đầu suy nghĩ một chút nói như anh quận chúa làm người liền cùng tên của nàng đồng dạng anh khí mười phần, nàng chiến công từng đống, nữ tử có thể làm được nàng mức này là rất lợi hại, có thể nàng phong mang quá lộ. Cô cũng rất lợi hại, cùng là chống lên một ngôi nhà, nàng nếu một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cái kia cô chính là một vũng nước, có thể chậm có thể gấp, gấp lúc có thể rời núi rời thạch, chậm lúc khiến người ta không phát giác gì, lại có thể chậm rãi thẩm thấu. Lâm Thanh Uyển nhịn cười không được ngươi nói thẳng ta là hồng thủy manh thú. Cô. Lâm Ngọc Tân một mặt nghiêm túc nói ta nói chính là thật. Tốt, vậy ta hỏi ngươi là muốn làm một thanh lợi kiếm, vẫn là cô cái này ôn thủy? Lâm Ngọc Tân liền cắn môi không nói, thật ra thì nàng cũng cảm thấy cô hình như trung quy chịu ủy khuất, làm người tự nhiên là làm thành như anh quận chúa như vậy càng sảng khoái, khi trận ra không cần kìm nén trong lòng khó chịu. Có thể nàng lại mơ hồ cảm thấy như anh quận chúa hình như so với cô còn mệt mỏi hơn, hiển nhiên thanh này lợi kiếm không phải dễ làm như vậy. Lâm Thanh Uyển đem trong tay thổi phồng bạch kỳ để vào gặp kỳ ngộ tứ đứa nhỏ ngốc, vì sao ngươi nhất định phải làm ta hoặc giờ của chúa? Ngươi đại khái có thể làm chính ngươi. Lâm Ngọc Tân chu môi đây không phải là cô hỏi ta sao? Ta hỏi ngươi buổi tối muốn ăn trứng vịt vẫn là cái cúc, ngươi muốn làm sao chọn? Lâm Ngọc Tân ha to miệng, hai thứ đồ này nàng đều không thích ăn. Ngươi có thể trả lời ta hai ngươi dạng đều muốn ăn à, trong nhà không chỉ có hai loại thức ăn. Lâm Ngọc Tân yên lặng nhìn cô, trực giác của nàng mình bị bắt nạt. Lâm Thanh Uyển cười đầy nàng tốt, nhanh đi ngủ đây đi, đến mai trước kia ngươi còn phải đi học. Bọn họ chọn lựa sau 5 ngày lên đường đi Dương Châu, cho nên nàng còn được 4 ngày học. Lâm Ngọc Tân buông thõng đầu trở về, nàng còn đang suy nghĩ vừa rồi hai cái kia vấn đề. Chung Như Anh ngủ một giấc ngon lành, sau khi rời giường trước tiên ở trong viện luyện trong chốc lát kiếm, trở về phòng sau khi rửa mặt mới một thân anh tư hướng hậu viện đi tìm người. Bạch Mai nhìn thấy nàng lập tức nói quận chúa tỉnh, không bằng chức dùng điểm tâm. Chung Như Anh mắt nhìn trên trời mặt trời, hỏi nhà các ngươi quận chúa. Chúng ta cô nãi nãi ở phía sau vườn rau. Ai, quận chúa, ngài chưa dùng điểm tâm. Chung Như Anh đã nhanh chân sau khi đến viện, nhìn thấy Lâm Thanh Uyển đang một thân áo vải ngồi xổm ở vườn rau nhổ cỏ, nàng cũng không ngại ô uế, trực tiếp xài bước tiến lên, cười hỏi đường đường quận chúa còn muốn trồng rau. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu cười nói đường đường quận chúa dựa vào chính là ruộng đồng thu nhập nuôi sống gia đình, tự nhiên không sợ trồng rau. Chung Như Anh liền ngồi xổm ở bên người nàng, mắt nhìn vườn rau, gật đầu nói không tệ, xử lý rất khá. Nàng chỉ cách đó không xa ruộng nước hỏi đó cũng là ngươi trồng. Lâm Thanh Uyển gật đầu tại trong điền trang trồng, tất cả mọi người coi ngươi là hiếm lạ đến vây xem, không tự nhiên, đặt vào cái này biệt viện lớn, lại có sông nhỏ trải qua. Dứt khoát ngay ở trong này mở ra một mảnh đất đến trồng. Chung Như Anh đi đến bên ruộng ngồi xuống, quan sát nửa ngày nói dáng dấp không tệ. Đến gần sông, không thiếu thủy, thổ cũng đầy đặn, phân bón lại đủ, hạt giống cũng tốt, nó có thể nào còn không tốt. Lâm Thanh Uyển đi đến bên người nàng tỷ tỷ cũng hiểu nông sự. Quốc khố trống không, thường không phát ra được quân lương, khá nhiều năm liền lương thảo đều cung ứng không đủ, hết cách, gia phụ không làm gì khác hơn là mang theo các binh lính khai khẩn thổ địa, không đánh cầm lúc liền trồng trọt, tốt xấu có thể có chút lương thực. Chung Như Anh té ngồi trên mặt đất, trực tiếp giật một cọng cỏ ngậm lên miệng, không thèm để ý nói ta hiện tại là trung gia quân tướng quân. Coi như không cần tự mình xuống đất, nông sự vẫn là nên hiểu một chút. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Chung Như Anh liền hỏi ngươi nói năm nay thu hoạch sẽ được không? Chỉ cần sau 2 tháng mưa thuận gió hòa, cái kia năm nhất định bội thu. Hy vọng lao thiên gia nể mặt. Lâm Thanh Uyển gật đầu, trong loạn thế, lương thực dễ dàng đổi thành tiền, nhưng tiền lại khó mua đến lương thực, nàng lớn như vậy một mảnh đất, bây giờ là mỗi ngày ngóng trông mưa thuận gió hòa. Chương 157, tên nỏ. Chung Như Anh ở Tô Châu, Chu Thích Sứ đám người căn bản không dám thất lễ, chờ lên nha đám quan chức vừa đến, hắn liền dẫn bọn họ đi đến Tỉnh An. Ba hàng tổng 9 cái quan viên, lấy Chu Thích Sứ cầm đầu đứng ở ngoài cửa, chiến trận này có thể so lúc trước bọn họ đến gặp Lâm Thanh Uyển lúc đa số. Ngay lúc đó liền Chu Thích Sứ đại biểu Tô Châu quan địa phương nhóm đến gặp lễ, chẳng qua mọi người đều biết, Tô Châu quan viên trịnh trọng như vậy không chỉ có bởi vì Chung Như Anh quận chúa thân phận, cũng bởi vì nàng là trung gia quân đại tướng quân. Đây chính là nắm giữ thực quyền chỗ tốt. Lâm Thanh Uyển không có ra mặt, mà là để bản thân Chung Như Anh đi gặp bọn họ. Chung Như Anh nếu mày hỏi muội muội không thừa cơ đứng lập uy. Lâm Thanh Uyển nói hy vọng là cần nhờ bản lãnh của mình đứng, như vậy mới có thể dài lâu, dựa vào người khác chung quy có bất ổn thời điểm. Chung Như Anh cười một tiếng, không còn khuyên nàng, đứng dậy ra bên ngoài. Hy vọng là cần nhờ chính mình đứng lên, lời này không tệ, năm đó nàng tiếp nhận trung gia quân lúc đầu tiên là dựa vào phụ thân cùng trượng phu lưu lại dư uy, nhưng làm việc chung quy có chút lực bất tòng tâm. Vẫn là cùng đại sở đánh mấy cẩm, nàng dẫn đầu xông lên phía trước nhất, dùng thắng lợi cùng máu mới củng cố, không phải vậy nàng trong quân đội sớm bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Quân nhân là đơn giản rất, muốn nói đọc tình cũng đọc tình, có thể so tình nghĩa trực tiếp nhất chính là lực lượng, cường giả vi tôn, đây là trong quân tuyên cổ bất biến thiết luật. Chung Như Anh mượn Lâm ra phòng khách thấy Chu Thích Sứ, Hàn Huyên chưa đến một canh giờ liền đem người đuổi trở về. Chu Thích Sứ thấp thỏm trong lòng, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi không biết quận chúa muốn tại Tô Châu dừng lại mấy ngày, muốn hay không hạ quan vì ngài chuẩn bị dịch quán, đưa nữa mấy cái người phục vụ.
Không cần, ta trước hết ở Lâm quận chúa nơi này, muội muội tâm tính thiện lương, chẳng lẽ còn sẽ thiếu người phục vụ.
Chu Thích Sứ theo cười làm lành, nhưng trong lòng kinh ngạc, Lâm quận chúa khi nào cùng giờ quận chúa như vậy phải tốt.
Các nàng phía trước quen biết.
Chu Thích Sứ không có tìm hiểu ra Chung Như Anh muốn dừng lại mấy ngày, lại biết thời gian nhất định sẽ không ngắn, Tô Trương vào kinh hiền tù binh, chẳng lẽ nàng không tham gia sao?
Địa bàn quản lý giữ lại như vậy một vị có quyền thế còn cương quyết bướng bỉnh quận chúa bây giờ không phải một món làm cho người vui vẻ chuyện.
Chung Như Anh lại trở về hậu viện lúc Lâm Thanh Uyển ngay tại trong thư phòng xem sách, nàng vây quanh nàng chuyển hai vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngươi tiểu tử này thời gian trôi qua thoải mái. Tự nhiên so với tỷ tỷ chinh chiến xa trường muốn dễ dàng nhiều.
Chung Như Anh đưa tay chỉ hướng giá sách, Lâm Thanh Uyển thấy cả cười nói tỷ tỷ tùy ý nhìn.
Chung Như Anh tiện tay quất một quyển sách nói ta trước kia qua thời gian cùng ngươi không sai bị lắm, mỗi ngày tập võ cưỡi ngựa, thời gian còn lại chính là đi học giao hữu, ngẫu nhiên hẹn lên hai ba bạn tốt đi ra dạ phố, ngày thịt tí không đi nổi.
Chung Như Anh lắc đầu nói nhưng tiếc, chinh chiến xa trường mấy năm, lại để cho ta qua trở về cuộc sống trước kia không thể.
Không phải là không có cơ hội, không nói những cái khác, chờ lấy đón nàng trong tay quyền người có thể từ nơi này xếp đến cửa chính, có một đoạn thời gian nàng cũng có loại hoài nghi.
Nàng không có hài tử, cũng không có ý định tái giá, trượng phu cũng không có thân huynh đệ, mà nàng trung gia cũng không có trực hệ thân thuộc, tiếp tục cái này bình quyền làm gì chứ?
Còn không bằng giao cho hoàng đế, trở lại kinh thành an ổn thoải mái dễ chịu vượt qua cả đời.
Có thể nàng luôn cảm thấy không nên như vậy, tiên tổ tâm huyết không thể hủy trong tay nàng, hơn nữa nàng cũng không cam chịu trái tim, không cam lòng cứ như vậy là một cái bị người cung cấp nuôi dưỡng quận chúa cả đời. Cho nên nàng phụ thêm chiến giáp, trở lại đem trung gia quân nắm ở trong tay, nàng càng không có thể từ bỏ.
Chung Như Anh quay đầu nhìn về phía Thích Lý nửa tựa vào trên giường, dựa cửa sổ xem sách Lâm Thanh Uyển, trong mắt cũng không biết là hâm mộ hay là tiếc hận, tóm lại phức tạp cực kỳ.
Lâm Thanh Uyển dứt khoát không đi được hiểu được, chỉ nàng đối diện nói ngồi nơi này xem đi, tia sáng sáng lên chút ít.
Chung Như Anh đạp mất dậy ngồi tại trên giường, dựa vào tại giường trên lưng nhìn ra phía ngoài, thấy mặt ngoài vừa vặn trồng vào hai gốc hoa mục, lúc này đang mở tốt, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi qua, Chung Như Anh lại có loại muốn ngủ dục vọng.
Nàng lắc đầu cười khổ nói đúng là ôn nhu hương mộ anh hùng a, ta ngây người thêm hai ngày khả năng liền không bỏ được đi.
Lâm Thanh Uyển cười lắc đầu lão hổ mặc dù sẽ đánh cho mắt, nhưng gió thổi cỏ lay kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại, nơi đó chính là mộ anh hùng.
Lâm Thanh Uyển túi đầu xem sách.
Chung Như Anh buồn bực ngán ngẩm đảo quyển sách trên tay hỏi sang năm bệ hạ thiên thu, ngươi phải vào kinh trúc thọ sao?
Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói đường xá xa vời, ta thân thể yếu đuối liền không đi đường, đến lúc đó cho bệ hạ đưa một phần hậu lễ chúc thọ là được.
Chung Như Anh tiếc hận vốn đang cho rằng sang năm có thể ở kinh thành thấy ngươi đây.
Nàng là trung gia quân đại tướng quân, đến lúc đó khẳng định là phải vào kinh chúc thọ, không chỉ có hắn, Lư Chân, Từ Liêm chờ cũng muốn vào kinh.
Cùng là quận chúa, Lâm Thanh Uyển không vào kinh còn có thể tìm lý do, trong triều cũng không có người để ý, có thể Chung Như Anh nếu không vào kinh vậy triều đình sắp chạy mới suy đoán.
Nàng là đúng bệ hạ bất kính, vẫn là đúng triều đình bất mãn.
Cho nên trừ phi biên quan có đại chiến, không phải vậy nàng không phải vào kinh không thể.
Như là đã nói đến vào kinh chủ đề, Lâm Thanh Uyển dứt khoát hỏi nàng tỷ tỷ quyết định khi nào vào kinh.
Chung Như Anh không thèm để ý khua tay nói không đổi, buổi sáng hôm nay cáo lôi sổ còn đã đưa ra, bệ hạ sẽ thêm cho ta chút ít ngày nghỉ.
Nói đến những năm này lấy hết luyện binh đánh trận, còn không hảo hảo chơi đùa, lần này liền cực khổ muội muội hao tổn nhiều tâm trí.
Lâm Thanh Uyển lắc đầu bật cười nếu như thế, ngày mai ta liền mang theo tỷ tỷ đi ra đi một chút đi, chưa đến 4 ngày ta muốn đi Dương Châu, sau đó đến lúc tỷ tỷ muốn hay không cùng nhau.
Đi Dương Châu?
Đi Dương Châu làm cái gì?
Tháng sau cũng là vong phu trôi qua sau 27 trăng, ta trở về tế điện.
Chung Như Anh khẽ giật mình, trên khuôn mặt vẻ mặt thời gian dần trôi qua trở nên nghiêm nghị tỉ tỉ câu hỏi nói, muội muội chớ giận.
Tỉ tỉ nói.
Chung Như Anh châm trước nói ngươi quả thật không có ý định tái giá.
Lâm Thanh Uyển lắc đầu, huyện tỷ nhi đều tuân tình, sau này nàng là muốn về nhà, tại sao muốn gả?
Chung Như Anh thở dài một tiếng, sau đó buộc một tiếng khép sách lại nói cũng tốt, trên đời này mất chính là mất, nơi nào còn có so với hắn thích hợp hơn, càng thâm tình hơn người.
Một người qua mặc dù khổ chút ít, nhưng trong lòng cao hứng là được.
Lâm Thanh Uyển mỉm cười, cũng không nói lời nào.
Chung Như Anh quyết định cùng Lâm Thanh Uyển cùng nhau lên đường đi Dương Châu. Dự định tham gia cảm ơn hai tế điện về sau lại đi kinh thành.
Được xác thực thời gian, Hầu Kiếm cùng Tào Hồng chờ một đám hầu cận đều thở phào nhẹ nhõm, không cần bởi vì không biết ngày về mà lo lắng đề phòng.
Lâm Thanh Uyển mang theo Chung Như Anh đem Tô Châu trong ngoài chơi một lần, mãi cho đến trước khi đi một thiên tài không ra khỏi cửa, chuyên tâm ở nhà thu dọn đồ đạc.
Lâm Ngọc Tân cũng không đi học, nhưng nàng đồ vật dọn dẹp nhanh, hơn nửa ngày liền sắp xếp xong xuôi, nàng dứt khoát cầm chính mình tiểu nỗ tiễn ra đi luyện tập.
Giờ quận chúa nhìn thấy nàng cùng đứa bé giống như chơi tên nỏ, không khỏi buồn cười, từ hóng mát trên cây nhảy xuống. Từ trong tay nàng nhận lấy tên nọ loay hoay một chút cười nói cái này tên nọ không tệ, song không thích hợp ngươi, ai cho ngươi làm.
Những thứ này việc đời bên trên là không có bán, một khi bán không sợ triều đình rõ xét sao, cho nên chỉ có thể là tìm người tư nhân đính chế.
Tại tướng quân trước mặt nói chuyện vũ khí có chủng múa dịu qua mắt thợ cảm giác, Lâm Ngọc Tân đỏ mặt nói là nhà ta công tự làm.
Chung Như Anh gật đầu, thử bắn một chút không tệ, khéo léo nhưng lực sát thương đủ, chỉ cần khoảng cách đủ đến gần, chính xác có bảo đảm, gần như một mũi tên một mạng.
Nhưng cái này không thích hợp ngươi.
Chung Như Anh nắm tay nàng cánh tay nói ngươi khí lực quá nhỏ, cái này tên nọ sức giật cũng không nhỏ. Ngươi nhiều bắn mấy mũi tên tay muốn bị thương.
Chung Như Anh nghĩ, để Hầu Kiếm trở về đem nàng hành lễ bên trong mang theo thanh kia tên nọ đưa đến.
Thanh kia tên nọ so với Lâm Ngọc Tân thanh này còn muốn nhỏ, nàng cho Lâm Ngọc Tân mang đến, người nói đây là ta lúc 10 tuổi đồ chơi, là phụ thân ta đưa ta sinh nhật lễ, ngươi đừng xem nó nhỏ, lực sát thương so ra kém ngươi cái này tên nọ, nhưng nó có hai đại ưu điểm.
Chung Như Anh đem mũi tên hộp mở ra, nhất nhất cho Lâm Ngọc Tân giải thích cái này thuộc ra chính là bảo vệ tay ngươi cánh tay, nó sức giật nhẹ, lại có thuộc ra bảo vệ, ngươi bắn 2-3 mũi tên hộp đều vô sự. Mũi tên này nhỏ, một hộp có thể chứa 10 chi, ngươi cái kia tên nọ chỉ có thể đụng 6 chi a. Nhưng ta cái kia nọ lực sát thương đủ, Lâm Ngọc Tân hoài nghi nhìn trên tay tên nọ thanh này thật có thể giết người. Chung Như Anh liền gõ một cái nàng đầu nói ngươi một người khuê các thiên kim, có bao nhiêu thời điểm cần dùng đến chính mình tự mình giết người, cái này tên nọ dùng để phòng thân đầy đủ. Nàng rút ra trong đó một mũi tên, ra hiệu nàng xem bước lên thanh mũi tên, chớp mắt nói biết đây là cái gì ư? Lâm Ngọc Tân mở to hai mắt nhìn độc. Không tính độc, là thuốc tê, ngươi chỉ cần bắn trúng người, ba hơi về sau liền phát làm, đối phương coi như không ngã xuống cũng sẽ thủ nhuyễn cấp nhuyễn, sau đó đến lúc ngươi không làm gì tốt. Chung Như Anh nhẹ giọng dạy nàng nói nếu ngươi muốn chạy trốn mạng, xoay người có thể chạy trốn, nếu sợ bị đuổi kịp, nhặt lên đao đến liền cho đối phương một đao, yên tâm, hắn không phản kháng được. Lâm Ngọc Tân sững sờ nghe. Chung Như Anh liền đem trên bàn bày biện hai cái mũi tên hộp giao cho nàng đây là thay thế mũi tên hộp, bên trong mũi tên dùng hết, trực tiếp đem mũi tên hộp thay thế đến là được. Hơn nữa mũi tên cái hộp nhỏ cũng nhỏ, ngươi có thể mang theo người. Đổi thành ngươi thanh nỏ này mũi tên, ngươi có thể mang theo trong người thay thế mũi tên sao? Lâm Ngọc Tân sững sờ nhận lấy thế, nhưng đây không phải Trung lão tướng quân cho chúng cô sinh nhật lễ sao? Chung Như Anh không thèm để ý cười nói phụ thân ta cho ta sinh nhật lễ rất nhiều, không tại món này. Nhưng cái này khẳng định là không giống nhau, không phải vậy chúng cô làm sao lại mang theo trong người? Chung Như Anh liền thở dài, đưa tay xoa đầu của nàng nói hiểu chuyện như thế, ngươi làm sao lại không phải ta cháu gái ruột? Lâm Ngọc Tân thật thà, câu này tiết hận nói hai ngày này nàng đã nghe được đủ nhiều, nàng đã từ lúc mới bắt đầu ngượng ngùng biến thành hiện tại chết lặng. Chung Như Anh cười cười, lại nhéo nhéo khuôn mặt của nàng nói cô cho ngươi, ngươi đã thu lấy đi, dù sao thứ này ta giữ lại cũng vô dụng. Ngươi đã gọi ta một tiếng cô, vậy phụ thân ta cũng coi là gia gia ngươi, gia gia cho cháu gái lễ vật không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thu cất đi Lâm Thanh Uyển chẳng biết lúc nào đứng ở dưới hiền, đối với nhìn đến Lâm Ngọc Tân cười nói còn không mau cảm ơn ngươi Chung cô. Lâm Ngọc Tân lúc này mới ôm mũi tên hộp nói lời cảm tạ. Chương 158, đâm lao phải theo lao. Dưới ánh mắt của Lâm Thanh Uyển, Chung Như Anh chậm rãi đưa tay từ trên đầu Lâm Ngọc Tân rời đi, sau đó cười híp mắt hỏi muội sao lại đến đây? Lâm Thanh Uyển đi xuống hành lang, cười nói đi ngang qua, nghe thấy bên này náo nhiệt, cho nên đến xem một chút. Nàng xem một cái thay đổi tên nỏ, cầm lên nhìn nói mặc dù cũng có thể cột vào trên tay, nhưng rốt cuộc so ra kém ngươi Chung cô cho thanh này. Chung Như Anh gật đầu, nói với Lâm Ngọc Tân muốn lúc nào cũng mang theo ở trên người, cho dù đi học cũng muốn mang theo. Lâm Ngọc Tân kinh ngạc há to miệng, Lâm Thanh Uyển cũng nhíu nhíu mày. Chung Như Anh thấy liền cười nhạo nói nếu là phòng ngừa ngoài ý muốn, vậy dĩ nhiên muốn lúc nào cũng mang theo, không phải vậy các ngươi làm sao dám khẳng định ngoài ý muốn phát sinh lúc cái này tên nọ ở trên người? Nếu có ngoài ý muốn, tên nọ lại không còn trên người, ngươi học những này bản lãnh còn dùng làm gì? Chung Như Anh đưa tay vô vô vai Lâm Ngọc Tân, lời nói ý vị sâu xa đừng làm để chính mình thương tiếc quyết định. Lâm Ngọc Tân nhìn về phía cô. Lâm Thanh Uyển gật đầu nghe người Chung cô. Chung Như Anh liền lần nữa cho Lâm Ngọc Tân điều tiết một chút trên tay nàng tên nọ, không ngừng hỏi nàng cảm thụ, lại bóp một chút cánh tay của nàng, xác nhận lực đạo của nàng sau cho nàng trói kỹ vị trí. Còn dạy Lâm Ngọc Tân đem mũi tên hộp như thế nào ẩn nấp đặt ở trên người. Ngay từ đầu kiểu gì cũng sẽ không có thói quen, dù sao trên người nhiều ba món đồ, nhưng qua 10 ngày nửa tháng là được. Chung Như Anh dạy nàng nói ngủ cũng muốn mang theo. Lâm Ngọc Tân cùng Lâm Thanh Uyển há to miệng. Lâm Thanh Uyển ho nhẹ một tiếng nói ngủ thì không cần, nàng cũng không phải ngươi. Chung Như Anh nhíu mày nghĩ, thật đúng là có người mỗi giờ mỗi khắc muốn giết nàng, bởi vì nàng ngăn cản quá nhiều người đạo nhi. Có thể Lâm Ngọc Tân một cái tiểu cô nương làm như vậy cũng có chút thảo mộc giai binh. Chung Như Anh liền ho nhẹ một tiếng nói vậy lúc ra cửa đeo lên đi, để phòng vật nhất. Chung Như Anh nhìn về phía Lâm Thanh Uyển ngươi có muốn hay không mang theo cái? Ta. Lâm Thanh Uyển chỉ chính mình cười nói ta cũng không cần. Dù sao nàng lại không chết được. Vẫn là mang theo một cái đi. Chung Như Anh đột nhiên có chút hưng phấn ta xem ngươi so với cháu gái của ngươi còn nguy hiểm, nàng đều học, ngươi sao có thể không học. Nàng nhặt lên trên bàn Lâm Ngọc Tân đổi lại tên nỏ nói ngươi trước hết dùng cái này đi. Chờ ta trở về tìm được năm đó cho cha ta đánh tên nọ cái kia công tượng, lại muốn hắn cho các ngươi cải chế hai thanh thích hợp. Vũ khí này không phải càng lớn càng tốt, cũng không phải càng nhỏ càng tốt, càng không phải là càng lợi hại càng tốt, mà là được thích hợp. Dứt lời không đợi Lâm Thanh Uyển phản bác liền đem người bắt đến lắp đặt, còn cười híp mắt nói ta dạy cho các ngươi luyện à, trước luyện tên nọ, luyện nữa cung tên. Chung Như Anh ma quyền sát trưởng, hưng phấn nói nhưng tiếc ta lưu lại thời gian không đủ lớn, không phải vậy còn có thể dạy dỗ các ngươi kiếm pháp cái gì. Lâm Thanh Uyển nhịn không được nâng trán, không biết nàng làm sao đột nhiên thích lên mặt dạy đời. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Chung Như Anh dạy hai người nửa ngày. Cuối cùng Lâm Thanh Uyển một thời kỳ nào đó trở về sau muốn kiểm tra hành lý làm lý do trốn học, chỉ để lại một mình Lâm Ngọc Tân. Chẳng qua Lâm Ngọc Tân thật thích cái này, cho nên cùng Chung Như Anh học được tràn đầy phấn khởi. Lâm Thanh Uyển vuốt ghế ẩm cánh tay nói thật là giả, mà ngay cả Ngọc Tân cũng không sánh nổi. Cho Lâm Thanh Uyển thay quần áo Bạch Mai kinh hô một tiếng, cầm tay nàng kêu lên cô nãi nãi, tay của ngài phát xanh. Lâm Thanh Uyển mắt nhìn trên cánh tay thanh ấn, xoay người vào phòng tắm nói không sao, chẳng qua là mài đến mà thôi, ngươi đi tìm bình thuốc cao, chuyện này đừng nói cho người khác. Cô nãi nãi, dù sao cũng phải để từ đại phu xem một chút đi. Lâm Thanh Uyển lời ít mà ý nhiều không cần. Dứt lời còn xoay người lườm nàng một cái, Bạch Mai bị nàng nhàn nhạt ánh mắt nhìn, trong lòng hoảng hốt gật đầu đáp ứng. Nghe phòng tắm bên trong truyền ra tiếng nước, Bạch Mai nghi hoặc trong lòng, chẳng qua là một đạo thanh ấn, cô nãi nãi tại sao không cho từ đại phu nhìn. Lâm Thanh Uyển ngồi tại trong thùng tắm, đưa thay sờ sờ trên cánh tay thanh ấn, hiện tại nó đã có chút ít biến thành đen, nàng khẽ thở một hơi. Đây là không bình thường. Có thể ngày thứ hai xuất phát lúc sắc mặt nàng như thường đem thanh kia tên nọ cột vào trên tay mình, tại Chung Như Anh muốn kiểm tra lúc còn chủ động vén lên nửa cái ống tay áo cho nàng xem. Chung Như Anh gật đầu nên như vậy,
luyện nhiều mấy lần sẽ, chờ thêm đường ta mang các ngươi đã đi săn. Lâm Thanh Uyển buồn cười dùng tên nọ săn thú sao? Ta dạy cho các ngươi dùng cung. Lâm Thanh Uyển lắc đầu liên tục, ta còn là đường đến nữa, ngươi mang theo Ngọc Tân đi thôi. Chung Như Anh nhíu mày, bên cạnh Dương Ma Ma nhịn không được thay nàng giải thích, giờ còn chúa, nhà chúng ta thiếu nãi nãi thân thể không tốt, bình thường cũng không dám quá mức mệt mỏi. Chung Như Anh nhìn về phía Dương Ma Ma, Lâm Thanh Uyển liền cười nói, ta là không chỉ luyện được một thân võ nghệ, ngươi mang theo Ngọc Tân đi, để nàng đem thân thể luyện được khỏe mạnh chút ít. Lâm Ngọc Tân trừng mắt cô. Lâm Thanh Uyển vọt lên nàng trước mắt, từ đạo hữu không chết bần đạo nha, ngươi nhỏ, cho nên ngươi ngăn ở trước mặt. Chung Như Anh quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Thanh Uyển, gật đầu, không tiếp tục nói. Đi thôi. Chung Như Anh dẫn đầu cưỡi lên ngựa, Chung gia hầu cận cũng lập tức lên ngựa, bọn họ xen lẫn Lâm gia đội hộ vệ bên trong, bởi vì đều mặc thường phục, chưa quen thuộc người của bọn họ căn bản không nhìn ra. Một đám người căn bản không có qua thành, mà là trực tiếp lên quan đạo, dự định đường vòng hướng thành Dương Châu. Chờ ở trong thành Triệu Thắng nhận được tin tức, bọn họ đã đi nửa ngày. Nhị gia, giờ quận chúa cũng tại trong đội xe, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Thắng sợ hết hồn, Chung Như Anh thế nào cùng nàng cùng đi? Không phải còn muốn tại Tô Châu dừng lại một đoạn sao? Nhị gia, tin tức kia không biết là ai truyền đến, hiển nhiên có sai, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không truyền lệnh bọn họ rút về? Triệu Thắng sắc mặt chấp nhận, tại chỗ chuyển hai vòng nói rút về đến. Thế nào cùng những người kia giao phó? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Triệu Thắng trong mắt lóe lên ngoan lệ, cắn răng nói chuyện này chỉ coi không biết, đem người tiếp ứng chúng ta đều rút về, chỉ bí mật quan sát, nếu bọn họ thắng, vậy đi tiếp ứng người, nếu bị thua, chuyện này liền lướt qua không đề cập, chúng ta chỉ coi không biết. Cái này, nhị gia, vạn nhất bọn họ có người trốn ra được. Những người kia cũng không phải dễ gạt gẫm. Triệu Thắng ánh mắt càng lạnh hơn, vậy chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hắn trợn mắt nhìn Tâm Phúc một cái, giết người diệt khẩu kiểu gì cũng sẽ a. Tâm Phúc toàn thân phát lạnh, lúc này mới không người xuống làm lễ. Triệu Thắng quả đấm nắm chắc, hung hăng một quyền đánh vào trên bàn, Lâm gia vận khí thế nào luôn luôn tốt như vậy. Đều nghèo túng đến đây lại vẫn có thể đem bên trên bắp đuổi Chung Như Anh. Lúc này bắp đuổi đang mang theo chân vật trang sức Lâm Ngọc Tân ở trong rừng rong ruổi, Lâm Ngọc Tân ngay từ đầu còn bưng, trừ mắt giống hai viên sáng ngôi sao đồng dạng loẹt loẹt tỏa sáng bên ngoài, trên mặt vẫn là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Nhưng Chung Như Anh mã tốc càng lúc càng nhanh, còn đuổi lấy một đầu hiệu ở trong rừng bốn phía chạy, đối diện gió trà sát ở trên mặt, liền cảm giác trong lồng ngực bất khí tất cả đều vừa mất mà giải tán, ngược lại đi lại một luồng hào hùng. Nàng cuối cùng là nhịn không được oa oa kêu to lên. Ôm Chung Như Anh của nàng nhịn không được cười lên ha ha, cặp chân đạp một cái, mã tốc nhanh hơn. Đương nhiên, di chứng cũng là rất rõ ràng, Lâm Ngọc Tân xuống ngựa lúc nhón chân lên, suýt chút nữa đều đứng không yên. Xa xa, đội xe Lâm gia rơi ở phía sau ở bên ngoài, Lâm Thanh Uyển vén lên rèm hướng bọn họ nhìn thoáng qua, chỉ có thể nhìn thấy một ít bóng người. Nàng nhịn không được lắc đầu, quay đầu nói với Tạ phu nhân buổi tối nàng liền biết khổ. Tạ phu nhân liền nở nụ cười hài tử nha, không có không thích cưỡi ngựa, ngươi khi còn bé không phải cũng thích, còn có nhị lang dạy ngươi. Tạ phu nhân cười ha hả nói lúc ấy huynh trưởng ngươi quản ngươi nghiêm, chỉ sợ ngươi tại bên ngoài bị thương, nhị lang mang ngươi đi ra cưỡi ngựa còn phải lén lén, có một lần các ngươi tại bên ngoài mắc mưa, Lâm đại nhân biết nhị lang dẫn ngươi đi cưỡi ngựa, còn sinh ra một trận lớn tức giận, liên tiếp hơn nửa tháng không cho phép hắn đến cửa. Lâm Thanh Uyển trong mắt có nhàn nhạt yêu thương, Ngọc Tân so với ta cô này mạnh, nàng cưỡi ngựa cũng sẽ so với ta tốt. Tạ phu nhân thấy ánh mắt của nàng, mỉm cười, không nhắc lại chuyện này, cũng quay đầu nhìn bên ngoài một cái. Quay đầu phân phó Dương Ma Ma nói đi tìm một chút rượu thuốc, buổi tối ngươi đi cho Ngọc Tân ấn ấn, chớ ngày mai đi không được đường. Dương Ma Ma cười lên tiếng, bảo đảm nói phu nhân yên tâm, nhất định sẽ đem Ngọc Tân tiểu thư hầu hạ tốt. Lâm Thanh Uyển liền không nhịn được nở nụ cười, khó được có chút nhìn có chút hả hê. Dùng rượu thuốc cắn nhất, tư vị kia cũng không tốt chịu. Chung Như Anh đã tìm khối cũng không tệ lắm đất chống lưng, đem trên người áo choàng tiếp nhận khoác ở trên đất, để Lâm Ngọc Tân ngồi xong. Nàng hầu cận nhóm thì lập tức xuống ngựa chuẩn bị hạ trại đồ vật. Lâm Ngọc Tân chớp mắt Chung cô, buổi tối chúng ta ở đây đóng quân dã ngoại sao? Chung Như Anh gật đầu. Ngồi xếp bằng tại đối diện nàng nói cái địa phương này tốt, đã bình thản, lại có nguồn nước, xuống chút nữa đi chưa chắc có tốt như vậy địa phương, hơn nữa canh giờ cũng không sớm. Hầu Kiếm ôm một mang thai cười đến, cười nói vẫn là thủ vệ kháng địch tốt địa thế. Lâm Ngọc Tân tò mò bốn phía nhìn, thấy bốn phía này cùng những địa phương khác cũng không có khác biệt, chẳng qua là hai bên đường càng chiều rộng chút ít mà thôi, vì cái gì nói nơi này dễ thủ vệ kháng địch. Không đổi, sau này ta chậm rãi muốn nói với ngươi. Chung Như Anh đưa tay méo méo chân của nàng, cười nói ta đưa trước cho ngươi ở lớn, miễn cho cô câu ngươi đến dạy dỗ ta. Đội xe đi ước chừng 2 khắc đồng hồ mới đổi đến. Trung gia hầu cận sớm đem xong một mảnh, Lâm Thanh Uyển đỡ Tạ phu nhân xuống xe, để Lâm gia hộ vệ đi trước hỗ trợ. Chung Như Anh liền chỉ xa xa đầu kia hiệu nói buổi tối chúng ta ăn hiệu nướng thịt. Tốt. Chung Như Anh nhìn trên người nàng y phục màu trắng, lại tựa như nghĩ đến điều gì đồng dạng khổ não che mặt nói quên, các ngươi gần đây ăn chay. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười nhìn người khác ăn thức ăn ngon thật ra thì cũng là một loại hưởng thụ. Chung Như Anh liền vọt lên nàng lật ra một cái liếc mắt ta không thể ăn ăn mặn ăn lúc người khác lại ở ngay trước mặt ta ăn, ta sẽ nhịn không được đánh người. Lâm Thanh Uyển cười lên ha ha. Bên cạnh Dương Ma Ma cẩn thận đỡ Tạ phu nhân nói thiếu nãi nãi nhìn so với trước kia hoạt bát sáng sủa chút ít. Tạ phu nhân nói có chi kỷ luôn luôn một món làm cho người vui vẻ chuyện. Dương Ma Ma gật đầu, xoay người lại mở hòm tử, cuối cùng từ đáy hòm bên trong tìm được một bình rượu thuốc. Sau đó buổi tối Lâm Ngọc Tân cũng chỉ có thể nằm ở trên xe cắn chăn mền khóc chít chít bị Dương Ma Ma xoa một lần. Chỗ tốt là được, ngày thứ hai nàng rời giường lúc lại còn sống nhảy nhảy loạn, hơn nữa nhớ ăn không được nhớ đánh, muốn tiếp tục cùng Chung Như Anh cùng kỵ. Lâm Thanh Uyển không muốn học bán tên, Chung Như Anh liền đem vi sư toàn bộ nhiệt tình chuốt xuống trên người Lâm Ngọc Tân. Chương 159, bị tập kích. Tô Châu khoảng cách Dương Châu cũng không xa, tốc độ bọn họ không nhanh, chưa ngày thứ ba có thể đạt đến Dương Châu, cho nên đoàn người không nóng nảy. Lúc này ngày lại không nóng, buổi tối đoàn người nằm ở trại bằng trên chiếu ngắm nhìn bầu trời, trên trời ngân hà hình như muốn rơi xuống. Như vậy đầy trời tinh bầu trời Lâm Thanh Uyển chỉ ở lúc còn rất nhỏ nhìn thấy qua, sau đó thành thị đèn sáng càng ngày càng sáng, không khí ô nhiễm cũng càng ngày càng nghiêm trọng, sau sẽ rất khó gặp lại cảnh sắc như vậy. Lâm Thanh Uyển hai tay giao cho trên bụng, thật sâu phun ra thở ra một hơi, nằm ở bên người nàng Chung Như Anh lấy tuổi trọ va vào một phát nàng, thấy nàng nhìn đến nhoẻn miệng cười nói chớ nhìn như vậy lấy tinh không, ta luôn cho là ngươi muốn bay đi. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, đối với nàng mỉm cười. Chung Như Anh liền khoa trương vỗ ngực nói cuối cùng là trở về. Lâm Ngọc Tân quay đầu nhìn hai cái cô một cái, tiếp tục ngẩng đầu đi xem trên trời ngôi sao, nàng luôn cảm thấy cha nàng tại nhìn nàng. Ba người ngắm sao thấy hơi trễ, ngày thứ hai trong dự liệu ngủ trễ, nhưng ba người tinh thần cũng không tệ, Chung Như Anh đem Lâm Ngọc Tân mò được nàng lập tức, tiếp tục mang theo nàng hầu cận nhóm đi trước một bước đi rừng đuổi bảo đuổi thỏ. Lâm Thanh Uyển trong xe thỉnh thoảng nghe thấy Lâm Ngọc Tân tiếng cười vui, nàng lắc đầu, tựa tại tăng thêm trên gối nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đến gần giữa trưa, đội xe vừa vặn trải qua trạm dịch, ngừng dùng cơm. Lâm Ngọc Tân chân lại có chút run rẩy, Chung Như Anh không ngừng lắc đầu có yếu, ngươi tuổi cũng không nhỏ, có thể học cưỡi ngựa, chờ ta trở về Hồng Châu cho ngươi tìm một thất ngựa con câu đưa đến, ngươi tự mình nuôi, chờ nó trưởng thành có thể cưỡi. Lâm Thanh Uyển không để ý đến hai người, cho Tạ Phu Nhân rót một chén trà, trực tiếp điểm đồ ăn. Chung Như Anh an vị tại bên người nàng, đối với nàng Tề Mi lộng nhãn nói giận, đi, xế chiều ta không mang nàng chơi, chúng ta cùng một chỗ ngồi xe ngựa. Lâm Ngọc Tân liền ôm lấy cánh tay của Lâm Thanh Uyển nói cô, ta thích cưỡi ngựa, thích liền học, ta lại không ngăn đón ngươi. Lâm Thanh Uyển nói chẳng qua là cũng muốn lượng sức mà đi, hang quá hóa dở bốn chữ này không cần ta dạy cho ngươi à? Lâm Ngọc Tân thè lưỡi, len lén nhìn thoáng qua Chung Như Anh sau gật đầu. Chung Như Anh tại bên cạnh cười nói không cần dạy nàng, dạy ta đi, ta là không biết bốn chữ này. Lâm Thanh Uyển liền liếc nàng một cái, Tạ Phu Nhân ở một bên thấy khẽ lắc đầu, hai ngày trước hai người này còn có điều bảo lưu lại, hai ngày này là vượt qua náo loạn vượt qua bại lộ bản tính. An No liền nghĩ đến ngủ, nhưng bọn họ tự nhiên không thể nào giống ở nhà đồng dạng giữa trưa còn ngủ trưa, cho nên chẳng qua là nghỉ ngơi một chút lên đường. Đến giờ thân trái phải đúng là mọi người cùng ngựa buồn ngủ nhất thời điểm, liên đối trong xe Chung Như Anh đều có chút buồn ngủ. Dịch Hàn phát hiện trước nhất không ổn, hắn đưa tay ngăn cản dừng xe đội, ánh mắt một tấc quét qua hai bên rừng cây, đám hộ vệ cũng thẳng băng lưng đề phòng. Gần như là xe ngựa dừng lại một khắc này, Chung Như Anh bá một chút mở mắt, tay phải ấn trên chuôi kiếm. Lâm Thanh Uyển cũng mở mắt, nàng tỉnh lại không phải là bởi vì xe ngựa dừng lại, càng không phải là bởi vì bên ngoài không bình thường, mà là lòng của nàng một trận phát hoảng, còn co lại đau. Nàng ôm chặt trong ngực Lâm Ngọc Tân, nhíu mày nhìn về phía Chung Như Anh. Chung Như Anh đối với nàng lắc đầu, an tọa ở trong xe bất động. Ngoài xe Dịch Hàn cảm thụ được trong rừng yên tĩnh, sắc mặt trầm ngưng, hồi lâu hắn mới thả tay xuống, đối với Tưởng Nam nháy mắt, Lâm gia hộ vệ chậm rãi biến đổi trận hình, bắt đầu chia giữ Lâm Thanh Uyển cùng Tạ Phu Nhân chỗ xe ngựa. Trung gia hầu cả thấy, sau khi nhìn nhau cũng theo đó biến hóa vị trí. Lâm gia rốt cuộc là Lâm gia, coi như không còn thống quân, nội tình lại còn tại, chính là bọn họ cũng nghĩ không ra so với đây càng tốt thủ vệ trận hình. Đội xe lần nữa chậm rãi đi về phía trước, một mực lẳng lặng mai phục tại trong rừng người thấp giọng mắng nó, cái này đều có thể bị phát hiện. Làm sao bây giờ, chúng ta là rút lui, vẫn là rút lui cái gì rút lui, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ. Người cầm đầu đầy mắt cừu hận nhìn chăm chú phía dưới xe ngựa, cắn răng nghiến lợi nói một hồi chớ để ý những người khác, trước tiên đem Lâm gia hai cái kia tiểu nương môn làm thịt. Rõ. Lâm Ngọc Tân tỉnh lại, thấy hai cái cô đều mặt trầm như nước, không thử cái ngáp hỏi cô thế nào. Kèm theo nàng câu nói này, trong rừng mũi tên cùng bay lao ra, Chung Như Anh không chút nghĩ ngợi nhấc lên mũi tên liền phi thân lao ra, đứng ở trên nóc xe ngựa. Lâm gia hộ vệ cùng Chung gia hầu cận căn bản không có để mũi tên vào thân thể của nàng đem mũi tên đánh rớt, không đợi Chung Như Anh lên tiếng, Dịch Hàn đã gào thét một tiếng, Lâm gia hộ vệ bên trong phân đến cung bộ cái kia bốn cái hộ vệ cũng đã kéo cung bắn tên, theo mũi tên đến phương hướng vào đến. Trong rừng không ngừng truyền ra tiếng kêu sợ hãi, Chung Như Anh thật sâu nhìn Dịch Hàn một cái. Dẫn đầu mang theo Trung gia hầu cận đón nhận lao xuống sườn núi phỉ đồ. Mặc dù biết những người này hơn phân nửa là có chuẩn bị mà đến, chuyên môn phục kích bọn họ, nhưng Dịch Hàn vẫn là lo liệu lấy quy củ gào một cuống họng đây là Tô Châu Lâm thị đích chi xe ngựa, ai dám tạo thứ. Phỉ đồ bên trong có người trở về một tiếng giết chính là hai cái này xú nương môn. Dịch Hàn ánh mắt lấm liệt, rút kiếm phi thân lao ra, đón âm thanh kia liền đi, đồng thời lưu lại phân phó Tường Nam, che lại xe ngựa. Rõ. Tường Nam một thanh phi thân rơi vào trên mũi xe, ánh mắt quét về bốn phía, phụ trách hộ vệ xe ngựa đám hộ vệ cưỡi ngựa thật chặt dựa vào xe ngựa. Lâm Thanh Uyển trong xe phân phó nói để người phía sau lưu lại trong xe không nên động, không cho phép chạy loạn. Mục đích của bọn họ chính là nàng cùng Lâm Ngọc Tân, trừ phi cần thiết, sẽ không hao tốn dư thừa khí lực đi giết người phía sau. Tường Nam cho phía sau xe làm thủ thế, phu xe thấy, bắt đầu ung dung thản nhiên không lấy xe ngựa lui về phía sau, rất nhanh cùng phía trước chặt đứt khoảng cách nhất định, mà bảo vệ Tạ phu nhân xe ngựa hộ vệ dẫn đầu ngăn ở trước mặt. Chẳng qua một lát, Lâm Thanh Uyển ngồi xe ngựa vây vào giữa, hình như trong hải dương một tòa đảo hoang, người bên cạnh nàng hộ vệ lấy nàng, phía ngoài người không ngừng muốn xông phá phòng tuyến tấn công vào. Chung Như Anh đã dẫn đầu cùng đối phương nối liền tay. Trung gia hầu cận thấy bọn họ tướng quân lại xông vào phía trước nhất, rồi rít rít ra một đường máu đến hộ vệ đi lên. Hầu kiếm cùng Tào Hồng cách gần nhất, đến nơi trước tiên, hai người khuyên nhủ tướng quân, những tiểu lâu la này giao cho chúng ta liền tốt, ngài về nghỉ ngơi. Chung Như Anh căn bản không để ý đến các nàng, thân thể trượt đi liền cản lại một cái muốn hướng xe ngựa nơi đó vọt lên người. Chung Như Anh kiếm đột nhiên đến trước mặt, hắn phản ứng nhanh chóng về sau ngửa mặt lên, rút đao hung hăng một bổ. Chung Như Anh chỉ cảm thấy miệng cọp hơi nha, đối đãi thấy rõ ngăn ở nàng trên thân kiếm đao, con ngươi nhịn không được co rụt lại liêu đao. Lời này vừa nói ra, hầu kiếm cùng Tào Hồng biến sắc. Hét lớn một tiếng nói là người liêu, cẩn thận cung tên. Lời này vừa nói ra, trong rừng hưu hưu vài tiếng bắn ra trường tiễn, thẳng đến xe ngựa, Tưởng Nam bay vọt lên, giơ tay chém xuống đem bay vụt đến mũi tên đánh rớt, quát Dịch Hàn. Người Liêu cung tên lấy nhanh, hung ác, chuẩn lấy sưng, nhất định đem cung thủ xử lý, không phải vậy biến số quá nhiều. Dịch Hàn không núp ních, một đao đem người đối diện chặt xuống, liên tiếp thổi hai đạo huyết sáo, trong sân hỗn loạn, không có người phát hiện có mấy đạo thân ảnh như quỷ mị biến mất ở trong sân, lén lén âm thầm vào rừng cây. Cung bộ bốn cái hộ vệ cũng không có loạn, thật chặt canh giữ ở xe ngựa bốn phía, trong tay mũi tên không ngừng bắn ra thu hoạch mạng người. Biết được là người Liêu, Trung Như Anh hạ thủ ác hơn, Trung gia hầu cận càng là cùng như điên cuồng, càng không nói Lâm gia hộ vệ, trong sân hôn chiến càng kịch liệt. Lâm Ngọc Tân thật chặt dựa vào bên người Lâm Thanh Uyển, sắc mặt tái nhợt hỏi cô, là người Liêu? Lâm Thanh Uyển lạnh lẽo âm thanh nói nhất định có nội ứng, Tưởng Nam, để bọn họ lưu lại hai cái người sống. Rõ. Không cần Lâm Thanh Uyển nói, Trung Như Anh cùng Dịch Hàn cũng biết điểm này, cho nên hạ thủ mặc dù hận, nhưng đụng phải rõ ràng nhìn là thủ lĩnh người lại chỉ đem người chặt tê liệt, không muốn tính mạng của bọn họ. Nhưng đối phương hiển nhiên Liêu Quốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tử sĩ, gần như là xác định không có sức chiến đấu sau liền cắn độc tự vận. Tất cả mọi người đang chiến đấu, lại không đến người cuối cùng, đương nhiên không thể nào đi ngăn đón bọn họ chết đi, muốn chết liền chết. Dù sao phía sau người còn nhiều thêm, nếu như bọn họ đều ngăn không được người phía sau tự vận, hiện tại ngăn cản cũng là liếc ngăn cản. Trong rừng không ngừng có mũi tên bắn ra, nhưng dần dần, bắn ra mũi tên càng ngày càng ít, đến phía sau đã không một mũi tên ra. Cầm đầu người hận đến cắn răng chúng ta bị lửa, rút lui. Trong đội xe căn bản không ngừng người của Lâm gia, lại còn có một cái nữ tướng quân. Tại Đại Lương, có thể được người gọi là tướng quân nữ tử chỉ có một cái, bọn họ chỉ muốn giết người của Lâm gia báo thù, thật không nghĩ qua đem Trung Như Anh giết đắc tội Trung gia quân. Trung Như Anh cùng Dịch Hàn làm sao lại thả bọn họ đi, gào thét một tiếng truy kích đi lên, Tưởng Nam không nhúc nhích mang người lưu thủ xe ngựa, không quan tâm bên ngoài đánh cho nhiều kịch liệt, hắn đều canh chừng xe ngựa không động đậy. Từ nhỏ đã làm ám vệ bồi dưỡng hắn nhất định tuân thủ một cái nguyên tắc là được, chủ tử ở nơi nào, hắn muốn ở nơi nào. Dịch Hàn cùng Trung Như Anh đuổi cực kỳ, cũng đem tất cả mọi người lưu lại, nhưng không có một người sống. Dịch Hàn tức giận đạp một cước thi thể, sắc mặt chìm nổi giận nói bọn họ tại Tô Châu nhất định là có nội ứng, không phải vậy không thể nào rõ ràng như vậy biết bọn họ hành trình. Trung Như Anh nếu mày hỏi các ngươi quận chúa đắc tội rất nhiều người. Dịch Hàn không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt trầm xuống. Gần đây Lâm gia quả thực đắc tội không ít người, xa không nói, đã nói lần này giấy nháp sự kiện bên trong lợi ích cùng danh dự bị hao tổn gia tộc, mỗi một người bọn họ đều có ra tay nguyên nhân, có thể mỗi một đều không đến mức. Chẳng qua là lợi ích chi tranh mà thôi, giữa thế gia riêng có quý củ, sẽ không vì chút này liền giết người. Mà đầu một cái để Dịch Hàn hoài nghi chính là Triệu gia, cũng không có chứng cứ, cũng không có dấu hiệu, hắn không tốt tùy tiện kết luận. Vạn nhất không phải, chẳng phải là không công buông tha người giật dây. Chung Như Anh thấy hắn có ý nghĩ không còn hỏi kỹ, nàng dù sao họ Trùng, đây là Lâm thị chuyện, cho dù nàng cùng Lâm Thanh Uyển giao hảo, tại nàng không mở miệng trước nàng cũng không nên tùy tiện đưa tay. Chẳng qua, Chung Như Anh rất tán thưởng nhìn Dịch Hàn ngươi rất tốt, có muốn nhập ngũ không? Dịch Hàn trong mắt, lui về phía sau một bước nói đa tạ quận chúa thưởng thức, chẳng qua là nhỏ quen thuộc Lâm gia, chưa hề nghĩ đến rời khỏi. Chung Như Anh cười gật đầu, không tiếp tục hỏi. Nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được tiếc hận, nghĩ đến tìm thời gian cùng Lâm Thanh Uyển nói một chút, người như vậy để ở nhà đáng tiếc, vẫn là phải bỏ vào trên chiến trường. Chương 160, phản ứng. Cô nãi mãi, người đều thanh lý. Thường Nam vén rèm lên, mời Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân xuống xe. Kiểm lại nhân số, đem từ đại phu mời đến, trước trị liệu người bị thương. Lâm Thanh Uyển đỡ Lâm Ngọc Tân tay, nhìn đầy đất máu cùng tử thi, cho dù thăm một lần so với cái này còn khốc liệt hơn cảnh tượng, lúc này coi lại cũng không nhịn được khó chịu cao mày. Thường Nam đáp ứng, cũng chưa đi mở, mà là xoay người phân phó những người khác, chính mình đi sát hai người bên người. Lâm Thanh Uyển đi về phía trước vài chục bước, thấy Trung Như Anh cùng Dịch Hàn bọn họ đều bình yên vô sự hướng bên này đi thở phào nhẹ nhõm, túi đầu nhìn về phía người ngã trên mặt đất. Nàng xoay người đem bên chân một thanh hơi gấp đoạn đao nhặt lên, hỏi đây chính là Liêu đao. Vâng, đây là quân Liêu bên trong thường dùng đao, không phải là giả mạo. Tường Nam liền chỉ trên chuôi đao ký hiệu nói đây là quân Liêu bên trong in dấu pháp, Trung Nguyên có rất ít công tượng sẽ, mà lại là không phải người Liêu, đem y phục của bọn họ lột liền biết. Người Liêu cùng người Hán mặc dù không sai biệt lắm, nhưng cũng là có khác biệt, nhất là kinh nghiệm phong phú nô tác, sở xương cốt liền có thể nhận ra. Lâm Thanh Uyển lúc này mới không có hỏi nữa, đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào chuyện này, đột nhiên trong lòng một sợ, thấy lạnh cả người theo sống lưng của nàng chui lên, nàng không chút nghĩ ngợi trở lại liền đem Lâm Ngọc Tân hướng trong lồng ngực mình kéo một cái. Gần như tại nàng quay đầu thời điểm, nàng phải phía sau, Ngọc Tân đang phía sau đống xác chết chối nhảy lên một người, hắn giấu tại trong tay áo lơi dao lóe lên, hung hăng muốn hướng về phía Lâm Ngọc Tân ban cho. Lâm Ngọc Tân vốn là một mực dẫn theo tâm khẩn sát bên cô, bị cô kéo một cái, nàng theo bản năng xoay người hướng về sau nhìn, thấy nào đến người, gần như là phản xạ có điều kiện, nâng tay phải lên nhắm ngay đối phương trái tim. Trong tay áo tên nọ liền vội bắn lao ra. Song tên nọ lực lượng có hạn, đối phương hiển nhiên ôm đồng quy vu tận tâm tư vọt lên, mặc dù bắn trúng, nhưng tốc độ rơi xuống lại một điểm không chậm. Lâm Thanh Uyển đã toàn bộ thân thể bao lại Lâm Ngọc Tân, đưa nàng đầu hung hăng ấn về phía chính mình, tại Lâm Thanh Uyển bên trái Tưởng Nam phản ứng nhanh chóng, không chút nghĩ ngợi liền phi cước đá ra, đem đao đã đụng phải Lâm Thanh Uyển phần lưng người đá bay ra ngoài. Bốn người cái này liên tiếp động tĩnh nhìn không nhỏ, có thể trước sau chẳng qua ba hơi công phu mà thôi. Đám người bay ra ngoài, đối phương liền ngẩng đầu khí lực cũng không có tắt hơi, xa xa mắt thấy hết thể Dịch Hàn cùng Trung Như Anh chỉ đến kịp hét lớn một tiếng. Vội vàng chạy như bay đến. Lâm Ngọc Tân cũng sợ đến mức gần chết, đẩy ra cô liền đưa tay đi sờ soạn phía sau lưng nàng, thất kinh kêu cô. Lâm Thanh Uyển lần nữa ôm lấy nàng trấn an nàng nói không sao, không sao, đao kia không có đụng phải ta. Tường Nam lặp đi lặp lại nhìn qua Lâm Thanh Uyển quổng, xác nhận đao không có làm bị thương nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể sắc mặt như cũ khó coi không dứt. Hắn nổi giận nói đây là người nào kiểm tra? Một cái trung gia hầu cận chạy như bay đến, không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống. Khu vực này là hắn kiểm tra, ngay lúc đó quả thực xác nhận người đều chết. Chạy đến trước mặt Trung Như Anh không chút nghĩ ngợi liền đá ra một cước, nói với giọng tức giận ngu xuẩn, người chết người sống đều nhận không ra sao. Tỷ tỷ. Lâm Thanh Uyển kêu nàng một tiếng, đừng lại động tác của nàng sau liền không lại nói, nàng mới là chị con người, nàng không thể can thiệp, có thể không khỏi nàng xúc động phẫn nộ phía dưới làm ra quyết định sai lầm. Lâm Thanh Uyển cảm thấy nàng vẫn là phải lánh tính một chút. Trung Như Anh hít sâu một hơi, kiếm trong tay vào vỏ, lạnh lùng thốt đi xuống nhận 10 cây roi. Rõ. Trung gia hầu cận nửa câu cũng không dám nói, lĩnh mệnh. Dịch Hàn phân phó nói lần nữa tra xét nữa một lần, người trọng thương lui về phía sau chữa thương. Đám hộ vệ lại đề phòng, cẩn thận siêu kiểm, đúng là từ trong đống người chết lay ra ba cái người sống, bọn họ đều đang bị phát hiện một khắc này vọt lên muốn giết người, nhưng đã có đề phòng đám hộ vệ đương nhiên không thể nào bị lừa, mặc dù cũng có người không quan sát bị thương, nhưng 7 đao 8 đao chém đi xuống liền đem người chém chết. Cái này một cái bị chém chết, còn lại 2 cái sẽ không có vận khí tốt như vậy, Dịch Hàn tự mình ra tay, tại người nhảy dựng lên một khắc này nên đón nhanh chóng giao thủ, sau đó đem người cầm dọa cho, tay chân cho tháo, lập tức liền có 2 cái người sống. Lâm Thanh Uyển nhìn 2 cái người sống một cái nói phái người nhìn bọn họ, đừng để người chết, thu thập chiến trường. Đem tất cả thi thể đều mang đến. Trung Như Anh sợ hết hồn, ngươi mang theo bọn họ làm gì, bỏ ở nơi này để kế tiếp huyện lệnh đến thu thập là được. Lâm Thanh Uyển lại nói ta hữu dụng, lại không nói cho nàng biết có làm được cái gì. Trung Như Anh lắc đầu, cũng không hỏi nữa, mặc dù mang theo thi thể thật rất phiền toái. Người bị thương không ít, người trọng thương cũng có mấy cái, Lâm Thanh Uyển nhất nhất đi xem qua bọn họ, đem xe ngựa nhường lại cho bọn họ. Ngay cả Tạ phu nhân đều không ngồi xe ngựa, đổi một thân nhẹ nhàng y phục cười nói rất nhiều năm không cưỡi ngựa, cũng không biết sinh sơ không có. Quét dọn xong chiến trường, đoàn người nhanh chóng đi đường. Lâm Thanh Uyển biết cưỡi ngựa vẫn là tại hiện đại đốt sáng lên kỹ năng, bất quá ngay cả Lâm Ngọc Tân cũng không sánh nổi, cũng may nàng biết cưỡi ngựa kiến thức lý luận, vừa mới bắt đầu lại là bước nhỏ chạy, cho nên chậm rãi thích đứng một chút, đối đại mã tốc mau dậy đi thì tốt hơn chịu. Ngựa bung ra chạy giặc mà không điên, để nó bước nhỏ chạy mới có thể điên người chết. Đoàn người ra roi thúc ngựa, cho đến sắc trời hoàn toàn tối mới dừng lại, bởi vì mới trải qua tập kích, cho nên tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, chung như anh tự mình an bài mọi người vòng giữ, lúc này mới đi về phía Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân đang cúi đầu buồn buồn không vui chơi lấy trong tay tên nỏ. Trung Như Anh ngồi xổm ở bên người nàng hỏi đây là thế nào, đều nửa ngày không nói. Lâm Ngọc Tân do dự chỉ chốc lát vẫn là nói chúng cô, ta vẫn còn muốn cô cho ta thanh kia tên nỏ. Trung Như Anh nhíu mày thế nào, chê ta thanh này không tốt. Lâm Ngọc Tân hé miệng, nhỏ giọng thầm thì nói nó lực độ không đủ. Hôm nay suýt chút nữa chút ít cô liền xảy ra chuyện. Đứa nhỏ ngốc Lâm Thanh Uyển sờ đầu của nàng cười nói ngươi chúng cô thanh này càng tốt hơn, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Tường Nam thời khắc cùng bên người Lâm Ngọc Tân, cần dùng đến nàng rất có lực độ tên nỏ cơ hội càng ngày càng ít, không thể bởi vì một lần không đủ liền phủ định Trung Như Anh đưa nàng thanh nỏ này mũi tên. Cô nãi nãi, đại tiểu thư, uống trước chén áp kinh thuốc. Bạch Mai bưng thuốc đi lên, nói nhỏ cô nãi nãi, dễ hộ vệ trưởng nói từ đại phu đem thích khách trong miệng túi độc lấy ra, ngài có muốn hỏi cung hay không? Lâm Thanh Uyển lắc đầu giao cho Dịch Hàn đi, đừng đem người dày vào chết, đến Dương Châu còn phải đưa cho Tôn đại nhân. Trung Như Anh nghe nhữ mày tôn huệ. Lâm Thanh Uyển gật đầu không dối gạt tỉ tỉ, năm ngoái bắt đầu mùa đông lưu dân vây công Lâm gia biệt viện đã có người ở sau lưng cổ động, Chu thích sứ tra xét nửa năm cũng không có tra ra người sau lưng. Cho nên ngươi nghĩ giao cho Tôn Huệ. Huynh trưởng ta lưu lại nhân thủ có một nửa cho hắn. Nếu nói Giang Nam còn có ai so với Chu thích sứ càng thích hợp dò xét chuyện này, cái kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Liên sợ người đi trả ngội lạnh. Lâm Thanh Uyển vỉnh lên khỏe miệng nói tỉ tỉ yên tâm, chút này tự tin ta còn là có. Lâm gia tại Giang Nam chiếm cứ nhiều năm, Tôn Huệ lại là Lâm gia một thanh tăng lên, có chút dựa vào cũng là bình thường. Chung Như Anh không tiếp tục hỏi nhiều. Uống thuốc, hai cô cháu buổi tối mặc dù ngủ được có chút bất an, nhưng cũng không có giật mình tỉnh lại. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, 2 người bị đánh thức lên ngựa hướng Dương Châu đổi đến. Sớm một bước nhận được tin tức Tôn Huệ để chúc quan nhóm đến cửa thành nên tiếp, hắn lại là đợi tại cửa Lâm phủ. Lâm phủ đã bị đổi thành Lâm Ngọc Tân huyện chủ phủ, một mực có Lâm gia hạ nhân đang đánh quét, Tôn Huệ và Lưu phái cũng chỉ là đi đến nhiều thêm vài thứ lấy đó thân cận mà thôi. 2 người còn không biết Lâm Thanh Uyển trên đường bị tập kích chuyện, cho nên là một mặt hớn hở tại huyện chủ cửa phủ chờ. Nhưng chờ đội xe lái đến gần, mùi máu tươi nồng nặc nhẹ nhàng đi qua, mặc kệ là Lưu phái hay là Tôn Huệ vậy cũng là trải qua chiến sự, đối với loại mùi vị này quen thuộc nhất chẳng qua. 2 người nhịn không được biến sắc, rối rít lên đón, thấy Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân đều cưỡi ngựa, sắc mặt càng tối hạ quan bái kiến giờ của chúa, Lâm của chúa, Lâm huyện chủ. Lâm Thanh Uyển vội vàng xuống ngựa đỡ dậy 2 người Tôn đại nhân cùng Lưu đại nhân không cần phải khách khí, chúng ta tiến vào nói chuyện. Cũng không có để Lâm Ngọc Tân các nàng xuống ngựa, đoàn người trực tiếp vào đại môn. Tôn Huệ và Lưu phái cũng biết lúc này không phải nói chuyện thời điểm, vội vàng theo đi vào. Lâm Thanh Uyển bọn họ một đường ra roi thúc ngựa đến, lúc này chẳng qua giờ tị, nhưng lên được sớm, đi đường gấp di chứng cũng lớn, Lâm Thanh Uyển sắc mặt có chút sẩm trắng, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy. Chẳng qua nàng chọc tức độ còn tại đó, tức giận mặc dù yếu chút, thế lại không yếu, nàng đứng ở trong sân quay đầu hướng Tôn Huệ và Lưu phái nở nụ cười đưa 2 vị đại nhân một món lễ vật, thuận tiện cầu các ngươi một chuyện. 2 người đưa mắt nhìn nhau, đều cúi đầu nói đại tiểu thư mời nói. Đây là Lâm Giang còn tại lúc xưng hô, biểu lộ này bọn họ vẫn là người của Lâm gia. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, nhìn về phía Dịch Hàn. Dịch Hàn một thanh vén lên phía sau 2 chiếc trên xe ngựa vải xanh, chất đống cùng một chỗ thi thể lộ ra. Tôn Huệ và Lưu phái kinh hãi cái này, đại tiểu thư. Dịch Hàn đem một thanh loan đao đưa cho bọn họ, Tôn Huệ con ngươi có rụt lại liêu đao. Dịch Hàn gật đầu hôm qua giờ thần, chúng ta trên đường bị nằm, may mà giờ quận chúa cùng chúng ta đồng hành, không phải vậy chúng ta chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Tôn Huệ và Lưu phái nhận lấy đao cẩn thận nhìn qua. Cuối cùng nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói đại tiểu thư, cái này đích xác là liêu đao, chúng ta muốn dâng tấu cho bệ hạ. Ta không ngăn, nhưng cùng bọn họ cấu kết người cũng muốn bắt đến Lâm Thanh Uyển, mặt lạnh lùng nói đây cũng không phải là lần đầu tiên, Giang Nam nhất định là có người cùng bọn họ cấu kết, không phải vậy bọn họ sẽ không đối với Lâm thị ta nắm giữ nhiều như vậy. Lâm Thanh Uyển phất phất tay, đám hộ vệ liền đem hai thích khách kéo đến giao cho Tôn Huệ và Lưu Phái, đây là hai cái người sống, Tôn đại nhân, ta giao cho ngươi. Tôn Huệ hiểu ý của Lâm Thanh Uyển, đây là để hắn cho nàng tìm ra sau lưng người muốn đối phó nàng. Nếu lúc khác, hắn sẽ chỉ cung cấp hỗ trợ, tuyệt sẽ không đảm nhiệm nhiều việc, có thể chuyện này liên lụy Liêu Quốc, Tôn Huệ căn bản không do dự, vung tay lên để hầu cận đem người nhận lấy. Lâm gia cùng Liêu Quốc là tử thủ, nhưng đó cũng là bởi vì quốc gia mới như vậy, người của Lâm gia tuyệt đối không thể chết ở người Liêu trong tay, cái kia không chỉ có làm mất mặt đại lương, cũng hàn công thần trái tim. Chương 161, dấu vết. Tạ phu nhân không có lưu lại huyện chủ phủ, nàng chỉ nghỉ dưỡng sức một chút liền mang theo người của Tạ gia trở về Tạ phủ. Lâm Thanh Uyển đem người đưa lên xe ngựa, nói khẽ ngày mai ta đi cho mẫu thân tỉnh an. Tạ phu nhân cự tuyệt nói mới trở lại được, phải làm có nhiều việc đây, chờ ta bên kia chuẩn bị xong lại sai người đến gọi ngươi. Mới trải qua bị tập kích, chuyện của Lâm gia nhất định so với nàng còn nhiều thêm. Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng đáp ứng, để hộ vệ hộ tống nàng trở về Tạ gia. Tôn Huệ và Lưu Phái ngay tại buổi Trung Như Anh nói chuyện, thấy Lâm Thanh Uyển gần đây liền vội vàng đứng lên hành lễ, Trung Như Anh cũng đứng lên nói các ngươi có việc nói chuyện, ta đi xuống trước nghỉ ngơi. Ba người đưa mắt nhìn Trung Như Anh rời khỏi, lúc này mới bắt đầu nói đến chuyện chính. Lâm Thanh Uyển đem lần trước lưu dân vây công biệt viện chuyện cũng đã nói, Chu Thích Sứ cũng không phải là chẳng được gì, chẳng qua là cha được cuối cùng chặt đứt đầu mối. Đầu mối tại Chu Thích Sứ nơi đó chặt đứt, không có nghĩa là Tôn Huệ bọn họ cũng không tra ra. Lâm Thanh Uyển không giữ lại chút nào đem tra được tài liệu giao cho hai người, chuyện còn lại giao cho bọn họ. Tôn Huệ hỏi đại tiểu thư muốn làm sao xử trí những này thi thể. Giao cho các ngươi tự nhiên là tùy các ngươi xử trí. Tôn Huệ và Lưu Phái nhìn nhau, cam kết Lâm quận chúa yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Chuyện này tại bọn họ nói là lập công cơ hội tốt, vài quốc gia ở giữa mật thám lẫn nhau thẩm thấu là chuyện thường. Chính là đại lương tại cái khác nước cũng có mật thám tại hoạt động. Giữa lẫn nhau mặc dù lòng biết rõ, lại không cho thấy bọn họ sẽ dễ dàng tha thứ loại tồn tại này, cho nên từ trước đến nay là có mật thám liền bắt, đối địa phương quan nói cũng là một hạng công tích. Lần này Liêu Quốc mật thám hung hăng càn quấy như thế, cũng dám tại đại lương cảnh nội cũ kết khởi nhiều người như vậy phục kích Lâm gia cô cháu, đây quả thực là đối với đại lương xem thường. Về công về tư, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện buông tha chuyện này. Coi như thời đại này hộ tịch chế độ không đủ nghiêm khắc, nhưng nhiều người như vậy cũng không khả năng chống rông xuất hiện, tìm hiểu nguồn gốc luôn có thể kéo ra mấy cái dừa, nói không chừng còn có thể tận gốc đem căn này dây leo cho rút. Mà nhiều như vậy người Liêu, làm sao có thể vượt qua trùng điệp cửa ải rơi vào Dương Châu cùng Tô Châu ở giữa? Muốn nói không có người cho bọn họ cung cấp thuận tiện, đánh chết Tôn Huệ và Lưu Phái đều không tin, Lâm Thanh Uyển hiển nhiên chi không tại người Liêu, mà là tại cái kia cho người Liêu cung cấp thuận tiện người. Lâm gia cùng người Liêu là cừu hận không thể điều hòa, trừ bỏ nhiều hơn nữa người Liêu mật thám cũng vô dụng, chắc chắn sẽ có người Liêu lại ẩn núp đến. Có thể cho bọn họ trợ giúp người liền không giống nhau, tại đại lương cảnh nội, người như vậy nổ xong một cái thiếu một cái, người Liêu muốn thu mua hoặc thu phục một người như vậy hao phí nhất định không ít, chưa chắc liền còn có thể sẽ tìm đến kế tiếp. Tôn Huệ và Lưu Phái lôi kéo hai xe thi thể rời khỏi, xế chiều hôm đó những thi thể này liền treo cửa thành bên cạnh cột công cáo bên cạnh, đồng loạt treo hai hàng, đi ngang qua bách tính đều sắc mặt trắng bệnh. Giang Nam Thừa An lâu ngày, mặc dù loạn thế khó khăn, nhưng quan địa phương nhóm coi như thanh liêm, mặc dù thường có tăng thuế, nhưng cũng có khi giảm thuế, cho nên dân chúng mặc dù hô hào thời gian khó khăn, còn thật không có người sống không nổi nữa cùng triều đình cứng rắn đoạt kiêng. Như vậy chấn nhiếp tính treo thi tại thế hệ trẻ tuổi trong mắt vẫn là lần đầu tiên gặp, cũng chỉ có 50 đi lên lão nhân mới thấy qua. Năm đó Lâm Thánh lãnh binh chống cự người Liêu, đoạn thời gian kia triều đình thường thường bắt mật thám, bắt được mật thám bị xử tử sau đều bị treo ở cửa thành, làm cảnh cáo trợ giúp mật thám cùng cảm kích giấu giếm không được báo người. Cái này cũng nhiều ít năm, không ngờ thấy được cái này quen thuộc một màn. Có lão nhân dẫn đầu hơi đi đến, đợi tại bên cạnh thi thể nha dịch liền đè ép sợ hai trong lòng run run rẩy rẩy gõ một cái chiến trống, run âm thanh nói đây đều là Liêu quốc mật thám. Hôm qua lại to gan lớn mật phục kích Lâm quận chúa cùng huyện chủ, may mắn được ông trời phù hộ, quận chúa cùng huyện chủ an toàn không ngại, hiện tại các ngươi tất cả lên nhìn một chút, có hay không quen biết hoặc quen thuộc, cung cấp chính xác tin tức có thưởng, nếu biết chuyện không báo, theo hợp mưu tội xử trí. Tất cả lên nhìn một chút. Có lão nhân mở to hai mắt nhìn có Liêu chó muốn giết người của Lâm gia. Nhưng không phải nha dịch đứng ở một đống thi thể bên cạnh trong lòng run lên, chỉ có thể không ngừng nói chuyện rời đi sự chú ý Lâm đại nhân liền còn lại cái này một người muội muội cùng con gái, những kia người Liêu lại còn không dung tha, triều đình định tội đều tội đã không kịp hậu tự, trên chiến trường đánh trận những này người Liêu vậy mà ghi hận lâu như vậy, lòng dạ cũng quá hẹp hòi. Các lão nhân hướng thi thể gắt một cái gặp trời đánh con rùa, dám đến đại lương ta đến Dương Oai, mọi người mau đến xem nhìn nhưng có người quen thuộc không có, không thể để cho những này mật thám tại đại lương ta càng hẳn rỡ, đem công thần về sau đều hại. Những người trẻ tuổi kia đều đè ép lá gan dịch chuyển về phía trước. Đồng thời, những thi thể này chân dung cũng bằng tốc độ nhanh nhất mang đến Tô Châu các phủ, phải tất yếu đem ẩn nút tại Giang Nam người Liêu mật thám tìm kiếm. Lần này Tôn Huệ lấy ra không ít tiền treo thưởng, Lâm Thanh Uyển thấy lại bổ một chút, phàm là cung cấp tin tức, sau chứng minh hữu dụng đều có thể lĩnh thưởng. Triệu Thắng tại Lâm Thanh Uyển đến Dương Châu lúc đã thu đến tin tức, biết phục kích thất bại. Chẳng qua cái này từ lúc hắn dự liệu bên trong, biết phái đi ra tất cả người sau khi chết hắn yên tâm, vội vàng hạ lệnh những người còn lại rút ra Giang Nam, đem cái đuôi quét sạch sẽ. Đồng thời, trong thành Tô Châu một nhà thịt dê con cháy, thiêu chết chủ quán chủ nhân cùng tiểu nhị năm người. Cái này có thể tính được đại án, Chu Thích Sứ đi xem một cái hạ lệnh chúc quan nhóm nghiêm tra xét, nhưng cũng đành phải xảy ra ngoài ý muốn kết luận. Chu Thích Sứ vốn không chút để ở trong lòng, nhưng hắn rất nhanh nhận được Dương Châu đưa qua công văn, còn có cái kia một sấp chân dung. Trong lòng hắn khẽ động, khiến người ta mang theo chân dung đi cái kia thịt dê quán phụ cận thương gia hỏi thăm, quả nhiên tìm ra mấy cái bọn họ cảm thấy nhìn quen mắt người. phu cận các chủ quán nói mấy người kia thường đến ăn thịt dê, cái này cùng chủ quán hình như vẫn là thân thích, cho nên thường gặp được. Chu Thích Sứ sắc mặt trầm ngưng, hạ lệnh đem thi thể của bọn họ đới đi ra, để Ngộ Tác lại nghiệm một lần, người đến ngọn nguồn là chết thế nào.
Vâng.
Triệu Thắng không ngờ đến Chu Thông động tác nhanh như vậy, thấp giọng cùng tâm phúc của mình nói khiến người ta đều lui về giang đô, không có lệnh của ta ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Cái kia nhị gia, đại gia bên kia bàn giao thế nào? Nhị gia thế nhưng là vô độ ngực bảo đảm qua nhất định có thể hoàn thành chuyện này. Triệu Thắng sắc mặt khó coi một cái chớp mắt ta gặp nhau đại ca nói. Triệu Tiệp mới đem nhị hoàng tử dỗ trở về trướng đồng nhận được đệ đệ truyền đến tin tức này, hắn không khỏi nu toái ở trong tay giấy, chẳng lẽ xếp hai đều ngu xuẩn như thế. Tướng quân hầu cận một mặt thấy nấy đều do thuộc hạ nên lưu lại Tô Châu. Triệu Tiệp khoát khoát tay nói được, chuyện này cứ định như vậy đi. Không cần thuộc hạ lập tức dẫn người trở về, nàng trung quy còn muốn trở về Tô Châu, sau đó đến lúc trên đường có thể di động tay. Triệu Tiệp lắc đầu không được, nàng đã bị tập kích qua một lần, lâm gia tất gấp bội phòng bị, ta mặc dù muốn giết nàng, nhưng cũng không thể để các ngươi đi làm hy sinh vô ích. Chuyện này cứ tính như vậy, ai cũng đừng nhắc lại lên. Cũng may mà hầu cận dẫn người chạy về, không phải vậy hắn chưa chắc có thể dễ dàng như thế ứng đối chuyện bên này, thật sự nhị hoàng tử rất có thể dày vò. Đem dấu vết quét sạch sẽ, đừng để người phát hiện. Triệu Tiệp trong mắt lóe lên ngoan lệ, nói nhỏ nếu có người bại lộ, thuộc hạ sẽ dọn dẹp. Triệu Tiệp gật đầu, nhưng trong lòng cũng có chút phát hoảng, trong lòng đối với đệ đệ giận ý sâu hơn. Giết Lâm Thanh Uyển là đại sự, song song với chuyện này lớn hơn là cấu kết người Liêu. Cùng người Liêu hợp tác vốn là bí mật, hắn tùy tiện cũng không dám liên hệ bọn họ, lão nhị ngược lại tốt, ám sát Lâm Thanh Uyển chuyện như vậy đều muốn tìm bọn họ, đây là chê bọn họ chết được không đủ nhanh sao? Triệu Tiệp vuốt vuốt cái chán, lão nhị càng ngày càng không đáng tin cậy, trước kia hắn làm việc rõ ràng còn rất chu toàn, bây giờ thế nào như vậy chỉ vì cái trước mắt. Triệu Tiệp nghĩ đến không thể để cho người cha được dấu vết, nhưng tại Giang Nam, luận lực khống chế, hắn là xa xa so sánh không bằng thượng Lâm gia cùng triều đình. Huống hồ vẫn là có Lâm gia ủng hộ triều đình. Tôn Huệ tự mình ra tay, không chỉ có Dương Châu cùng Tô Châu, ngay cả Giang Đô các nơi, phàm tại Giang Nam địa bàn quản lý đều bị hắn tra xét một lần, đúng là tìm ra không ít mật thám, nhân tiện lấy cũng mò đến một cây dây leo. Mặc dù còn chưa xác định là nhà ai đang cùng người Liêu hợp tác, nhưng nhà này tộc năng lượng nhất định không nhỏ. Tôn Huệ nói Lâm của chúa, người này chỉ sợ xuất từ Giang Nam ngũ đại tộc một trong, ngài suy nghĩ kỹ một chút, trừ Lâm gia, còn có ai đối với ngài cùng huyện chủ ác ý lớn nhất? Lâm Thanh Uyển gần như là liền lập tức nghĩ đến Triệu Thắng, nàng cười lạnh một tiếng hỏi xác định là ngũ đại gia tộc bên trong người. Tôn Huệ cúi đầu trầm tư một chút mới gật đầu vâng, người Liêu cung cấp cho bọn họ đồ vật không phải người bình thường có thể dùng, trừ ngũ đại gia tộc, Giang Nam bên trong chỉ có Lư Thị có cơ hội dùng, có thể Lư Thị. Lâm Thanh Uyển tiếp lời Lư Thị giống như Lâm Thị, là sẽ không cùng người Liêu hợp tác. Tôn Huệ gật đầu. Lâm Thị không cùng người Liêu hợp tác, bởi vì Lâm gia tổ tông giết quá nhiều người Liêu, lại Liêu quốc hơn phân nửa hoàng thất thành viên đều chết trên tay Lâm Vánh, đây là huyết cửu, Lâm gia nao quất mới có thể hợp tác với bọn họ. Mà Lư Thị vừa vặn ngược lại, Lư Thị xuôi nam cũng bởi vì Phạm Dương bị người Liêu chiếm đoạt, năm đó Lư Thị nhưng có không ít tộc nhân chết tại người Liêu gót sắt phía dưới, đây cũng là huyết cửu. Lư Thị thực sự có người cùng người Liêu hợp tác, người kia cũng không xứng họ Lô, cho nên chỉ có thể từ còn xung quanh Triệu cảm ơn bốn nhà bên trong tìm. Lâm Thanh Uyển cười lạnh, nói ra bút trên giấy viết xuống một cái to lớn địa Triệu chữ. Tôn Huệ khẽ giật mình, quận chúa làm sao lại nghĩ đến là hắn? Không thể là hắn sao? Cũng không phải, chẳng qua là Triệu gia cùng Lâm gia cũng có hôn, lại Triệu Tiệp cùng đại nhân quan hệ cũng không kém. Tôn đại nhân đừng quên ngươi Giang Nam quan sát sứ này là sao lại đến đây? Tôn Huệ khẽ giật mình, cảm giác đầu tiên là, chẳng lẽ quận chúa uy hiếp Tân lấy báo? Lâm Thanh Uyển lạnh lùng tiếp một câu nói là từ trong tay Triệu Tiệp đột đến, huynh trưởng ta không có tiến cử hắn, hắn có thể oán hận lắm đây. Tôn Huệ hơi ngượng ngập, nói đều đi qua thời gian dài như vậy, Triệu tướng quân không đến mức đến bây giờ còn ghi ở trong lòng a? Thế giao nha, cũng không thể bởi vì một lần lợi ích chi tranh liền kết thủ, như vậy lòng dạ cũng quá nhỏ hẹp. Ta là không vội trong lòng, nhưng chịu không được không ngừng một mực có người nhớ, đại nhân trước cha xét Triệu ra đi, nếu như cha không được chúng ta cha xét nữa ở những nhà khác. Tôn Huệ nghĩ cũng phải, bây giờ bị bắt người căn bản xác nhận không ra người đến, chỉ biết là bọn họ đồng bạn hợp tác tại Giang Nam rất chen mồm vào được, mỗi lần bọn họ yêu cầu đổi đồ vật đều có thể kịp thời cung cấp. Mà phụ trách liên lạc người của đối phương đã chết, bọn họ căn bản không biết người kia là ai. Hiện tại đầu mối xem như chặt đứt, chỉ có thể chia làm hai đường đi tra, một đường tiếp tục theo mật thám đầu này dây leo hướng xuống, một đường khác thì từ Triệu gia bắt đầu. Liên nhìn có một ngày cái này hai đường có thể hay không rót thành một đường. Chương 162, quá khích. Tạ gia gia hiếu, Tạ phu nhân lấy ra tiền đến khiến người ta tại trong miếu làm 7749 ngày thủy lục đạo trường, còn lấy cho Tạ giật mình cầu phúc danh nghĩa ở cửa thành bố thí 3 ngày. Từ trên xuống dưới nhà họ Tạ một câu nói cũng không dám nói, lương là một xe ra bên ngoài chợ, mà tiền là một dương ra bên ngoài rời. Vốn đã phai nhạt ra khỏi người đời trong lòng Tạ Nhị Lang lần nữa khiến người ta nhớ lại, tự nhiên cũng khiến người nhớ lại hắn chết cái cọc này án chưa giải quyết. Người Tạ gia cũng sợ đến mức trong lòng nhảy dựng, Tạ phu nhân cũng không biết làm sao vậy, sau khi trở về giống như biến thành người khác. Lấy trước kia A ôn hòa rộng lượng một người, càng trở nên cường thế lạnh lùng, còn không bằng phía trước sinh ra không thể luyến, chí ít sẽ không nổi điên. Tạ phu nhân cũng không quan tâm Tạ thị người làm sao nhìn nàng, chỉ cần cho con trai của nàng làm tế thường có tiền có lương là được. Con ta đã đủ bị khuất, không thể chết sau cũng tiếp tục bị khuất. Lâm Ngọc Tân đem dò xét tốt kinh văn bỏ vào trong hộp, thấy Bạch Mai vậy mà nâng hai cái hộp, không khỏi hỏi làm sao chia mở chứa. Bạch Mai liền cười nói ta cũng đã nói, thả một cái hộp là được, nhưng cô nãi nãi nhất định phải phân hai cái hộp chứa. Lâm Thanh Uyển dò xét hai phần kinh văn, một phần cho Tạ Giật Minh, một phần thì cho Huyền Tỷ Nhi. Hai cô cháu lúc ra cửa đang đụng phải dựa vào cổng Trung Như Anh, Lâm Thanh Uyển không khỏi bước chân dừng lại. Trung Như Anh liền cơ cơ roi cười nói sớm nghe nói Tạ gia nhị lang tài hoa hơn người, bị người bí mật sừng tiểu Lâm Sông, cho nên ta cũng đi tế điện một chút. Lâm Thanh Uyển khẽ bước cằm, đỡ trên tay Lâm Ngọc Tân xe. Trung Như Anh lúc này mới lên ngựa, theo Lâm Thanh Uyển cùng đi Tạ gia mộ tổ. Tạ Nhị Lang mộ xử lý rất khá, vẫn là tròn trịa, nhọn. Tạ phu nhân thấy hài lòng không dứt nơi này phong thủy tốt, chờ ta chết cũng chôn ở các ngươi lân cận, sau này tốt làm bạn mà. Nói cách khác nàng không cùng Tạ Diên hợp táng. Lâm Thanh Uyển hiểu rõ, gật đầu cười nói tốt như vậy, một nhà chúng ta tử xuống đất cũng tốt tìm. Tạ phu nhân thoải mái cười đúng là như vậy chứ, sau đó đến lúc nhưng ta phải thật tốt nhìn một chút con ta. Theo ở phía sau Tạ thị tộc nhân tất cả đều không hẹn mà cùng dùng mình một cái, cảm thấy Tạ phu nhân cùng Lâm Thanh Uyển điên. Mời đến hòa thượng đạo sĩ bắt đầu vây quanh cho Tạ Nhị Lang nhập kinh, cho hắn cầu phúc, hy vọng hắn đời sau đầu thai vào gia đình tốt. Tạ phu nhân mang theo Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân đưa các nàng sao chép kinh văn một chút đốt hết. Thấy Lâm Ngọc Tân đều dò xét có kinh văn, người Tạ gia lúc này mới lấy lại tinh thần, rồi rít đem mấy cái tiểu hài tử kéo đến trước mặt, ngón tay len lén vừa bấm, bọn họ liền hung ác khóc. Các đại nhân cũng theo thúc thiết, tiếc hận Tạ Nhị Lang phải đi trước, cũng không có lưu lại đứa bé, sau này dưới gối trống không, hương hỏa không kế. Lâm Ngọc Tân lo lắng nhìn về phía cô. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt, tựa như làm như không nghe thấy đem trong tay kinh văn một tấm bỏ vào trong lửa. Nàng đã quy tông, là người Lâm gia, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đưa nàng một đứa con trai? Muốn cho nàng cho bọn họ nuôi con trai, nghĩ đến cũng rất đẹp. Tạ phu nhân trong mắt lóe lên hồng quang, nghiêng đầu đi nhìn bọn họ nói nếu thật đáng thương như thế Nhị Lang, không bằng các ngươi đem hải tử đưa đến dưới mặt đất đi bồi bồi hắn. Người Tạ gia sợ hết hồn, ôm chặt hải tử lẩm bẩm nói ta, chúng ta đây không phải lo lắng Nhị Lang không có hương hỏa. Cái này xuống đất bọn họ cũng không khả năng hàng năm cho Nhị Lang hầu hạ hương hỏa. Tạ phu nhân trầm thấp cười một tiếng không phải còn có Đại Lang con trai sao, chẳng lẽ bọn họ còn dám ủy khuất bọn họ thúc thúc. Chẳng biết tại sao, người Tạ gia lại từ đó nghe thấy Tinh Phong Huyết Vũ. Lâm Thanh Uyển và Trung Như Anh cũng không nhịn được quay đầu nhìn Tạ phu nhân một cái. Trung Như Anh khỏe miệng hơi vện, Lâm Thanh Uyển lại khẽ to mày. Người Tạ gia không còn dám nói ra, Tạ phu nhân sau khi trở về làm việc cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, bọn họ sợ hai thật nhắc lại đi xuống Tạ phu nhân thực biết để mấy đứa bé đi xuống bồi Tạ Nhị Lang. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt mộ địa, khẽ khẽ thở dài, đứng dậy đỡ Tạ phu nhân nói mẫu thân, ngài ngồi trước một lát đi, chúng ta đợi bọn họ đọc xong trải qua liền trở về. Tạ phu nhân thả mềm âm thanh hỏi ngươi có muốn hay không cùng Nhị Lang trò chuyện. Lâm Thanh Uyển do dự một chút, gật đầu. Tạ phu nhân liền ngược lại đi kéo Lâm Ngọc Tân vậy ngươi nói, chúng ta đến bên cạnh đi một chút. Lâm Ngọc Tân chỉ cảm thấy Tạ phu nhân nắm lấy tay nàng lại đau lại cấn, nhưng nàng chẳng qua là biết điều tiến lên hai bước, không có vùng vẫy. Dương Ma Ma lưu ý đến, lúc này cũng không nên mở miệng, chỉ có thể tiến lên đỡ Tạ phu nhân một đầu khác cánh tay. Phu nhân ở Tô Châu lúc vốn là bình hòa không ít, chỉ ít mỗi ngày liền niệm kinh thời gian dài một chút, vẫn là rất thường gặp được nụ cười, mỗi lần nhắc lên Nhị gia cũng là nói ra vui vẻ có nhiều việc. Liên đại phu đều nói phu nhân thân thể tốt lên rất nhiều, có thể vừa về đến Dương Châu, hình như liền trở về. Phu nhân vừa đứng tại trước cổng chính liền nghĩ đến hơn 2 năm trước Nhị gia được đưa về đến bộ dáng, song phu nhân lại biến thành như vậy. Dương Ma Ma lặng lẽ lau lau nước mắt, phía trước phu nhân nói trở lại kinh thành nàng chưa cảm thấy có cái gì, lúc này lại không khỏi hối hận. Đừng nói kinh thành, chính là Dương Châu bọn họ cũng không nên trở về. Lâm Thanh Uyển quỳ gối trước mộ, đưa tay dùng khăn cho hắn lau sạch sẽ mộ địa, mới không thể nghe thấy thở dài ta sẽ ta tận hết khả năng chiếu cố nàng, không biết ngươi cùng nàng khá tốt sao. Lâm Thanh Uyển nói khẽ ta cho các ngươi đốt không ít tiền giấy, ngươi nhớ kỹ thay ta giao cho nàng, hy vọng các ngươi đã đi đầu thai. Như vậy sẽ không lại vì thế giới này chuyện quan tâm. Lâm Thanh Uyển trước kia không định nhúng tay Tạ phu nhân chuyện, dù sao nàng cùng nàng không quen, mà tại Uyển tỷ nhi tất cả nữ tính trưởng bối bên trong, Tạ phu nhân là hiểu nhất, quen thuộc nhất Uyển tỷ nhi. Vừa là vì không lộ chân ngựa, cũng là vì thiếu chút ít lo lắng, Lâm Thanh Uyển trước kia chỉ cùng Tạ phu nhân duy trì cơ bản lễ tiết. Nhưng bây giờ không giống nhau, Tạ phu nhân đến Tô Châu dưỡng bệnh, các nàng cùng một chỗ sinh hoạt một năm, sớm chiều sống chung với nhau, nàng cũng không phải làm bằng sắt, làm sao lại không có cảm tình. Người vừa có tình cảm, lo lắng nhiều, lo lắng cũng nhiều. Tạ phu nhân hiển nhiên còn không buông được Tạ Nhị Lang chết, trước kia là tiêu cực chống cự, chịu đựng cơ thể mình làm cho đối phương hối hận, hiện tại lại là kịch liệt đối kháng, nàng nếu đi kinh thành, Tạ gia chỉ sợ sẽ đại loạn. Tạ gia loạn hay không nàng là không cần thiết, nàng quan tâm chính là thân thể Tạ phu nhân. Nếu như báo thủ là lấy Tạ phu nhân để đánh đổi, nàng tình nguyện để Tạ phu nhân lưu lại Tô Châu, theo nàng thường thường vững vàng vượt qua nửa đời sau. Tạ Dật Dương chắc chắn sẽ có cơ hội để hắn trả giá thật lớn. Lâm Thanh Uyển quyết định được chủ ý, thật sâu thở dài một hơi đứng dậy đi về phía Tạ phu nhân mẫu thân, đối đãi làm xong tế lễ, ngài cùng ta trở về Tô Châu. Tạ phu nhân cười một tiếng, nói khẽ đứa nhỏ ngốc, ngươi đã về tông, là người của Lâm gia, ta là Tạ gia phu nhân, bên trên có công công, dưới có con cháu, theo ngươi ở Tô Châu như cái gì nói. Nhưng ta cũng là ngài con dâu A. Lâm Thanh Uyển ngồi xổm ở trước người nàng, ngẩng đầu tha thiết nhìn nàng ta vừa cùng Nhị Lang nói, muốn tiếp ngài đi hiếu thuận ngài cả đời. Tạ phu nhân dưng dưng, đưa thay sờ sờ gương mặt của nàng nói đứa bé ngoan, sau này lại để cho ngươi hiếu thuận, ta còn có con trai cùng cháu trai, tạm thời không đến với ngươi. Lâm Thanh Uyển còn muốn nói nữa, Dương Ma Ma đã tiến lên một bước đỡ nàng nói đại thiếu bà nội, trở về hay nói đi, ngày trước. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Dương Ma Ma, Dương Ma Ma vọt lên nàng khẽ gật đầu, đề nghị này nàng gần đây cũng cùng phu nhân đề cập qua không ít, nhưng phu nhân kiên quyết đi kinh thành, đến cuối cùng đã là nghe thấy muốn đi Tô Châu nổi giận trình độ. Hiện tại trước người, phu nhân cũng không thể nổi giận mà. Lâm Thanh Uyển lúc này mới đứng dậy, Tạ phu nhân thật chặt dắt lấy tay nàng nói ngươi là đứa bé ngoan, là Tạ gia ta có lỗi với ngươi. Lâm Thanh Uyển run lên bờ môi không lên tiếng, đối đãi về đến Tạ phủ liền đem Dương Ma Ma mời đến nói chuyện. Bây giờ Tạ phủ chỉ có Tạ phu nhân một cái chủ tử, trên dưới đều nắm giữ trong tay nàng, Lâm Thanh Uyển cũng không tỉ húy, trực tiếp tại Tạ Nhị Lang trong viện thấy Dương Ma Ma. Dương Ma Ma vừa vào cửa quỳ trước người Lâm Thanh Uyển thiếu nãi nãi, lao nô có tội. Lâm Thanh Uyển vội vàng muốn đem người nâng đỡ, ngươi làm cái gì vậy? Dương Ma Ma quỷ không núp đích, ngẩng đầu lên nói, thiếu nãi nãi, ngài lại đi khuyên nhủ phu nhân đi. Từ sau khi về đến Dương Châu, nàng lại bắt đầu thấy ác mộng, mỗi ngày đều nói thấy nhị gia máu me khắp người kêu đau. Tại Dương Châu thời thượng lại như vậy, cái kia đến kinh thành thấy một nhà kia tử lại như thế nào? Lâm Thanh Uyển sắc mặt trầm xuống, ta sẽ đi khuyên, chẳng qua là Ma Ma hôm nay vì sao ngăn đón ta, tại nhị lang trước bộ phận, hẳn là cũng có thể để mẫu thân đáp ứng cùng ta trở về Tô Châu. Dương Ma Ma lắc đầu, thiếu nãi nãi không biết, nhìn nhị thiếu gia bộ phận, phu nhân sẽ chỉ càng hận hơn. Phía trước nô cũng đề cập qua mấy lần trở về Tô Châu, nhưng mỗi lần phu nhân đều nổi giận, lúc đương thời nhiều người như vậy tại. Nếu phu nhân nói ra cái gì không tốt, chỉ sợ chưa trở lại kinh thành trước hết bại hạ. Bây giờ có thể khuyên nhủ phu nhân tỷ lệ rất nhỏ, đến cuối cùng nếu thật không khuyên nổi, vậy nàng nên vì trở lại kinh thành chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thanh Uyển hiển nhiên cũng nghĩ đến chút này, nàng nhăn gấp lông mày hỏi, tại Tô Châu lúc rõ ràng cũng còn tốt tốt, mẫu thân cũng chỉ nói buông xuống không được kinh thành bên kia, cho nên muốn trở về nhìn một chút, thế nào trở về Dương Châu chẳng qua là mấy ngày không thấy liền biến thành như vậy. Dương Ma Ma túi đầu không nói, một mặt tái nấy. Tại Tô Châu lúc phu nhân liền muốn trở lại kinh thành báo thủ, có thể khi đó phu nhân mặc dù hận, tâm tình vẫn còn có thể khống chế, lại có thiếu nãi nãi cùng Ngọc Tân tiểu thư đùa nàng, mỗi ngày không nói thật vui vẻ, chí ít tâm cảnh là bình hòa. Nào biết được phu nhân trở về Dương Châu, cũng không biết là bị một ngày trước máu tanh dọa, khi nhìn thấy Tạ phủ đại môn lúc sắc mặt liền có chút ít không đúng, vào lúc ban đêm liền mộng má lúng đồng tiền, nói là nhìn thấy nhị gia máu me khắp người nằm ở cửa chính kêu đau. Lâm Thanh Uyển hít sâu một hơi, đè xuống hỏa hỏi, nhưng mời đại phu sao? Mời, có thể đại phu chỉ mở ra thuốc can thần, trừ ngày hôm trước hữu hiệu, ngày thứ hai sẽ không có hiệu. Phu nhân như cũ mỗi đêm đều nằm mơ. Lập tức trở về Lâm gia mời Từ đại phu đến. Lâm Thanh Uyển xoay người đi chính viện tìm Tạ phu nhân. Từ đại phu y thuật tại Giang Nam là xếp hàng đầu, tự nhiên so với Dương Ma Ma mời ngồi công đường xử án đại phu mạnh một chút mà. Hắn cẩn thận đem bắt mạch, lại đi đi về về quan sát một chút Tạ phu nhân sắc mặt, quay đầu lại nói với Lâm Thanh Uyển, suy nghĩ quá mức, trái tim không miễn táo bạo, lúc này mới nhiều mộng lo sợ, đem trước một cái đại phu mở phương thuốc cho ta xem một chút.